Chương 5969. Vô vô cảnh. Chương 5969. Vô vô cảnh. Cảm ơn bạn Hỉ ở Ung Linh, Đỏ Cụ Ôn nhờ đã đề cử. Lúc này Diệp Thần trên mình còn có Bắc Võ Tử Đế năng lượng gia trì, nếu như toàn lực ra tay, cho dù Thánh Vân Tôn có Vân Đỉnh Thiên Thư, Diệp Thần vậy ít nhất có 70% phần thắng, có thể chém chết đối phương. 70 cơ hội. Không đủ, ta muốn là tuyệt đối. Diệp Thần lắc đầu một cái, nhưng là cự tuyệt. Trước mắt có tuyệt đối thủ thắng cơ hội, Diệp Thần sẽ không đi mạo hiểm. Bởi vì Phi Hồng Ngọc Thủy sắp xuất thế, nếu như có thể bắt được Phi Hồng Ngọc Thủy, Diệp Thần là có thể tu bổ nguyện vọng thiên tinh. Chỉ cần tu bổ nguyện vọng thiên tinh, luyện hóa ngôi sao này, Diệp Thần thực lực nhất định đột nhiên tăng mạnh. Còn nữa, lấy Phi Hồng Ngọc Thủy linh hiệu, còn có thể thuận tiện khôi phục Hoàng Tuyển Đồ linh khí, đến lúc đó, Diệp Thần sẽ ra tay, có tuyệt đối chắc chắn có thể giết chết Thánh Vân Tôn. Đến khi Phi Hồng Ngọc Thủy xuất thế, tới kịp sao? Bác Võ Tử Đế biểu thị lo âu. Diệp Thần nói, còn có mấy ngày thời gian, tên này muốn phá giải ta cấm chế cả bẫy, mấy ngày nay liền yên lặng theo dõi kỳ biến, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Bác Võ Tử Đế cười khổ một tí, nói, mộ chủ đại nhân, có thể lần này ta năng lượng hao phí, chờ thêm mấy ngày, không cách nào sẽ giúp đến ngươi. Lần này Bác Võ Tử Đế ra tay, trợ lực Diệp Thần, chu diệt Vũ Hoàng Đà, hiện tại Diệp Thần còn có cơ hội, có thể thừa dịp Bác Võ Tử Đế uy lực còn lại, cùng Thánh Vân Tôn đối kháng. Nhưng nếu như Diệp Thần kiên trì phải đợi mà nói, mấy ngày đó sau đó, Bác Võ Tử Đế không cách nào mượn nữa lực, Diệp Thần sẽ rất nguy hiểm. Tiền bối có lòng, ta sẽ chú ý đúng mực, ta không phải một người tác chiến, bên ngoài còn có bạn của ta. Diệp Thần đã làm xong kế hoạch, cùng Phi Hồng Ngọc Thủy xuất thế sau đó, nơi đây tích tụ không tiêu tan thai khí, cũng có thể tản đi, đến lúc đó, Huyết Long và Huyết Thần đều có thể đi vào. Phối hợp hai người bọn họ lực lượng, lại đi đối phó Thánh Vân Tôn, vậy dĩ nhiên là nắm vững thắng lợi. Bác Võ Tử Đế nói, được rồi, mộ chủ đại nhân, ta đều nghe phân phó của ngươi, nếu như đến vạn bất đắc dĩ giây phút, ta có thể hiến tế mình, giúp ngươi thủ thắng. Lòng hắn bên trong đã làm xong hiến tế thần hồn, không để ý hết thảy tiêu hao cùng giá phải trả, liều chết tương trợ quyết định. Đa tạ tiền bối, ta sẽ không để cho loại chuyện đó phát sinh. Diệp Thần cười khổ một tí, chính là một cái Thánh Vân Tôn, còn chưa đến nỗi để cho hắn như vậy chật vật. Thỏa thuận xong, Diệp Thần lặng lẽ rời đi nơi đây, trở lại Lý Phi Tuyết tỷ đệ bên người ở trên đường thời điểm, Bác Võ Tử Đế bơm vào ở Diệp Thần trên mình năng lượng, vậy đến thời gian hạn chế, hoàn toàn mất đi. Trong thời gian ngắn, Diệp Thần không cách nào lần nữa mà dùng, nếu không Bác Võ Tử Đế nhất định phải thần hồn tiêu tán. Đại ca, ngươi trở về. Lý Thanh Sơn thấy Diệp Thần nhanh như vậy trở về, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ đồng thời xuất hiện. Xuyệt. Diệp Thần làm thủ hiệu chớ có lên tiếng, tỏ ý Lý Thanh Sơn yên lặng. Lý Thanh Sơn nhất thời im miệng, bởi vì tỷ tỷ hắn Lý Phi Tuyết còn đang tu luyện nguy cấp. Chỉ gặp Lý Phi Tuyết hai tròng mắt đóng chặt, hai tay thì ra như vậy tà sát võ điện, thiên kiếm cắm ở nàng trước người, từng luồng tà sát khí không ngừng bơm vào nhập nàng thân thể mềm mại bên trong. Trong thiên địa thai khí, vậy loan thoáng, cùng nàng hô ứng. Hấp thu từng luồng thai sát, Lý Phi Tuyết tu vi không ngừng đột phá, da thịt phơi bày ra ngọc ánh trắng non sáng bóng, 3000 tóc xanh bù xù, ngũ quan mi mục như họa. Quanh người nàng tuy phủ đầy thai sát, nhưng da dung mạo không bị ảnh hưởng, vẫn là ngọc nữ vậy tồn tại, băng thanh ngọc khiết, thậm chí tu vi không ngừng đột phá dưới, vậy cổ tươi đẹp vẻ, càng lộ vẻ cho da trần tuyệt tục, đặc biệt là ở chúng quanh hắc ám thai khí làm nổi bật dưới, nàng thân như lưu ly vậy sạch sẽ, tựa như phủ sa bên trong nở rộ một đóa tuyết liên, phong tư tuyệt đẹp. Diệp Thần nheo mắt lại, vậy đang lặng lặng thưởng thức hình ảnh này. Nếu như Lý Phi Tuyết có thể trở nên mạnh mẽ, đối với hắn mà nói, dĩ nhiên là chuyện tốt. Dẫu sao, sau này Lý Phi Tuyết thành tiểu thai nan tiên kiếm kiếm hồn, sớm muộn phải cùng hắn cũng không muốn mang một cái bình hoa, hắn cần chính là có thể ở chàng này trong bố cục, nổi lên tác dụng mạnh mẽ trợ lực. Như vậy qua hơn nửa ngày, màn đêm buông xuống, Lý Thanh Sơn đánh một cái ngáp, hắn trọng thương mới khỏi, lúc này lại là có chút mệt mỏi. Diệp Thần nói, "Thanh Sơn, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta tới gác đêm." Lý Thanh Sơn nói, "Được, Diệp đại ca, phiền phải ngươi, ngại quá." Diệp Thần mỉm cười nói, "Không có sao." Lập tức Lý Thanh Sơn liền đi nghỉ ngơi ngủ, Diệp Thần một người đốt một đống lửa, một bên gác đêm, vừa chăm chú nhìn trước nước ra cốc vực sâu chiều hướng. Vực sâu thai khí càng ngày càng nồng đậm, vậy thai khí ở giữa hồng quang, vậy lóe lên được hơn nữa kịch liệt, hiển nhiên Phi Hồng Ngọc Thủy sắp xuất thế. Cái này Phi Hồng Ngọc Thủy, không biết lúc nào đi ra. Diệp Thần âm thầm cục, Thánh Vân Tôn còn ở bên ngoài mắt lom lom, hắn cần phải mau sớm tu độ nguyện vọng tiên tinh. Chỉ là hắn từ đầu đến cuối muốn không rõ ràng, vì sao Thánh Vân Tôn muốn giết mình? Phốc xích. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ muôn vàn để gặp, Lý Phi Tuyết đột nhiên thanh tỉnh, há mồm phun ra máu tươi, mặt đầy vẻ thống khổ. "Phi Tuyết, thế nào?" Diệp Thần cả kinh thất sắc. Lý Phi Tuyết mặt đầy tiểu thụy, mắt đẹp bên trong có khủng hoảng lớn, nhìn Diệp Thần nói, "Diệp đại ca, ôm chặt ta." Diệp Thần mẩn ra, thấy nàng bộ dáng này, chỉ lấy là nàng tẩu hỏa nhập ma, vội vàng đi tới, ôm chặt lấy nàng. Lý Phi Tuyết vậy ôm chặt lấy Diệp Thần, tựa hồ bắt được một cái phao cứu mạng. Diệp Thần sử dụng Bát Quái Thiên Đan thuật, muốn thay Lý Phi Tuyết chữa trị, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, Lý Phi Tuyết đan điền chống chân như vậy, nàng trong đan điền linh khí lại có thể vô ích. Thân thể của nàng cũng là dần dần đổi được lạnh như băng, nàng ôm chặt Diệp Thần, Diệp Thần chỉ cảm thấy có một khối hàn băng dán sát vào mình. Nàng trong kinh mạch khí huyết lại đang nhanh chóng trôi qua, tựa như bị người hút đi vậy, huyết mạch kế cận khô kiệt. "Phi Tuyết!" Diệp Thần quát to một tiếng, trong lòng có loại vô cùng không ổn dự cảm. Lý Phi Tuyết nói, "Diệp đại ca, ta tốt chống giống." Nàng ánh mắt vậy dần dần đổi dỗi danh động, tựa hồ rơi vào vực sâu không đáy vậy. "Không tốt, ngươi tẩu hỏa nhập ma, nội nhập vô nga ba." Diệp Thần thấy một màn này, đã biết việc lớn không tốt. Vậy tà sát võ điện, tu luyện sau đó, đem tự thân khí huyết toàn bộ nén thành một cái gần như không tồn tại hạt cực nhỏ, cái này hạt cực nhỏ đến gần tuyệt đối hư không, nếu như có thể thành công, liền có thể dòm ngó gặp vô bí ẩn. Lý Phi Tuyết hấp thu Tà Sát Võ Điện sát khí, lại cũng được Tà Sát Võ Điện ảnh hưởng, muốn rơi vào hư không. Muốn lĩnh ngộ vô vô cảnh giới, đừng nói là nàng, liền liền Nhâm Phi Phàm, Vạn Khư lão tổ tới, cũng không thể, đây là tu luyện trung cực cảnh giới, quá mức thần bí. Người bình thường nếu như tiếp xúc tới vô, chỉ có rơi vào tuyệt đối hư vô kết quả. Hiện tại Lý Phi Tuyết đã có rơi vào hư vô nguy hiểm. Nàng cả thân máu tươi, linh khí không phải trôi qua, mà là bị nén, nén thành cực nhỏ hột, không biết núp ở kinh mạch nơi nào, nàng rất nhanh liền muốn khí huyết khô kiệt, rơi vào hư không mà chết. Đáng chết, cái này Tà Sát Võ Điện, quả nhiên là tà môn. Diệp Thần cắn răng, muốn hỏi Bắc Võ Tử Đế, nhưng có hóa giải biện pháp, có thể sau khi phát hiện người đã tạm thời ngủ say, mấy ngày nay sợ là sẽ không thức tỉnh. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ Bộ Đế Quốc bại gia từ trường 1970. Như vậy tà môn. Chương 1970, như vậy tà môn. Thoáng chốc tới giữa, Diệp Thần trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, lại nghĩ tới một cái biện pháp cũ. Lập tức Diệp Thần phá vỡ ngón tay, đem ngón tay mình đưa vào Lý Phi Tuyết trong miệng. Hả? Lý Phi Tuyết chỉ cảm thấy một cổ dịu dàng khí huyết tràn vào, vội vàng mút vào Diệp Thần trên ngón tay máu tươi. Diệp Thần khí huyết chảy vào nàng khô kiệt trong kinh mạch, nàng thân thể dần dần ấm đứng lên. Mượn tự thân máu tươi dòng nước chảy, Diệp Thần cẩn thận cảm ứng Lý Phi Tuyết toàn thân, rốt cuộc ở ngực nàng giữa huyệt thiên trung trên, phát hiện một viên ẩn nút thật nhỏ hạt cực nhỏ. Vậy hạt cực nhỏ chỉ có bụi bặm vậy lớn nhỏ, chính là nàng cả người bị nén rơi khí huyết. Viên này khí huyết bụi bặm đã là đặc biệt nhỏ bé, nhưng khoảng cách đến gần hư không, vô hạn nhỏ bé cảnh giới, còn có đặc biệt khoảng cách rất xa. Nói cách khác, Lý Phi Tuyết còn không hoàn toàn rơi vào hư không, còn có cứu vãn chỗ trống. Diệp Thần bàn tay để ở ngực nàng huyệt thiên trung trên, một hồi xoa bóp, mạnh quát một tiếng, phá. Một cổ mạnh mẽ linh khí từ Diệp Thần lòng bàn tay truyền ra, thấu nhập Lý Phi Tuyết trong cơ thể. Viên kia khí huyết hạt cực nhỏ bị ngoại lực kích thích, nhất thời nổ, chảy ra từng cổ máu tươi cùng linh khí, lần nữa chạy trở về đến Lý Phi Tuyết toàn thân. Lý Phi Tuyết khí huyết quay về lưu, từ hư vô trong trạng thái trở về thực tế, thân thể rất nhanh khôi phục ôn nhuyễn. Diệp Thần ôm trước nàng, liền cảm giác một hồi ôn hương nhuyễn ngọc, cuối cùng không còn là vậy lạnh như băng hình dáng. Phi Tuyết, không sao chứ? Diệp Thần buông lòng nàng, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lý Phi Tuyết ngẩn ngơ, biết mình từ trước quỷ môn quan trở về, nhưng lại muốn không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nói: "Diệp đại ca, ta mới vừa thế nào?" Diệp Thần nói: "Ngươi thiếu chút nữa rơi xuống hư không, thật may ta cầm ngươi cứu trở về." Lý Phi Tuyết nhìn xem bên cạnh nước gia cốc, nói: "Rơi xuống hư không là ý gì? Ta là thiếu chút nữa muốn rơi vào cái này nước gia cốc vực sâu liền sao?" Diệp Thần nói: "Không phải, tóm lại, nhắc tới quá mức phức tạp, ngươi chỉ cần biết, ngươi mới vừa thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, hiện tại hẳn không chuyện, ngươi cảm giác như thế nào?" Lý Phi Tuyết cảm ứng mình một chút thân thể, nói: "Ta cảm giác rất tốt, tu vi tựa hồ có đột phá." Diệp Thần nói: "Vậy thì tốt, cổ tay cho ta." Lý Phi Tuyết nghĩ đến mới vừa cùng Diệp Thần ôm chặt hình ảnh, gò má một đỏ, đưa tay cổ tay đưa tới. Diệp Thần dò xét dò nàng mạch đập, gặp khí tượng vững vàng, đã không ngại, gật gật đầu nói: "Đích xác không sao, Tà Sát Võ Điện linh khí đã hấp thu xong, ngươi lại nghỉ ngơi một chút." Trước mắt Lý Phi Tuyết tu vi đã tiêu thăng đến Thái Chân cảnh nhất tầng thiên. Nàng bản thân là Thai Nan Thiên Kiếm kiếm linh chuyển thế, trên mình huyết mạch không phải chuyện đùa, lần tu luyện này, kích thích đến huyết mạch năng lượng, tu vi tăng vọt thần tốc. Có Thái Chân cảnh nhất tầng thiên thực lực, trước mắt đã đủ rồi. Lý Phi Tuyết nói: "Diệp đại ca, cảm ơn ngươi." Đem Hai Nan Thiên Kiếm và Tà Sát Võ Điện cũng giao vẫn còn cho Diệp Thần. Diệp Thần đem Hai Nan Thiên Kiếm thu hồi trong vỏ kiếm, treo ở giữa eo, lấy thêm dậy vậy Tà Sát Võ Điện, nhưng gặp trong điện tịch sát khí đã nhặt đi. Cái này Tà Sát Võ Điện như vậy tà môn, ta muốn không muốn tu luyện. Diệp Thần chau mày, nghĩ đến mới vừa Lý Phi Tuyết thiếu chút nữa rơi vào hắc ám hư vô cảnh tượng, cũng không khỏi có chút kiêng kỵ. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, ta có rất nhiều luân hồi huyền bi hộ thể, coi như không thể nhận xâm phá vô, chí ít có thể bảo đảm trở lui toàn thân. Cái này Tà Sát Võ Điện rất có thể hàm chứa vô cảnh giới bí ẩn, kỳ diệu như vậy điện tịch, Diệp Thần dĩ nhiên là không muốn bỏ qua. Lập tức Diệp Thần ngồi xếp bằng, trấn địa, phong bì, viêm địa, ám địa, ma địa vân. Vân luân hồi huyền bi, toàn bộ sử dụng, vững vàng bảo vệ thân thể, lại bắt đầu hiểu Tà Sát Võ Điện bí quyết. Thiên Nhân vực, một nơi vô cùng ẩn nút trong rừng rậm ùng ùng. Đông nhiên tới giữa, chỗ tòa này rừng rậm, mưa máu phiêu sái, có lớn nhân quả hạ xuống. Sâm trong rừng, rất nhiều ẩn cư cường giả, nhìn bầu trời mềm mại mưa máu, đều là kinh hãi. Bởi vì, bọn họ từ vậy đầy trời mưa máu sau lưng, cảm nhận được liền một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng, đó là luân hồi hơi thở. Một người mặc màu thủy lam kỳ bào, vóc người vô cùng bốc lửa, da thịt ngọc ánh thủy nhuận thiếu nữ, chậm rãi từ một bụi xôn xuê dày đặc, hoa đoàn cẩm thốc hoa cây bên trong đi ra. Bụi cây hoa này cây, tên là bờ bên kia thần thụ, trên cây nở đầy một đóa đóa màu đỏ hoa bị ngạn, hoa bị ngạn lại tên là Mạn Châu Sa Hoa, truyền thuyết là trên trời hoa, thấy vậy hoa người, ác tử trừ. Bờ bên kia thần thụ chính là Vạn Khư Vũ Hoàng Thế Gia thần bảo vệ cây. Lúc đầu cánh rừng rậm này, lại là Vũ Hoàng Thế Gia còn sót lại hậu duệ, địa phương ẩn cư. Vũ Hoàng đã chết. Vậy vóc người sôi động kỳ bảo thiếu nữ, nhìn trên trời rơi xuống mưa máu, mắt đẹp hơi co rút một cái, bất ngờ chấn động ngặt dưới, ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Lúc đầu Vũ Hoàng Đà trước khi chết hô to lên, nhân quả truyền về tộc, hiện tại toàn bộ Vũ Hoàng Thế Gia hậu duệ đều biết Vũ Hoàng Đà bị Diệp Thần giết chết. Thánh nữ đại nhân, Vũ Hoàng Đà trưởng lão chết, hung thủ lại là luân hồi chi chủ, chúng ta nên làm như thế nào? Là muốn báo thù sao? Mấy trưởng lão trước khi đi vội vã, chạy nhanh tới vậy kỳ bảo trước mặt thiếu nữ, một người cầm đầu quỳ xuống, giọng nói sợ hãi nói: "Cái này kỳ bảo thiếu nữ, chính là Vũ Hoàng Thế Gia thánh nữ, cũng là chấp trưởng bờ bên kia thần thụ tồn tại. Nếu như hung thủ là người bình thường, vậy cũng không cần hướng thánh nữ xin phép, mấy cái này trưởng lão lập tức liền muốn ra tay trả thù. Nhưng hết lần này tới lần khác, hung thủ là luân hồi chi chủ, bọn họ đều không dám vọng động. Luân hồi uy danh, chân thực quá mức đáng sợ. Kỳ bào thiếu nữ mày liễu khóa chặt, trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, tạm thời tới giữa, cũng không biết như thế nào cho phải. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia từ trường 1971. Thánh tử thánh nữ. Chương 1971, thánh tử thánh nữ. Cảm ơn bạn hỉ ở Hùng Ngân Linh, đọ cụ ôn nhờ đã đề cử. Nhã phỉ, còn suy nghĩ gì, thừa dịp vậy luân hồi chi chủ nhỏ yếu, phải lập tức ra tay, đem chu diệt báo thủ. Ngay tại lúc này, một cái tướng mạo anh tuấn, phe phẩy quạt xếp công tử ca mã, từ hướng tây bắc đi tới. Hắn mỗi một bước đi ra, trên trời mưa máu liền phai đi một phần, cùng hắn đi tới vậy kỳ bảo trước mặt thiếu nữ, mưa máu đã thối lui, giữa trời đất khôi phục trong sạch. Gặp qua thánh tử đại nhân. Vậy mấy trưởng lão, cung cung kính kính hướng công tử kia hỏi thăm sức khỏe. Biểu ca, luân hồi chi chủ khí vận ngút trời, chúng ta vũ hoàng thế gia suy sụp đã lâu, vượt ngoại càng không phải là bọn ta chủ chiến trận, tuyệt đối không thể cùng là địch. Kỳ bảo thiếu nữ tên là Vũ Hoàng Nhã Phỉ, lúc này khẽ gật đầu một cái, đã làm xong quyết định, chẳng muốn nhanh như vậy cùng luân hồi chi chủ là địch. Hừ, chúng ta vũ hoàng thế gia, từ địa tâm vực dốc toàn bộ ra, vô số tử thương, đi tới thiên nhân vực, chính là vì cướp lấy tà sát võ điện cùng Long Nguyên Thiên Kiếm. Không ngờ Long Nguyên Thiên Kiếm sau lưng có Hồng Thiên Kinh nhìn chằm chằm, chúng ta không cách nào nhúng tay. Vậy tà sát võ điện là gia tộc chúng ta quật khởi hy vọng duy nhất, hôm nay đà trưởng lão người bị luân hồi chi chủ giết chết, tà sát võ điện cũng bị cướp đi, thù này nếu không báo, ta vũ hoàng thế gia có mặt mũi nào tích trữ tại ở giữa thiên địa? Nếu như vậy luân hồi chi chủ là trạng thái tốt cùng, ta vũ hoàng thanh thư hoặc có kiến kỵ, nhưng hắn hôm nay chuyển thế, thực lực nhỏ yếu như vậy có gì sợ hãi? Không thừa dịp hắn nhỏ yếu chu diệt, sau này cùng hắn lớn mạnh, vô cùng hậu hoạn. Công tử Vũ Hoàng Thanh Thư, bắc một tí, thu hồi quan xếp, trong mắt rất nhiều ý định giết người. Vậy mấy trưởng lão chố mắt nhìn nhau, cũng không biết như thế nào cho phải. Vũ Hoàng Nhã Phỉ hít sâu một hơi, nói, biểu ca, việc đã đến nước này, hơn vùng vây cũng là vô ích, chúng ta ngày hôm nay thua ở luân hồi chi chủ dưới quyền, cũng không coi là hoan uổng, lần này cướp lấy tà sát võ điện thất bại, tổn thất thảm trọng, thiên nhân vực đã mất ta vũ hoàng thế gia đất đặt chân, tình hình bây giờ chỉ có đi hắc ám biển cấm. Hắc ám biển cấm là vắt ngang ở vực ngoại cùng thái thượng thế giới một cái hải vực, chỉ có vượt qua cái hải vực này mới có thể phi thăng đi thái thượng thế giới. Nghe được Vũ Hoàng Nhã Phỉ muốn đi hắc ám biển cấm, Vũ Hoàng Thanh Thư thần sắc đại biến, nói, ngươi muốn đầu dựa vào ma tổ vô thiên. Vũ Hoàng Nhã Phỉ nói, chính phải. Vậy mấy trưởng lão nghe được ma tổ vô thiên bốn chữ cũng là thần sắc kinh hoàng, nhẫn không ngừng run rẩy, tựa hồ nghe được giữa thiên hạ kinh khủng nhất nhân vật. Vũ Hoàng Thanh Thư nói, vậy ma tổ vô thiên là vô thiên thư đời thứ nhất người chấp trưởng, hắn dạ tâm cực lớn, nằm mộng cũng nhớ tiêu diệt ta vũ hoàng thế gia, ngươi đi đầu dựa vào hắn, há chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Vũ Hoàng Nhã Phỉ nói, ăn nhờ ở đậu cũng tốt hơn lưu ở chỗ này bị luân hồi chi chủ giết. Dừng một chút, nói, người đến sao, truyền ta ra lệnh, luân hồi thiên uy buông xuống, cử tộc đi hắc ám biển cấm, đầu dựa vào ma tổ vô thiên tị nạn. Nàng tiếng nói rơi xuống, sau lưng bờ bên kia thần thụ toát ra chói mắt hồng mang, nhiều đóa hoa bị ngạn sáng chói tách thả ra, vô số cánh hoa theo gió phiêu lãng rơi xuống đất hóa thành bùn đất, hiện ra vẻ bi thương ý hào hào thanh âm truyền khắp toàn bộ rừng rậm. Rất nhiều vũ hoàng thế gia hậu duệ nghe được di chuyển tị nạn mệnh lệnh, chố mắt nhìn nhau, ngạc nhiên không dứt. Nhưng thánh nữ mệnh lệnh liền như núi cao vậy nặng nề, vậy cho không được người phản kháng, đám người rối rít bay vút ra, đi tới bờ bên kia thần thụ chung quanh, ánh mắt đồng loạt nhìn Vũ Hoàng Nhã Phỉ. Vũ Hoàng Nhã Phỉ nhàn nhạt nói, thu dọn đồ đạc chuẩn bị di chuyển. Vũ Hoàng Thanh Thư tiến lên trước một bước, cả giận nói, ta không đồng ý. Vũ Hoàng Nhã Phỉ nói, biểu ca, người muốn kháng mệnh. Vũ Hoàng Thanh Thư sắc mặt tái xanh, nói, hôm nay luân hồi chi chủ chỉ là một thủy nguyên cảnh tầng 8 thiên phế vật, lại có sợ gì? Ta muốn đích thân chạy tới cực bắc thiên hải đem chu diệt. Vũ Hoàng Nhã Phỉ nói, luân hồi chi chủ khí vận thâm hậu, không thể theo lẽ thường đo lường được, nếu như hắn thật như thế dễ dàng bị giết chết, vậy vì sao Huyền Cơ Nguyệt cùng Đế Thích Thiên đều thất bại? Vì sao năm đó đời trước không đem hoàn toàn chu diệt? Bây giờ còn chưa đến xé rách ra mặt thời điểm, biểu ca, cùng ta đi hắc ám biển cấm tạm lánh, sau này từ từ lại mưu đồ báo thù không muộn. Vũ Hoàng Thanh Thư nói, đại trượng phu sống ở giữa thiên địa, lại làm sao có thể ăn nhờ ở đậu? Đi đầu dựa vào ma tổ vô thiên, còn không bằng giết ta tính. Dừng một chút, nhìn chung quanh từng cái một vũ hoàng tộc nhân, nói, ta vũ hoàng thế gia chính là đường đường tránh tránh thiên quân thế gia, sợ gì một cái luân hồi chi chủ? Ai muốn cùng ta đi cực bắc thiên hải chu diệt luân hồi? Đứng ra. Thanh âm rơi xuống, toàn trường vũ hoàng tộc nhân, ngươi xem ta, ta xem ngươi, cũng không biết như thế nào cho phải. Vũ Hoàng Nhã Phỉ nói, không được cùng luân hồi chi chủ là địch, lập tức lên đường đi hắc ám biển cấm. Nói xong, Vũ Hoàng Nhã Phỉ tiêm vung tay lên, vậy bờ bên kia thần thụ ánh sáng lóe lên dàn sâu mặc vào một cái không gian đường hầm, điều này không gian đường hầm chính là đi thông hắc ám biển cấm. Vũ Hoàng Nhã Phỉ bước liên tục nhẹ nhàng một đạp mặt đất, thân thể mềm mại như gió bay lên, bước vào lối đi bên trong. Từng cái vũ hoàng tộc nhân vậy không dám chống lại mệnh lệnh, rối rít đi theo Vũ Hoàng Nhã Phỉ phía sau. Thánh tử đại nhân, lưu được thanh sơn ở đây không buồn không củi đốt, chúng ta hay là đi thôi. Đúng vậy, thánh tử đại nhân, quân tử báo thủ 10 năm không muộn. Mấy trưởng lão khuyên lơn Vũ Hoàng Thanh Thư. Vũ Hoàng Thanh Thư thần sắc xanh mét, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tất cả trưởng lão không biết làm sao than thở, xoay người đi theo Vũ Hoàng Nhã Phỉ đi. Trong chớp mắt, trừ Vũ Hoàng Thanh Thư mấy người tâm phúc, cái khác vũ hoàng tộc nhân toàn bộ đi được không còn một ngống. Mới vừa vẫn là náo nhiệt rừng rậm, trong thoáng chốc tĩnh mịch một phiến, chỉ có mơ hồ tiếng gió. Mặc dù ở một ít vũ hoàng tộc nhân trong lòng cũng muốn lập tức đi tìm Diệp Thần trả thù, nhưng Vũ Hoàng Nhã Phỉ mệnh lệnh đã xuất, ai cũng không dám vi phạm. Tuyệt đối tuân theo thánh nữ mệnh lệnh, đoàn kết nhất trí, là vũ hoàng thế gia tồn lưu đến đây nguyên nhân, nếu như lục đục phân tán, gia tộc này đã sớm hoàn toàn tiêu diệt. Thiếu gia, ngài thật muốn đi báo thù sao? Vậy mấy người tâm phúc đệ tử không dám thở mạnh, xuôi tay đứng ở Vũ Hoàng Thanh Thư bên người. Lúc này bờ bên kia thần thụ, thần quang như cũ sáng chói, vậy không gian đường hầm còn ở hiển nhiên, Vũ Hoàng Nhã Phỉ cũng muốn Vũ Hoàng Thanh Thư quay đầu, không muốn được lục đục chuyện. Vũ Hoàng Thanh Thư ánh mắt tàn bạo, nhưng là không có chút nào do dự, nói, luân hồi chi chủ thằng nhóc kia, chính là thủy nguyên cảnh tầng 8 trời, còn có thể ngất trời. Các ngươi cùng ta cùng đi, dù là sẽ bị khí vận áp chế, nhưng bắt lại đầu của hắn, là có thể cướp lấy luân hồi khí vận. Đám người Tâm Phúc đệ tử nghe vậy, người người sợ hãi, nhưng chuyện cho tới bây giờ, vậy không quay đầu lại chỗ trống, đồng nói, ừm. Vũ Hoàng Thanh Thư nói, cùng bắt lại luân hồi chi chủ đầu người, chúng ta lập được thiên công lao lớn, ta sau này sẽ là bờ bên kia thần thụ người chấp trưởng, biểu muội cũng nên tối vị, sau này làm tiểu thiếp của ta liền có thể, cuộc đời còn lại an nhàn hưởng phúc, cũng không cần mọi chuyện bận tâm. Nói tới chỗ này, Vũ Hoàng Thanh Thư khẽ mỉm cười, tựa hồ đã nghĩ đến giết chết Diệp Thần, mình nắm giữ quyền hành, nắm giữ hết thảy tuyệt vời hình ảnh. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia từ trường 1972. Ám bia lột xác. Trước 1972, ám bia lột xác. Đi, cùng ta đi cực Bắc Thiên Hải. Lập tức Vũ Hoàng Thanh Thư biến dạng hư không, mang mấy người Tâm Phúc đệ tử lên đường. Vậy bờ bên kia thần thụ, rên rỉ một tiếng, theo gió chợt trởn, hóa thành một chút xíu hồng quang tiêu tán đúng cánh rừng, đông nhiên giấy lên lửa lớn. Thoáng chốc tới giữa, tất cả Vũ Hoàng thế gia tồn tại nhân quả đều bị xóa đi. Mà lúc này, cực Bắc Thiên Hải, trung ương trên hải đảo, Diệp Thần đang hiệu tà sát võ điện, đã qua một đêm, nắng ban mai hơi lộ ra, ánh mặt trời chiếu rọi, nhưng không chiếu tới trên đảo. Trên đảo thai khí khói mù, quanh quần không tiêu tan, như một phiến ngày tận thế tử địa. Lý Thanh Sơn đã tỉnh lại, và Lý Phi Tuyết canh giữ ở Diệp Thần bên người. Thánh Vân Tôn ở thôi diễn Hoàng Hà cấm chế vận chuyển, lúc này cũng không có dị động. Hòn đảo bên ngoài, Huyết Long và Huyết Thần trấn thủ, cũng là bình tĩnh. Nhưng mà bình tĩnh này, lại tựa hồ như là báo tố tới trước dấu hiệu. Hòn đảo trung tâm nước ra cốc, hai khí thấp thoáng dưới, vậy cổ yêu dị hồng quang càng ngày càng đậm hơn, giống như sắp muốn phun ra núi lửa, hiển nhiên là phi hồng ngọc tụy mau xuất thế. Diệp Thần còn ở chuyên tâm tu luyện, đi qua cả đêm càng ngộ, hắn tâm thần đã chậm rãi đắm chìm vào tà sát võ điện bí ẩn bên trong. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần tựa hồ đi tới một phiến bóng tối vực sâu. Cái này vực sâu, tựa hồ vĩnh không thấy đáy, Diệp Thần thân thể không ngừng rơi xuống. Mau tu luyện thành công. Diệp Thần tâm niệm vừa động, cả người khí huyết đang không ngừng thu chặt, nén. Cái này tà sát võ điện, lúc tu luyện nén khí huyết, đem toàn thân khí huyết cô đọng thành một viên hạt cực nhỏ không ngừng nén, cuối cùng nhỏ bé đến gần như hư không, cái này thì đến gần vô vô cảnh giới đi qua một đêm tu luyện, hiện tại Diệp Thần cả thân khí huyết đã hoàn toàn nén ở trong đan điền. Hắn trong đan điền có một viên tuyệt đối sáng chói hạt cực nhỏ. Vậy hạt cực nhỏ vô cùng nhỏ bé, so nhỏ nhất nhỏ bụi bặm, vẫn là nhỏ bé ngàn gấp vạn lần, không cách nào dùng mắt thường bắt, bên trong hàm chứa khó có thể tưởng tượng năng lượng. Diệp Thần cả người năng lượng cũng nén ở nơi này một cái điểm nhỏ bên trong. Nho nhỏ một viên hạt cực nhỏ, toát ra mặt trời còn muốn nhức mắt gấp vạn lần ánh sáng. Lý Phi Tuyết và Lý Thanh Sơn ở bên cạnh bảo vệ, chỉ thấy Diệp Thần cả người kim quang vạn trượng, khí tượng vô cùng bằng bạc, không khỏi được sợ ngây người. Lúc này Diệp Thần, da xương thịt vô cùng lạnh như băng, đã không có máu tươi tồn tại. Hắn khí huyết, toàn bộ đều nồng rút thành một cái điểm nhỏ. Một cái gần như hư vô điểm nhỏ. Đây là muốn tiếp xúc vô cảnh giới sao? Diệp Thần một hồi mờ mịt, cảm thấy thân thể ở trong vực sâu không ngừng hạ rơi xuống. Khí huyết nồng rút thành hạt cực nhỏ, nhưng hắn kinh mạch không hề khô kiệt, bởi vì có luân hồi khí vận bồi bổ. Nếu như người bình thường tu luyện tà sát võ điện, khí huyết cô đọng sau đó, tự thân kinh mạch tùy thời có thể khô kiệt tử vong, nhưng Diệp Thần nhưng là đặc thù, hắn luân hồi huyết mạch không bao giờ khô kiệt, coi như máu tươi chảy hết, còn có đại khí vận che chở, đây chính là luân hồi chỗ đặc thù. Giờ phút này, Diệp Thần đầu góc bên trong chỉ có một loại cảm giác, chính là mình ở rơi vào hắc ám thâm nguyên, không ngừng rơi xuống bóng tối trong hư vô. Cùng lúc đó, trong chân tà bàn, vậy Vu Tổ đột nhiên mở mắt ra, con ngươi đỏ như máu bên trong thậm chí có cực kỳ bất ngờ. Thằng nhóc này lại nắm giữ như vậy tà vật, nếu như hắn đem tu luyện thành công, sau đó ta lại đem hắn đoạt xác, sợ rằng ta cũng có thể ở thái thượng thế giới có một chỗ ngồi. Đáng tiếc, thằng nhóc kia bên người còn có lao đầu kia. Nghe nói Têu Hoang lão, ta phải nghĩ biện pháp vượt qua người này đoạt xác thằng nhóc này. Có lẽ ta tiến vào trấn tà bàn, hơn nữa gặp phải thằng nhóc này, chính là ta khí vận. Nghĩ tới đây, Vu Tổ diễn cảm nhưng là đột nhiên có chút dữ tợn. Sau đó, hắn nhìn về phía bên người trôi này ta kiếm, mở miệng nói, sợ rằng ngươi vậy cảm nhận được liền cổ khí tức kia đi. Lần này, ngươi ta có thể muốn hợp tác. Ta kiếm nhẹ nhàng lay động, tựa như đang trả lời trước Vu Tổ, lại tựa như ở cự tuyệt. Không người biết. Thời khắc này Diệp Thần tự nhiên không biết trong chấn tà bản phát sinh hết thảy đang không ngừng hạ xuống trong quá trình, Diệp Thần trong lòng đột nhiên có một loại nồng nặc nguy cơ. Không, đây không phải là vô. Cái này là bóng tối hư không. Diệp Thần võ đạo nội tình cực kỳ thâm hậu, đối với các loại công pháp linh ngộ cũng là chấn động thức cổ kim tồn tại. Lúc này không ngừng rơi xuống hắc ám thâm nguyên, Diệp Thần trong lòng sinh ra một cổ vô cùng là mãnh liệt bất an, rõ ràng cảm thấy xảy ra vấn đề. Trong truyền thuyết vô là liền hư không cũng không tồn tại cảnh giới, cho nên mới kêu vô, nhưng hiện tại hắn cả người kim quang vạn trượng, ý thức lại đang rơi xuống vực sâu. Cái này là bóng tối xa đoạn, căn bản không phải vô. Cái này tà sát võ điện, cuối cùng là tà thư, không phải chánh đạo. Diệp Thần khá là thất vọng, lắc đầu một cái, thần thức động một cái, liền muốn bay ra hắc ám thâm nguyên, trở lại thế giới hiện thật. Hống. Đông nhiên tới giữa, trong vực sâu phát ra một hồi chấn động hống, lại có các loại âm hồn năng linh từ trong vực sâu bỏ ra ngoài, bắt Diệp Thần hai chân, không để cho hắn chạy khỏi đi ra ngoài. Lúc đầu cái này tà sát võ điện, từ mang lệ khí hoán nghiệm, Diệp Thần tiến vào vực sâu quá sâu, đã xúc động tà sát võ điện đoạt khí, phải bị chiếm đoạt. Chính là ta đạo, cũng muốn chiếm đoạt ta. Diệp Thần hư lạnh một tiếng, sớm có chuẩn bị, trần địa, phong bi, ám địa, viêm địa vân. Vân luân hồi huyền bi, toàn bộ thả ra, còn cuốn thân thể xoay tròn. Vậy các loại âm hồn ác linh, một chạm được luân hồi huyền bi, lập tức phát ra kêu thảm thiết, bị đánh lui trở về. Vù vù. Mà ở rất nhiều luân hồi huyền bi bên trong, ám địa không ngừng chấn động, bộc phát ra ánh sáng khác thường, mơ hồ cùng tà sát võ điện đồng tình. Ám địa có thể cùng tà sát võ điện đồng tình. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không dần trường 5973. Hắc ám thâm nguyên. Chương 5973, Hắc ám thâm nguyên. Cảm ơn bạn Hỉ ở Hùng Linh, Đọ Cụ Ôn nhờ đã đề cử. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, sau đó liền bừng tỉnh hiểu ra. Tà sát võ điện có Hắc ám thâm nguyên tà đạo khí, cùng ám bia Hắc ám khí tức tương thông, hai người nếu như kết hợp, nói không chừng có thể để cho ám bia lột xác. Trước mắt Diệp Thần trấn địa, Phong Bi, Viêm địa, Ma địa, Linh địa, cũng lột xác viên mãn, còn thiếu ám bia cùng độc địa, còn chưa tới viên mãn cảnh giới. Nếu như có thể hấp thu tà sát võ điện mà nói, ám bia nhất định có thể lột xác viên mãn. Luân hồi ám bia, cho ta trấn áp. Diệp Thần manh quát một tiếng, sử dụng ám bia. Vù vù. Ám bia trôi lơ lửng ở Hắc ám thâm nguyên bên trong, trung quanh âm hồn ác linh, rối rít kêu thảm thiết, ở trong tối bia linh khí dưới sự xung kích, toàn bộ tán loạn chôn vùi. Suy suy suy, từng đạo lóe lên đen nhánh thần mang ký tự, từ trong vực sâu bắn ra, giống như con bướm vậy vũ động. Những thứ này đen nhánh ký tự, chính là tà sát võ điện khẩu quyết chữ viết. Chỉ gặp từng đạo ký tự, toàn bộ vờn quanh đến ám bia vùng lân cận, sau đó hoàn toàn quy thuận, cùng ám bia dung hợp ám bia đá trên, một cái to lớn, ám, chữ, không ngừng lóng lánh, mà ở đó, ám, chữ trung quanh, chính là từng đạo thật nhỏ tà sát kinh văn ám bia dung hợp tà sát võ điện, trong thoáng chốc thần mang lớn thả, vô cùng năng lượng dâng trào ra. Rắc rắc sát. Những năng lượng này bơm vào đến Diệp Thần trong cơ thể, Diệp Thần cả người gân cốt nhất thời nổ vang, tấp tấp lô sát. Thủy nguyên cảnh 9 tầng trời. Trong chớp mắt, Diệp Thần tu vi hơi thở, từ thủy nguyên cảnh tầng 8 trời, đột phá đến thủy nguyên cảnh 9 tầng trời. Quá tốt, cái này tà sát võ điện quả nhiên cứng hãn, lại có thể để cho ta thành công đột phá. Diệp Thần mừng rỡ không thôi, cái này tà sát võ điện, mặc dù khoảng cách vô cảnh giới, còn không biết có bao nhiêu xa xôi, nhưng dẫu sao là tà thiên sách, năng lượng bằng bạc, thật là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần võ đạo nội tình cực kỳ thâm hậu, muốn đột phá chân thực không dễ, nhưng cái này một tí, hắn dung hợp tà sát võ điện, nhưng là hoàn toàn đột phá, có thể gặp cái này tà thiên sách lợi hại. Bên ngoài, Lý Thanh Sơn và Lý Phi Tuyết chỉ gặp Diệp Thần trong cơ thể, đột nhiên vọt ra khỏi một cổ hắc ám khí. Cái này cổ hắc ám khí, lên như diều gặp gió, xông lên vân tiêu, ngay tức thì che đậy bầu trời. Cho dù là trên đảo thai khí, cũng không thể cùng cái này cổ hắc ám khí tức so sánh. Hòn đảo bên ngoài, Huyết Long cùng Huyết Thần thấy cái này hắc ám khí tức, cũng là lớn kinh. Huyết Long vui vẻ nói, là chủ nhân hơi thở. Chủ nhân đột phá. Đây là tới ám thần mạch mũi nhọn. Huyết Long nhưng là nhận ra, che khuất bầu trời hắc ám khí tức, xuất xứ từ Diệp Thần tới ám thần mạch. Dung hợp tà sát võ điện sau đó, Diệp Thần đột phá tu vi, ám bia lộ sắc viên mãn, cùng ám bia tương quan tới ám thần mạch, tự nhiên cũng là lộ sắc viên mãn. Lúc này đầy trời quanh quần không tiêu tan hắc khí, chính là hắn tới ám thần mạch tản ra hơi thở. Hoàng Tuyền sông vùng lân cận, Thánh Vân Tôn thấy Vành Thiên không tiêu tan hắc khí, cũng là hơi biến sắc mặt. Thằng nhóc kia, luân hồi huyết mạch lại có lộ sắc, cái này cũng không hay. Mơ hồ tới giữa, Thánh Vân Tôn cũng cảm nhận được nguy cơ, vội vàng cắn bể đầu ngón tay, bước ra một giọt máu tươi, tăng nhanh suy diễn Hoàng Tuyền cấm chế tốc độ. Nứt ra cốc cạnh, Diệp Thần tu luyện viên mãn, mở mắt ra. Đại ca, chúc mừng đột phá. Lý Thanh Sơn ngạc nhiên mừng rỡ đi vào, hướng Diệp Thần chúc mừng. Lý Phi Tuyết cũng là mỉm cười nhìn Diệp Thần, nói: "Diệp đại ca, ngươi thành công hiệu tà sát võ điện liền sao?" Diệp Thần cười một tiếng, trước đem trong đan điền hạt cực nhỏ tạo ra, để cho khí huyết chạy trở về quanh thân kinh mạch, nói: "Vậy tà sát võ điện, vừa là thần thông bí tịch, lại là pháp bảo, ta đã đem trấn áp, cùng ám bia dung hợp." Vừa nói, Diệp Thần sử dụng ám bia, chỉ gặp ám trên bia ký tự vần quanh, chính là tà sát võ điện khẩu quyết chữ viết. Lý Phi Tuyết nhỏ cảm thấy kinh ngạc, nói: "Diệp đại ca, cái này tà sát võ điện rốt cuộc có gì bí ẩn?" Diệp Thần trầm tư một hồi, nói: "Cái này bản tà thiên sách, trong truyền thuyết là có thể dòm ngó gặp vô bí ẩn, nhưng ta xem cũng không gặp được." Lý Phi Tuyết nói: vô rốt cuộc là cái gì?" Diệp Thần nói: "Ta cũng không biết, chỉ là nghe qua truyền thuyết, nghe nói là tu luyện cảnh giới cuối cùng, là tuyệt đối hư không, không, hẳn mà nói, là liền hư vô khái niệm cũng không tồn tại, bất kỳ khái niệm cũng không tồn tại, liền hư không cũng không có, cho nên cứ gọi là vô." Lý Phi Tuyết ngạc nhiên nói: "Liền hư không cũng không có, vậy kết quả là cái gì?" "Ta không hiểu." Diệp Thần cười khổ nói: "Ta cũng không hiểu, truyền thuyết vô là không thể miêu tả cảnh giới, thế gian tất cả liên quan tới vô miêu tả, toàn bộ đều là sai lầm, vậy tà sát võ điện định miêu tả vô, nhưng là đi tà đạo, cho nên tràn ngập sát khí." Lý Phi Tuyết nói: "Nếu là tà điện, tại sao lại có thể làm người đột phá?" Diệp Thần nói: "Tuy là tà điện, nhưng cũng có tuyệt đối hư vô hắc ám thần uy, nếu là có thể nắm trong tay, tuy nói xa xa không thể đạt tới vô cảnh giới, nhưng nắm giữ hắc ám thâm nguyên, vậy đủ để trấn áp hết thể kẻ địch. Vô cảnh giới, quá mức thần bí, quá mức phức tạp, quá mức đáng sợ, coi như là vô thiên thư, cũng không có chân chính tiếp xúc tới vô cảnh giới, chỉ là ký thác tiên nhân triết lý suy tính thôi. Mà tà sát võ điện, càng không thể nào chạm đến vô. Bất quá, cái này tà sát võ điện, tu luyện thành công sau đó, nhưng có thể nắm trong tay hắc ám thâm nguyên, đó cũng là một môn đặc biệt nghịch thiên thần thông. Thái thượng 36 đạo bên trong, có một môn đạo pháp, tên là Thái thượng Thiên Nguyên nói. Ban đầu Đế Nguyên Điện cử hành đồ sát thánh đại hội, Diệp Thần Hoàng Tuyền Đồ trực tiếp bị Thiên Nguyên đạo pháp phá hủy, Đế Nguyên Điện thậm chí chế tạo ra vạn kiếp thiên nguyên trận, thiếu chút nữa để cho Diệp Thần chết. Hôm nay Đế Nguyên Điện vẫn còn vạn kiếp vực sâu bên trong, người ngoài cơ hồ không thể nào bước vào đi, có thể gặp Thiên Nguyên đạo pháp lợi hại. Nhưng là, tà sát võ điện so với Thiên Nguyên đạo pháp còn lợi hại hơn trăm lần. Cái này võ điện, nắm trong tay sau đó, chế tạo ra hắc ám thâm nguyên, là tuyệt đối hư không, người một khi bị bao phủ vào, sẽ bị vực sâu chiếm đoạt, vĩnh sinh thoát thân không được. Vũ Hoàng Thế Gia cùng Tiêu Gia cũng muốn cướp đoạt Tà Sát Võ Điện, chính là nhìn chúng một điểm này. Nắm trong tay Tà Sát Võ Điện sau đó, coi như không thể chạm đến Vô, nhưng có thể nắm giữ Hắc Ám Thâm Nguyên, vậy đủ để chống lại cân nhắc quyết định Thánh Đường, chiếm đoạt hết thảy. Hiện tại Diệp Thần nắm trong tay Tà Sát Võ Điện, cùng Ám Bia dung hợp, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Ngại vì tự thân tu vi có hạn, Hắc Ám Thâm Nguyên uy lực, Diệp Thần tối đa phát huy 10%, nhưng cái này 10% đã đủ đáng sợ. Nếu như lúc này Diệp Thần sẽ cùng Vũ Hoàng Đà đối chiến, một chiêu tới giữa là được tiêu diệt đối phương, đơn giản là không phí nhiều sức. Nếu là có thể hoàn toàn phát huy Tà Sát Võ Điện uy lực, sợ là liền cân nhắc quyết định đứng đầu đều phải kiêng kỵ. Phi Tuyết, đại địch buông xuống, ngươi cùng ta ở bên người. Thanh Sơn, ta ban cho ngươi hai cuốn thiên thư, ngươi thật tốt cảm ngộ. Diệp Thần đã nắm trong tay Tà Sát Võ Điện, dõi mắt toàn bộ thiên nhân vực, cơ hồ không người có thể thương tổn tới hắn, bất quá Lý Phi Tuyết cùng Lý Thanh Sơn, thực lực còn chưa đủ, Diệp Thần cũng không có tuyệt đối chắc chắn có thể bảo đảm hai người an toàn. Lập tức Diệp Thần lấy ra Ma Huyết Thiên Thư cùng Phật Vũ Thiên Thư, ban cho Lý Thanh Sơn. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không dần trường 5974. Chó chết chủ. Chương 5974, chó chết chủ. Cái này hai cuốn thiên thư đều là đại thiên thư, uy lực không phải chuyện đùa. Diệp Thần có Tà Sát Võ Điện, cái này hai cuốn thiên thư đối với hắn tác dụng đã chừng mực. Lý Thanh Sơn thấy Diệp Thần đưa tặng, thất kinh, nói: "Đại ca, chân quý như vậy thiên thư, ta không thể muốn." Diệp Thần nói: "Ngươi cầm đi, đối với ngươi tu luyện hữu dụng." Lý Thanh Sơn cũng biết tự thân nhỏ yếu, phải mau sớm trở nên mạnh mẽ mới có thể giúp được Diệp Thần, lập tức cung kính nói: "Đa tạ đại ca." Nhận hai cuốn thiên thư, "Diệp đại ca, đa tạ ngươi." Lý Phi Tuyết vậy hướng Diệp Thần nói cảm ơn, liền theo Thật Sát Diệp Thần bên người. Nàng là Thai Nan Thiên Kiếm kiếm linh, chỉ cần nàng đi theo Diệp Thần bên người, liền có thể lớn mạnh Thai Nan Thiên Kiếm uy lực, không hề sẽ trở thành là liên lụy, ngược lại là trợ lực. Suy. Lúc này, hòn đảo ra, cực bắc thiên hải trên mặt biển, hư không đột nhiên biến lớn dạng, có mấy đạo cường đại bóng người qua lại tới. Một người cầm đầu, chính là cái tướng mạo chàng công tử Tuấn Tú mà, chính là Vũ Hoàng Thế Gia Thánh tử Vũ Hoàng Thanh Thư. Vũ Hoàng Thanh Thư sau lưng mấy người đều là hắn tâm phúc đệ tử. Có địch nhân đến. Huyết Long từ đầu đến cuối trấn thủ, thấy Vũ Hoàng Thanh Thư xâm phạm, tuy không biết đối phương thân phận gì, nhưng cổ sát khí nồng nặc kia, nhưng là đối phương vừa xuất hiện, hắn liền cảm nhận được. Không biết đối phương lai lịch gì, chẳng lẽ cũng là nữ hoàng thiên cung người đến sao? Huyết Thần cũng là đề phòng, Vũ Hoàng Thanh Thư thực lực, mặc dù khí vận bị áp chế mấy phần, nhưng quanh thân lộ ra hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, quả thực không thể khinh thường. Ừ, khí tức thật là cường đại. Đây là Vạn Tương Thiên Thư. Bầu trời bên trong, Vũ Hoàng Thanh Thư gặp được Huyết Long, nhưng thấy Huyết Long cả người linh khí chìm nổi, trong phảng phất hóa ra một quyển cổ xưa thiên thư. Bữa trước sách bao la vật, chính là trong truyền thuyết Vạn Tương Thiên Thư. Thiếu gia, cái này hai người tựa hồ là luân hồi chi chủ người bảo vệ. Một người tâm phúc đệ tử, nơm nớp lo sợ nói. Vũ Hoàng Thanh Thư cũng là một hồi chấn động ngạc, không nghĩ tới Diệp Thần còn có người bảo vệ, khó trách biểu muội như vậy thận trọng, xem ra chu diệt luân hồi chi chủ, đúng là không phải chuyện dễ dàng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không cách nào quay đầu lại. Các ngươi lưu lại cản ở phía sau. Ta đi chu diệt luân hồi chi chủ. Vũ Hoàng Thanh Thư quát lên một tiếng lớn, lập tức phát ra lệnh, ngự gió đi hòn đảo bên trong bay đi. Hắn đã thấy mãnh liệt hoàng truyền thánh thủy con sông đám người tâm phúc đệ tử nghe được muốn lưu lại cản ở phía sau, đó là hẳn phải chết, không khỏi người người lộ ra kinh hoàng vẻ tuyệt vọng. Vũ Hoàng Thanh Thư quay đầu lại nói, chờ ta chấp trưởng lục đạo luân hồi, sẽ đem các ngươi sống lại, không cần lo lắng. Chúng đệ tử nói, Vũ Hoàng Thanh Thư gật đầu một cái, tiếp tục đi hòn đảo bên trong bay vút đi. Đứng lại. Huyết Long gầm thét một tiếng, động trời hình rồng thân thể, bay lên trời, long chảo mang bể khí tượng, chụp vào Vũ Hoàng Thanh Thư. Vũ Hoàng Thanh Thư hừ một tiếng, nghiêng người né tránh, không hề tiếp chiến, tiếp tục đi bên trong đảo bay đi. Huyết Long muốn truy kích, nhưng lúc này Vũ Hoàng Thanh Thư thủ hạ tâm phúc đệ tử toàn bộ phát sát đi lên. Những người tâm phúc này đệ tử dùng hết tánh mạng ngăn trở Huyết Long cùng Huyết Thần, là Vũ Hoàng Thanh Thư tranh thủ cơ hội. Vũ Hoàng Thanh Thư cũng không quay đầu lại, bay vào hòn đảo bên trong, lại nghe được sau lưng chuyển tới từng cơn kêu thảm thiết, hắn thủ hạ tâm phúc toàn bộ bị Huyết Long Huyết Thần hai người giết chết. Vũ Hoàng Thanh Thư trong lòng một hồi nhức nhối, những thứ này đều là hắn tâm phúc, hôm nay toàn bộ hao tổn, nếu như không thể chu diệt Diệp Thần, cướp lấy luân hồi khí vận, vậy hắn ngày hôm nay liền tổn thất thảm trọng. Trên cái đảo này phân bố thai khí, Phi Hồng Ngọc Tụy sắp xuất thế, vậy hai cái người bảo vệ tựa hồ bị thai khí chấn nhiếp, không thể vào, đây là chu diệt luân hồi, ngàn năm một thở cơ hội. Vũ Hoàng Thanh Thư gặp sau lưng không có ai đuổi theo, thoáng lấy lại bình tĩnh, hắn là Thiên Quân Thế Gia đệ tử, có bờ bên kia thần thụ che chở, tự nhiên không sợ thai khí. Lập tức Vũ Hoàng Thanh Thư sai bước đi sâu vào, mà làm hắn đi sâu vào hòn đảo thời điểm, nhưng bỗng nhiên cảm thấy hô hấp nghẹt thở, chung quanh thai khí không ngừng ăn một tới. Ừ. Hô. Biểu muội. Bờ bên kia thần thụ từ bỏ ta. Nháy mắt tức thì, Vũ Hoàng Thanh Thư trong lòng sợ hãi, phát hiện mình đã không có bờ bên kia thần thụ che chở, cũng giống người bình thường như vậy, bị thai khí xâm nhập phạt. Hiển nhiên, biểu muội hắn Vũ Hoàng Nhã Phỉ không đồng ý hắn cùng Diệp Thần khai chiến, trực tiếp khống chế bờ bên kia thần thụ, rút lui hết tất cả che chở. Nói cách khác, hôm nay Vũ Hoàng Thanh Thư đã bị Vũ Hoàng Thế Gia vứt bỏ, trừ phi hắn thật có thể chu diệt Diệp Thần, nếu không hắn sau này sẽ là chó chết chủ. Khủng hoảng sau này, Vũ Hoàng Thanh Thư chính là ngập trời tức giận, trong đầu nghĩ, các ngươi cũng cho ta chờ, ta ngày hôm nay nhất định tháo xuống luân hồi chi chủ đầu người. Hít sâu một hơi, Vũ Hoàng Thanh Thư tạm thời điều động linh khí, gắt gao chống lại trùng quanh tai nạn. Như vậy chống lại trạng thái, đại khái có thể duy trì 2 tiếng. Hắn nhất định phải ở trong vòng 1 giờ, chu diệt Diệp Thần, nếu bị trong thiên địa thai khí thôn phệ, nhất định là chết không có chỗ chôn. Một đường đi tới trước, Vũ Hoàng Thanh Thư rốt cuộc đã tới Hoàng Tuyển Thánh Thủy con sông vùng lân cận. Nhưng mà, ở chỗ này, hắn nhưng không thấy Diệp Thần, chỉ thấy được một cái sắc mặt âm lệ nam tử, bên cạnh đi theo một đầu ma hóa kỳ lân. Thánh Vân Tôn, là ngươi? Vũ Hoàng Thanh Thư thấy Thánh Vân Tôn, một hồi kinh ngạc. Hai người hiển nhiên là biết, dẫu sao Thánh Vân Tôn chính là Tiêu gia trước kia khách khanh trưởng lão, Vũ Hoàng Thanh Thư vậy gặp qua. À, Vũ Hoàng Thanh Thư, ngươi làm sao cũng tới? Thánh Vân Tôn thấy được Vũ Hoàng Thanh Thư, con ngươi hơi đông lại một cái, cũng là khá để ý bên ngoài. Vũ Hoàng Thanh Thư quét nhìn một phía, cảm ứng được hoàng hà nước suối cổ quái, bấm ngón tay tính toán, liền biết kỳ lý. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không dần trường 1975. Hoa nở bờ bên kia thiên. Chương 1975, hoa nở bờ bên kia thiên. Cảm ơn bạn hỉ ở U Ngần Linh, đọ cụ ôn nhờ đã đề cử. Ha ha, Thánh Vân Tôn, lúc đầu ngươi cũng muốn chu diệt luân hồi chi chủ, chỉ là bị cái này hoàng tuyển cấm chế ngăn cản. Vũ Hoàng Thanh Thư cười lạnh một tiếng. Thánh Vân Tôn mặt không đổi sắc, nói, chính là cấm chế, cản không được ta bao lâu. Vũ Hoàng Thanh Thư ngẩng đầu nhìn trời một cái không, nói, đầy trời hắc ám khí tức, luân hồi huyết mạch lột xác, thằng nhóc kia đột phá, chỉ hoan tiếp nữa, chỉ sợ việc lớn không ổn. Thánh Vân Tôn nói, vậy ngươi muốn như thế nào, hợp tác sao? Vũ Hoàng Thanh Thư nói, không sai, người ta liên thủ công phá cấm chế, ta đi chu diệt luân hồi chi chủ, ngươi đi đối phó bên ngoài vậy hai cái người bảo vệ. Diệp Thần tu vi đã đột phá đến thủy nguyên cảnh 9 tầng trời, Vũ Hoàng Thanh Thư như cũ có chiến thắng chắc chắn, nhưng chiến đấu qua sau đó, lại không chắc chắn đối mặt huyết long huyết thần đuổi giết. Cho nên, hắn muốn cùng Thánh Vân Tôn hợp tác, hắn tự mình đối phó với Diệp Thần, mà Thánh Vân Tôn đi đối phó huyết long huyết thần. Thánh Vân Tôn cười lạnh một tiếng, nhưng không đáp lời. Vũ Hoàng Thanh Thư nói, chờ ta giết chết luân hồi chi chủ sau đó, luân hồi khí vận phân ngươi một nửa. Thánh Vân Tôn vui vẻ cười to, nói, ta Thánh Vân Tôn người thế nào, ta tức là thiên mệnh, cần gì phải người khác khí vận. Cùng giết chết luân hồi chi chủ, đem ngươi pháp bảo của hắn hoàng tuyển đồ cho ta chính là, ngoài ra lại đáp ứng ta một chuyện, giúp ta tiêu diệt Tiêu gia. Tiêu diệt Tiêu gia? Vũ Hoàng Thanh Thư ánh mắt lóe lên một tí, biết năm đó Thánh Vân Tôn bị Tiêu gia đuổi đi, trong lòng có oán niệm, lúc này gật đầu nói, được, ta đáp ứng ngươi, ta sau này giúp ngươi tiêu diệt Tiêu gia còn sót lại huyết mạch, lại đem Tiêu Khinh Nhan đưa đến ở trên tay ngươi, làm ngươi lò. Thánh Vân Tôn khẽ mỉm cười, nói, rất tốt, rất tốt, mặc dù Tiêu Khinh Nhan cô nàng kia xa xa kém hơn Ngụy Dĩnh cô nương tuyệt thế phương cho, nhưng cũng coi là một cái tốt lò, cho ta thải âm bổ dương chính là dùng chung. Vũ Hoàng Thanh Thư trong đầu nghĩ, Ngụy Dĩnh lại là ai? Lại có thể được Thánh Vân Tôn người này coi trọng tương gia, muốn đến cũng là một vị kinh thế cô gái, không biết và ta biểu muội so sánh như thế nào. Ở lòng hắn bên trong, biểu muội hắn Vũ Hoàng Nhã Phỉ chính là thế gian thứ nhất đẳng cô gái, những người còn lại đều không thể đạt tới. Lần này mưu đồ chu diệt luân hồi, hắn cũng có hướng biểu muội chứng minh thực lực ý, cái này hai người ở chỗ này thương lượng, hoàn toàn không cầm Diệp Thần đặt ở bên trong mắt. Tựa như ở trong lòng bọn họ, Diệp Thần đã là mộ bên trong xương khô, không đủ gây sợ hãi. Dẫu sao, hai người thực lực cũng vượt qua thái chân cảnh, mà Diệp Thần chỉ là thủy nguyên cảnh 9 tầng trời mà thôi, bọn họ có kiêu ngạo lý do. Lập tức Vũ Hoàng Thanh Thư cùng Thánh Vân Tôn hai người vô cùng ăn ý, một cái rút ra trường kiếm, một cái sử dụng Vân đỉnh thiên thư, hướng trước mắt Hoàng Tuyển Thánh Hà công tới. Bờ bên kia kiếm pháp, thiên thư thần quang, một đạo kiếm mang, một món thần quang, như bạch hồng xuyên qua hư không, đồng loạt bắn ra, đánh vào Hoàng Tuyển Thánh Hà trên. Suy, nhất thời, Hoàng Tuyển Thánh Hà bị biến dạng ra một đạo lỗ hổng, cấm chế hoàn toàn tan vỡ. Núp ở Hoàng Tuyển trong sông Bích Thủy Khảm Linh Châu, rên rỉ một tiếng, hóa thành lưu quang, chui hồi Diệp Thần trong tay. Vũ Hoàng Thanh Thư cùng Thánh Vân Tôn, hai người thực lực dõi mắt thiên nhân vực đều là đứng đầu hàng ngũ, liên thủ nhất kích, chân thực cường hãn, lại có thể ngắn ngủi áp chế Bích Thủy Khảm Linh Châu hơi thở, để cho được hạt châu này không cách nào phát động phía trên tinh văn, thậm chí bị đẩy lui. Vũ Hoàng Thanh Thư, hy vọng ngươi đừng nhường ta thất vọng. Thánh Vân Tôn thấy cấm chế phá vỡ, nhàn nhạt nói, chỉ cần Diệp Thần chết đi, hắn là có thể không cố kỵ chút nào, đi cấp lấy Ngụy Dĩnh tâm hồn tiểu nữ. Yên tâm, chính là một cái thủy nguyên cảnh 9 tầng trời con kiến hôi, còn có thể ngất trời. Vũ Hoàng Thanh Thư cười lạnh một tiếng, trong mắt ý định giết người bùng nổ, chính là ngang nhiên vượt qua Hoàng Tuyển sông, hướng Diệp Thần lướt đi. Thánh Vân Tôn đại nhân, chúng ta không đi hỗ trợ sao? Vậy Ma Hóa Kỳ Lân nhìn Vũ Hoàng Thanh Thư đi xa hình bóng, nói: "Không cần, Vũ Hoàng Thanh Thư chính là Vũ Hoàng Thế Gia thánh tử, hết sức được Vũ Hoàng Thế Gia võ đạo chân truyền, hắn phải ra tay, đủ để chấn giết luân hồi chi chủ, chúng ta để phòng bên ngoài vậy vạn tướng vương là được." Thánh Vân Tôn đứng chắc tay, yên tĩnh nhìn bên ngoài. Từ hắn nơi này, có thể mơ hồ xem đến bầu trời bên ngoài trên, lơ lửng một cái uy vũ hừng hực màu máu rồng thần, các loại thiên địa pháp tướng hội tụ, khí tượng vô cùng huy hoàng. Chỉ ít từ ngoài mà xem, huyết long cái này vạn tướng vương, uy hiếp so với Diệp Thần lớn hơn. Hòn đảo trung tâm, nước ra có cạnh. Diệp Thần thu hồi Bích Thủy Khảm Linh Châu, đã cảm thấy được Hoàng Tuyển cấm chế tan vỡ, gương mặt hơi đổi. Lý Thanh Sơn nói, đại ca, thế nào? Diệp Thần nói, địch nhân đến, ngươi lui về phía sau, phi tuyết đi theo ta. Lý Thanh Sơn tự biết thực lực chưa đủ, nói, ừm. Sau đó hắn xa xa thối lui, ở trong rừng rậm ẩn núp tốt bóng người, miễn được liên lụy Diệp Thần. Lý Phi Tuyết đứng ở Diệp Thần trong tay, sóng mắt mang ôn nhu nhìn hắn. Diệp Thần vậy nghiêng đầu yên lặng nhìn nàng, hai người tựa như thần giao cách cả vậy, hai tay tướng dắt, mười ngón tay nắm chặt. Thật ra thì Diệp Thần đối với Lý Phi Tuyết cũng không quyến luyến chi tâm, chỉ là nàng là Thai Nan Thiên Kiếm kiếm linh, và nàng thân cận một chút, đối với Thai Nan Thiên Kiếm lực sát thương có tăng thêm. Càng thân gần, tăng thêm càng lớn. Diệp Thần tay trái dắt Lý Phi Tuyết, tay phải rút ra Thai Nan Thiên Kiếm, lại nghe, vù vù, đinh một tiếng, Thai Nan Thiên Kiếm kiếm quang ngất trời, sát phạt mũi nhọn hung mãnh đến trình độ cao nhất. Suy, hư không biến dạng, một đạo thân ảnh đáp xuống Diệp Thần trước mặt, chính là Vũ Hoàng Thanh Thư. Vũ Hoàng Thế Gia thánh tử sao? Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, mới vừa Vũ Hoàng Thanh Thư cùng Thánh Vân Tôn liên thủ phá vỡ Hoàng Tuyển cấm chế, hắn đã cảm giác được nhân quả, cho nên biết được Vũ Hoàng Thanh Thư thân phận. Vũ Hoàng Thanh Thư thấy Diệp Thần cùng Lý Phi Tuyết, mười ngón tay nắm chặt, một bộ lưu luyến triền miên hình dáng, nghĩ đến mình lại bị biểu muội vứt bỏ, trong lòng lại là chua xót, lại là căm ghét. Gặp lại Diệp Thần trong tay Thai Nan Thiên Kiếm, trong lòng lại hơi rét một cái, lúc đầu trong truyền thuyết Thai Nan Thiên Kiếm chính là ở trên tay tiểu tử này, khó trách biểu muội kêu ta không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Thiên kiếm mũi nhọn, chân thực quá mức lợi hại, liền Vũ Hoàng Thanh Thư cũng không dám khinh thường. Tốc chiến tốc thắng, phải mau sớm giết chết thằng nhóc này, đừng nhường hắn có phát huy thiên kiếm uy lực cơ hội. Nghĩ tới đây, Vũ Hoàng Thanh Thư không nói một lời, đột nhiên thua kiếm chém điên cuồng ra, thẳng giết Diệp Thần. Diệp đại ca chú ý. Lý Phi Tuyết kêu lên một tiếng, lại không nghĩ rằng đối phương vừa thấy mặt, gọi đều không đánh, trực tiếp động thủ. Hừ, chính là một cái chó chết chủ, uy hiếp không được ta. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, dừng dưng tự nhiên, một nắm tay Lý Phi Tuyết, một tay khua kiếm múa, như hắc mực sơn thủy vậy tự nhiên, dễ dàng chặn lại Vũ Hoàng Thanh Thư một kiếm. Hắn đã cảm nhận được, Vũ Hoàng Thanh Thư bị bờ bên kia thần thụ từ bỏ, đã là một cái chó chết chủ. Trọng yếu hơn chính là, Vũ Hoàng Thanh Thư khí vận còn bị hạn chế mấy phần. Ở hắn cái cảnh giới này chiến đấu, khí vận cực kỳ trọng yếu, Vũ Hoàng Thanh Thư đã bị vứt bỏ, khí vận mất hút, coi như tu vi vượt qua xa Diệp Thần, thậm chí coi như vượt qua thái chân cảnh, vậy uy hiếp không được Diệp Thần. Vũ Hoàng Thanh Thư nghe được chó chết chủ bốn chữ, chỉ cảm thấy cực kỳ chói tai, nội tâm giận dữ, nói: thằng nhóc túi, cho ta im miệng. Đối phó một mình ngươi thủy nguyên cảnh 9 tầng trời con kiến hôi, ta cần gì phải khí vận tương trợ. Tiếng nói rơi xuống, Vũ Hoàng Thanh Thư kiếm phong vừa chuyển, quát lên: hoa nở bờ bên kia thiên. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không dần trường 5976. Hạng thứ 2 cửu thiên thần thuật. Trước 5976, hạng thứ 2 cửu thiên thần thuật. Cái này, hoa nở bờ bên kia thiên, chính là Vũ Hoàng thế gia một môn tuyệt thế thần thông, một kiếm vung ra, có vạn hoa tách thả ra, bờ bên kia sáng chói thở mạnh voi, kẻ địch nếu như hơi có chần chờ, liền bị kiếm khí cuốn sạch, tan xương nát thịt. Vũ Hoàng Thanh Thư tức giận dưới, vốn định thi triển tuyệt chiêu này, một kiếm giết chết Diệp Thần, nhưng không ngờ, hắn một kiếm này rất ra, lại có thể không có chút nào thần thông biến hóa ánh sáng, chỉ là bình thường không có gì lạ một kiếm. Ha ha, ngươi bị gia tộc vứt bỏ, liền nhà mình kiếm pháp cũng không dùng được. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đã biết đầu mối, thua kiếm rời ra Vũ Hoàng Thanh Thư thần kiếm, thuận thế nhắm thẳng vào tim hắn. Lúc đầu Vũ Hoàng Thanh Thư bị bờ bên kia thần thụ vứt bỏ, chiêu này, hoa nở bờ bên kia thiên, cũng rốt cuộc không sử ra được. Thấy vậy, Vũ Hoàng Thanh Thư chấn động chỉ vạn phần, vội vàng đi về sau bay ngược. Suy, Diệp Thần một kiếm gai đi giết, tuy không đâm thủng tim hắn, nhưng vậy đả thương hắn ngực, máu tươi ồ ồ dòng nước chảy ra. Thoáng chốc tới giữa, Vũ Hoàng Thanh Thư nhưng rắc vết thương đau nhức, túi đầu vừa thấy, ngực trên da nổi lên cho đen hơi thở, đó là thai nạn khí tượng. Bị thai nan thiên kiếm gây thương tích, vết thương sẽ gặp phải thai nạn hơi thở ăn mòn, cả người vậy sẽ dần dần bị thai nạn nuốt mất. Đáng chết, luân hồi chi chủ, là ngươi ép ta. Vũ Hoàng Thanh Thư cắn răng nghiến lợi, hắn đường đường Vũ Hoàng thế gia thánh tử, tu vi nghiền ép Diệp Thần ước chừng hai đại cảnh, hiện tại một lần hợp tới giữa, liền bị Diệp Thần đâm bị thương, cuộc đời này chưa từng nhận lớn như vậy quất đủ. Phải biết, Diệp Thần tu vi, liền còn thật cảnh đều không phải là, chỉ có thủy nguyên cảnh 9 tầng trời mà thôi, hắn lại bị như vậy tu vi con kiến hôi đâm bị thương, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Lâm, Vinh, Đấu, Giả, Giai, Trận, Liệt, Tiền, Hành. Căm hận dưới, Vũ Hoàng Thanh Thư vành mắt hết sức nước ra, hai tay ký kết từng cái một dấu tay. Tay kia ấn cổ xưa về nào, mỗi một cái dấu tay đấy ra, cũng làm động tới thiên địa lại thế, làm được mưa gió cuốn lên, ước chừng 9 cái dấu tay kết thành, Vũ Hoàng Thanh Thư trên mình lại bạo phát ra màu vàng kim phạm thiên thần quang, khoáng đạt văn trượng, khí thế bằng bạc. Hô hô hô. Hắn cả người khí huyết vậy đang kịch liệt tiêu đốt, hiển nhiên thi triển phương pháp này đối với thân thể tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Cái này, đây là đại phạm thiên cửu trọng chí tôn công. Lý Phi Tuyết thấy Vũ Hoàng Thanh Thư trên mình khí thế, nhất thời thất kinh, kéo Diệp Thần sau lui ra. Diệp Thần kinh ngạc hỏi, cái gì là đại phạm thiên cửu trọng chí tôn công? Chỉ gặp Vũ Hoàng Thanh Thư thần quang vạn nặng, khí thế bao táp, dẫn phát xung quanh, từng cây một tóc xoa xuống, mỗi một sợi tóc đều ở đây bồng bềnh, đều có vô cùng kim quang thần mang toát ra, khí tượng đặc biệt khủng bố. Lý Phi Tuyết nói, đại phạm thiên cửu trọng chí tôn công, gọi tắt là phạm thiên thần công, chính là hạng thứ 2 cửu thiên thần thuật, đứng sau đại thiên trọng lâu trưởng, là vạn khư thế gia bí truyền thần thông. Lý Phi Tuyết kiếp trước là thai nạn kiếm linh, lúc này theo đột phá tu vi, kiếp trước truyền thừa cũng là tỉnh lại, biết rất nhiều mịt mờ bí mật. Ví dụ như cái này đại phạm thiên cửu trọng chí tôn công, Diệp Thần cũng chưa từng nghe qua, Lý Phi Tuyết nhưng là rõ ràng. Diệp Thần trong lòng giật mình, nói, là vạn khư thế gia thần thông. Lý Phi Tuyết nói, đại phạm thiên cửu trọng chí tôn công, có 9 chữ bí quyết, chính là lâm binh đấu giả đều là trận liệt đi tới trước, cái này 9 chữ, mỗi loại bí quyết đều có uyên thâm khó lường biến hóa. Thí dụ như đấu chữ quyết, đại biểu trời hạ gian hàng đầu công đấu sát phạt. Binh tự quyết, đại biểu đứng đầu nhất luyện khí bí pháp. Hàng chữ quyết, đại biểu nhất mau lẹ tuyệt luân thân pháp. Trùng trùng bí quyết, biến hóa phức tạp cơ xảo, làm người ta hoa cả mắt. Cái này phạm thiên thần công, cũng là giữa thiên hạ biến hóa tối đa, thần thông phức tạp nhất tồn tại, nó cùng đại thiên trọng lâu trưởng so sánh, kém còn kém đang biến hóa quá nhiều, không có trở lại nguyên trạng ảo diệu. Đại thiên trọng lâu trưởng thì không cùng, là đơn giản hung mãnh một trường, không như vậy loẹ loẹt, một lực hàng mười sẽ, một cái tát vỗ xuống, thần thông gì pháp bảo đều phải phai mờ. Bất quá vậy đại thiên trọng lâu trưởng đã sớm thất truyền, trước mắt thế gian lợi hại nhất công pháp chính là cái này phạm thiên thần công. Lý Phi Tuyết mắt đẹp mang vẻ ngưng trọng, hiển nhiên không nghĩ tới Vũ Hoàng Thanh Thư lại luyện thành phạm thiên thần công. Bất quá xem Vũ Hoàng Thanh Thư cả người khí huyết kịch liệt thiêu đốt hình dáng, hiển nhiên gánh vác to lớn. Cái này phạm thiên thần công, mặc dù nghèo cứu thiên nhân hết sức, biến hóa vô cùng, nhưng muốn thành công thi triển cũng cần bỏ ra giá cực lớn. Luân hồi chi chủ, có thể ép ta đến bước này, ngươi vậy coi là chết được kỳ sở. Vũ Hoàng Thanh Thư ngửa mặt lên trời gầm thét, đầu đầy tóc đen kích động, thân thể cùng như vậy liều chết xung phong đại phạm thiên cựu trọng chí tôn công, là hắn cường hãn nhất một lá bài tẩy, hiện tại mới vừa giao thủ, Diệp Thần lại có thể ép được hắn vận dụng lá bài tẩy, hắn nội tâm vô cùng khuất nhục căm hận, chỉ muốn đem Diệp Thần xé nát. Bất quá, Vũ Hoàng Thanh Thư ánh mắt ở Lý Phi Tuyết thức tha dáng vẻ trên vòng vo vừa chuyển, trong đầu nghĩ, đang giết chết thằng nhóc này trước chết nhục cô nàng này nói sau. Một cái chớp mắt tới giữa, hắn trong lòng thoáng qua vô số tà ác tàn bạo ý niệm, một cái to lớn, sắp chữ ma quang bung ra, từ đỉnh đầu hắn trên bay lên. Không tốt. Lý Phi Tuyết lần nữa kéo Diệp Thần, cấp tốc lui về phía sau. Mới vừa hai người trao đổi là dùng thần niệm, cho nên lời nói tuy nhiều, nhưng trong thực tế ở trong nháy mắt, thật là nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Diệp Thần một cái hoảng hốt tới giữa, nhưng thấy Vũ Hoàng Thanh Thư giết tới trước người, vô cùng vô tận ma khí từ Vũ Hoàng Thanh Thư trong cơ thể tuôn ra, một tôn không biết nhiều ít vạn trượng cao viễn cổ ma thần bóng người ở sau lưng hắn hiện lên. Ma sắp nhật nguyệt, sát phạt thiên hạ, Lâm Tự Quyết, cho ta trấn áp. Vũ Hoàng Thanh Thư thanh âm biến dạng, bàn tay ngút trời, một trưởng nghiền nát hàng tỷ nặng hư không, mang vô cùng uy thế kinh khủng, hướng Diệp Thần trấn áp xuống đi. Vậy đại phạm thiên cửu trọng chí tôn công là cửu thiên thần thuật bên trong phức tạp nhất tồn tại, liền tên chữ cũng đặc biệt dài, thần công bên trong ẩn chứa 9 loại biến hóa, mỗi một loại đều là bác đại tinh thông. Hiện tại Vũ Hoàng Thanh Thư chỉ lĩnh ngộ Lâm Tự Quyết. Lâm Tự Quyết có thể triệu hoán viễn cổ tiên nhân thần ma hạ xuống, đạt được cổ xưa thần ma trợ lực, trong nháy mắt tăng lên tự thân sức chiến đấu, thần thông vô cùng là cường hãn. Giờ khắc này, viễn cổ ma thần hạ xuống, nhập vào người ở Vũ Hoàng Thanh Thư trên mình, hắn tựa như hóa thành thái cổ thiên ma, tiêu căng khủng bố đến trình độ cao nhất ung. Trung quanh ở giữa thiên địa, ma khí bạo dũng, hội tụ thành ngàn vạn nặng mây đen, mơ hồ có sấm sét lao nhanh, một phiến ngày tận thế cảnh tượng. Xa xa, Thánh Vân Tôn thấy một màn này, gương mặt không khỏi hơi biến sắc. Cho dù là hắn, ở khổng lồ kia ma thần bóng người nổi bật hạ, vậy giống như con kiến hơi nhỏ bé. Chuyện gì xảy ra? Vừa thấy mặt liền vận dụng sát chiêu. Thánh Vân Tôn cảm thấy nghi ngờ, trong đầu nghĩ chẳng lẽ luân hồi chi chủ như thế lợi hại, mới vừa đối mặt, lại có thể ép được Vũ Hoàng Thanh Thư sử xuất lá bài tẩy. Đây chính là Phạm Thiên Thần công khí tượng sao? Quả nhiên khủng bố. Một bên Ma Hoa Kỳ Lân, thấy vậy đầy trời mây đen áp đính khủng bố tình cảnh, cũng là một hồi rung động, run lẩy bẩy. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 chương 5977. Lâm Tự Quyết. Chương 5977, Lâm Tự Quyết. Cảm ơn bạn Hỉ ở U Mạn Linh, Đọ Cụ Ôn nhờ đã đề cử. Thánh Vân Tôn yên lặng không nói, sau đó cười lạnh một tiếng, nói, lần này luân hồi chi chủ chết chắc, chỉ là không nghĩ tới, Vũ Hoàng Thanh Thư lại bị ép được như vậy chật vật, cưỡng ép vận dụng lá bài tẩy, hắn tất bị cắn trả. Ma Hóa Kỳ Lân nói, Thánh Vân Tôn đại nhân, vậy chúng ta trong lòng có thừa dịp hư mà vào, chu diệt Vũ Hoàng Thanh Thư, cướp lấy Phạm Thiên Thần công ý niệm. Thánh Vân Tôn khoát tay một cái, nói, được rồi, không muốn tự nhiên đâm ngang, chỉ cần có thể giết chết luân hồi chi chủ liền tốt, ta chỉ muốn lấy được Ngụy Dĩnh cô nương. Thánh Vân Tôn trong lòng nhớ không quên, chỉ có Ngụy Dĩnh một người, đầu góc bên trong từ đầu đến cuối quanh quẩn không tiêu tan, đều là Ngụy Dĩnh bóng người. Hắn lần đầu gặp Ngụy Dĩnh lúc đó, Ngụy Dĩnh mới vừa từ u cốc hàn đàm bên trong bỏ ra ngoài, cả người ướt nhẹp, hơi nước bốc hơi lên, khói mù tràn ngập, vậy thức tha phủ đột dáng vẻ, da thịt trong suốt như ngọc, liền như tiên vai nữ một vậy, hắn từ đầu đến cuối không thể quên trong lòng. Cái gì luân hồi khí vận, cái gì vô thượng tiên kiếm, cái gì cửu thiên thần thuật, ở hắn trong mắt cũng không có Ngụy Dĩnh trọng yếu. Vì đạt được Ngụy Dĩnh, hắn có thể bỏ qua hết thảy. Mà chấn thủ ở hòn đảo bên ngoài Huyết Long Huyết Thần, thấy kinh khủng kia viễn cổ ma thần bóng người, hai người cũng là vô cùng chấn động ngạc, không biết chuyện gì xảy ra. Chủ nhân gặp nguy hiểm, ta muốn đi vào bảo vệ. Huyết Long gầm thét một tiếng, hình rồng thân thể dao động, chính là vào. Đừng xung động. Huyết Thần vội vàng cản lại hắn, nói, trên đảo này thai khí quá nồng mãnh liệt, người ta đi vào cũng là vô ích, chờ đi, ta tin tưởng thằng nhóc kia sẽ không dễ dàng như vậy chết. Nhưng mà, Huyết Thần cũng không có nói đối với. Lúc này Diệp Thần, nhưng thuộc về đòi mạng nguy hiểm bên trong đối mặt Vũ Hoàng Thanh Thư một trường chân áp, hắn chỉ cảm thấy hô hấp nghẹt thở, thần thông gì pháp bảo cũng không sử ra được. Vũ Hoàng Thanh Thư bùng nổ Lâm Tự Quyết, viễn cổ ma thần hạ xuống, thật là quá mức đáng sợ. Diệp Thần trong đầu nghĩ, chỉ là một Vũ Hoàng Thanh Thư, liền lợi hại đến tình cảnh này, nếu như Vũ Hoàng cổ đế đích thân tới, đó lại là bực nào khí tượng. Sống chết trước mắt, Diệp Thần vậy không kịp suy nghĩ nhiều, xích sao ôm Lý Phi Tuyết mềm mại eo. Bởi vì Lý Phi Tuyết là kiếm linh, Diệp Thần cùng nàng càng thân gần, hai nan thiên kiếm uy lực liền càng lớn. Giờ phút này đối mặt sống chết, Diệp Thần tự nhiên cũng không có câu nệ quá nhiều, cảm nhận được trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc, Diệp Thần nhất thời tinh thần đại chấn, hai nan thiên kiếm mũi nhọn đổ thịnh, các loại phong thai lôi thai hỏa khí tượng không ngừng tràn ngập ra. Nguyên hồn trảm. Diệp Thần một kiếm chém ra, hai nan thiên kiếm cực hạn sát phạt, làm được nguyên hồn trảm mũi nhọn, cũng là ác liệt đến trình độ cao nhất. Một đạo mang ánh trăng thai nạn kiếm khí, hung hăng hướng Vũ Hoàng Thanh Thư chém tới. Hừ, có chút con đường, nhưng bất quá là sắp chết vùng đấy thôi. Vũ Hoàng Thanh Thư thấy Diệp Thần một kiếm này, cũng cảm thấy mũi nhọn ác liệt, nếu như dưới trạng thái bình thường, hắn cũng chưa chắc dám đón đỡ, nhưng lúc này sử dụng Lâm Tự Quyết, có viên cổ ma thần hạ xuống, ngay cả là thiên kiếm mũi nhọn, hắn cũng không sợ. Oeng. Vũ Hoàng Thanh Thư như cũng một trường, tàn bạo vỗ xuống. Diệp Thần kiếm khí cùng Vũ Hoàng Thanh Thư ma trưởng va chạm, kiếm trưởng giao phong, nhất thời nổ lên động trời khí, vô cùng ma khí cùng thai nạn hơi thở, ngút trời gào thét tràn ngập. Suy. Vũ Hoàng Thanh Thư bàn tay bị Diệp Thần kiếm khí gây thương tích, máu tươi bắn ra lưu ra, đau nhức từng cơn. Đáng chết, năm đó kiếm thần lão tổ lĩnh ngộ ta Vũ Hoàng thế gia binh tự quyết, luyện khí thành tựu đệ nhất thiên hạ, đúc nên thiên kiếm, quả nhiên lợi hại. Nhìn trên bàn tay vết thương, Vũ Hoàng Thanh Thư ra mặt có rút một tí. Năm đó kiếm thần lão tổ có thể đúc ra 8 đại thiên kiếm, nhưng thật ra là bởi vì lĩnh ngộ Phạm Thiên Thần công bên trong binh tự quyết, cho nên đúc kiếm tiêu chuẩn, luyện khí thành tựu có 102 vạn cổ, là đệ nhất thiên hạ. Phạm Thiên thần công chín chữ bí, chân thực quá mức phức tạp thâm ảo, cho dù là Vạn Khư lão tổ, cũng chỉ là lĩnh ngộ chữ bát, kém một cái, binh, chữ, từ đầu đến cuối không thể hiểu được. Lúc ấy thái thượng thế giới rối loạn, thiên địa quy luật sắp sụp đổ, cần thần binh trấn thủ, Vạn Khư lão tổ cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Kiếm Thần lão tổ giao dịch, đem binh tự quyết đưa ra ngoài, thành tựu Kiếm Thần lão tổ trấn cổ thước kim luyện khí thành tựu. Giờ khắc này, Vũ Hoàng Thanh Thư lần nữa bị thiên kiếm gây thương tích, khắc sâu hơn cảm nhận được thiên kiếm lợi hại, còn có Phạm Thiên thần công bác đại tinh thông. Thoáng lấy lại bình tĩnh, Vũ Hoàng Thanh Thư vận công ngừng máu tươi, ánh mắt nhìn về trước mắt. Trước mắt hắn bầu trời, ma khí thai vân lững lờ, trong chốc lát lại không cảm ứng được Diệp Thần hơi thở. Ở ta Lâm tự quyết chân áp xuống, thằng nhóc này phải chết chứ? Đáng tiếc hắn bên người vậy tiểu mỹ nhân, vậy đi theo hắn cùng nhau chôn theo. Vũ Hoàng Thanh Thư trong lòng vừa mừng rỡ, lại là thương tiếc, sau đó cái hốt một hồi kịch liệt choáng váng, nhưng là thi triển Lâm tự quyết sau này, thân thể gánh vác quá lớn, đã mau không chịu nổi ở choáng váng chầm chậm tới giữa. Vũ Hoàng Thanh Thư nhưng gặp trước mắt mây khói tàn đi, hai đạo thân ảnh không chút tổn hao nào xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Diệp Thần cùng Lý Phi Tuyết. Diệp Thần tay trái ôm Lý Phi Tuyết eo, bên phải tay nhấc hai nan thiên kiếm, quanh người có nhất trọng trọng canh kim thần mang vây quanh, nơi nào có nửa điểm bị thương hình dáng. Lúc đầu tại mới vừa va chạm lúc đó Diệp Thần đã khai mở xích trần thần mạch, vô cùng canh kim tinh khí bùng nổ, hóa thành nhất trọng trọng canh kim vết sắt, bảo vệ được mình cùng Lý Phi Tuyết. Phi Tuyết, không có sao chứ? Diệp Thần cúi đầu nhìn Lý Phi Tuyết một mắt. Lúc này hai người thân thể dán chặt, Diệp Thần cái này vừa cúi đầu, cũng thiếu chút nữa muốn đụng phải Lý Phi Tuyết môi. Lý Phi Tuyết gò má một đỏ, nói: "Ta không có sao." Diệp Thần vậy nhận ra được hai người quá mức thân cận, liền buông eo của nàng, nói: "Xin lỗi, ta không phải cố ý." Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 chương 5978. Vẫn. Chương 5978, vẫn. Lý Phi Tuyết lại gần sát đi lên, nói: "Không có chuyện gì, Diệp đại ca, ta không ngại." Vũ Hoàng Thanh Thư thấy hai người tình ý liên tục hình dáng, nghĩ đến mình bị biểu muội vứt bỏ, chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, lại là một ngụm máu tươi cuồn phun ra ngoài, gương mặt lộ vẻ sầu thảm sắc trắng. Vũ Hoàng Thanh Thư, ngươi cái này thần thông sát thực cường hãn, đáng tiếc khí vận tăng tẫn, ngày hôm nay cuối cùng là muốn thua ở ta dưới quyền. Diệp Thần giơ cao thai nan thiên kiếm, nhắm thẳng vào Vũ Hoàng Thanh Thư, trong mắt đã có uy nghiêm sát khí. Vũ Hoàng Thanh Thư mới vừa vận dụng Lâm tự quyết, thần uy đúng là ngút trời bằng bạc, nếu như không phải là Diệp Thần nắm trong tay tà sát võ điện, đột phá tu vi, hơn nữa còn có Lý Phi Tuyết ở bên người, hắn còn thật chưa chắc có thể thắng. Vũ Hoàng Thanh Thư sớm ngày tới, vậy Diệp Thần có thể đã chết. Bởi vì khi đó Diệp Thần còn không nắm giữ tà sát võ điện, tu vi cũng không có đột phá, Lý Phi Tuyết vậy không giúp được hắn cái gì. Hiện tại Diệp Thần toàn thắng, chính là đại khí vận biểu hiện. Không. Vũ Hoàng Thanh Thư con ngươi co rút lại, nhưng là khó mà tiếp nhận thất bại. Thật ra thì hắn cưỡng ép vận dụng Lâm tự quyết, hiện tại đã bị cắn trả, không có thể giết chết Diệp Thần, cướp lấy luân hồi khí vận bồi bổ, hắn định trước thất bại. Coi như Diệp Thần không ra tay, cắn trả dưới, hắn cũng phải kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Cho một mình ngươi thông khoái. Diệp Thần vậy lười được nói nhảm, một kiếm hướng Vũ Hoàng Thanh Thư chém tới. Vũ Hoàng Thanh Thư thấy Diệp Thần thiên kiếm đánh tới, nội tâm vô cùng hối hận tuyệt vọng, biểu mội nói không sai, luân hồi chi chủ quả nhiên có đại khí vận. Không, ta không cam lòng. Hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Thần, quỳ xuống nói, luân hồi chi chủ, ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật, một cái liên quan tới thập kiếp thần ma tháp bí mật. Ta biết thập kiếp thần ma tháp ở đâu, cũng biết tháp này sau lưng đại biểu cái gì. Ta có thể để cho ngươi thành là thứ nhất cái du ngoạn đỉnh tháp, chấp trưởng mười cấp tồn tại. Diệp Thần diễn cảm hơi đổi. Nếu như thứ khác, hắn thật có thể không thèm để ý, nhưng dưới mắt, cái này Vũ Hoàng Thanh Thư lại biết thập kiếp thần ma tháp. Phải biết hôm nay Chu Uyên và Bạch Liên cũng giam ở trong đó. Mình đã từng xông tháp qua, nhưng bị cảnh cáo. Một khi thất bại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cái này thập kiếp thần ma tháp sau lưng kết quả đại biểu cái gì? Còn nữa, tại sao Vũ Hoàng Thanh Thư sẽ biết cái này người tồn tại? Hôm nay mình đột phá, thực lực mạnh hơn, phải chăng phải thử một chút có thể hay không xông tháp cứu ra Bạch Liên và Chu Uyên? Diệp Thần muôn vàn suy nghĩ ở trong nhất niệm, hắn nhìn về phía Vũ Hoàng Thanh Thư, nhàn nhạt nói cho ta ngươi biết. Vũ Hoàng Thanh Thư do dự mấy giây, vẫn là nói, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta liền nói cho ngươi, nếu không, ta sẽ không nói. Hắn rất rõ ràng, không người nào có thể ngăn cản thập kiếp thần ma tháp bí mật, hơn nữa rất rõ ràng, Diệp Thần cấp bách muốn biết tháp này sau lưng đồ. Cũng chỉ nói hắn còn có giá trị lợi dụng, nếu như một khi nói ra, sợ rằng mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần cười, ta không cần ngươi tiết lộ thập kiếp thần ma tháp, bởi vì ta từng đi qua, còn như ngươi biết, ta cũng không có hứng thú. Bỏ mặc ngươi nói cho còn chưa nói cho, ngươi đều phải chết. Vũ Hoàng Thanh Thư ngẩn ra, chợt hai tròng mắt đỏ thẫm, vô tận lửa giận. Chết đến ập lên đầu, Vũ Hoàng Thanh Thư cắn răng, lại bị khơi dậy huyết khí, cả người khí huyết kịch liệt sôi trào, thân thể bành trướng, còn muốn tự bạo, cùng Diệp Thần lấy mạng đổi mạng. Sắp chết vùng ấy, còn muốn tự bạo. Hừ, tới Ám Thâm Nguyên, cho ta trấn áp. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, ám bia bắn ra, tới ám thần mạch mở ngùng. Một phiến tuyệt đối hắc ám, ngay tức thì che đậy bầu trời, vô số quỷ dị tà khí phù văn, bay múa đầy trời, trước đó là tà sát võ điện ký tự. Diệp Thần ám bia, dung hợp tà sát võ điện, uy lực lớn vào, ban đầu tới ám thần mạch, chỉ là đơn giản chế tạo hắc ám, nhưng giờ khắc này, nhưng là diễn hóa ra liền một phiến hắc ám thâm nguyên. Bầu trời vỡ sụp xuống, có đáng sợ vực sâu nổi lên, giống như cự thú viễn cổ cắn người miệng to. Diệp Thần vung tay lên, một cổ kính lực tuôn ra, rất miễn cưỡng đem Vũ Hoàng Thanh Thư thân thể đánh rất đến hắc ám thâm nguyên bên trong, ám bia phóng thích ra hắc ám thâm nguyên, so với Đế Uyên Điện Thái Thượng Thiên Uyên nói, còn kinh khủng hơn trăm lần. Cái này một tí, Vũ Hoàng Thanh Thư rơi xuống vực sâu, nhưng cũng không có trở mình cơ hội, hoàn toàn bị chiếm đoạt. Diệp Thần ngón tay bóp một cái pháp quyết, vặn mẹo trong vực sâu thời gian, để cho bên ngoài một cái hô hấp thời gian biến thành trong vực sâu và năm. Vũ Hoàng Thanh Thư ở vực sâu bên trong vượt qua và năm, chịu hết hành hạ, sau đó bị Diệp Thần một cái ý niệm nghiền nát, tan thành mây khói. Vậy vạn năm thời gian, Diệp Thần cũng không biết Vũ Hoàng Thanh Thư là như thế nào vượt qua, muốn đến đối phương hối hận căm hận tình, nhất định là vô cùng là nóng dữ. Nhưng Diệp Thần cũng không để bụng, đối đãi kẻ địch, hắn nhưng cho tới bây giờ không nhúng tay mềm. Trong vực sâu vạn năm trôi qua, bên ngoài vậy chỉ là một hô hấp thôi, Diệp Thần vẫn là ôm Lý Phi Tuyết eo thon, trôi lơ lửng ở trên trời bên trong, thành cuộc chiến đấu này lớn nhất bên thắng. Diệp đại ca. Lý Phi Tuyết kinh ngạc không nói ra lời, hoàn toàn không nghĩ tới trong nháy mắt tới giữa, Vũ Hoàng Thanh Thư liền bị Diệp Thần tiêu diệt. Phải biết, Vũ Hoàng Thanh Thư nhưng mà Vũ Hoàng thế gia thánh tử, hơn nữa luyện thành Phạm Thiên Thần Công bên trong Lâm Tự Quyết, thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn là bỏ mạng ở liền Diệp Thần trong tay. Có thể tưởng tượng được, lúc này Diệp Thần, sức chiến đấu có cường hãn dường nào. Sâm trong rừng, Lý Thanh Sơn cũng là ngơ ngác nhìn trên trời Diệp Thần, chỉ cảm thấy mình nhỏ bé. Chúng ta thắng, là ngươi công lao. Diệp Thần khẽ mỉm cười, lần này rốt cuộc có thể buông Lý Phi Tuyết. Lần này có thể toàn thắng, vậy may mà Lý Phi Tuyết ở hắn bên người, nếu không, hai nan thiên kiếm không phát huy ra uy lực lớn như vậy. Mà Vũ Hoàng Thanh Thư chết, xa xa Thánh Vân Tôn cũng có cảm ứng. Vũ Hoàng Thanh Thư chết? Điều này sao có thể? Thánh Vân Tôn đột nhiên đứng dậy, ngắm nhìn hòn đảo trung ương phương hướng. Hắn tuy không thấy được chiến đấu hình ảnh, nhưng Vũ Hoàng Thanh Thư chết, hơi thở hoàn toàn chôn vùi, nhưng là có thể cảm thụ rõ ràng được. Luân hồi chi chủ lại giết chết Vũ Hoàng thế gia thánh tử. Một bên Ma Hoa Kỳ Lân cũng là bộ dạng sợ hãi chấn động phố. Mới vừa Vũ Hoàng Thanh Thư cho gọi ra viễn cổ ma thần, khí tượng hạng bằng bạc, đơn giản là chấn áp thiên hạ vậy tồn tại, nơi nào nghĩ đến thoáng qua tới giữa, lại có thể bị Diệp Thần giết chết, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hòn đảo bên ngoài Huyết Long Huyết Thần cảm ứng được Vũ Hoàng Thanh Thư chết, cũng là đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Thằng nhóc này quả nhiên không làm chúng ta thất vọng. Huyết Thần khẽ mỉm cười, luân hồi chi chủ đích xác là có đại khí vận, Vũ Hoàng Thanh Thư thế tới hung hùng, lại nhanh như vậy liền chết, hắn đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Thiên Nhân Vực cùng Thái Thượng Thế Giới tiếp giáp, Hắc Ám Biển Cấm. Vũ Hoàng Nhã Phỉ đoàn người đã tới Hắc Ám Biển Cấm bên trong. Vũ Hoàng Thanh Thư rơi xuống nhân quả, Vũ Hoàng Nhã Phỉ cũng là rõ ràng cảm nhận được. Kinh văn tin dữ, Vũ Hoàng Nhã Phỉ dừng chân một cái, thân thể mềm mại lay động, thiếu chút nữa muốn rơi xuống. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 chương 5979. Ra đời. Đại tranh. Chương 5979, ra đời. Đại tranh. Cảm ơn bạn Hỉ ở U Ngần Linh, Đọ Cụ Ôn nhờ đã đề cử. Thánh nữ đại nhân, thế nào? Một cái nữ trưởng lão vội vàng đỡ nàng, hỏi. Không việc gì. Vũ Hoàng Nhã Phỉ lắc đầu một cái, thần sắc khôi phục rất nhanh bình thường. Nữ trưởng lão kiệt nhưng là nhìn ra liền đầu mối, cau mày hỏi, có phải hay không thánh tử đại nhân, hắn đã. Vũ Hoàng Nhã Phỉ yên lặng một hồi, cuối cùng nhẹ khẽ gật đầu, nói, ừ, biểu ca đã bị luân hồi chi chủ chu diệt, là hắn lôi do tự mình đánh, sau này ta Vũ Hoàng thế gia, liền khi không có hắn người này. Trung quanh rất nhiều Vũ Hoàng tộc duệ, nghe lời nói này, đều là rung động ngạc nhiên. Nữ trưởng lão kia nói, thánh nữ đại nhân, vậy chúng ta, muốn không muốn trả thù? Vũ Hoàng Nhã Phỉ suy nghĩ một chút, nói, luân hồi chi chủ khí vận bằng bạc, dưới mắt không thể cùng là địch, mau sớm đầu dựa vào ma tổ vô thiên, nghĩ biện pháp lẻn vào thái thượng thế giới, thiết kiến lao tổ tông. Nữ trưởng lão kia nói, lao tổ tông quả tình bằng nghĩa, chỉ sợ. Tin đồn bên trong, Vũ Hoàng cổ đế là người cực đoan tàn nhẫn, vì tự thân lợi ích, cha mẹ con cái đều có thể giết, là gần như lanh huyết vô tình tồn tại, cho dù bọn họ những thứ này Vũ Hoàng tộc duệ, đi đầu dựa vào Vũ Hoàng cổ đế, cũng chưa chắc có thể được chiếu cố. Vũ Hoàng Nhã Phỉ thần sắc không thay đổi, nói, lão tổ tông cũng không phải là máu lạnh, chỉ là thân cận người, phần lớn không chịu thuận theo hắn ý, hắn mới tức giận, nếu như mọi chuyện tuân theo lão tổ tông an bài, hắn dĩ nhiên là thiên nhan vui mừng, cũng sẽ không cố ý gây khó khăn chúng ta. Ở Vũ Hoàng Nhã Phỉ trong lòng, nhưng tin tưởng lão tổ tông, cho rằng lão tổ tông cũng không phải là trong truyền thuyết máu lạnh như vậy, gia tộc huyết thân, khắc cốt tình cảm, nơi nào có như thế dễ dàng chặt đứt. Cái gì cha mẹ con cái đều có thể giết, muốn đến là cân nhắc quyết định thánh đường đều xấu nói như vậy. Coi như là cầm thú, đều sẽ không như vậy tàn nhẫn độc, huống chi là Vũ Hoàng cổ đế thứ đại nhân vật này. Lập tức Vũ Hoàng Nhã Phỉ liền dẫn tộc nhân bước vào Hắc Ám Biển Cấm, chuẩn bị trước đầu dựa vào trong truyền thuyết ma tổ vô thiên, lại nghĩ biện pháp đi thái thượng thế giới. Vậy ma tổ vô thiên chính là vô thiên thư thứ nhất đời người chấp trưởng, cũng là quan hệ lâu đời gian duy nhất một đã từng nắm trong tay qua vô thiên thư tồn tại, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, trước mắt có thể cứu vãn Vũ Hoàng thế gia cũng chỉ có vị này trong truyền thuyết ma tổ. Lại nói cực bắc thiên hải bên này, giải quyết hết Vũ Hoàng thanh thư, Diệp Thần cùng Lý Phi Tuyết đáp xuống, đang chuẩn bị cùng Lý Thanh Sơn hội hợp, chợt nghe một hồi đất rung núi chuyển vang lớn, cả tòa hòn đảo kịch liệt chấn động đứng lên. Vậy nước ra cốc bên trong, tầng tầng hắc khí gào thét, hắc khí bên trong có vạn trượng hồng quang tách thả ra ra, tựa hồ có trong suốt màu đỏ lửa cháy mạnh ở nước ra trong cốc nổi lên. Phi Hồng Ngọc Tủy muốn xuất thế. Diệp Thần thấy một màn này, nhất thời con ngươi co rút một cái, đã cảm thấy Phi Hồng Ngọc Tủy sắp xuất thế. Phi Hồng Ngọc Tủy xuất thế thời gian so Diệp Thần tưởng tượng bên trong còn phải sớm hơn một chút. Xem ra hắn cùng Vũ Hoàng Thanh Thư đại chiến, xúc động tiên địa lại thế, làm được Phi Hồng Ngọc Tủy lại là trước thời hạn xuất thế. Lý Phi Tuyết mắt đẹp co rút một cái, cũng là khá là kinh ngạc, chỉ sợ sẽ có biến cố gì phát sinh, vội vàng dựa vào đến Diệp Thần bên người, hai người lần nữa mười ngón tay nắm chặt. Nước ra trong cốc sông ra vạn trượng hồng quang, sông lên lên trời, làm được bầu trời đều bị nhuộm thành liền một mảnh màu máu, các loại thai khí nhanh chóng tan đi. Phi Hồng Ngọc Tủy từ trong thai nạn ra đời, một khi xuất thế, thai khí liền sẽ tan đi, giữa trời đất chỉ có hửng đỏ ngọc quang. Phi Hồng Ngọc Tủy xuất thế, thai khí lui. Hòn đảo bên ngoài, Huyết Long thấy thai khí như nước thủy triều thối lui, nhất thời đại hỉ, đuôi rồng ngăn lại, ngự gió bay vút lên mà vào. Huyết Thần thấy thai khí thối lui, cũng là vội vàng xách ly hỏa kiếm, cùng máu long nhất dậy bước vào. Thánh Vân Tôn bên này, tự nhiên cũng là thấy Phi Hồng Ngọc Tủy mau ra đời. Vậy Ma Hóa Kỳ Lân nói, Thánh Vân Tôn đại nhân, Phi Hồng Ngọc Tủy xuất thế, chúng ta là phải ra tay cướp đoạt sao? Thánh Vân Tôn ánh mắt lóe lên, lòng hắn bên trong chỉ có Ngụy Dĩnh, chỉ muốn giết chết Diệp Thần, đối với cái gì Phi Hồng Ngọc Tủy cũng không hứng thú. Lại ngẩng đầu vừa thấy, nhưng thấy Huyết Long Huyết Thần hai người bước vào, tình thế đã là khá là gay gắt. Trước có Huyết Long Huyết Thần, sau có Diệp Thần, Thánh Vân Tôn thân ở giáp công chi địa, quả thực vô cùng hung hiểm. Truyền thuyết Phi Hồng Ngọc Tủy chính là vô cùng hiếm thấy linh vật, có thể tu bổ hết thảy pháp bảo binh khí, đã như vậy, vậy ta ngày hôm nay liền toàn lực thúc dục Vân Đỉnh Thiên Thư, chu diệt hết thảy địch. Trong nháy mắt, Thánh Vân Tôn đã làm xong quyết định, trực tiếp sử dụng Vân Đỉnh Thiên Thư, một tấm bảng bạc thật lớn bàn cờ, xuất hiện ở trên bầu trời. Cái này một tí, hắn còn muốn không tiếc bất cứ giá nào, khởi động Vân Đỉnh Thiên Thư, tiêu diệt Huyết Long các người. Làm như vậy, ắt phải hao hết Vân Đỉnh Thiên Thư linh khí. Nhưng, dù sao Phi Hồng Ngọc Tủy đang ở trước mắt, chỉ cần giết chết tất cả kẻ địch, hắn là có thể bắt được Phi Hồng Ngọc Tủy, tu bổ Vân Đỉnh Thiên Thư, dĩ nhiên là không cần cố kỵ. Vậy Ma Hóa Kỳ Lân chần chờ một tí, nói, nhưng Luân Hồi Chi Chủ ở phía sau, vạn nhất hắn từ sau giáp công. Thánh Vân Tôn hừ lạnh một tiếng, nói, hắn mới vừa trải qua đại chiến, muốn đến hao phí to lớn, vậy không coi vào đâu uy hiếp, ta toàn lực thúc dục Vân Đỉnh Thiên Thư, thằng nhóc kia nọ hết đà, còn có thể ngất trời. Vũ Hoàng Thanh Thư chết, Thánh Vân Tôn chỉ lấy là Diệp Thần là may mắn chiến thắng, coi như có thể thắng, vậy nhất định là thắng thảm, tự thân bị thương rất nặng, không cách nào lại đối với hắn tạo thành uy hiếp. Nhưng hắn nơi nào nghĩ đến, Diệp Thần là ung dung thủ thắng, không chút tổn hao nào, thậm chí cùng Lý Phi Tuyết thân cận ở dưới, tinh thần ngược lại là lấp lánh rực rỡ, gió xuân ý khí càng hơn trước kia. Lúc này, Huyết Long cùng Huyết Thần chạy tới, thấy Thánh Vân Tôn, trong mắt nhất thời lộ ra nghiêm khắc ý định giết người. Tên này âm mưu gây rối, muốn mưu hại chủ nhân, trước hết giết hắn nói sau. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ này tận thế thành bảng trường 5980. Nghịch Thiên Cơ Duyên. Chương 5980, Nghịch Thiên Cơ Duyên. Huyết Long gầm thét một tiếng, sử dụng Vạn Tương Thiên Thư, cả người mỗi một khối vải rồng cũng toát ra từng cái cổ xưa ký tự, toàn bộ là huy hoàng tới cực điểm thiên thư ký tự. Lần này hai khí tán đi, Huyết Long không có cố kỵ, toàn lực thi triển Vạn Tương Thiên Thư, móng vuốt mang thiên thư thần uy, hướng Thánh Vân Tôn lướt đi. Huyết Thần nhắc tới khắc trời trong ly hỏa kiếm, cùng Huyết Long liên thủ đánh ra. Ha ha ha, Vạn Tương Thiên Thư, chỉ có chân chính thiên mệnh chi tử, tài phối chấp trưởng, ngươi một cái nghiệt lòng, cũng dám ngông chiếm. Cho ta chết. Thánh Vân Tôn cười lạnh một tiếng, hắn sớm có chuẩn bị, thấy Huyết Long tập sát tới, lúc này thúc dục linh khí, vậy Vân Đỉnh dịch lớn bàn cờ, thần quang đỉnh cấp bùng nổ, phá vỡ trùng trùng thời không. Huyết Thần Huyết Long hai người cũng bị đẩy vào cái này trương trên bàn cờ. Sống chết ván cờ, ngày hôm nay liền thăm các ngươi có bản lãnh này hay không phá cuộc. Thánh Vân Tôn cưỡi kỳ lân, chiến ý phong phát, trong tay hiện ra một thanh kiếm, thân kiếm trong veo như thu thủy, có mây khói điêu khắc, hết sức biến ảo. Nhỏ Phạm Thiên kiếm pháp. Thánh Vân Tôn trường kiếm động một cái, thu thủy bản thân kiếm, tóe ra ngàn xích kim quang, kiếm khí biến dạng hư không, ở một cái chớp mắt tới giữa, biến hóa ra ngàn vạn nặng kiếm chiêu, tu đùn kéo đến chỉ hướng Huyết Long Huyết Thần hai người. Huyết Long Huyết Thần hai người bị đẩy vào trong bàn cờ, ngang hàng bước chân vào Thánh Vân Tôn tự tại thiên thế giới, thực lực lớn bị ràng buộc, lúc này thấy Thánh Vân Tôn muôn vàn kiếm chiêu đánh tới, nhất thời có chút hô hấp nghẹt thở cảm giác. Thánh Vân Tôn ngón này kiếm pháp, nhưng là Tiểu Phạm Thiên Công, bên trong sát chiêu. Cái gọi là Tiểu Phạm Thiên Công, bắt đầu từ Đại Phạm Thiên Cựu Trọng Chí Tôn Công bên trong, giả chế đi ra ngoài giả thần thuật, là giả Cựu Thiên Thần Thuật một trong. Chân chính Phạm Thiên Thần Công, có, Lâm Binh Đấu Giả đều là trận liệt đi tới trước, 9 loại biến hóa, mà Tiểu Phạm Thiên Công, biến hóa không có như vậy phức tạp, chỉ có 4 loại biến hóa, đều, đao kiếm như ngộng. Chữ Đao Quyết là nhất lưu đao pháp, chữ Kiếm Quyết là đứng đầu kiếm thuật. Như Tự Quyết chính là thiên cương sát đổi, dịch dung cải trang thuật. Ngộng Tự Quyết là ảo thuật. Thánh Vân Tôn nội tình thâm hậu, đã nắm giữ Tiểu Phạm Thiên Công bên trong chữ Kiếm Quyết, ngón này nhỏ Phạm Thiên kiếm pháp thi triển ra, thật là biến hóa muôn vàn, kiếm quang như mưa điểm, nếu như sơn thủy hắc mực, đại bàng chân bóng bí mật lệ, bí mật không ra gió. Hừ, dám bày sống chết ván cờ, ngươi đây là tự tìm cái chết. Huyết Long hừ lạnh một tiếng, nhưng là không sợ chút nào, sử dụng Vân Lôi Đế Long Châu, lôi quang một cái nổ, liền đem chung quanh kiếm mưa toàn bộ chấn vỡ. Hào hùng lôi khí gào thét tới, làm được Thánh Vân Tôn thân thể cũng là lui về phía sau mấy bước. Có chút ý tứ, xem ra là ta khinh thường ngươi. Thánh Vân Tôn cười nhạt, vậy nhìn thấu Huyết Long lợi hại, lập tức không có lớn hơn nữa ý, ngưng thần mà đợi. Huyết Long đạt được Vạn Tương Thiên Thư sau đó, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tuy căn cơ bất ổn, nhưng lom sâu sống chết ván cờ bên trong, coi như liều mạng căn cơ sụp đổ, người bị cắn trả cũng phải phá đánh ra. Năm Long Dù Thiên Đao. Huyết Long ngửa mặt lên trời gào thét, long chảo vung lên, năm ngón tay giàn cương khí yêu kiều, một cái cầm đại bảng long phi đao chém chết ra. Thời gian đạo ấn, chiếm đoạt tương lai. Huyết Thần cũng là không cam lòng yếu thế, trường kiếm vung ra, thời gian đạo ấn bao trùm, lại là thi triển ra thời gian đạo ấn, xem ngày đó nho tổ ước chiến vậy, chi nhiều hơn thu tương lai, tăng lên thực lực. Bất quá lần này, Huyết Thần chi nhiều hơn thu không được bao nhiêu, bởi vì cái này thời gian đạo ấn, càng sử dụng càng suy kiệt, có thể chi nhiều hơn thu tương lai càng ngày càng thiếu, đúng như phàm nhân đời người vậy, mỗi một ngày qua, tương lai liền ít đi một phần có thể, chi nhiều hơn thu tương lai, lần đầu tiên còn được, lần thứ hai liền hữu tâm vô lực, đây đối với Huyết Thần mà nói, vậy coi là chuyện tốt, hắn sẽ không lại có huyết mạch khô kiệt nguy hiểm. Phạm Thiên Hoa nở, kiếm vũ phong hoa. Thánh Vân Tôn mắt thấy Huyết Long Huyết Thần giết tới, lấy một chọi hai, nhưng là chút nào không hoảng hốt. Bàn cờ này, hắn mới là chủ nhân. Chiến trường ở hắn trên bàn cờ, hắn tự nhiên chiếm hết ưu thế, lập tức khua kiếm vũ cướp, từng đạo kiếm hoa tách thả ra, giống như tuyệt thế phong hoa, bầu trời trên bàn cờ hiện ra Phạm Thiên sạch sẽ khí, một đóa đóa thanh liên tách thả ra. Thánh Vân Tôn bộ bộ sinh liên, kiếm khí bừng bừng, lại là đem Huyết Long năm long du thiên đao, huyết thần thời gian đạo ấn, toàn bộ chặn. Sau đó, ba người liền hôn chiến với nhau, trong chốc lát khó phân thắng bại, nhưng Thánh Vân Tôn dẫu sao chiếm sân nhà tiện nghi, rất nhiều ưu thế, hơn nữa tự thân võ đạo nội tình thâm hậu, chỉ cần trì hoãn nữa, sớm muộn là hắn phải thắng. Huyết Long huyết thần vậy cảm thấy tình thế bất lợi, nhưng tạm thời tới giữa, muốn công phá Thánh Vân Tôn, nhưng cũng tuyệt đối không thể. Hai người nhìn nhau, đều là giống nhau tâm tư, chỉ có thể cố thủ, chờ đợi Diệp Thần tới đây. Giờ khắc này, Diệp Thần đứng ở nước ra cốc bên bờ, nhìn trước mắt vô cùng hồng quang tràn ngập, lại tiếp tục vừa thấy, bầu trời xa xăm, bàn cờ to lớn vắt ngang, trên bàn cờ Phạm Thiên Hoa nở, long dọn ra huyết vũ, đại chiến đã bùng nổ. Diệp Thần thần sắc nghiêm trọng, bày trước mắt hắn, có hai con đường, hoặc là đi cướp lấy Phi Hồng Ngọc Thủy, hoặc là hồi đi trợ giúp Huyết Long. Phi Hồng Ngọc Thủy xuất thế, thoáng qua rồi biến mất, cơ hội không thể mất, Phi Tuyết, cùng ta đi xuống. Trong nháy mắt, Diệp Thần làm xong phán đoán, phải cướp lấy Phi Hồng Ngọc Thủy, không thể lại trì hoãn. Cái loại này linh vật, liền như phụ dung sớm nở tối tàn, xuất thế sau đó, nếu như không kịp thời thu lấy, rất nhanh liền muốn lắng đọng xuống. Một khi Phi Hồng Ngọc Thủy yên lặng, cùng xuất thế lần nữa, cũng không biết phải bao lâu. Xa phương thiên không bàn cờ, Huyết Long huyết thần các người, rõ ràng còn có thể cùng Thánh Vân Tôn chu toàn, sẽ không ngắn ngủi xa suốt. Diệp Thần tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, quyết định lập tức cướp lấy Phi Hồng Ngọc Thủy, lại tiếp tục trợ chiến. Lập tức Diệp Thần ôm Lý Phi Tuyết hông, xách hai nan thiên kiếm phòng bị, lại gọi ra các loại luân hồi huyền bi hộ thể, và Lý Phi Tuyết nhảy vào nước ra cốc vực sâu bên trong. Ai yêu? Lý Phi Tuyết mau chóng nhập vực sâu, nghĩ đến Tiêu Khinh Nhan ở chỗ này nhảy rơi mất mạng, không khỏi kêu lên một tiếng, ôm chặt lấy Diệp Thần. Thật ra thì Phi Hồng Ngọc Thủy xuất thế, nước ra trong cốc thai khí đã tan đi, sẽ không lại ăn mòn thân thể con người, nàng và Diệp Thần nhảy rơi xuống đi, cũng sẽ không có nguy hiểm. Bất quá, vì cẩn thận để gặp, Diệp Thần vẫn là cẩn thận phòng bị. Hai người đi tới nước ra cốc đáy cốc, nhưng thấy chung quanh có từng cái sông ngầm dưới đất dòng nước chảy, sông kia lưu bên trong, hiện đầy màu đỏ thâm đá thủy, đem đúng con sông nhuộm đỏ, tựa như nham thạch nóng chảy vậy. Vậy màu đỏ thâm đá thủy, chính là trong tin đồn Phi Hồng Ngọc Thủy. Phi Hồng Ngọc Thủy sinh trưởng trong lòng đất, xuất thế lúc nước ra mặt đất, dòng nước chảy ra. Ngọc Thủy phẩm chất cũng có 369 cùng phân chia, muốn tu độ nguyện vọng tiên tinh, tự nhiên phải dùng thượng đẳng nhất Ngọc Thủy. Diệp Thần nhìn con sông ở giữa rất nhiều Ngọc Thủy, trong lòng một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, ánh mắt quét cướp mà qua, tìm kiếm dùng thích hợp Ngọc Thủy. Cái này phiến đáy cốc bên trong, không khí ấm áp, cũng không có nguy hiểm gì dị tượng, là Phi Hồng Ngọc Thủy căn nguyên chi địa. Diệp Thần cũng không có buông lòng cảnh giác, rất nhiều luân hồi huyền bi bảo vệ, ánh mắt quét nhìn một phen, hắn chính là thấy được có vài chỗ Phi Hồng Ngọc Thủy, về phẩm chất ngồi, phơi bày sáng long lanh ánh sáng màu, đang thích hợp dùng để tu độ nguyện vọng tiên tinh. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ này tận thế thành bằng trường 5981. Tiêu Khinh An. Kết quả là ai? Trường 5981, Tiêu Khinh An. Kết quả là ai? Cảm ơn bạn Hỉ ở U Ngân Linh, Đỏ Cụ Ôn nhờ đã đề cử. Quá tốt, hái nơi này Phi Hồng Ngọc Thủy, nguyện vọng thiên tinh tu bổ, ta đủ để chu diệt Thánh Vân Tôn. Diệp Thần kích động trong lòng, nếu là có thể nắm trong tay nguyện vọng thiên tinh mà nói, chu diệt Thánh Vân Tôn, không nói ở đây. Lập tức Diệp Thần bước chân bước ra, liền muốn đem mấy chỗ kia Phi Hồng Ngọc Thủy toàn bộ hái tới đây ung ung. Nhưng bỗng nhiên tới giữa, lòng đất một hồi lay động. Con sông ở giữa Phi Hồng Ngọc Thủy hoàn toàn lấy một loại quỷ dị tốc độ lưu động. Sau đó, tất cả Phi Hồng Ngọc Thủy tựa như bị thứ gì hấp dẫn, đi một phương hướng hội tụ đi. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần một hồi kinh ngạc, dọc theo vậy Phi Hồng Ngọc Thủy bị hấp dẫn địa phương đuổi theo, đi tới nước ra cốc sâu trong lòng đất, nhưng thấy được một cái nạn lục đàm, trong đầm nước vòng xoáy kịch liệt, giống như hấp động vậy, đem bốn phía tất cả Phi Hồng Ngọc Thủy toàn bộ cắn nuốt hết. Dòng nước kia vòng xoáy, vậy hóa thành máu tươi vậy đỏ thẫm màu sắc, mơ hồ có một đạo khí tức cường đại ở bên trong nổi lên, xúc mục kinh tâm. Diệp Thần cùng Lý Phi Tuyết ngạc nhiên nhìn, cũng không biết xảy ra biến cố gì. Oeng. Đột nhiên, vòng xoáy kia nổ tung, vô số nước chảy xiết bộc phát ra, giống như mưa tên vậy hướng Diệp Thần, Lý Phi Tuyết hai người bắn cản quét tới. Diệp Thần sớm có phòng bị, chân bia động một cái, lập tức đem vậy nước chảy xiết ngăn trở. Nhưng gặp vòng xoáy nổ tung sau đó, một đạo nhỏ hết sức đỏ thẫm bóng người hiện lên, đó là một cái cô gái tuyệt mỹ, xích hai chân, người mặc đỏ hướng pháp y, đầu tóc bạc trắng tung bay, mi mục như họa, ngũ quan trắng nõn, mềm mịn, trong mắt như hồng ngọc mài giũa, trong suốt đỏ triệt, lộ vẻ được vô cùng là đẹp xinh đẹp, chỉ là bởi vì đầu tóc bạc trắng, da vậy phá lệ trắng bệnh, gần như không máu, cho người một loại cảm giác yêu dị. Diệp Thần thấy đạo thân ảnh này, bật thốt lên, kinh hô, Tiêu cô nương. Lúc đầu cái này tóc trắng ma nữ vậy bóng người, lại là Tiêu Khinh An. Nàng tựa hồ hấp thu Phi Hồng Ngọc Tủy linh khí, tu vi hơi thở đổi được cường đại dị thường. Trung quanh hồng quang đã hoàn toàn ảm đạm xuống, tất cả Phi Hồng Ngọc Tủy đều bị Tiêu Khinh An hấp thu hầu như không còn. Vậy Phi Hồng Ngọc Tủy chính là ngàn năm khó gặp thiên tài địa bảo, đủ để tu độ nguyện vọng thiên tinh, năng lượng vô cùng là bằng bạc, lúc này toàn bộ bị Tiêu Khinh An hấp thu, có thể tưởng tượng được cái này là bao lớn tạo hóa. Lý Phi Tuyết thấy Tiêu Khinh Nhan bộ dáng như vậy, cũng là ngạc nhiên không dứt. Ban đầu Tiêu Khinh Nhan nhảy xuống nước ra cốc, nàng còn lấy là đối phương Hương Tiêu Ngọc Vẫn, không nghĩ tới còn sống, giờ phút này càng hấp thu hết tất cả Phi Hồng Ngọc Tủy linh khí, tu vi có động trời lột xác. Tiêu Khinh Nhan tóc xanh hóa thành tóc trắng, con người biến thành yêu dị màu đỏ, diễn cảm lạnh lùng như nước, đánh giá Diệp Thần. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần cảm thấy có điểm không đúng, lui về phía sau một bước, nói: "Tiêu cô nương." Tiêu Khinh Nhan ánh mắt run lên, lạnh lùng nói: "Cái gì cô gái nhỏ, cô gái, ta là Đỏ Hửng Thiên Quân." Diệp Thần ngẩn ngơ, nói: "Đỏ Hửng Thiên Quân?" Lý Phi Tuyết cũng là ngạc nhiên, nói: "Tiêu cô đường, ngươi không nhận được chúng ta chứ?" Nàng cùng Diệp Thần nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ Tiêu Khinh Nhan biến thành như vậy hình dáng, nhất định là có thiên đại biến cố, muốn đến là cùng Phi Hồng Ngọc Tủy có liên quan. Vậy Phi Hồng Ngọc Tủy linh khí như vậy bằng bạc, Tiêu Khinh Nhan toàn bộ hấp thu, như thế nào để bị được? Đạo tâm sợ rằng đã sụp đổ, lúc này lại không nhận ra Diệp Thần cùng Lý Phi Tuyết. Thậm chí, Tiêu Khinh Nhan lại dám tự xưng thiên quân, cũng không sợ trời phạt trách phạt. Tiêu Khinh Nhan lạnh lùng nói, các ngươi lại là ai? Diệp Thần trầm giọng nói, Tiêu cô nương, ngươi kêu Tiêu Khinh Nhan, ta là Diệp Thần, ngươi thật không nhận được ta? Tiêu Khinh Nhan ngẩn ra, dù gì nói, Tiêu Khinh Nhan, ta kêu Tiêu Khinh Nhan, đây là ta tên chữ sao? Vậy đỏ hưởng thiên quân lại là ai? Nàng tựa hồ trí nhớ lần lượt thay nhau, hỗn loạn không chịu nổi, che đầu, một mặt vẻ thống khổ, gần như ma sợ run vậy nói nhỏ, Tiêu Khinh Nhan, ta là Tiêu gia thánh nữ. Kẻ thù ta kêu cân nhắc quyết định đứng đầu. Đúng đúng đúng, cân nhắc quyết định đứng đầu, cân nhắc quyết định đứng đầu, ta muốn giết ngươi, cho nhà ta tộc trả thù. Dứt lời, Tiêu Khinh Nhan màu máu trong con ngươi, đột nhiên hiện ra sát khí, đầu tóc bạc trắng cuốn lên, chân trần trên đất một chút, thân thể bay vút lên ra, ngay tức thì bay ra nước giặc gốc, xông lên đến bầu trời bên ngoài bên trên. Nàng hấp thu tất cả phi hồng ngọc thủy, giơ tay nhấc chân gian, đều có nham thạch nóng chảy vậy đỏ thấm đỏ hướng xương mù tràn ngập ra. Cái này một tí phóng lên cao, đầy trời đỏ hư khí, đi theo bay lên không, lộ vẻ được vô cùng là nguy nga. Ngoại giới, Thánh Vân Tôn lấy một chọi hai, đang cùng Huyết Long Huyết Thần dây dưa, mới vừa phi hồng ngọc thủy bị hấp thu hết, trên trời toàn bộ hồng quang tán loạn, ba người chính là kinh ngạc mặc định. Giờ khắc này, Tiêu Khinh Nhan lại bỗng nhiên bay lên trời, vô cùng đỏ hửng sáng mờ cổ đãng, ở đây trời ánh nắng đỏ rực nổi bật hạ, Tiêu Khinh Nhan đầu tóc bạc trắng nhỏ yếu thân thể, lộ vẻ được vô cùng là yêu dị. Tiêu Khinh Nhan thấy được ba người trên bàn cờ tranh đấu, hừ lạnh một tiếng, nói, tốt một bàn sống chết ván cờ, ai lại muốn cầm ta làm con cờ? Cho ta vỡ vụn. Nàng vung hai tay lên, 10 căn thông hành ngón tay ngọc, mỗi một đốt tay giáp cũng nhọn vô cùng phong dài, sắc bén như lao, 10 ngón tay giương lên, thì có trắng cốt ma chảo vậy cương phong cuồn quét ra, suy suy văng rọi, hướng bàn cờ quét tới. Đao kiếm như ngộng, tiểu phạm thiên công. Thánh Vân Tôn thấy một màn này, nhất thời kinh hãi. Tiêu Khinh Nhan một chiêu này, xương trắng móng nhọn như lao, lại là tiểu phạm thiên công bên trong, chữ đao quyết, chỉ gió như cương đao, sát phạt dọn ra, vô cùng hung mãnh. Huyết Long cùng Huyết Thần cũng là biến sắc, bởi vì bọn họ phát hiện, Tiêu Khinh Nhan tu vi hơi thở, lại có thể so Thánh Vân Tôn mạnh hơn. Thậm chí, Tiêu Khinh Nhan khí vận cũng là vô cùng mênh mông, giống như thiên quân hạ xuống, làm người ta nghẹt thở. Phịch. 10 ngón tay cương phong giết tới, Thánh Vân Tôn bàn cờ, trong nháy mắt bị Tiêu Khinh Nhan kích hủy. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ độ ngày tận thế thành bảng chương 1982. Thiên lý, coi là cái gì? Chương 1982, thiên lý, coi là cái gì? Phốc xích. Trên bàn cờ, Thánh Vân Tôn há mồm phun ra máu tươi, bị cắn trả, chật vật từ bầu trời rơi xuống bay xuống đi, ùm một tiếng, đánh rơi đến trong nước biển, sống chết không biết. Mà Huyết Long và Huyết Thần, vậy được chấn động nghiêm trọng, sắc mặt một hồi trắng bệnh. Thật may Huyết Long có Vạn Tương Tiên Thư hộ thể, cuối cùng không có bị thương. Tiêu Khinh Nhan hủy diệt bàn cờ sau đó, hừ lạnh một tiếng, không có lưu lại nữa, xoay người biến dạng hư không, biến mất không thấy. Đó là Tiêu Khinh Nhan cô nương sao? Nàng làm sao sẽ biến thành như vậy hình dáng? Huyết Long thấy Tiêu Khinh Nhan rời đi bóng người, nhưng là chấn động ngạc không dứt, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có này cùng biến cố. Huyết Thần cũng là sắc mặt nghiêm trọng, muốn không rõ ràng sau lưng nhân quả. Mà ở nước ra thung lũng để, Diệp Thần nhìn thấy bên ngoài một màn, cũng là âm thầm thán phục Tiêu Khinh Nhan thực lực. Xem ra Tiêu Khinh Nhan hấp thu phi hồng ngọc thủy, thực lực đã là nghịch thiên lột xác, nàng lần này rời đi, là trở lại địa tâm vực, muốn tìm cân nhắc quyết định thánh đường báo thủ. Chỉ là, Tiêu Khinh Nhan ý thức hỗn loạn, tựa hồ không nhận được Diệp Thần, cái này sau lưng nguyên do, Diệp Thần trong chốc lát cũng muốn không rõ ràng. Diệp đại ca, phi hồng ngọc thủy. Lý Phi Tuyết kéo Diệp Thần quần áo, hơi có điểm ngạc nhiên nhìn bốn phía. Dõi mắt bốn phía, đã không có phi hồng ngọc thủy tồn tại. Tất cả phi hồng ngọc thủy, toàn bộ bị Tiêu Khinh Nhan hấp thu hết. Nếu như không có phi hồng ngọc thủy, Diệp Thần muốn tu bổ nguyện vọng tiên tinh, đó là muôn vàn khó khăn. Đừng hoảng hốt, hẳn còn có căn nguyên tồn tại. Diệp Thần nhưng không kinh hoàng, hắn là đại khí vận người, mắt xem liền tới tay phi hồng ngọc thủy, làm sao có thể chỉ như vậy mất đi. Phúc tới tâm linh dưới, Diệp Thần thai nan thiên kiếm vung lên, chém rách lòng đất. Giáp rắc sát. Nhất thời, mặt đất rạn nứt, có nước biển đổ thổi vào. Diệp Thần kéo Lý Phi Tuyết, trốn vào đáy biển bên trong đi. Lý Phi Tuyết, ai yêu, một tiếng thét kinh hãi, đi tới đáy biển, nhưng gặp phía trước có hồng quang hiện lên, đến gần vừa thấy, nguyên lai là một khối to lớn tinh nham. Khối này tinh nham, giống như một tòa hồng ngọc mỏ, từng cơn linh khí vần quanh, rõ ràng chính là phi hồng ngọc thủy căn nguyên. Tất cả phi hồng ngọc thủy đều là từ nơi này khối đỏ hưởng tinh nham bên trong dòng nước chảy ra. Cái này đỏ hưởng tinh nham là ngọc thủy cây, vạn năm ra thủy một lần, nơi tới cực kỳ kín đáo. Nhưng Diệp Thần thân cái đại khí vận, thoáng đẩy một cái diễn, liền tìm được cái này chỗ căn nguyên. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói, chỉ cần đào đi khối này đỏ hưởng tinh nham, ta như nhau có thể tu độ nguyện vọng thiên tinh. Lý Phi Tuyết nói, đào đi căn nguyên. Cái này, xúc tuyệt thiên tài địa bảo căn cơ, không có tính người, sợ rằng bất lợi cho khí vận công đức. Nếu như Diệp Thần đào đi khối này tinh nham, ngang hàng là giết gà lấy trứng, sau này ở giữa thiên địa, đem lại không phi hồng ngọc tụy tồn tại. Diệp Thần nói, không có tính người sao? Vậy cũng không gặp được, ta cũng không có gieo họa vô tội, huống chi cái gọi là thiên lý, sau này rất có thể vẫn là ta kẻ địch. Hắn nhớ tới Nhâm Phi Phàm nói vô vô thiên thư, vậy vô vô thiên thư, tựa hồ chính là thiên lý người bảo vệ, bản cờ này sau lưng, trừ vạn khư bên ngoài, còn có một cái gọi là thiên lý, ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Nếu như đào đi đỏ hưởng tinh nham bên ngoài, Diệp Thần khí vận sắc thực sẽ bị suy yếu một ít, dẫu sao hiện tại hắn còn không phải là thiên lý địch thủ, nhưng hắn khí vận vô cùng thâm hậu, vậy không quan tâm điểm này tổn thất. Lập tức Diệp Thần không do dự nữa, bàn tay động một cái, liền muốn đào ra đỏ hưởng tinh nham. Lý Phi Tuyết nắm Diệp Thần tay, nói, Diệp đại ca, thận trọng. Diệp Thần cười nói, không sao, chính là thiên lý, không tổn thương được ta. Nói xong, Diệp Thần bàn tay kình lực thả ra, cách không một nhiếp, ùng ùng một hồi vàng, đúng khối đỏ hưởng tinh nham đều bị hắn đào lên. Ừ, đang đào ra tinh nham ngay tức thì, Diệp Thần hô hấp hít thở không thông một tí, rõ ràng cảm thấy trong sâu thẳm, tựa hồ có một cẩu nguyền rủa trời phạt hạ xuống đến trên đầu mình. Cái này phi hồng ngọc thủy chính là giữa trời đất hàng đầu linh vật, bây giờ bị Diệp Thần đảo chặn căn cơ, thiên lý giáng xuống trừng phạt. Diệp Thần khí vận nhất thời bị suy yếu một ít, thật may hắn căn cơ thâm hậu, chút tổn thất này cũng không có gì đáng ngại. Trong chớp mắt, Diệp Thần khí cơ khôi phục chót lọt. Còn như bên trong ở khí vận, hắn phỏng đoán tối đa 2-3 tháng thời gian là được khôi phục viên mãn. Lý Phi Tuyết thấy một màn này, âm thầm kinh ngạc. Nếu như là nàng động thủ, đào chặn phi hồng ngọc thủy căn cơ, chắc là phải bị trời phạt giết chết, nhưng Diệp Thần nhưng là hồn như vô sự, đủ thấy hai người chênh lệch. Phi Tuyết, ở lại bên người ta, thay ta hộ pháp. Diệp Thần lấy được đỏ hưởng tinh nam, chuẩn bị tu bổ nguyện vọng thiên tinh. Nơi này là phi hồng ngọc thủy căn nguyên chi địa, thiên địa linh khí bên trong có còn sót lại ngọc thủy hơi thở, có thể cùng nhau lợi dụng. Cho nên, Diệp Thần cũng không có đi ra ngoài, dự định tại chỗ tu bổ nguyện vọng thiên tinh. Vù vù, một viên không lành lặn bể tan cảnh tinh cầu từ Diệp Thần sau lưng bay lên, phía trên có vô số tòa đổ nát hoang phế miếu thờ, thần điện, đạo quan, tế đàn vân. Vân chính là nguyện vọng thiên tinh. Lý Phi Tuyết canh giữ ở Diệp Thần bên người, thay hắn hộ pháp. Diệp Thần linh khí hội tụ, trước gửi một đạo phù chiếu đi ra ngoài, hướng huyết long huyết thần cho biết tình huống, lại chuẩn bị tu bổ luyện hóa. Lúc này ngoại giới gió êm sóng lặng, Vũ Hoàng Đà, Vũ Hoàng Thanh Thư trước sau chết, Thánh Vân Tôn bị đánh rơi biệt hơi, dự đoán cũng là chạy trốn, Tiêu Khinh Nhan lại trở lại địa tâm vực, bên ngoài không uy hiếp nữa, tự nhiên không cần Diệp Thần bận tâm. Hiện tại, Diệp Thần có thể tất cả tâm thần tu bổ luyện hóa nguyện vọng thiên tinh. Cùng luyện hóa nguyện vọng thiên tinh, ta tu vi hẳn có thể đột phá đến còn thật cảnh chứ. Diệp Thần ánh mắt nóng rực, hắn dừng lại ở thủy nguyên cảnh quá lâu, võ đạo khí huyết chất chứa được quá lợi hại, cần đột phá phong thích. Mà nguyện vọng thiên tinh, nhưng có rất lớn cơ hội, có thể để cho hắn đột phá đến còn thật cảnh. Dẫu sao, viên tinh cầu này chính là hỗn độn cựu tinh đứng đầu, coi như cùng cao nhất thiên thư so sánh, cũng là không kém chút nào. Lập tức Diệp Thần bóp nát đỏ hưởng tinh nham, từng luồng phi hồng ngọc thủy bắt đầu từ tinh nham bên trong dòng nước chảy ra. Cái này là cả vực ngoại, sau cùng phi hồng ngọc thủy, sau này sẽ không lại có phi hồng ngọc thủy ra đời, bởi vì đã bị Diệp Thần chặn căn cơ. Hàng loạt phi hồng ngọc thủy, dòng nước chảy đến nguyện vọng thiên tinh bề mặt trái đất trên. Còn có một phần nhỏ phi hồng ngọc thủy bị Diệp Thần cầm đi bồi bổ hoàng tuyên đồ. Hoàng tuyên đồ liên tục sử dụng, linh khí đã tạm thời khô kiệt, chính là cần tư bổ, mà phi hồng ngọc thủy đủ để cho hoàng tuyên đồ lần nữa khôi phục. Hoàng tuyên đồ cũng không có hư hại, chỉ là linh khí ngắn ngủi tiêu hao quá mức kịch liệt mà thôi, cho nên một chút xíu phi hồng ngọc thủy đủ khôi phục. Diệp Thần đem phần lớn phi hồng ngọc thủy đều dùng tới tu bổ nguyện vọng thiên tinh. Chỉ gặp vậy phi hồng ngọc thủy dòng nước chảy đi xuống, nguyện vọng thiên tinh nước nẻ mặt đất, lấy được bồi bổ, dần dần bắt đầu khôi phục. Bởi vì đại chiến thành phế tích địa phương, dần dần sinh ra hoa cỏ cây cối, khôi phục sức sống. Từng tiếng nguyện vọng niệm lực hơi thở, bắt đầu ở trên tinh cầu dòng nước chảy, giống như khói dáng tiên khí vậy, sương mù bốc hơi lên. Diệp Thần cắn bể đầu ngón tay, máu tươi nhỏ xuống, cùng nguyện vọng thiên tinh lấy được đồng tình. Mơ hồ tới giữa, hắn cảm thấy viên tinh cầu này tựa như thành mình một cái bên ngoài đưa bộ phận, các loại khí cơ lưu chuyển, không câu nệ như ý, sáng tỏ tại ngực. Ta cầu nguyện, sơn hà vững chắc, vừa thọ vĩnh xương. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, trong miệng phát ra thật lớn khoáng đạt cầu nguyện tiếng. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bằng trường 1983. Bái kiến luân hồi chi chủ. Chương 1983, bái kiến luân hồi chi chủ. Cảm ơn bạn Hỉ ở Ung Mật Linh, Đọ Cụ Ôn nhờ đã đề cử. Vù vù. Trong thoáng chốc, đúng ngôi sao đều là kịch liệt lắc lư. Thần kỳ một màn xuất hiện, trên ngôi sao bị phá hủy sơn xuyên con sông, lần nữa khôi phục dạng nguyên thủy. Vậy từng ngọn miếu thờ thần điện, tế đàn đạo quan, vậy toàn bộ khôi phục nguyên dạng. Ta cầu nguyện, vạn dân hưng cực, cung cấp ta hương khói. Diệp Thần lần nữa cầu nguyện, ngôi sao trên vùng đất, từng đạo linh khí hội tụ, cuối cùng hóa thành vô số hoạt bát sinh linh, người người thành Diệp Thần tín đồ, bắt đầu cung phụng hương khói, là Diệp Thần cung cấp hào hùng nguyện lực. Còn có thật nhiều chim thú vật sản sinh ra tới, vô cùng thần kỳ. Lý Phi Tuyết ở bên cạnh thấy một màn này, nhất thời sợ ngây người. Trong truyền thuyết nguyện vọng tiên tinh, có thể tạo hóa sinh linh, vô căn cứ thực hiện hết thể nguyện vọng, giờ phút này chính mắt thấy được, quả nhiên là vô cùng kỳ diệu. Ta cầu nguyện, Diệp đại ca muốn bình an, sau này đánh bại người xấu, liền và ta cùng đi du sơn ngoạn thủy. Lý Phi Tuyết chắp hai tay, vậy túi đầu nhẹ giọng cầu nguyện. Nàng thanh âm cứ thấp, nhưng Diệp Thần cũng nghe được, không khỏi mỉm cười cười một tiếng, nói: "Phi Tuyết, ngươi nguyện vọng này, sợ là không dễ dàng thực hiện, ta kẻ địch cũng không tốt giải quyết." Lý Phi Tuyết gò má một đỏ, nói: "Có thể chứa giao dịch thực hiện, cũng không kêu nguyện vọng." Diệp Thần như có điều suy nghĩ, gật gật đầu nói: "Cũng đúng." Lập tức thu liễm tâm thần, ngưng thần cảm ngộ nguyện vọng thiên tinh diệu pháp. Dần dần, Diệp Thần cảm thấy tự thân thần hồn tựa như cùng nguyện vọng thiên tinh dung hợp vào một chỗ ở phi hồng ngọc thủy bồi bổ hạ, nguyện vọng thiên tinh đã hoàn toàn tu bổ, bộc phát ra vô cùng tia sáng chói mắt, trên ngôi sao hàng tỷ tín đồ quỳ bái, hô to luân hồi chi chủ uy danh, đều ở đây là Diệp Thần cầu nguyện, có vô cùng tín ngưỡng nhiệm lực, quần quần hội tụ thành con sông. Phong Vũ linh thụ, đi. Diệp Thần tâm niệm vừa động, đem Diệp ra thần thụ, Phong Vũ linh thụ, vậy di chuyển đến nguyện vọng thiên tinh trên. Nháy mắt tức thì, Phong Vũ linh thụ chấn rơi vào nguyện vọng thiên tinh trung ương, bắt đầu tiếp nhận hàng tỷ tín đồ cung phụng mà bái. Nếu thời gian dài, bụi cây này thần thụ khôi phục nội hạch, Diệp Thần khí vận đem sẽ gần hơn một bước hưng hực. Mà nguyện vọng thiên tinh lấy được Phong Vũ linh thụ chấn giữ, tiêu căng cũng là càng một bước hưng hực, so với ngày xưa ở nho tổ trong tay lợi hại hơn. Mênh mông mãnh liệt linh khí, tín ngưỡng, nguyện lực không ngừng bơm vào nhập Diệp Thần trong cơ thể. Diệp Thần cả người gân cốt tí tách nổ vang, huyết mạch đang cháy, tu vi không ngừng tăng vọt, ước chừng một ngày thời gian sau này. Rắc rắc, phảng phất có cái gì cổ trai bị chọc thủng vậy. Diệp Thần trong kinh mạch linh khí bắt đầu điên cuồng dòng nước chảy, điên cuồng lớn mạnh, sau đó bách xuyên về biển, toàn bộ chảy trở về đến đan điền bên trong, lại có một loại đại lộ thật vẫn hay ẩn. đại lộ còn thật, ta rốt cuộc đột phá đến còn thật cảnh. Diệp Thần cảm thấy được một màn này, nhất thời đại hỉ. Hắn tu vi, rốt cuộc vào lúc này, đột nhiên tăng mạnh, một lần hành động chọc thủng thủy nguyên cảnh hạn chế, bước chân vào còn thật cảnh nhóm. Phải biết, Diệp Thần trước đây không lâu, mới vừa tấn thăng thủy nguyên cảnh 9 tầng trời mà thôi, hiện ở đây sao mau lại có thể lại đột phá, đơn giản là tăng vọt, không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần mở mắt ra, nắm quyền một cái, cảm thụ tự thân bàng bạc lớn mạnh rất nhiều hơi thở, nội tâm tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Lý Phi Tuyết thấy vậy, cũng là vui vẻ nói, Diệp đại ca, ngươi đột phá sao? Nàng biết Diệp Thần võ đạo nội tình thâm hậu, đột phá muốn so với thường nhân khó khăn gấp trăm ngàn lần, trước đây không lâu mới vừa bước vào thủy nguyên cảnh 9 tầng trời, hiện tại thời gian đảo mắt lại đột phá, thật là như mộng như ảo, nàng cũng không dám tin tưởng. Diệp Thần đứng dậy, cả người gân cốt bạo động tự vậy vang khắp, nói, nguyện vọng thiên tinh quả nhiên lợi hại, lại làm ta một cái chớp mắt đột phá, Phi Tuyết, nếu như lúc này ta đụng phải nữa Vũ Hoàng Thanh Thư loại nhân vật đó, vậy cũng không cần sẽ cùng ngươi thân cận, ta một người đủ rồi chém chết đối phương. Trước mặt đối chiến Vũ Hoàng Thanh Thư thời điểm, Diệp Thần còn muốn Lý Phi Tuyết tương trợ, nhưng lúc này hắn đột phá đến còn thật cảnh, đó là một cái đại cảnh giới nghịch thiên đột phá, vô luận tu vi hay là tức vận, đều là điên cuồng tăng vọt. Bây giờ Diệp Thần đã không cần Lý Phi Tuyết trợ lực, cũng có thể chém chết Vũ Hoàng Thanh Thư loại cấp bậc này nhân vật. Lý Phi Tuyết rất thay Diệp Thần cao hứng, nhưng trong lòng lại vô hình một hồi thất lạc, nói, Diệp đại ca, sau này ngươi không cần ta sao? Diệp Thần mặt người, nhìn nàng ủy khuất hình dáng, cười nói, ta không phải cái ý này, tới, ta mang ngươi lên nguyện vọng thiên tinh xem. Vừa nói, Diệp Thần liền dẫn Lý Phi Tuyết bước lên nguyện vọng thiên tinh. Bái kiến luân hồi chi chủ. Luân hồi chi chủ thiên thu vạn đại, tiên phúc vĩnh hưởng. Người ta luân hồi đại lộ chấn động thức cổ kim, chấn áp vạn giới. Diệp Thần một bước vào tinh thần, bốn phương liền vang lên vô số tín đồ triều bái cung phụng tiếng ở phong vũ linh thụ dưới, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái ngai vàng, Diệp Thần mang Lý Phi Tuyết đi qua, mình ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng, rất nhiều sướng an ủi bình xanh cảm giác. Cái này phong vũ linh thụ trồng trọt ở tinh thần trung ương trên núi cao, Diệp Thần ngồi ở đỉnh núi ngai vàng, có thể ngắm nhìn bốn phía náo nhiệt, trước mắt sơn hà vô hạn, bên người lại có người đẹp làm bạn, dưới chân hàng tỷ tín đồ màn bái, đại trượng phu có thể làm như vậy, đã là cuộc đời này không tiếc. Diệp đại ca, ta có chút choáng váng đầu. Lý Phi Tuyết tựa hồ không có thói quen thứ quyền thế này ngút trời, đứng ngạo nghễ đỉnh núi cảm giác, thân thể hơi lay động, tựa hồ choáng váng đầu. Diệp Thần cười ha ha một tiếng, trong lòng có vẻ sướng trong lòng, nói, tốt lắm, vậy chúng ta đi thôi. Mang Lý Phi Tuyết rời đi nguyện vọng thiên tinh, lại đem ngôi sao này thu. Vậy vô hạn sơn hà, hàng tỷ tín đồ triều bái khí tượng, ngay tức thì biến mất. Diệp Thần cùng Lý Phi Tuyết hai người đứng ở biển sâu bên trong, chung quanh nhưng là tĩnh mịch một phiến. Cái này tương phản to lớn, ngược lại để cho Lý Phi Tuyết ngay tức thì thanh tỉnh, mới vừa phát sinh hết thảy, tựa hồ chỉ là một giấc mộng. Nàng không khỏi có chút hối hận, có lẽ cùng Diệp Thần ở lại nguyện vọng tiên tinh, còn có thể hơn hưởng thụ một tí gặp nhau thời gian. Cần phải trở về. Diệp Thần nhưng không có gì lưu luyến, chính là một cái ngôi sao ảo mộng, chỉ là bọt nước vậy giả tưởng thôi, chân chính muốn nắm giữ thiên hạ quyền bính, hắn tương lai còn có khá là rất dài trình độ. Lập tức Diệp Thần liền cùng Lý Phi Tuyết trở lại ngoại giới. Nhưng gặp ngoại giới bầu trời, thủy khí bốc hơi lên, khói dáng tán hải, nhật nguyệt diêu quang, nguyên bản mây đen thảm đạm cực bắc thiên hải, lúc này đã hoàn toàn biến hóa. Huyết Long cùng Huyết Thần bảo vệ bên ngoài, còn có Lý Thanh Sơn, vậy đứng ở một bên, ba người vừa thấy được Diệp Thần đi ra, đồng thời đi lên. Huyết Long nói, chủ nhân, chúc mừng đột phá. Lúc đầu Diệp Thần đột phá, lại đưa tới ngoại giới thiên địa khí voi thay đổi, để cho cái này phiến u ám tử địa biến thành tiên cảnh vậy tồn tại, có thể gặp Diệp Thần khí vận có bao nhiêu thâm hậu, đủ để làm địa mạch lột xác, long trời lở đất. Lý Thanh Sơn gặp Diệp Thần gió xuân mặt đầy, còn lấy là hắn cùng tỷ tỷ mình có chân tình, trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ đồng thời xuất hiện, nói, đại ca, chúc mừng ngươi đột phá, phải đi Thánh Thiên phủ và cha ta tụ họp sao? Diệp Thần cười nói, không cần, Thanh Sơn, ngươi ý tốt ta tâm lĩnh, ta còn có việc phải giải quyết, ngươi và tỷ tỷ ngươi đi về trước, sau này tái tụ không muộn. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia từ trường 1984. Bạch đế Kim Hoàng Văn. Trước 1984, Bạch đế Kim Hoàng Văn. Lý Thanh Sơn khá có chút thất vọng, nói, đại ca. Lý Phi Tuyết hồi tưởng lại những ngày qua trải qua, nói, Diệp đại ca, lần này ta và Thanh Sơn lỗ mãng làm việc, thiếu chút nữa gây thành đại họa, thật may có ngươi cứu giúp, nếu không chúng ta hẳn phải chết, lần này thật là đa tạ ngươi. Diệp Thần nói, không sao, ngươi và Thanh Sơn đi về trước, đốc thúc hắn tu luyện ta ban thưởng hai cuốn thiên thư, ngươi vậy chăm chỉ tu luyện, sau này ta còn cần ngươi tương trợ. Lý Phi Tuyết là thai nan thiên kiếm kiếm linh, bàn cờ này tự nhiên không thể rời bỏ nàng, bất quá hiện tại, Diệp Thần tạm thời không cần nàng tiếp tục đi theo. Thứ nhất, là Diệp Thần thực lực cường đại, không cần tận lực cùng Lý Phi Tuyết thân cận. Thứ hai, Lý Phi Tuyết thực lực cuối cùng khó mà chống lại Huyền Cơ Nguyệt, đế thích thiên các người, nàng còn cần tiếp tục tu luyện trở nên mạnh mẽ. Lý Phi Tuyết biết phải rời khỏi, hơi có chút không thôi, nhưng nghĩ tới sau này sớm muộn có cùng Diệp Thần đoàn tụ cơ hội, liền cười nói, "Được, Diệp đại ca, ta và Thanh Sơn đi trước." Vừa nói, Lý Phi Tuyết liền dẫn Lý Thanh Sơn rời đi. Lý Thanh Sơn tuy không tình nguyện, nhưng vậy không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là đi theo Lý Phi Tuyết rời đi. Hai tỷ đệ ngự gió lên, đang muốn biến dạng hư không rời đi, nhưng bỗng nhiên tới giữa, một hồi kỳ lân tiếng hô kinh thiên lên. Nhưng gặp đại dương nổ tung, sóng lớn nổ lên, một cái âm lệ thanh niên cưỡi ma hóa kỳ lân, từ đáy biển bên trong nâng kiếm bay rẽ ra, chém thẳng Lý Phi Tuyết. Vậy âm lệ thanh niên chính là Thánh Vân Tôn. Lúc đầu hắn bị Tiêu Khinh Nhan đánh rơi, cũng không có rời đi, mà là âm thầm mai phục ở đáy biển, chờ đợi thời cơ xuất thủ. Hắn có Vân Đỉnh Thiên Thư che giấu, hơi thở ẩn núp rất khá, Diệp Thần các người căn bản không có chút nào phát hiện. Xem Thánh Vân Tôn loại cao thủ này, chỉ cần không phải vết thương chí mạng, rất dễ dàng là được khôi phục. Tiêu Khinh Nhan đã thương hắn, hắn lúc này đã sớm phục hồi như cũ, cho dù còn mang một chút không thể khôi phục tổn thương, nhưng tình trạng đã rất tốt. Chỉ là, Diệp Thần lại có thể đột phá đến còn thật cảnh, cái này thật to ngoài Thánh Vân Tôn sở liệu. Nếu như ra tay đánh lén Diệp Thần mà nói, hắn tuyệt không nắm chắc, cái này một tí tập sát, là trực tiếp công kích Lý Phi Tuyết. Lý Phi Tuyết chính là thai nan thiên kiếm kiếm linh, giết chết nàng, cũng có thể hủy diệt Diệp Thần một cái cánh tay phải cánh tay trái. Một khi bỏ qua cái này tập sát cơ hội, cùng Lý Phi Tuyết trở lại Thánh Thiên phủ, hắn lại không thừa cơ lợi dụng. Tỷ tỷ chú ý. Lý Thanh Sơn thấy Thánh Vân Tôn đánh lén, nhất thời thất kinh, ngăn ở Lý Phi Tuyết trước mặt. Thánh Vân Tôn này nhóm cao thủ, đột nhiên tập sát, khí thế hung hãn bực nào, hắn cười lạnh một tiếng, một kiếm đâm tới, liền muốn đem cái này hai tỷ đệ đồng loạt gai cái đối xuyên, cùng nhau giết chết. Diệp Thần mau chóng gặp kinh biến, trong lòng tuy kinh ngạc, nhưng cũng không hoảng hốt, bình tĩnh sử dụng nguyện vọng tiên tinh, chấm hát nói, ta cầu nguyện, hư không nổ, sấm sét hạ xuống. Rào. Nguyện vọng tiên tinh bên trên, đột nhiên có vô cùng tín ngưỡng nguyện lực thả ra, cùng thiên địa đồng tình. Phịch. Không có bất kỳ linh khí chập chờn dấu hiệu, Thánh Vân Tôn trước mắt hư không, đột nhiên một tí nổ, từng đạo con chăn to sấm sét từ trên trời đánh xuống tới, hung hăng bổ vào trên người hắn. Phốc xích. Thánh Vân Tôn bất ngờ không kịp đề phòng, tại chỗ bị nổ bay phách tổn thương, há miệng phun ra máu tươi. Hắn cười ma hóa kỳ lần, lại là tại chỗ bị nổ được nghiền, hóa thành một chút xíu hắc khí tán loạn đi. Huyết Long, Huyết Thần, Lý Phi Tuyết, Lý Thanh Sơn bốn người, thấy một màn này, đều là con ngươi co rút lại, vô cùng rung động. Huyết Long rung giọng nói, đây chính là nguyện vọng thiên tinh uy lực sao? Giờ khắc này, nguyện vọng thiên tinh trên có phong vũ linh thụ trấn giữ, ngôi sao này uy lực so với trước kia còn lợi hại hơn gấp mấy lần. Diệp Thần chấp trưởng nguyện vọng thiên tinh, đơn giản là nắm giữ giữa trời đất hết thể khí tự vậy, tâm nguyện động một cái, vô căn cứ là có thể đưa tới nổ sấm sét, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Nguyện vọng thiên tinh lại bị ngươi tu bổ luyện hóa? Thánh Vân Tôn nhìn chằm chằm Diệp Thần sau lưng từ từ bước lên tinh thần, ánh mắt một hồi kinh hãi. Diệp Thần bắt được phi hồng ngọc thủy, tu bổ nguyện vọng thiên tinh không hề hiếm lạ, nhưng để cho Thánh Vân Tôn khiếp sợ, là Diệp Thần lại có thể nhanh như vậy thì thành công luyện hóa ngôi sao này. Phải biết, nguyện vọng thiên tinh ảo diệu, cùng cao nhất thiên thư so sánh, cũng là không kịp làm, muốn luyện hóa loại cấp bậc này pháp bảo, nói ít cũng phải mấy trăm mấy ngàn năm thời gian, nơi nào xem Diệp Thần như thế ngoại hạng, mới ngắn ngủi một ngày, lại có thể thành công luyện hóa. Lần này Diệp Thần chấp trưởng nguyện vọng thiên tinh, khí tượng chân thực quá bằng bạc. Nếu như nói ở lúc trước, Thánh Vân Tôn còn cảm thấy Diệp Thần là con kiến hôi, nhưng giờ phút này Diệp Thần đột phá đến còn thật cảnh, nguyện vọng thiên tinh nơi tay, coi như là người mù, cũng có thể nhìn ra hắn khí vận ngút trời, uy thế vô địch. Một cổ sợ hãi sâu đậm ở Thánh Vân Tôn nội tâm ra đời, thấy Diệp Thần sau lưng bước lên tinh thần, hắn khó hiểu tới giữa, còn muốn đến ngày xưa thấy Cửu Luân Huyết Nguyệt bay lên không khủng bố hình ảnh. Nếu như đơn đả độc đấu, liều mạng lưỡng bại câu thương, Thánh Vân Tôn trong đầu nghĩ mình có thể còn có một chút cơ hội cùng Diệp Thần liều mạng. Nhưng hiện tại, Diệp Thần bên người còn có Huyết Long, hắn như thế nào là đối thủ? Đi. Trong chớp mắt, Thánh Vân Tôn có quyết đoán, lập tức xoay người phi độ đi. Nếu như không đi nữa, hắn có thể thật sẽ chết. Có thể chạy đi nơi nào? Bạch Đế Kim Hoàng Văn, cho ta chém giết. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, sử dụng Bích Thủy Khảm Linh Châu, trên hạt châu Bạch Đế Kim Hoàng Văn lập tức bạo lóe lên vạn trượng kim quang, một đạo mang canh kim sát phạt ngút trời nhuệ khí, do như phi kiếm vậy chém ra, chém thẳng hướng Thánh Vân Tôn đầu. Cái này Bạch Đế Kim Hoàng Văn, Diệp Thần còn không sử dụng qua, lúc này là lần đầu tiên thi triển. Cái này tinh văn chính là Thái Thượng Tiên Nữ tự tay khắc họa, uy lực có thể tưởng tượng được. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia từ trường 1985. Say mềm một chàng. Trước 1985, say mềm một chàng. Cảm ơn bạn hỉ ở U Ngân Linh, đỏ cụ ôn nhờ đã đề cử. Nếu như là trước kia, Diệp Thần tùy tiện vận dụng nói, át phải bỏ ra vô cùng giá thật lớn, nhưng lúc này đột phá tu vi, hắn linh khí tăng vọt không biết nhiều ít, sử dụng nữa Bạch Đế Kim Hoàng Văn, liền cảm giác muốn gì được đấy, tự nhiên như ý suy. Bạch Đế canh kim phi kiếm, chạm phá hư không, tới sát Thánh Vân Tôn trước mặt. Thánh Vân Tôn hoảng hốt, lấy hắn thực lực, ngược lại cũng không còn như một tí bị giết chết, nhưng này cùng tinh văn chém xuống, hắn tuyệt đối phải bị thương. Một khi bị thương, bị Diệp Thần chế trụ, vậy đó là một con đường chết. Vân Đỉnh Thiên Thư, đi. Trong lúc nguy cấp, Thánh Vân Tôn sử dụng Vân Đỉnh Thiên Thư, lại có thể cầm cái cuốn Thiên Thư này làm tấm vẫn, ngăn cản Diệp Thần công kích. Suy rồi. Bạch Đế Kim Hoàng Văn hóa thành phi kiếm, chém ở Vân Đỉnh Thiên Thư trên, nhất thời đem cái cuốn Thiên Thư này chém rơi vào biển hơi. Thánh Vân Tôn tâm niệm thúc dục, phát hiện Vân Đỉnh Thiên Thư bị tổn thương tuy không nghiêm trọng, nhưng khí cơ đã chặt đứt, trong chốc lát không cách nào thu hồi. Chủ nhân ta kêu ngươi đứng lại, không nghe được sao? Lúc này, Huyết Long rồng khổng lồ thân thể cuốn lên mưa gió sóng lớn, bạo giết tới, long chảo gió hạ, trực kích Thánh Vân Tôn thiên linh cái. Đáng chết! Thánh Vân Tôn sắc mặt vô cùng khó khăn xem, lần này sống chết trước mắt, nhưng cũng không dám lưu lại nữa, lập tức trốn về phía trước chui đi, liền Vân Đỉnh Thiên Thư cũng không cần. Bị buộc bỏ Vân Đỉnh Thiên Thư, Thánh Vân Tôn vô cùng đau lòng, tinh thần cơ hồ tan vỡ, trong đầu nghĩ, không có Vân Đỉnh Thiên Thư, Ngụy Dĩnh cô nương khẳng định coi thường ta. Hắn đến lúc này, tâm niệm lại có thể còn đang suy nghĩ Ngụy Dĩnh. Huyết Long muốn đi đuổi theo, Diệp Thần ngắt tay, nói, giặc cùng đường không truy đuổi, tên kia không có Vân Đỉnh Thiên Thư, chính là một tên phế vật thôi, nhiều loạn không tới lại cuộc. Huyết Long nói, nhưng mà, chủ nhân, thả hổ về rừng. Diệp Thần cười một tiếng, nói, ta đã dùng nguyện vọng thiên tinh, phong tỏa hắn khí cơ, hắn không trốn thoát được, để cho hắn trước trốn một hồi, nếu như có thể đưa tới một ít người sau lưng vật, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Huyết Long thấy Diệp Thần một bộ tính trước kỹ càng hình dáng, nói, dạ, chủ nhân. Liền không có lại đuổi theo, đi xuống lấy lại Vân Đỉnh Thiên Thư, chỉnh cho Diệp Thần. Diệp Thần đạt được Vân Đỉnh Thiên Thư, nhìn trời trong sách mơ hồ hiện hóa bàn cờ, không khỏi có loại ảo mộng vậy cảm giác, nói, không nghĩ tới ta như vậy tùy tiện, liền lấy được Vân Đỉnh Thiên Thư. Vân Đỉnh Thiên Thư, nhưng mà cao nhất thiên thư một trong, cũng không phải là Phật Vũ Thiên Thư, ma huyết thiên thư cái loại này phổ thông đại thiên thư, giá trị chân quý hơn rất nhiều. Như vậy cho bảo, lại dê làm được, Diệp Thần cũng cảm giác được mình khí vận có chút ngoại hạng. Huyết Long nói, chúc mừng chủ nhân, lại lấy được một kiện chí bảo. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, đem Vân đỉnh thiên thư thu hồi, nói, ta mới vừa luyện hóa nguyện vọng thiên tinh, cần thời gian tiêu hóa, cái này Vân đỉnh thiên thư cũng không cần vội vã luyện hóa, chúng ta trở về đi thôi. Thật ra thì Diệp Thần muốn nhất là vô thiên thư, Vân đỉnh thiên thư đối với hắn tác dụng cũng không lớn. Lý Phi Tuyết hai tỷ đệ thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, đều là người đổ mồ hôi lạnh, rồi rít đi lên hướng Diệp Thần nói cảm ơn. Diệp Thần khẽ mỉm cười, suy nghĩ một chút, nói, các ngươi hai tỷ đệ nếu có thì giờ rảnh mà nói, cùng ta trở về uống một ly rượu lại đi đi. Nơi đây chuyện đã xong, Diệp Thần chuẩn bị mời Nhâm Phi Phàm tới cùng uống ly rượu, thực hiện ban đầu ở địa tâm vực, nói qua cộng ẩm đan rượu tiên cam kết đến lúc đó, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Kỷ Tư Thanh các người, tự nhiên tại chỗ. Diệp Thần không có mời Lý Phi Tuyết, chủ yếu là sợ Hạ Nhược Tuyết các người ghen, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là mời hai tỷ đệ uống ly rượu, nếu không sau này trong thời gian ngắn, rất khó lại còn đoàn tụ cơ hội. Lý Thanh Sơn nghe được phải đi uống rượu, tự nhiên không có không cho phép, nói, được, đại ca, chúng ta uống một ly. Lý Phi Tuyết mỉm cười cười một tiếng, mới có thể có cùng Diệp Thần chung một chỗ cơ hội, đương nhiên là đáp ứng. Đi, trở về uống rượu. Ta có một bình đan tiên linh cửu, tối nay liền cùng uống cái sảng khoái. Diệp Thần ngửa mặt lên trời cười to, trong lòng có vẻ thoải mái, cười với lòng, mang Lý Phi Tuyết các người trở lại huyết tử ngục. Nửa đường bên trong, Diệp Thần phát ra phụ chiếu, mời Nhâm Phi Phàm. Thật ra thì Nhâm Phi Phàm ở nơi nào, Diệp Thần cũng không biết, nhưng trong đầu nghĩ đối phương thần thông quảng đại, chỉ cần bản thân có mời ý, đối phương nhất định có thể cảm thấy được. Trở lại huyết tử ngục, nhưng phát hiện Hạ Nhược Tuyết, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh ba phụ nữ đã trở về. Diệp Thần cùng ba phụ nữ đoàn tụ, tự nhiên vô cùng vui vẻ, lẫn nhau kể lể gần chuyện. Diệp Thần mới rốt cuộc biết, lúc đầu Thánh Vân Tôn cùng mình tranh nhau, là bởi vì là Ngụy Dĩnh. Cái này Thánh Vân Tôn, thật là đáng ghét, Diệp Thần, ngươi vì sao phải thả chạy hắn? Ngụy Dĩnh nghĩ đến Thánh Vân Tôn, trong lòng vẫn là một hồi chán ghét, nói. Diệp Thần nói, tên kia sống không được bao lâu, ta để cho chạy hắn là có kế hoạch khác, ngày hôm nay không nói cái này, khó khăn được đoàn viên, tối nay cho giỏi tốt tụ họp. Ngay lúc nói chuyện, phương xa một đạo thần quang bắn tới, hư không biến dạng, một đạo tiêu sái bóng người hạ xuống, nhưng là Nhâm Phi Phàm ở Nhâm Phi Phàm sau lưng, là Tô Mạch Hàn, Tiên Vũ Tiên Tôn, Lôi Hiểm ba người. Nhâm tiền bối. Diệp Thần thấy Nhâm Phi Phàm, vô cùng vui vẻ, đi ra đón tiếp đám người biết Nhâm Phi Phàm thần thông quảng đại, cũng là hoảng vội vàng tiến lên nên đón thi lễ. Nhâm Phi Phàm cười một tiếng, nói, thằng nhóc, ngươi còn nhớ mời ta uống rượu. Diệp Thần cười nói, đại sự như thế, sao dám tướng quên. Chẳng qua là khi đó phân biệt vội vã, có nhân quả, không có cộng ẩm cơ hội, ngày hôm nay cuối cùng tạm được thanh nhàn, nhất định phải say mềm một chẳng. Nhâm Phi Phàm vỗ tay cười một tiếng, nói, rất tốt, ta cũng muốn nếm thử một chút đan rượu tiên mùi vị. Ở Nhâm Phi Phàm sau lưng, Tiên Vũ Tiên Tôn cùng Lôi Điểm đi ra, đồng loạt hướng Diệp Thần quỳ xuống, nói, gặp qua tôn chủ thân thể không việc gì. Diệp Thần lần nữa thấy hai người, trong lòng một hồi thổn thức. Nghĩ lúc đó, vì nho tổ ước chiến chuyện, hắn cùng Yên Vũ Tiên Tôn từng có mâu thuẫn, đối phương hết sức đem hắn khốn tại ảo cảnh bên trong, chính là sợ hắn xảy ra chuyện. Hiện tại Diệp Thần có thể không việc gì trở về, Yên Vũ Tiên Tôn tự nhiên mừng rỡ, khỏe mắt đã có nước mắt. Thất thất, đứng lên đi. Diệp Thần nhẹ nhàng đỡ dậy nàng, lau sạch nước mắt của nàng, hồi tưởng lại những ngày qua trải qua, thật là như mộng như ảo. Nếu như lấy hắn bây giờ thực lực, tham gia ngày đó ước chiến nói, vậy sợ rằng một cái đầu ngón tay liền có thể nghiền diệt nho tổ thần điện trăm ngàn lần. Ta đã mệnh tín đồ chuẩn bị xong rượu món ngon, mọi người cùng nhau uống thống khoái. Diệp Thần sử dụng nguyện vọng thiên tinh, liền mời đám người bước lên tinh thần, ở Phong Vũ Linh Thụ hạ uống thỏa thích. Phong Vũ Linh Thụ dưới đã sớm bày xong tiệc rượu, Diệp Thần ngôi sao này, đất rộng vật nhiều, sản vật đầy đà, tự nhiên cái gì cũng có. Nguyện vọng thiên tinh lên phong cảnh, so với huyết tử ngủ câm trầm, có thể muốn nhẹ nhàng khoan khoái được hơn ở chỗ này uống rượu thực rượu, tự nhiên lại không quá thích hợp. Diệp Thần mời Nhâm Phi Phàm ngồi ghế thủ lãnh, nhưng Nhâm Phi Phàm nhưng là lời nói dịu dàng xin miễn, cuối cùng là Diệp Thần ngồi ở ghế thủ lãnh, Nhâm Phi Phàm cùng Tô Mạch Hàn, bầu bạn ở hắn trường. Huyết Long huyết thần, Hạ Nhược Tuyết cùng nữ, thì tại hạ thủ. Diệp Thần lấy ra đan tiên linh cửu, cùng mọi người tương uống. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia từ trường 1986. Thiên kiếm ra đời. Trước 1986, thiên kiếm ra đời. Rất nhiều tín đồ ở bên cạnh tấu vang đàn sáo, nhẹ nhàng múa lên đây là Diệp Thần hiếm có thanh nhàn thời gian, từ nho tổ ước chiến kết thúc, đến hắn rơi vào địa tâm vực, cuối cùng trở lại vực ngoại, thẳng đến lúc này, mới rốt cục có một chút có thời gian, có thể cùng mọi người đoàn viên uống thỏa thích. Mặc dù như vậy nhàn nhã ngày, định trước không cách nào hưởng thụ quá lâu, nhưng mới có thể có một khắc ung dung vui vẻ, quên mất tranh đấu ưu sầu, cũng là đời người một chuyện vui lớn. Tiệc rượu sau khi kết thúc, đám người tản đi, mỗi người ở nguyện vọng thiên tinh thượng du lãm, cũng muốn nhìn một chút ngôi sao này thần bí. Mà Diệp Thần cùng Hạ Nhược Tuyết, nhưng trở lại trong gian phòng, thưởng thụ hai người hiếm có thời gian. Hạ Nhược Tuyết hỏi Diệp Thần có nhiều vấn đề, ví dụ như hắn cùng Lý Phi Tuyết quan hệ, cùng Yên Vũ Tiên Tôn quan hệ, còn có ở lòng hắn bên trong, nàng cùng Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh đám con gái, ai nặng ai nhẹ vân. Vân. Nghe được những vấn đề này, Diệp Thần nhưng là nhức đầu, cũng không cách nào từng cái trả lời, không thể làm gì khác hơn là mỉm cười qua loa lấy lệ đi qua. Một đêm triền miên, Diệp Thần vượt qua đặc biệt khoái trá thời gian, Hạ Nhược Tuyết tu vi so với trước kia có đột phá, vóc người là càng ngày càng đầy đà, da vậy càng ngày càng tốt. Một chữ, chân bóng. Một đêm sau này, đến sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Tuyết đi qua một đêm sóng gió kinh hoàng, lúc này còn đang ngủ say bên trong. Diệp Thần mơ hồ tới giữa, cảm thấy Nhâm Phi Phàm kêu to nhân quả, liền ở Hạ Nhược Tuyết trên trán hôn một cái, nhẹ nhàng đi ra cửa đi. Lúc này, Bác Võ Tử Đế vậy từ trong ngủ mê tỉnh lại. Mộ chủ đại nhân, ta tựa hồ bỏ lỡ cái gì? Bác Võ Tử Đế cười nói. Diệp Thần cười nói, tiền bối, chờ ngươi khôi phục thân xác, lại uống rượu không muộn. Nguyện Vọng Tiên Tinh một nơi cô ven núi bên trên, Nhâm Phi Phàm đứng chắp tay, trường bào phiêu dơ, thần sắc bình thản, không biết đang suy tư chút gì. Diệp Thần đi tới Nhâm Phi Phàm sau lưng, chắp tay nói, Nhâm tiền bối, ngươi kêu ta. Nhâm Phi Phàm quay đầu lại, nhẹ khẽ gật đầu, nói, tối hôm qua ngươi đan tiên linh cửu, rất là không tệ, là ta cuộc đời này uống qua rượu tốt nhất, đáng tiếc không thể mỗi ngày uống thỏa thích. Đan tiên linh cửu vô cùng chân quý, Diệp Thần chỉ có 500 kg tồn kho, cho ăn Hoang Ma Thiên Kiếm một nửa, tối hôm qua mời đám người cộng ẩm, lại hao hết hơn 50 kg, đã là đặc biệt xa xỉ. Cái loại này rượu ngon, tự nhiên không thể nào mỗi ngày cũng uống. Diệp Thần cười một tiếng, nói, một giọt đan rượu tiền, đổi nước đổi trên 500 kg, đều có rượu ngon mùi thơm, Nhâm tiền bối muốn mỗi ngày uống, vậy là có thể. Nhâm Phi Phàm cười ha ha một tiếng, nói, tốt lắm, không nói cái này, lần này kêu ngươi tới đây, là có việc lớn bản. Diệp Thần nghiêm mặt nói, đại sự gì? Nhâm Phi Phàm thu liễm thần sắc, ngưng trọng nói, Long Nguyên Thiên Kiếm mau xuất thế. Nghe vậy, Diệp Thần thần sắc biến đổi. Long Nguyên Thiên Kiếm sau lưng, không biết có nhiều ít cặp mắt nhìn chằm chằm. Vô luận là hắn, vẫn là Huyền Cơ Nguyệt Đế Thích Tiên hai người, cũng hoặc là Hồng Thiên Kinh, cũng muốn cướp lấy. Lần này Long Nguyên Thiên Kiếm sắp ra đời, nhất định là có một phen động trời mưa máu gió tanh. Diệp Thần nói, tin tức xác định. Nhâm Phi Phàm nói, xác định, ta đã suy diễn đến, Long Nguyên Thiên Kiếm cấm chế sắp ra, tối đa nửa tháng sau liền muốn xuất thế, ngươi nhất định phải cướp lấy. Thanh kiếm này, quan hệ quá lớn, tám đại thiên kiếm, mỗi một cầm cũng không có so chân quý, chính là dùng cựu Nhật chi chủ hồn phách rèn luyện mà thành, sau lưng có ngập trời khí vận, nếu như thất lạc ở trên tay người khác, vậy chúng ta tình cảnh nhất định bị động. Vô thượng thiên kiếm, tổng cộng lại mới 8 cầm, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu hiếm thấy chân quý. Cái này Long Nguyên Thiên Kiếm, Diệp Thần tự nhiên không thể bỏ qua. Chỉ còn lại nửa tháng thời gian, có chút vội vàng, Nhâm tiền bối, ngươi sẽ xuất thủ không? Diệp Thần khẽ cau mày, hỏi. Nhâm Phi Phàm nói, thiên kiếm ra đời, quá nhiều người nhìn chằm chằm, ta tự nhiên không thể tùy tiện bại lộ, nếu bị Vạn Khư lão tổ phát hiện, đó cũng không hay. Diệp Thần gật đầu nói, cũng vậy, vậy Vũ Hoàng Cổ Đế là cái người điên, liều mạng cực hạn đổi một lần một, đều phải đổi tiền bối ngươi tánh mạng, không thể không đề phòng. Nhâm Phi Phàm nghe được Diệp Thần nói ra Vạn Khư lão tổ tên chữ, nhỏ cảm thấy kinh ngạc, nói, xem ra ngươi đã biết Vạn Khư lão tổ tên thật, nhưng ngày thường không muốn quá nhiều nói tới, miễn được kích động thiên cơ, bị hắn phát hiện. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, Nhâm Phi Phàm nói, cái này Vạn Khư lão tổ, trên tay nắm trong tay Đại Phạm Thiên Cựu trọng chí tôn công, đã luyện thành tầng 8 bí quyết, chỉ kém một người lính tự quyết không có luyện thành, người này thần thông mạnh, đã đến nguyên thâm khó lường bước. Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối, ngươi cùng vậy Vạn Khư lão tổ so sánh như thế nào? Ta. Nhâm Phi Phàm cười một tiếng, trong mắt híp lại, nói, ta thiên phú không thể so với hắn kém, chỉ là hắn thời gian tu luyện quá sớm, so ta hơn tu luyện trên 1 triệu năm, ta tích lũy xa xa kém hơn hắn, tự nhiên không phải là địch thủ của hắn. Nguyên nhân chính là Vạn Khư lão tổ thật đáng sợ, Nhâm Phi Phàm cùng kiếp trước luân hồi chi chủ, mới cần bố trí, tranh thủ càng nhiều hơn thời gian. Diệp Thần thần sắc nghiêm trọng, liền Nhâm Phi Phàm đều không phải là Vạn Khư lão tổ địch thủ, có thể gặp Vạn Khư lão tổ khủng bố. Lâm Minh đấu giả đều là trận liệt đi tới trước, cái này 9 tầng bí quyết, Vạn Khư lão tổ ước chừng nắm giữ tầng 8, một khi bùng nổ, thật là kinh khủng dường nào. Nhâm Phi Phàm nói, bây giờ nói đối kháng Vạn Khư lão tổ, vậy còn quá xa vời, dưới mắt tranh thủ được Long Nguyên Thiên Kiếm nói sau, đây là chúng ta bố trí mấu chốt một vòng. Kiếm này, không cho sơ thất. Thiên kiếm sau lưng, quan hệ đến đại khí vận, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Diệp Thần cũng biết sự quan trọng đại, nói, tiền bối, ta nhất định sẽ đoạt được kiếm này. Không nghi ngờ chút nào, cùng Long Nguyên Thiên Kiếm cấm chế giang ra, đến lúc đó Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Tiên, Tiên Tịch Kiếm Linh, Công Giá Phong các người cũng sẽ mãnh liệt tới. Cồn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ Bộ Đế Quốc bại gia từ trường 1987. Đầu mối đổi giết. Chương 1987, đầu mối đổi giết. Cảm ơn bạn Hỉ ở Ung Nhân Linh, Đọ Cụ Ôn nhờ đã đề cử. Nhân Phi Phàm gật đầu một cái, nói, ta sẽ đem nước khuấy đủ, đem tin tức lan rộng ra ngoài, để cho vực ngoại tất cả mọi người đều biết, có thể hay không đục nước béo cỏ, liền xem ngươi thực lực. Diệp Thần cả kinh, nói, tiền bối, ngươi muốn bại lộ thiên kiếm bí mật, nếu như quá nhiều thế lực cướp được nói, sợ rằng không ổn. Nhâm Phi Phàm nói, người càng nhiều càng tốt, nước không khuấy đủ, ngươi một thân một mình, khó mà cùng những người đó tranh nhau. Diệp Thần đối thủ cạnh tranh, nhưng mà Huyền Đế, Tiên Vắng Vẻ các người muốn từ bọn họ trong tay cướp được Long Nguyên Thiên Kiếm, dĩ nhiên là khó hơn lên trời. Nhưng Nhâm Phi Phàm tỏa ra tin tức, hấp dẫn thiên hạ thế lực chen chúc tới, cũng quá mức hỗn loạn, bước cờ này là thật là xấu xa, hiện tại còn rất khó nói. Diệp Thần cau mày nghĩ ngợi, đung nhiên tới giữa, tựa hồ cảm thấy cái gì dị động. Hắn ở Thánh Vân Tôn trên mình, âm thầm để lại nguyện vọng tiên tinh nhân quả, phong tỏa đối phương khí cơ. Giờ khắc này, Diệp Thần nhưng cảm thấy Thánh Vân Tôn khác thường động. Tiền bối, tương lai đục nước méo cỏ, còn không biết kết quả, nhưng hiện tại, ta tựa hồ câu được một con cá lớn. Diệp Thần cười một cái, nhưng phát hiện Thánh Vân Tôn bại trốn sau đó, bị mất Vân Đỉnh Thiên Thư, tâm hoảng ý loạn, lại chạy đi gặp Công Gia Phong, tìm kiếm che chở. Thánh Vân Tôn tuy mất đi Vân Đỉnh Thiên Thư, nhưng dầu gì tu vi đặt ở thiên nhân vực đều là cực kỳ kinh khủng tồn tại, là một cái cường hãn trợ lực, Công Giá Phong liền chứa chấp hắn, hai người đang đi Long Nguyên Thiên Kiếm di tích vùng lân cận, chuẩn bị dò xét cấm chế giãn ra bí ẩn. Diệp Thần suy tính được rõ ràng, như vậy tận mắt chứng kiến. Hắn lợi dụng nguyện vọng thiên tinh, lưu lại nhân quả khí cơ, Công Giá Phong và Thánh Vân Tôn lại không có chút nào phát hiện, có thể gặp nguyện vọng thiên tinh mạnh mẽ. Lập tức, Diệp Thần đem chuyện này nói cho Nhâm Phi Phàm. Công Giá Phong dám một mình đi ra, đây là tự tìm cái chết. Nhâm Phi Phàm trong mắt lướt qua ý định giết người, nếu như Công Giá Phong và Yên Tịch Kiếm Linh chung một chỗ, hắn ngược lại là có chút kiêng kỵ kích động thiên cơ, bại lộ tự thân.
Nhưng hiện tại, nếu Công Giá Phong lật đàn, hắn không ngại đưa đối phương lên đường. Dẫu sao, Công Giá Phong đôi ba lần trêu chọc hắn, là đối phương trước xúc phạm, hắn sẽ ra tay, ngược lại cũng không coi là không tuân theo quy tắc. Tiền bối, vậy chúng ta. Diệp Thần ánh mắt cũng là run lên, khoa tay múa chân một cái cắt cổ động tác. Nhâm Phi Phàm nhẹ khẽ gật đầu, nói, cơ hội khó khăn được, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức liền lên đường. Diệp Thần nói, được. Lập tức Diệp Thần trở về phân phó Huyết Long, để cho hắn phụ trách ở Huyết Tử Ngục bên trong, chiêu đại Yên Vũ Tiên Tôn, Lý Phi Tuyết cùng tân khách. Hạ Nhược Tuyết, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh đám con gái, Diệp Thần vậy an bài ở Huyết Tử Ngục bên trong, cuối cùng thu hồi Nguyện Vọng Thiên Tinh. Thái Ức chấn lôi xa khí linh lôi hiểm, Diệp Thần để cho hắn chấn thủ ở Nguyện Vọng Thiên Tinh trên. Trước đây ở Địa Tâm vực, cướp lấy Đan Tiên Hồ cuộc chiến, Diệp Thần đã hiến tế rất Thái Ức chấn lôi xa, pháp bảo này mất đi, lôi hiểm hơi thở ngày càng yếu ớt, thân thể dần dần đạm bạc, đã sắp tiêu tán. Diệp Thần để cho hắn chấn thủ Nguyện Vọng Thiên Tinh, thứ nhất có thể khôi phục hắn thực lực, thứ hai sau này Nguyện Vọng Thiên Tinh mới có thể có một người xử lý, vậy thuận lợi rất nhiều. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Diệp Thần liền cùng Nhâm Phi Phàm lên đường, đuổi theo giết Thánh Vân Tôn. Lại nói Thánh Vân Tôn hôm qua bại trốn sau đó, sợ hãi không biết làm sao, bi phẫn đồng thời xuất hiện, liền muốn đầu dựa vào Hồng Thiên Kinh, tìm kiếm che chở, sau này lại mưu cầu báo thủ. Thật ra thì hắn lúc này đi đầu dựa vào khí vận ngập trời Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên hai người, càng ổn thỏa. Nhưng Huyền Cơ Nguyệt cùng Đế Thích Thiên và hắn như nhau, đều là địa tâm vực người, trước tiên là quen biết cũ, Thánh Vân Tôn kéo không dưới cái mặt này đi đầu dựa vào bọn họ, chỉ có thể đi đầu dựa vào Hồng Thiên Kinh. Hồng Thiên Kinh bị phong ấn, Thánh Vân Tôn là không thấy được, suy diễn dưới, phát hiện Yên Tịch Kiếm Linh cùng Công Giá Phong tung tích. Cuối cùng Thánh Vân Tôn suy nghĩ, Công Giá Phong nóng nảy tốt hơn một chút, đi liền tìm kiếm sự giúp đỡ của hắn, hy vọng có thể thấy Hồng Thiên Kinh, mượn Hồng Thiên Kinh lực lượng, đối phó Diệp Thần. Công Giá Phong đang một nơi chỗ ẩn nút, âm thầm tu luyện Thần Diệt Thiên Chiếu Công, thấy Thánh Vân Tôn tới đầu dựa vào, tự nhiên đại hỉ, liền dẫn hắn đi Long Nguyên Thiên Kiếm di tích chi địa, chuẩn bị tương lai kế hoạch. Hai người đi tới di tích chi địa vùng lân cận, Công Giá Phong mỉm cười nói, Thánh Vân các hạ, ngươi muốn mượn Hồng Thiên Vương lực lượng, chu diệt luân hồi trả thù, đây cũng không phải là chuyện dễ. Gần đây Long Nguyên Thiên Kiếm sắp xuất thế, ngươi tu phải nghĩ biện pháp đoạt được kiếm này, mới khá đạt được Hồng Thiên Vương thưởng thức. Thánh Vân Tôn nói, tại hạ tu vi nhỏ, lại không cẩn thận bị mất Vân Đỉnh Thiên Thư, dưới mắt ta muốn cướp lấy Thiên Kiếm, sợ rằng khó hơn lên trời. Long Nguyên Thiên Kiếm chính là tám đại Thiên Kiếm một trong, muốn cướp lấy, nói dễ vậy sao? Công Giá Phong hí mắt cười nói, không sao, Long Nguyên Thiên Kiếm nửa tháng sau xuất thế, đến lúc đó ta cùng Yên Tịch Kiếm Linh đại nhân cũng sẽ xuất thủ, ngươi chỉ cần từ cạnh trợ giúp là được. Thánh Vân Tôn nghe được, từ cạnh trợ giúp, bốn chữ, đã mơ hồ cảm thấy không ổn, trong đầu nghĩ, cái này hai tên là muốn cầm ta làm con cờ thí. Long Nguyên di tích chi địa, hung hiểm trùng trùng, mấy chục ngàn năm qua không biết lại có bao nhiêu người chôn xương nơi này, cho dù là Thánh Vân Tôn thời kỳ toàn thịnh, cũng không có đem cầm có thể ở Long Nguyên di tích bên trong sống sót, chớ nói chi là hiện tại tịch mịch suy sụp tinh thần, một khi vào di tích chi địa, sợ là phải lâm vào là con chốt thí, bị Công Giá Phong, Tiên Tịch Kiếm Linh lợi dụng, hy sinh một cách vô ích tính mạng. Chỉ là dưới mắt phải cầu cạnh người, Thánh Vân Tôn cũng không dám nói thêm cái gì, nói, nếu như hai vị đại nhân có cần gì tại hạ địa phương, tại hạ từ đã hết lực. Trong đầu nghĩ đương thời giây phút, cũng chỉ có thể gặp đi bộ bước, chỉ cần có thể ở Long Nguyên di tích bên trong sống sót, liền có cơ hội tìm Diệp Thần trả thù. Công Giá Phong cười nói, rất tốt, ngươi hiện tại liền cùng ta vào Long Nguyên di tích chi địa, trước thời hạn xem vậy Long Nguyên Thiên Kiếm cũng tốt. Thánh Vân Tôn nói, lập tức đi theo Công Giá Phong, một đường đi tới trước. Không cần thiết đã lâu, hai người đi tới liền một ngọn núi ven núi dưới. Vách núi dây leo cỏ dại thấp thoáng gian, có một cái truyền tống lối vào, hai người xuyên qua truyền tống lối vào, chính là thuận lợi tiến vào Long Nguyên Thiên Kiếm di tích chi địa. Long Nguyên Thiên Kiếm di tích chi địa là từ đầu đến cuối cởi mở, không hề thiết lập ngăn trở, người người đều có thể đi vào, nhưng muốn đoạt được Long Nguyên Thiên Kiếm, nhưng cơ hội là chuyện không thể nào. Cái này lối vào, rất nhiều người đều biết, nhưng trong chục ngàn năm, cho tới bây giờ không có ai thành công đoạt được Thiên Kiếm. Thánh Vân Tôn vào di tích chi địa, nhưng gặp trước mắt là một phiến xám mịt mờ bình nguyên, một mắt không thấy được cuối. Phiến bình nguyên này trên, khắp nơi lượn lờ xám trầm trầm sương mù bên trong, có yêu ma gào khóc, hung thú gầm thét, loài manh cầm dài để thanh âm, còn có rất nhiều hơn to lớn di tích canh phòng con rối, đạp đất rung núi chuyển bước chân, ở khắp nơi tuần tra. Thậm chí còn có chút cơ giới cổ xưa còn rối bay ở trên trời, mắt lom lom đề phòng hết thể kẻ địch. Mà ở trên bình nguyên, khắp nơi đều là thật mệt mỏi xương trắng, không biết có nhiều ít thi hải khô lâu nằm chi chít chất đống, từng tầng một quỷ hỏa nhảy lên, âm phong từng cơn. Hiển nhiên cái này trong chục ngàn năm có không thiếu mạo hiểm xông vào người tu luyện muốn cướp lấy Long Nguyên Thiên Kiếm, nhưng không một ngoại lệ, bọn họ toàn bộ táng thân ở chỗ này. Cồn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ Bộ Đế Quốc Bại Gia Tử Trường 1988 chân chính thiên mệnh chi tử. Chương 1988 chân chính thiên mệnh chi tử. Bình nguyên trung ương đứng vững vàng một thanh kiếm. Thanh kiếm kia, trường vạn trượng cao, khoảng cách Thánh Vân Tôn, Công Giá Phong hai người, ước chừng có ngàn dặm xa. Bởi vì phiến bình nguyên này, chân thực quá mức bằng phẳng bát ngát, mà thanh kiếm kia, lại chân thực quá mức to lớn nguy nga, cho nên cho dù cách nhau ngàn dặm, hai người đều là rõ ràng có thể gặp. Vậy vạn trượng cao cử kiếm, chiếm cứ cổ xưa hung ác cự lòng, tiếng rồng ngâm chấn động ngàn dặm, làm người ta mảng nhĩ đầu run rẩy. Từng tầng một đen nhánh cấm chế phù văn, quấn quanh ở thanh cử kiếm kia bên trên, tản mát ra âm lệ bá đạo hơi thở. Không biết có nhiều ít đầu di tích con rối canh phòng, ở cự kiếm vùng lần cận trấn thủ, đơn giản là thùng sắt giống vậy phòng ngự, làm ra đầu tê dại. Đó chính là Long Nguyên Thiên Kiếm sao? Thánh Vân Tôn nhìn ngàn bên trong ngoài cự kiếm, một hồi than phục. Công Giá Phong trong mắt bên trong, cũng là mang khen ngợi thèm thuồng thân sắc, nói, không sai, đó chính là trong truyền thuyết Long Nguyên Thiên Kiếm, ai nếu là có thể cướp lấy, ai là được nghịch thiên cải mệnh, chấp trưởng thái thượng sát phạt mũi nhọn, có đại khí vận thêm thân. đáng tiếc, muốn cướp lấy Long Nguyên Thiên Kiếm, chân thực quá khó khăn. Di tích bình nguyên vô cùng bắt ngát, các loại âm hồn ác linh, canh phòng con rối, hung thú yêu ma, chi chi, nhiều vô số kể, ngay cả là tu vi vượt qua thái chân cảnh cường giả, tùy tiện đặt chân đi vào, đều là một con đường chết. Hơn nữa, đáng sợ hơn phải, Long Nguyên Thiên Kiếm trên thân kiếm còn mang cấm chế dày đặc, coi như có thể vượt qua hết thể chướng ngại, xông lên đi giết, cũng phải bị thiên kiếm cấm chế trên người giết chết. Có thể nói, muốn cướp lấy Long Nguyên Thiên Kiếm, đó là khó hơn lên trời, cơ hồ không thể nào. Thánh Vân Tôn sắc mặt trầm xuống, nói: "Hung hiểm như vậy di tích chi địa, bằng vào chúng ta ba người, thật có thể cướp lấy Long Nguyên Thiên Kiếm sao?" Công Giả Phong mỉm cười nói: "Nửa tháng sau, thiên kiếm cấm chế giáng ra, di tích thủ vệ năng lượng thật to yếu bớt, đến khi đó, chúng ta liền có cơ hội đoạt kiếm." Thánh Vân Tôn thở phào nhẹ nhõm, nói: "Như vậy quá tốt." Hai người lời nói mới vừa rơi xuống, giữa trời đất đột nhiên tia máu đại thịnh, di tích đất bầu trời có cựu luân huyết nguyệt từ từ dâng lên, ở nơi này cựu luân huyết nguyệt chiếu rọi xuống, di tích trong đất âm phong lệ khí, tựa như cũng lắng xuống, tất cả yêu ma hung thú gầm thét, toàn bộ yên tĩnh lại, tất cả di tích canh phòng còn rối, tựa hồ cảm thấy ngập trời uy hiếp, rối rít rút ra to lớn đao kiếm, đằng đằng sát khí đề phòng. Thánh Vân Tôn thấy cái này cựu luân huyết nguyệt, đầu ông một tiếng, hoàn toàn ngây tại chỗ, tựa hồ có cái gì đáng sợ ác mộng trí nhớ thức tỉnh. Công Giả Phong cũng là sợ ngây người, chỉ cảm thấy một cổ sát cơ lạnh như băng quay đầu tấn công tới. "Muốn đoạt kiếm, các ngươi sợ là không cái này cơ hội." Một đạo lạnh lùng uy nghiêm thanh âm từ bầu trời vang lên. Huyết nguyệt chói lọi chìm nổi dưới, Nhâm Phi Phàm bóng người chậm rãi xuất hiện. Diệp Thần bóng người vậy đi theo xuất hiện, đứng ở Nhâm Phi Phàm bên người, quan sát phía dưới Thánh Vân Tôn hai người, sau đó hướng Công Giả Phong cười nói: "Công Giả tiên sinh, vẫn phải chứ?" "Công Giả Phong, à?" Một tiếng kêu sợ hãi, gương mặt thảm trắng, lui về phía sau ba bước, chỉ Nhâm Phi Phàm nói: "Nhâm Phi Phàm, là ngươi?" Lại chỉ Diệp Thần: "Luân hồi chi chủ, là ngươi thằng nhóc này. Các ngươi làm sao tìm được tới?" Diệp Thần cười nói: "Cái này phải may mà Thánh Vân Tôn các hạ, nếu như không phải là hắn, ta sao có thể tìm được các ngươi?" Lời nói này vừa nói ra, điểm phá thiên cơ, Thánh Vân Tôn lập tức phát hiện, trên người mình bị Diệp Thần để lại ám ký, đó là nguyện vọng thiên tinh ám ký, hắn trước căn bản không có phát hiện. Công Giả Phong một hồi khủng hoảng, chỉ cảm thấy đại họa ập lên đầu, Nhâm Phi Phàm thực lực quá lợi hại, hắn một thân một mình, là tuyệt đối không dám đối địch, liền dũng khí xuất thủ cũng không có. "Nhâm Phi Phàm, đừng giết ta, đừng giết ta, ngươi là đỉnh thiên lập địa nhân vật lớn, làm sao có thể khi dễ ta một bộ lao xương?" Công Giả Phong liên tiếp lui về phía sau, khoát tay lia lịa. Diệp Thần thấy hắn bộ dáng này, trong lòng một hồi buồn cười. Nhâm Phi Phàm ánh mắt nhưng là lạnh lùng, nhàn nhạt rút ra giữa eo kiếm. Công Giả Phong thân thể phát run, nói: "Nhâm Phi Phàm, ngươi ngày hôm nay muốn giết Thánh Vân Tôn mà thôi, cùng ta có quan hệ gì đâu? Hắn là thiên mệnh chi tử, ngươi giết hắn, cướp lấy hắn khí vận chính là, ta còn có việc, cáo từ trước, sau này có cơ hội lại dẫn dạy ngươi cao chiêu." Nói xong, Công Giả Phong xoay người muốn đi, nhưng phát hiện trước mắt rào 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 một hồi vang, hàng loạt hoàng truyền nước trào hiện ra, cản lại liền hắn đường đi. Thoáng chốc tới giữa, Công Giả Phong sợ hãi thất sắc, mặt đầy cho tàn. Nhâm Phi Phàm nói: "Ngươi nói hắn là thiên mệnh chi tử?" Công Giả Phong rung giọng nói: "Ừ." Thánh Vân Tôn thấy này cùng tình cảnh, tự biết không may mắn, ngoắc đuôi xin sỏ cũng là tự giữ lấy, lập tức chấn định lại, nói: "Ta chính là thiên mệnh chi tử, hôm nay tang tại hung địch tay, là thiên không cho ta, ta không lời có thể nói, ngươi muốn giết cứ giết." Nhâm Phi Phàm cười ha ha một tiếng, nói: "Và ngươi cũng xứng gọi thiên mệnh." Thánh Vân Tôn nói: "Ma tổ vô thiên từng nói qua, ta thân có đại khí vận, chính là thiên mệnh chi tử, có thể cùng ngài lý người bảo vệ, chẳng lẽ còn có giả? Ma tổ vô thiên chẳng muốn mất đi vô thiên thư, lừa gạt ngươi nói ngươi là thiên mệnh chi tử, muốn gọi ngươi đi bảo vệ thiên lý mà thôi, ngươi còn tưởng thật? Quên năm đó ta làm sao giết ngươi?" Nhâm Phi Phàm nghe được "Ma tổ vô thiên" bốn chữ, gương mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, hiển nhiên danh tự này đối với hắn mà nói, vậy có đầy đủ phân lượng cùng áp lực. Thánh Vân Tôn mặt liền biến sắc, ở mười mấy chục ngàn năm trước, hắn ở vực ngoại vậy thành lập hành lang thống, nhưng lúc đó, bầu trời đột nhiên dâng lên cựu luân huyết nguyệt, đem hắn đạo thống, hắn hết thảy, toàn bộ xúc diệt, hắn chỉ cho là trời phạt, lại không nghĩ rằng sau lưng ngoài ra có người. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia từ trường 1989. Nhâm Phi Phàm ước định. Chương 1989, Nhâm Phi Phàm ước định. Cảm ơn bạn hỉ ở U Ngần Linh, đọ cụ ôn nhờ đã đề cử. Lúc này Nhâm Phi Phàm sau lưng, cựu luân huyết nguyệt bay lên không, cùng năm đó giống nhau như lúc, hắn đã biết trận tướng, chỉ là khó mà tiếp nhận. Tháng 9 trên không, khí này voi quá mức khoáng đạt bằng bạc, thật là không giống là sức người có thể nắm trong tay, nhưng hết lần này tới lần khác Nhâm Phi Phàm nắm trong tay ở thật ra thì huyết nguyệt đồ sát thiên trạm, cũng là cao nhất nguyên thuật, không liệt vào cựu thiên thần thuật, chỉ là bởi vì niên đại còn chưa đủ, khí vận tích lũy không đủ hùng hậu. Cựu thiên thần thuật là lần trước cái kỷ nguyên lưu truyền xuống cao nhất nguyên thuật, khí vận tích lũy không biết nhiều ít triệu năm, dĩ nhiên là siêu phàm tuyệt thánh. Nhưng nếu như không nói khí vận, chỉ bàn về lực sát thương nói, Nhâm Phi Phàm thi triển huyết nguyệt đồ sát thiên trảm sẽ không so cựu thiên thần thuật kém đi nơi nào. Bất quá Diệp Thần mặc dù trước kia cũng có thể thi triển, nhưng tu vi và cảnh giới đặt ở vậy, cuối cùng kém chút gì. Trọng yếu hơn chính là Nhâm Phi Phàm võ đạo quá mức kinh khủng, thậm chí chỉ phải đứng liền đại biểu võ đạo trình độ cao nhất. Người xưng bậy thiên mệnh, ngày hôm nay liền để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính thiên mệnh. Ai, huyết nguyệt đồ sát thiên trảm, giết! Nhâm Phi Phàm quát lạnh một tiếng, đột nhiên một kiếm giết ra, một đạo huyết nguyệt kiếm mang trảm phá thiên địa thở mạnh thế, hướng phía dưới chém chết đi. Phốc xích! Thánh Vân Tôn bên người, Công Giả Phong thân thể bị một kiếm chém thành hai nửa, máu tươi nội tạng văng tung tóe, ngã xuống đất mất đi sức sống. Công Giả Phong trên khuôn mặt, định cách kinh ngạc vô tội vẻ mặt. Hắn có thể rất bị khuất, tuyệt đối không nghĩ tới Nhâm Phi Phàm tiện tay một kiếm, lại đem hắn giết chết, rõ ràng Nhâm Phi Phàm ở cùng Thánh Vân Tôn vừa nói chuyện, muốn giết cũng là giết Thánh Vân Tôn, làm sao đột nhiên một kiếm cầm hắn cho làm thịt. Diệp Thần thấy Công Giá Phong chết đi, à, đích một tiếng, sau đó yên lặng. Công Giá Phong thẩm phán đạo pháp thành tựu, đã chân hóa cảnh, hơn nữa ở Thần Diệt Thiên Chiếu công tu là nhiều, cũng có chỗ độc đáo, là xứng đáng không thẹn võ học đại tông sư. Nhưng cái này sao một vị đại tông sư lại có thể xem một con kiến hôi vậy, bị Nhâm Phi Phàm tiện tay xóa bỏ. Thậm chí, Nhâm Phi Phàm chém chết Công Giá Phong thời điểm, liền đang mắt cũng không từng nhìn một mắt, ánh mắt như cũ rơi vào Thánh Vân Tôn trên mình. Thánh Vân Tôn mồ hôi lạnh nhễ nhại, một xem một kiếm này, hắn đã biết mình thực lực cùng Nhâm Phi Phàm chênh lệch quá xa, coi như lần nữa lấy lại Vân Định Thiên Thư, vậy tuyệt đối không thể chống lại. Giữa hai người chênh lệch, là con kiến hôi cùng thiên long vậy tồn tại, hoàn toàn không cách nào đền bù. Ngươi không phải người phàm, ngươi là trời quân, làm sao sẽ lưu ở vực ngoại? Thánh Vân Tôn cắn răng nghiến lợi, mồ hôi lạnh từng giọt rơi xuống. Nhâm Phi Phàm thực lực đã là siêu phàm nhập thánh, đây là thuộc về thái thượng thế giới, cao nhất thiên quân thực lực. Chân chính thiên quân. Lấy Nhâm Phi Phàm thực lực trước mắt, coi như thả vào thái thượng thế giới đi, cũng là nhất lưu tồn tại, nghiền ép tứ phương như vậy, có tư cách cùng sau lưng các nhân vật lớn luận đạo. Nay cùng tồn tại, hạ xuống vực ngoại, đơn giản là hàng duy đả kích, không có người nào có thể tương đương. Thánh Vân Tôn không nghĩ ra, tại sao một cái cao nhất thiên quân cảnh giới siêu cấp cường giả, lại có thể đột phá quy tắc hạn chế, ở vực ngoại sinh tồn. Nay nhóm cường giả, chính là kêu Huyền Đế hai người cùng tiến lên, cũng không thể chiến thắng. Thậm chí lại kêu cân nhắc quyết định đứng đầu, cũng là tuyệt đối không thể tương đương. Muốn chiến thắng cao nhất thiên quân, chỉ có thể là cao nhất thiên quân ra tay. Mà thứ nhân vật như vậy, ở thái thượng thế giới đều là thưa thớt, lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Nhâm Phi Phàm lạnh lùng nói, ta nhân quả, ngươi không tư cách hỏi thăm, chết. Nói xong, Nhâm Phi Phàm chuẩn bị lần nữa một kiếm, giết chết Thánh Vân Tôn. Chập. Thánh Vân Tôn giơ tay lên, mặt đầy khinh phục. Nhâm Phi Phàm nói, ngươi còn có lời gì muốn nói? Thánh Vân Tôn cắn răng nói, ta khinh phục. Ngươi là cao nhất thiên quân, ta còn không có phi thăng, ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, cũng không sợ người chê cười. Nhâm Phi Phàm cười ha ha một tiếng, nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Thánh Vân Tôn nói, có câu nói là, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, thiên lý bất dung, ngươi có ngon mà nói, chúng ta lập một cái vạn năm ước hẹn, ngươi cho ta vạn năm thời gian, chờ ta phi thăng sau tái chiến. Nhâm Phi Phàm cười to, nói, và ngươi cũng xứng cùng ta ước chiến. Diệp Thần, cầm hai nan tiên kiếm cầm đi ra ngoài, cho hắn. Diệp Thần nói, tiền bối. Nhâm Phi Phàm nói, cho hắn. Diệp Thần nói, rút ra hai nan tiên kiếm, ném tới Thánh Vân Tôn trước mặt. Nhâm Phi Phàm đứng chắc tay, nói, đừng nói ta khi dễ ngươi, ta đứng không nhúc nhích, cũng không cần bất kỳ công pháp hộ thể, cho ngươi chém lần trước kiếm, ngươi nếu có thể làm bị thương ta một cái chút nào bao, ta liền thả ngươi rời đi, nếu không, ngươi tự sát cũng được. Thánh Vân Tôn nhìn dưới chân thai nan thiên kiếm, một hồi ngạc nhiên, trong đầu nghĩ thiên kiếm phong mang như vậy lợi hại, coi như là cao nhất thiên quân, nếu như chút nào không phòng bị gai lần trước kiếm, coi như không chết, vậy tổng hội bị thương chảy máu, khởi hữu không chút tổn hao nào lý. Nhưng gặp Nhâm Phi Phàm bình tĩnh như vậy hình dáng, hắn cũng không dám động thủ. Nhâm Phi Phàm con ngươi đông lại một cái, nhàn nhạt nói, làm sao, ngươi không dám? Thánh Vân Tôn suy tính chốc lát, vẫn là nói, ngươi cuối cùng là ỷ mạnh hiếp yếu, muốn giết cứ giết, cần gì phải như vậy đùa bỡn tại ta. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, nói, rất tốt, xem ra ngươi còn chưa chịu phục, vậy ta cũng không giết ngươi. Vừa nói thu hồi trường kiếm. Diệp Thần sửng sốt một chút, tiến lên trước một bước nói, tiền bối, cái này. Thánh Vân Tôn nghe được Nhâm Phi Phàm lời này, nhất thời đại hỉ, nói, lời này là thật. Nhâm Phi Phàm nói, tự nhiên coi là thật, bất quá. Nói tới chỗ này, hắn nhìn về Diệp Thần, nói ta không giết ngươi, chưa nói hắn vậy sẽ bỏ qua cho ngươi. Thánh Vân Tôn mặt liền biến sắc, Diệp Thần đã tân thăng còn thật cảnh, lại có thiên kiếm nơi tay, hắn tay không, như thế nào là địch thủ? Cuối cùng vẫn là phải bị chu diệt. Diệp Thần tinh thần chấn động, lúc này phi hàng đi xuống, bàn tay cách không một chảo, lấy lại hai nan thiên kiếm, liền muốn một kiếm giết Thánh Vân Tôn. Nhâm Phi Phàm nói, Diệp Thần, đừng dụng binh khí, miễn được hắn không phục, ngươi tay không cùng hắn so chiêu. Diệp Thần trong lòng rét một cái, đã biết Nhâm Phi Phàm hành động này là muốn thí nghiệm hắn võ đạo. Được, Nhâm tiền bối, ta biết. Diệp Thần gật đầu đáp ứng, liền thu hồi hai nan thiên kiếm, tay không liền tay không, hắn tấn thăng còn thật cảnh sau đó, đối với mình thực lực có tuyệt đối lòng tin. Thánh Vân Tôn nhất thời đại hỉ, trong đầu nghĩ, thằng nhóc này lợi hại chỉ là pháp bảo binh khí lợi hại, tu vi nhưng là bình thường không có gì lạ, tay không cùng ta so chiêu, đây không phải là muốn chết sao? Đây là gặp được sức sống, nhất thời tinh thần đại chấn, dọn xong dáng điệu, ngón trỏ phải cùng ngón giữa khép lại, ngón tay nhập lại làm kiếm, nói, thằng nhóc, tới đi. Hắn tu vi vượt qua Diệp Thần rất nhiều, võ đạo dĩ nhiên là không so tầm thường, giờ phút này ngón tay nhập lại làm kiếm, trong ngón tay cương phong yêu kiều, lại có cường giả khí thế. Nếu là ở trước kia, Diệp Thần có lẽ sẽ kiêng kỵ ba phần, nhưng lúc này đột phá đến còn thật cảnh nhất tầng thiên, Diệp Thần võ đạo cũng là lột xác, lại đi xem Thánh Vân Tôn, liền cảm thấy bất quá như vậy, đối phương võ đạo hoàn toàn không đủ gây sợ hãi. Hừ. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, hai tay cùng chụp ra, một cổ cương manh trường phong, chính là hướng Thánh Vân Tôn đánh giết đi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không dần trường 1990. Vô Thiên Lai Lịch. Chương 1990, Vô Thiên Lai Lịch. Thánh Vân Tôn nhìn gặp Diệp Thần một trường này, ngay tức thì nhìn ra liền ba bốn chỗ sơ hở, nhất thời đại hỉ, quát lên, nhỏ Phạm Thiên kiếm quyết, phá cho ta. Hắn ngón tay nhập lại làm kiếm giết ra, hai ngón tay lướt qua hư không, nổ lên một hồi kiếm khí bén nhọn, nhưng là sử xuất tiểu Phạm Thiên công bên trong chữ kiếm quyết, một kiếm chỉ hướng Diệp Thần trong đó một nơi sơ hở. Tiểu Trọng Lâu trưởng. Diệp Thần thong thả, trưởng đến nửa đường, đột nhiên linh khí lay động, thi triển ra Tiểu Trọng Lâu võ đạo. Nhưng gặp Diệp Thần sau lưng, có tiểu thiên thế giới, ngàn trượng trọng lâu nguy nga khí tượng hiện lên, trưởng lực ngay tức thì mãnh liệt trăm lần, lập tức nghiền nổ nặng nề hư không. Cái này, đây là. Thánh Vân Tôn thấy một màn này, nhất thời kinh hãi thất sắc. Diệp Thần một trường này đang là lợi hại nhất giả cựu thiên thần thuật, tiểu trọng lâu trưởng. Tiểu trọng lâu trưởng, vậy thừa kế đại thiên trọng lâu trưởng một chút khí phách, chú trọng cương mãnh ác liệt, lực vượt 10.000 pháp. Cái này cùng Phạm Thiên thần công có bản chất khác biệt. Phạm Thiên thần công, trong truyền thuyết đại Phạm Thiên cựu trọng chí tôn công, cái gì lâm binh đấu giả đều là trận liệt đi tới trước, biến hóa phức tạp hết sức, làm người ta hoa cả mắt. Thánh Vân tôn nhỏ Phạm Thiên kiếm quyết cũng giống như nhau biến hóa cơ xảo. Nhưng Diệp Thần trưởng pháp lại không có như vậy loại loẹt, chính là thật đơn giản một trường, cương mãnh tới cực điểm, bá đạo tới cực điểm, đây chính là trọng lâu võ đạo chỗ lợi hại, trở lại nguyên trạng, đại lộ chí giản. Thánh Vân tôn tuy nhìn thấy Diệp Thần trưởng pháp bên trong sơ hở, nhưng Diệp Thần trưởng lực quá mức cương mãnh, hắn căn bản không dám gần người. Giống như là một cái tay không người bình thường, thấy được mãnh hổ sơ hở, cũng không dám tiến lên động tác. Thánh Vân tôn mắt gặp Diệp Thần trưởng lực quá mức cương mãnh, không dám đón đỡ, vội vàng lui về phía sau, nhưng lui đến hoàng tuyển bờ sông duyên, lui về sau nữa một bước thì phải rơi vào trong sông. Phá! Diệp Thần tiến lên trước một bước, trưởng thế như rời núi lấp biển cuốn sạch qua đi. Thánh Vân tôn thần sắc đại biến, không thể tránh né, chỉ có thể vận chuyển toàn thân linh khí, xách vỗ một trường, cùng Diệp Thần đụng nhau. Phích đích một tiếng, Diệp Thần hung hăng một trường, cùng Thánh Vân tôn va chạm, sau đó rắc rắc sắt một hồi nổ vang, hào hùng trưởng lực bơm vào đi qua, Thánh Vân tôn xương cánh tay nát hết, ngay sau đó cả người xương cốt cũng bị chấn bể, phốc xích một tiếng, một ngụm máu tươi xen lẫn nội tạng phun ra liền đi ra. Ngươi ngàn không nên vạn không nên chính là dính phụ nữ của ta. Hôm nay liền đưa ngươi lên đường. Diệp Thần thần sắc lãnh đạm, xem đá chết chó vậy, một cước đem Thánh Vân tôn đạp nhập hoàng tuyển trong sông. Thánh Vân tôn rơi vào hoàng tuyển trong sông, từ ngực sặc mấy hớp nước sông, trong cổ họng hàm hàm hồ hồ kêu một tiếng, ngụy cô nương, sau đó chìm vào trong sông, hoàn toàn bị hoàng tuyển sông chiếm đoạt, không một tiếng động. Được, rất tốt. Nhâm Phi Phàm ở trên trời bên trong, thấy Diệp Thần một trưởng đánh chết Thánh Vân tôn, cũng là vô cùng bất ngờ, vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn vốn là lấy là Diệp Thần tấn thăng đến còn thật cảnh sau đó, mặc dù võ đạo đột phá, nhưng muốn tay không giết chết Thánh Vân tôn, ít nhất cũng phải giao thủ mấy trăm hiệp, nơi nào nghĩ đến Diệp Thần đơn giản một trưởng, lại đem đối phương đánh chết. Diệp Thần hít sâu một hơi, thoáng chấn định tâm thần, thật ra thì mới vừa một trưởng kia, đã ẩn chứa trọn đời võ đạo tinh hoa, là trở lại nguyên trạng ảo diệu chỗ, tất cả võ đạo nội tình cũng hóa thành nhất trưởng lực cương mãnh, uy lực tự nhiên không phải chuyện đùa. Nhâm Tiền Bối chế cười. Diệp Thần bình phục hơi thở, hướng Nhâm Phi Phàm chắp tay cười một tiếng. Nhâm Phi Phàm bay rơi xuống, đi tới Diệp Thần bên người, nói: "Người võ đạo như vậy dũng mãnh tinh tiến, xem ra lần này cướp lấy Long Nguyên Thiên Kiếm, rất nhiều kỳ vọng." Diệp Thần khẽ cau mày, ngước mắt nhìn trước mắt di tích chi địa, vậy thấp thoáng ở hôi vụ bên trong vô cùng hung thú, vô cùng yêu ma, vô cùng con rối canh phòng, lại để cho hắn có chút da đầu tê dại đã tới di tích chi địa. Diệp Thần trong ngực Long Nguyên phù chiếu, cũng cùng ngàn bên trong ngoài thiên kiếm, có mãnh liệt đồng tình, không ngừng chấn động. Nhưng thấy thiên kiếm vùng lân cận, khắp nơi hung hiểm hình dáng, Diệp Thần lại không có tuyệt đối chắc chắn có thể cướp được tay. Dẫu sao, đến lúc đó Nhâm Phi Phàm cũng sẽ không ra tay. Dựa hết vào Diệp Thần một người, dĩ nhiên là vô cùng nguy hiểm đến lúc đó, trừ di tích chi địa bản thân hung hiểm, còn có đến từ Yên Tịch Kiếm Linh, Huyền Đế hai người ý định giết người, không phải chuyện đùa. Nhâm Phi Phàm nhìn Diệp Thần ngưng trọng hình dáng, cũng biết chuyến này khó khăn, nói: "Đoạt kiếm là nguy hiểm điểm, lần này là khổ cực ngươi, nếu quả thật không cách nào cướp lấy, cất giữ tự thân tính mạng, thừa dịp còn sớm chạy khỏi, ta cũng không sẽ trách ngươi." Diệp Thần nói: "Yên tâm, Nhâm Tiền Bối, ta sẽ đem hết toàn lực." Nhâm Phi Phàm gật gật đầu nói: "Rất tốt, thiên kiếm cấm chế nửa tháng sau giáng ra, đến lúc đó xem ngươi." Nói xong, Nhâm Phi Phàm liền cùng Diệp Thần cùng nhau rời đi nơi đây. Vậy di tích chi địa bên trong, rất nhiều yêu ma hung thú, cho đến Nhâm Phi Phàm sau khi rời đi, mới lần nữa khôi phục tiếng thở, từng cái di tích con rối canh phòng, mới buông xuống trong tay dáng vóc to đào kiếm. Diệp Thần cùng Nhâm Phi Phàm hồi đi ra bên ngoài, Diệp Thần trong lòng có vô số nghi vấn, nói: "Nhâm Tiền Bối, thiên mệnh chi tử rốt cuộc là ý gì, và thiên lý có quan hệ thế nào?" "Thiên lý vậy là cái gì?" Nhâm Phi Phàm nghe được Diệp Thần nghi vấn, trầm tư một hồi, nói: "Cái gọi là thiên lý, chính là thái thượng thế giới quy tắc một phần chia, nhưng không phải toàn bộ. Thiên mệnh chi tử mà, chỉ là một biệt hiệu thôi, nói là một người tiềm lực rất lớn, thành công vi thiên lý tư cách." Diệp Thần cái hiểu cái không, nói: "Ta xem Nhâm Tiền Bối sau này thực lực, đủ để nghiền ép thiên lý, cái gì thiên mệnh chi tử, là người ngoài đánh giá thấp ngươi." Nhâm Phi Phàm cười ha ha một tiếng, nói: "Thừa ngươi chúc lành, nhưng muốn nghiền ép thiên lý, sợ là không quá dễ dàng." Diệp Thần lại hỏi: "Vậy ma tổ vô thiên là ai?" Nhâm Phi Phàm gương mặt đông lại một cái, nói: "Người này là cựu Nhật Minh minh chủ, trên lịch sử cái đầu tiên chấp trưởng vô thiên thư người, cũng là duy nhất một cái, người này thực lực cùng thiên lý tương đương, sau này ngươi nếu như gặp, tận lực không muốn cùng là địch, nếu không trêu chọc một cái như vậy cường địch, không phải là chuyện tốt." Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, dù gì nói, chấp trưởng vô thiên thư, hắn tự nhiên biết vô thiên thư lợi hại, đó là bốn lớn cao nhất thiên thư bên trong, đáng sợ nhất tồn tại. Vậy ma tổ vô thiên, nếu từng chấp trưởng vô thiên thư, thực lực có thể tưởng tượng được. Diệp Thần nói: "Cựu Nhật Minh là cái gì thế lực, và Vạn Khư Thần Điện quan hệ thế nào?" Hiện tại Diệp Thần chỉ muốn nhiều một chút biết liên quan tới thái thượng thế giới tình báo, là sau này làm chuẩn bị. Nhâm Phi Phàm trầm mặt xuống, khẽ cau mày, tựa hồ đang do dự có nên nói cho biết hay không Diệp Thần, nhưng nghĩ tới Diệp Thần đã đột phá còn thật cảnh, cũng là thời điểm để cho hắn biết càng nhiều, lập tức cũng sẽ không giấu giếm, nói: "Cựu Nhật Minh và Vạn Khư Thần Điện là địch thủ cũ quan hệ, năm đó địa tâm vực thập đại lão tổ phi thăng thái thượng thế giới sau đó liên thủ diệt trừ Cựu Nhật chi chủ, mà Cựu Nhật Minh chính là vì tưởng niệm Cựu Nhật chi chủ báo thù rửa hận liên minh, ma tổ vô thiên là Cựu Nhật chi chủ sư đệ, cũng là Cựu Nhật Minh minh chủ, người này là thiên hạ đệ nhất đẳng võ sĩ, đối với cái gì hoàng phách hùng đồ ân oán tranh đấu không có hứng thú chút nào, trong mắt chỉ có võ đạo tu luyện, chọn đời mục tiêu chính là nhân xâm phá vô vô Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không dần trường 5991. Diệp Lạc Nhi biến hóa. Chương 5991, Diệp Lạc Nhi biến hóa. Cảm ơn bạn Hỉ ở U Ngần Linh, Đỏ Cụ Ôn nhờ đã đề cử. Võ đạo đột phá, chú trọng nhân quả, hắn thành lập Cửu Nhật Minh, nếu muốn báo thù, ngược lại không phải thật có thù oán hận chi tâm, chỉ là vì chặt đứt nhân quả thôi. Ngươi sau này nếu như gặp phải hắn, ngàn vạn lần không thể dùng vạn khư thủ riêng đến gần hắn, tốt nhất là cùng hắn nói luận võ đạo, như vậy có lẽ có thể kết cái thiện duyên. Diệp thân ngẩn ngơ, không nghĩ tới ma tổ vô thiên sau lưng, còn có này cùng hào hùng nhân quả địa tâm vực thập đại lao tổ, phi thăng thái thượng thế giới sau đó, sáng lập toàn thế lực mới hệ thống, liên thủ xưng bá thái thượng. Mà mới thể hệ thành lập, tự nhiên sẽ đánh vào như cũ thế lực đã từng thái thượng thế giới nắm giữ, bị bọn họ chém rớt. Cựu Nhật chi chủ tiêu diệt, thập đại lao tổ xưng bá, trong đó Vũ Hoàng cổ đế thành lập vạn khư thần điện, lại là trở thành cường đại nhất bá chủ, ngạo thị bốn phương. Mà Cựu Nhật Minh là đối kháng vạn khư, nhu đồ là Cựu Nhật chi chủ báo thủ thế lực. Diệp Thần nói, nếu Cựu Nhật Minh cũng là vì đối kháng vạn khư mà tồn tại ở đây, vậy chúng ta vì sao không hợp tác? Nhân Phi Phàm ha ha cười một tiếng, nói, hợp tác? Không thể nào, ma tổ vô thiên vì chặt đứt nhân quả, phải là một mình xúc diệt vạn khư, không thể nào cùng người ngoài hợp tác, bọn họ không cùng chúng ta là địch, đã coi là tốt. Diệp Thần trong lòng rét một cái, mơ hồ tới giữa, có loại vô cùng dự cảm xấu, tựa như sau này mình tương lai sẽ cùng cái này Cựu Nhật Minh, ma tổ vô thiên vân sinh ra phức tạp thân đoán dây dưa. Nhân Phi Phàm nói, vạn khư quá mức mạnh mẽ, nếu như ma tổ vô thiên còn có vô thiên thư mà nói, có lẽ có thể tổn thương nặng vạn khư, nhưng hôm nay hắn vô thiên thư đã mất đi, đã khả năng không lớn làm bị thương vạn khư căn cơ, chúng ta không có ngoại lực có thể mượn, hết thảy đều phải dựa vào mình. Diệp Thần nói, hôm nay vô thiên thư là thành thiên lý người bảo vệ. Nhân Phi Phàm gật đầu một cái, nói, đúng vậy, năm đó ma tổ vô thiên cùng thiên lý từng có một phần thần bí khế ước nội dung ta cũng không biết, nhưng kết quả là ma tổ vô thiên thất bại, hắn cần vi thiên lý cung cấp một vị người bảo vệ, hắn nghĩ tới đào tạo thánh vân tôn, đáng tiếc đối phương không thành kết quả, cuối cùng hắn bị buộc không biết làm sao, chỉ có thể dâng ra vô thiên thư. Diệp Thần nói, tiền bối, hắn đi tìm ngươi sao? Nhâm Phi Phàm cười một tiếng, nói, đi tìm, nhưng ngươi cảm thấy ta sẽ cam tâm ăn nhờ ở đậu? Lấy Nhâm Phi Phàm tính cách, tự nhiên không thể nào ở nhờ dưới người, coi như ở nhờ ở trên trời lý dưới đều không thể dễ dàng tha thứ. Diệp Thần cười một tiếng, tự nhiên cũng là biết được, không nhiều lời nữa. Nhâm Phi Phàm thở dài một cái, nói, tốt lắm, không nói cái này, những thứ này cũng khá là xa xôi. Cựu Nhật Minh, ma tổ vô thiên, thiên lý, vạn khư cùng nhóm thế lực, muốn chờ ngươi chân chính đi đến thái thượng thế giới mới sẽ tiếp xúc, dưới mắt ngươi không cần phải để ý đến, hết sức cấp lấy Long Nguyên Thiên Kiếm cho giỏi. Diệp Thần nghiêm mặt nói, Nhâm Phi Phàm nói, như vậy chúng ta trước mỗi người một ngã, ta đi giúp ngươi cầm nước khuấy đủ, ngươi trở về chuẩn bị nửa tháng sau cùng cấm chế giang ra, lập tức tiến vào di tích đoạt kiếm. Diệp Thần nói, được. Lập tức hai người phân biệt, Nhâm Phi Phàm đi thiên nhân vực các nơi gieo rắc Long Nguyên Thiên Kiếm sắp xuất thế tin tức, mà Diệp Thần chính là trở lại huyết tử ngục, là cấp lấy thiên kiếm làm chuẩn bị. Thái thượng thế giới, một nơi mây khói mờ ảo, thủy khí tràn ngập, băng hoàng bay cao trong thung lũng. Đột nhiên một tiếng long ngâm từ thung lũng chỗ sâu chuyển tới, vang khắp bầu trời. Trong thung lũng rất nhiều đệ tử thị nữ nghe được cái này tiếng rồng ngâm đều là chấn động ngạc không dứt. Nhưng hôm nay không bên trong, kim quang lưỡng lở, có hào hùng cự long phóng lên cao, phiên vân nói sương mù phơi bày ra khoáng đạt thở mạnh voi. Một cái tươi đẹp cô gái ngồi xếp bằng ở thung lũng chỗ sâu, yên lặng tu luyện. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ không so kinh hãi, bởi vì người phụ nữ này chính là Diệp Lạc Nhi. Nàng bị Nhâm Thiên Nữ dẫn tới thái thượng thế giới, liền bị đâu vào đấy ở nơi này phiến đu cốc bên trong tu luyện. Ở thái thượng thế giới trong khoảng thời gian này, Diệp Lạc Nhi khắc khổ tu luyện, lại mượn thái thượng thế giới linh khí, còn có thái thượng thiên nữ chỉ điểm. Lúc này Diệp Lạc Nhi Long Thần Phá Thiên Quyết đã lớn đại đột phá, huyết mạch vậy thăng cấp thức tỉnh đến trình độ cao nhất. Long Thần Phá Thiên Quyết chính là cựu thiên thần thuật một trong, đại biểu Long Đạo Pháp tướng trung cực. Diệp Lạc Nhi có thể tu luyện viên mãn, giờ phút này nàng thực lực đã không thể dùng lời nói hình dạng, không cách nào tưởng tượng mạnh mẽ. Lạc Nhi, rất tốt, chúc mừng ngươi tu vi viên mãn đột phá. Một đạo thanh nhã lạnh nhạt thanh âm vang lên, chỉ gặp một đạo phong tư xuất trần tuyệt thế bóng người hạ xuống ở Diệp Lạc Nhi bên người, chính là thái thượng thiên nữ. Tiểu nữ Diệp Lạc Nhi gặp qua công chúa đại nhân. Diệp Lạc Nhi hoảng vội vàng đứng dậy thi lễ. Thái thượng thiên nữ là Nhâm gia thánh nữ, đồng thời là vạn khư thần điện cao tầng khách khanh trưởng lão, thống quản một tòa tiên triều đế quốc, cho nên tôn xưng công chúa. Vậy tiên triều đế quốc đã từng là cựu nhật chi chủ Long Hưng chi địa, sau đó bị Vũ Hoàng cổ đế cướp lấy. Vũ Hoàng cổ đế đem chỗ tòa này cựu nhật đế quốc ban cho thái thượng thiên nữ thành tiểu đất phong, là coi trọng lôi kéo ý truyền thuyết diệt long thần tộc nắm giữ long chiến đến giã, đã từng vạn tương thiên thư người chấp trưởng, chính là vậy cựu nhật đế quốc đại tướng quân. Lúc này Diệp Lạc Nhi đang cái này cựu nhật trong đế quốc một chỗ bí ẩn trong thung lũng tu hành. Nơi này là thái thượng thiên nữ tuyệt đối địa bàn, trừ Vũ Hoàng cổ đế không người có tư cách bước vào. Thái thượng thiên nữ cười nói, ngươi huyết mạch siêu tuyệt, không nghĩ tới lại nhanh như vậy luyện thành long thần phá thiên quyết. Diệp Lạc Nhi nói, cũng là công chúa đại nhân chỉ điểm. Thái thượng thiên nữ gật đầu một cái, nói, ngươi mới vừa tu luyện viên mãn, căn cơ chưa vững chắc, sau này chờ ngươi căn cơ trầm ổn, ta muốn cứ gọi ngươi giúp ta giết một người. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không dần trường 5992. Sứ mạng. Chương 5992, sứ mạng. Diệp Lạc Nhi trong lòng chấn động một cái, nói, dễ hay. Trong lòng chỉ sợ thái thượng thiên nữ muốn mượn tay nàng đối phó Diệp Thần. Dẫu sao thái thượng thiên nữ và Diệp Thần cũng không phải là bằng hữu, mà là kẻ địch. Thái thượng thiên nữ chậm rãi khạc ra một cái tên, nói, ma tổ vô thiên. Diệp Lạc Nhi nghe được không phải Diệp Thần, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nói, cái này Ma Tổ Vô Thiên là ai, nghe tên chữ rất là bá đạo. Thái Thượng Tiên Nữ nói, là một nhân vật lớn, ngươi muốn giết hắn, hơn phân nửa mình cũng sẽ chết. Diệp Lạc Nhi trong lòng đại chấn, đã biết Thái Thượng Tiên Nữ ý Thái Thượng Tiên Nữ bất chấp thiên đại nguy hiểm, từ thiên nhân vực đem nàng mang đi, trở lại Thái Thượng thế giới, lại hao phí vô số tài nguyên, tự mình chỉ điểm, muốn đến chính là muốn cầm nàng làm con cờ, đi đối phó cái gì đó Ma Tổ Vô Thiên. Mặc dù xem Thái Thượng Thiên Nữ thứ nhân vật như vậy, đã không cách nào dùng đạo đức tốt xấu xa tới phán xét, nhưng nghĩ tới mình bị lợi dụng, trở thành một con cờ, Diệp Lạc Nhi trong lòng rất không phải mùi vị. Thái Thượng Thiên Nữ nhưng là đường đường tranh tránh, nói, ngươi có thể không đi, ta vượt quá ngươi một con cờ, ta cho tới bây giờ không uy hiếp cưỡng bách người bất kỳ, ngươi không muốn đi, ta có thể thả ngươi rời đi, nhưng ngươi cuối cùng nhận ta ân huệ, sau này không thể cùng ta là địch, coi như ta cùng luân hồi chi chủ giết được lòng trời lở đất, ngươi cũng không thể hướng ta động thủ, đây là ta danh giới cuối cùng. Diệp Lạc Nhi nghe được Thái Thượng Thiên Nữ lời nói này, nhưng là hoàn toàn rung động, tựa như thấy một vòng trong sáng trăng sáng ở thế giới hắc ám bên trong dâng lên. Thái Thượng Thiên Nữ trong mắt bình thản mà trong trẻo lạnh lùng, như lưu ly nước sạch vậy trong eo, đích xác là không tồn tại bất kỳ âm mưu kế hoạch, nàng là đường đường tranh tránh nói cho Diệp Lạc Nhi, kêu nàng đi chịu chết. Diệp Lạc Nhi có chịu hay không, đó là nàng lựa chọn của mình. Diệp Lạc Nhi cắn răng, nghĩ đến nếu như không phải là Thái Thượng Thiên Nữ mà nói, mình rất có thể hủy ở Vũ Văn cơ hội trong tay. Nếu là không có Thái Thượng Thiên Nữ chiếu cố đào tạo, nàng cũng không khả năng đem Long Thần Phá Thiên Quyết tu luyện tới viên mãn. Suy nghĩ luôn mãi, Diệp Lạc Nhi vành mắt thường đỏ, nói, công chúa đại nhân, ngươi đối với ta ân trọng như núi, ta nguyện ý báo đáp ngươi, đi giết cái gì đó Ma Tổ Vô Thiên, nhưng ta muốn vân vân. Thái Thượng Tiên Nữ gương mặt không thay đổi, nói, ngươi muốn chờ cái gì? Diệp Lạc Nhi nói, ta muốn cùng Diệp đại ca phi thăng, ta thấy hắn một mặt nho nhỏ đoàn tụ, sau đó lại đi vì ngươi làm việc. Thái Thượng Tiên Nữ nói, ngươi muốn ở trước khi chết gặp Diệp thần một mặt sao? Vậy cũng có thể, thằng nhóc kia khí vận thâm hậu, muốn đến phi thăng ngày không xa vậy, đoạn thời gian này ngươi cho giỏi dễ nuôi thân, trước vững chắc căn cơ nói sau, ta con cờ tuy nhiều nhưng có thể chân tranh có năm chắc giết chết Ma Tổ Vô Thiên, chỉ có ngươi một người đi giết Ma Tổ Vô Thiên, đây là nhiệm vụ phải chết, không có bất kỳ sống sót có thể. Diệp Lạc Nhi đã biết mình vận mệnh, vậy quyết ý đã chết báo đáp Thái Thượng Thiên Nữ, bây giờ nghe Thái Thượng Thiên Nữ đáp ứng, để cho nàng đang thi hành nhiệm vụ trước gặp Diệp thần một mặt, nhất thời rất trấn an, quỳ xuống nói, đa tạ công chúa. Thái Thượng Thiên Nữ nhẹ khẽ gật đầu, liền không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Diệp Lạc Nhi nhìn nàng đi xa hình bóng, nhưng là suy nghĩ muôn vàn, nàng không muốn chết, nàng muốn chờ đợi Diệp thần đi tới Thái Thượng thế giới và hắn gặp nhau. Nàng tồn tại bản không có ý nghĩa, chính là bởi vì Diệp thần, nàng đợi người phong phú nhiều màu sắc, nàng muốn cả đời trông nom vậy trong miệng Diệp đại ca, nhưng hôm nay xem ra khao khát cả đời sợ rằng chỉ có một mặt, cái này một mặt là liều chết bắt đầu. Nàng muốn ngày này mau chút đến, cũng muốn ngày này chậm một chút đến. Bên kia thân đồ thế gia lại nói, thân đồ Huyền Nhi tuy lại nữa bị mẫu thân nhốt ở cấm địa, nhưng như cũng bị giam lòng trước. Nàng ngày nhớ đêm mong, đầu óc bên trong từ đầu đến cuối quanh quẩn không tiêu tan, đều là Diệp thần bóng người, ngày đêm chằn chọc chờ mình, nàng đều không nguyện tin tưởng Diệp thần đã chết, muốn tự mình đi thiên nhân vực tìm tòi kết quả. Nhưng chung quanh canh phòng trùng trùng, thân đồ Huyền Nhi lại không có bất kỳ cơ hội sẽ rời đi. Thân đồ Thiên Âm biết con gái tâm tư, nhiều lần cảnh cáo nàng, cũng khuyên nói nàng không nên suy nghĩ bậy bạn, nhưng thân đồ Huyền Nhi nhưng thủy chung là tâm loạn như ma, vô luận như thế nào ta cũng phải đi tìm tòi kết quả. Thân đồ Huyền Nhi cắn răng, thủy chung là không bỏ được Diệp thần, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, từ nàng gian phòng nhìn ra ngoài có thể thấy thân đồ thế gia phía sau núi đỉnh núi cắm võ uy thiên kiếm. Trong chục ngàn năm, thân đồ gia cho tới bây giờ không có bất kỳ người có thể rút ra võ uy thiên kiếm. Truyền thuyết bên trong có thể rút ra võ uy thiên kiếm người sẽ mang lên thân đồ giang lịch tiên cải mệnh, xưng bá thái thượng. Thân đồ Huyền Nhi như có điều suy nghĩ, trong lòng có một cái to gan ý niệm, tim đập bịch bịch, lúc này đi ra cửa đi. Ngoài cửa có hai cái thị vệ canh giữ trước, đều là thân đồ gia cường giả đứng đầu. Thị vệ thấy thân đồ Huyền Nhi đi ra, một người tiến lên phía trước nói, tiểu thư, ngươi muốn đi nơi nào? Thân đồ Huyền Nhi nói, Trần Hộ Pháp, ta muốn đi đỉnh núi tán giải sầu. Hai cái thị vệ nhìn nhau, vậy Trần Hộ Pháp nói, tiểu thư muốn giải sầu sao? Vậy thuộc hạ bầu bạn ngươi. Thân đồ Huyền Nhi bị giam lỏng, vô luận đi nơi nào đều có thị vệ đi theo, không cách nào thoát khỏi. Thân đồ Huyền Nhi gật đầu một cái, nói, được, phiền thoái ngươi. Lập tức thân đồ Huyền Nhi liền hướng đỉnh núi đi tới, vậy Trần Hộ Pháp đi theo ở phía sau. Thân đồ Huyền Nhi bị giam lỏng hồi lâu, ngày đêm suy nghĩ, hình dáng đã là khá là tiểu tụy, đi bộ gầy yếu hình dáng, eo lộ vẻ được vô cùng mềm nhẹ, tựa như gió thổi một cái liền sẽ đổ. Vậy Trần Hộ Pháp thấy thân đồ Huyền Nhi như vậy tiểu tụy hình dáng, trong bụng không đành lòng, nghĩ ngợi, không biết vậy luân hồi chi chủ có gì tốt, lại để cho tiểu thư như vậy nhớ không quên. Hai người một đường lên núi, trên đường núi có rất nhiều thị vệ trấn thủ, thấy thân đồ Huyền Nhi sau đó, đều rối rít hỏi thăm sức khỏe. Dần dần đến gần đỉnh núi, thị vệ càng ngày càng thiếu, đến cuối cùng lại cũng không có người. Bởi vì thân đồ gia truyền thừa chí bảo, võ uy thiên kiếm, liền cắm ở đứng trên đỉnh núi, kiếm này tu được thời khắc giữ tinh khiết, nếu như có người quấy nhiễu, ngược lại đục ngầu liền linh khí. Thân đồ Huyền Nhi đi tới đỉnh núi, không giấu vết liếc mắt một cái võ uy thiên kiếm, sau đó ánh mắt thiếu nhìn phương xa, suy nghĩ xuất thần. Vậy võ uy thiên kiếm một nửa thân kiếm đều cắm ở đất bùn bên trong, lộ ra ngoài một nửa, quanh quẩn một tầng kim quang nhàn nhạt, ẩn nhiên có võ đạo hơi thở nhấp nhô ở tám đại thiên kiếm bên trong, võ uy thiên kiếm khá là đặc thù, có thể tăng thêm người võ đạo. Một khi chấp trưởng kiếm này, võ đạo đột nhiên tăng mạnh, đối với tu vi rất có ích lợi. Chỉ là mấy chục ngàn năm qua, cho tới bây giờ không có ai có thể rút ra võ uy thiên kiếm. Mà thân đồ Huyền Nhi, từ nhỏ bị gia tộc làm cầm kiếm người đào tạo, nàng là thân đồ gia tương lai hy vọng, tương lai rút ra võ uy thiên kiếm, vẫn là cần dựa vào nàng. Vậy Trần Hộ Pháp biết thân đồ Uyển Nhi khốn khổ vì tình, chỉ hoan tiếp nữa, sợ rằng phải mất đi cầm kiếm người tư cách, lập tức ngưng tiếng nói, "Tiểu thư, luân hồi chi chủ đã chết, ngươi không nên quá qua thương tâm, đi qua đều đi qua." Thân đồ Uyển Nhi nhẹ khẽ gật đầu, nói, "Ta biết." Hồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không dần trường 1993. Cử chỉ điên cuồng. Chương 1993, cử chỉ điên cuồng. Cảm ơn bạn Hỉ ở U Mạn Linh, đọ cụ ôn nhờ đã đề cử. Vậy Trần Hộ Pháp nói, gần đây bên ngoài rất không quá bình, tiểu thư ngươi vậy không muốn đi ra, miễn được xảy ra điều gì bất ngờ, vậy chúng ta những thứ này làm người ở, sợ là 10 cái đầu cũng không thường nổi. Thân đồ Huyền Nhi nói, có cái gì không thái bình? Ma tổ Vô Thiên còn không chịu hết hy vọng sao? Trần Hộ Pháp nói, đúng vậy, vậy Ma tổ Vô Thiên muốn mượn đi Võ Uy Thiên kiếm, nhưng kiếm này là chúng ta thân đồ gia truyền đời chi bảo, há có thể cho mượn người ngoài. Thân đồ Huyền Nhi cười một tiếng, nói, coi như cho hắn mượn, hắn vậy không rút ra được. Trần Hộ Pháp nói, đây là tự nhiên, Võ Uy Thiên kiếm cầm kiếm người, chỉ có tiểu thư có tư cách đảm nhận, chỉ là Ma tổ Vô Thiên không chịu hết hy vọng, nhớ không quên cũng muốn cướp lấy chúng ta thân đồ gia thiên kiếm, dùng để đối kháng Vạn Khư lão tổ, gần đây cựu Nhật Minh người ở bên ngoài hoạt động, tựa hồ có cương ép cướp được ý, tiểu thư ngươi ngàn vạn muốn chú ý, không thể đơn độc đi ra ngoài, bị cựu Nhật Minh tìm được cơ hội. Thân đồ Huyền Nhi chăn thủ nhẹ một chút, nói, ta biết, đi xuống núi đi. Trần Hộ Pháp nói, xoay người xuống núi. Thân đồ Huyền Nhi bước liên tục nhẹ nhàng, vậy đi xuống núi, nhưng làm nàng đi tới Võ Uy Thiên kiếm cạnh, mắt đẹp đột nhiên tinh mang lóe lên, hiện ra một chút vẻ ác liệt. Hông hơi cong, vậy mảnh khảnh bàn tay lại đột nhiên bắt được Võ Uy Thiên kiếm chua kiếm, hít sâu một hơi, quát mắng, Võ Uy Thiên kiếm, nghe ta hiệu lệnh, lên. Giờ khắc này, thân đồ Huyền Nhi toàn bộ tâm tư chỉ có rút kiếm. Nàng trong lòng chỉ có một cái ý niệm, đó chính là rút ra Võ Uy Thiên kiếm, nghịch thiên cải mệnh, thoát khỏi tất cả trói buộc, hoàn toàn nắm trong tay mình vận mệnh, đi thiên nhân vực tìm Diệp Thần. Kiếm linh à, nghe theo ta triệu hoán, rất nhiều ta sát phạt mũi nhọn, ta nguyện hiến ra tất cả. Thân đồ Huyền Nhi nội tâm khấn cầu, trong mắt càng phát ra ác liệt, chân thành sở trí, kiên định. Giáp giáp sát. Vậy Võ Uy Thiên kiếm, tựa hồ nghe được nàng triệu hoán, nhất thời bùng nổ vạn trượng kim quang, hào hùng võ đạo khí tượng đang gầm thét, bén kiếm khí rít lên trời, làm được bầu trời chấn động, từng tầng một không gian nổ tung, đầy trời thụy hài nô lên, tử điện lao nhanh, sấm sét vạn dặm, có viễn cổ thần ma đang ngâm sướng, long trời lở đất. Thân đồ Huyền Nhi bàn tay trắng loãng, gân xanh hơi lộ ra, dùng sức rút ra một cái, rốt cục thì đem Võ Uy Thiên kiếm rút ra, chặt nắm chặt trong tay. Thừa tái Võ Uy Thiên kiếm núi cao, vào giờ khắc này sụp đổ nghiền, quần quần loạn thạch bay lượn, mặt đất vang tung tóe. Cái gì? Vậy Trần Hộ Pháp cả kinh thất sắc, nhưng giác một cổ kinh khủng kiếm khí tấn công tới, vội vàng đi về sau bay ngược. Mà trấn thủ ở trên núi hộ vệ, vậy rối rít bay ngược, kinh ngạc nhìn trước mắt tình cảnh. Cả ngọn núi cũng sụp đổ, bụi mù quần quần tới giữa, thân đồ Huyền Nhi thân thể mềm mại trôi lơ lửng ở trên trời bên trong, tay cầm Võ Uy Thiên kiếm, võ đạo hơi thở nổ tung, đạt được kiếm linh bồi bổ, tu vi không ngừng tăng vọt đột phá, tóc xanh cuốn lên, quần áo phiêu dơ, lay động như tiên tử, tất cả tiểu tụy vẻ toàn bộ rút đi, trong mắt trong suốt mà ác liệt, đổi được sát phạt dọn ra. Tiểu thư rút ra Võ Uy Thiên kiếm. Võ Uy Thiên kiếm bị rút ra. Mau bẩm báo phu nhân. Bọn hộ vệ la thất thanh, Võ Uy Thiên kiếm bị rút ra, thân đồ Huyền Nhi thành cầm kiếm người, cái này vốn là một kiện động trời chuyện vui, nhưng bọn họ mơ hồ tới giữa, trong lòng có vô cùng dự cảm bất tưởng, người người kinh hoàng không trạng. Thái thượng thế giới bên trong, theo Võ Uy Thiên kiếm bị rút ra, rất nhiều khu vực cũng là dị tượng chấn động, vô cùng thụy khí phân bố chư thiên, từ điện sấm sét càn quét ngàn vạn dặm, từng tầng một thời không đều tràn đầy Võ Uy Thiên kiếm sát phạt hơi thở, làm người ta rung động. Vô số cường giả, còn có nút ở sau lưng các nhân vật lớn, vào giờ khắc này chấn động, lại một cầm thiên kiếm ra đời, sợ là thời tiết muốn thay đổi, ván cờ hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, cũng không ai có thể nắm trong tay tương lai. Thân đồ ra bên trong, thân đồ Huyền Nhi chấp trưởng Võ Uy Thiên kiếm, chỉ cảm thấy tự thân tu vi bạo tăng, nhất thời có loại như mộng như ảo cảm giác. Sau đó, nàng tỉnh táo lại, đầu góc bên trong lại hiện ra Diệp Thần bóng người. Vận mệnh ta làm chủ, cũng không ai có thể điều khiển ta. Thân đồ Huyền Nhi hít sâu một hơi, liền nâng kiếm hướng bên ngoài bay đi. Tiểu thư phải đi, mau ngăn lại nàng. Ra nhiều hộ vệ kinh hãi, vội vàng kết thành trận thế, xông lên trời, vây quanh vòng tròn thân đồ Huyền Nhi, muốn ngăn đoạn nàng đường đi. Đừng nghĩ cả ta, cũng cho ta lui ra. Thân đồ Huyền Nhi kêu sắt một tiếng, Võ Uy Thiên kiếm vung lên, một đạo không cách nào hình dung cường hãn kiếm quang, giống như sóng gió kinh hoàng vậy chém chết ra. Trung quanh bọn hộ vệ nhất thời hoảng hốt, lại không thể ngăn cản, từng cái bị Võ Uy Thiên kiếm chém xuống đi, bị trọng thương. Mà bọn họ cũng chỉ là bị thương, cũng chưa chết. Thân đồ Huyền Nhi thành cầm kiếm người, võ đạo tu vi lớn đại đột phá, ra tay tới giữa đúng mực cầm nặn hay đỉnh núi chút nào, chỉ tổn thương người mà không giết người, kiếm khí uy lực vừa đúng lúc, đã có đại tông sư phong độ. Võ Uy Thiên kiếm tích lũy không biết nhiều ít vạn năm linh khí, võ đạo, khí vận, toàn bộ bơm vào đến trên người nàng, nàng dĩ nhiên là kinh thiên lột xác. Bọn thị vệ không cách nào ngăn cản, chỉ có thể nhìn thân đồ Huyền Nhi đi xa. Dù là bọn họ có ngăn cản tư cách, cũng không dám đối với tiểu thư ra tay. Huyền Nhi, ngươi muốn đi nơi nào? Ngay tại lúc này, một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên, nhưng gặp thân đồ Thiên Âm mang vạn trượng mênh mông ánh sáng rực rỡ từ trên trời hạ xuống. Thân đồ Thiên Âm thấy con gái rốt cuộc rút ra Võ Uy Thiên kiếm, trong lòng lại là trấn an, lại là kích động, nhưng thấy con gái nhớ không quên, từ đầu đến cuối đam tại tình nghiệt, trong lòng lại là tức giận. Nương thân, ta đi một chuyến thiên nhân vực, rất nhanh liền trở về. Thân đồ Huyền Nhi cắn răng, cầm kiếm đi bên ngoài bay đi. Không cho phép đi. Đứng lại cho ta. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không dần trường 1994. Hoa bị ngạ. Chương 1994, hoa bị ngạ. Thân đồ Thiên Âm giận dữ, bàn tay vung lên, một cổ mây khói sương mù bạo rút ra, trên trời thỏng xuống một tầng cấm chế, tầng này cấm chế thuần túy là mây khói hội tụ, như mộng như ảo, chắn thân đồ huyền nhi trước mặt. Thân đồ huyền nhi chỉ cảm thấy tầng này cấm chế tựa như thật như ảo, mang theo mộng ảo hơi thở. Nguyên lai là tiểu phạm thiên công bên trong mộng tự quyết đại phạm thiên cửu trọng chí tôn công là vạn khư độc môn bí thuật, nhưng tiểu phạm thiên công cũng không phải bí mật gì, rất nhiều nhân vật lớn đều có tu luyện. Tiểu phạm thiên công có đao kiếm như mộng biến hóa, thân đồ thiên âm ở mộng tự quyết thành tựu trên rất có chỗ độc đáo, giờ phút này bày ảo mộng cấm chế liền muốn ngăn lại con gái đường đi. Nàng biết võ uy thiên kiếm mũi nhọn quá mức lợi hại, tầm thường cấm chế không đỡ được, chỉ có mộng hư ảo mới khá ngăn trở. Thân đồ huyền nhi thấy trước mắt cấm chế lại không có dừng bước, quát lên: phá cho ta! Một kiếm vung ra, suy đích một tiếng, lại rất miễn cưỡng phá vỡ mộng cấm chế. Nhưng thân đồ thiên âm bày ra mộng há là trò đùa, nàng cưỡng ép phá vỡ, lập tức được cắn trả, ác mộng thêm thân, tinh thần biến đến dạng, đầu đau nhức rào rào, một tí khạc ra máu tươi, gương mặt thẳng trắng, đã được nghiêm trọng cắn trả. Thật may tuy bị cắn trả, nàng cuối cùng là phá đánh ra, lắc người một cái, lập tức biến dạng hư không, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Huyền Nhi, thân đồ thiên âm kinh hãi đan sen, không nghĩ tới con gái như thế cương liệt, liều mạng cắn trả đều phải vỡ ra nàng cấm chế. Lần này có thể nguy hiểm, bên ngoài ma tổ vô thiên mắt long long, thân đồ Huyền Nhi bị thương, vạn nhất xảy ra cái gì bất ngờ, người chết kiếm mất, vậy thì thật là ngày nay muốn sụp. Mau truy đuổi, mau bảo vệ tiểu thư. Thân đồ thiên âm trong lòng khủng hoảng tức giận, lớn tiếng quát làm. Thân đồ ra bên trong, rất nhiều cường giả, thậm chí là ẩn nút trưởng lão, đều rối rít điều động, vụ câu đoạt về thân đồ Huyền Nhi, bảo đảm nàng an toàn. Phải biết, võ uy thiên kiếm có thể ở thân đồ Huyền Nhi trên tay, nếu như có cái gì không may, vậy thân đồ ra đạo thống đem hoàn toàn băng diệt. Võ uy thiên kiếm xuất thế, vậy hào hùng khí tượng thậm chí chuyển đến hắc ám biển cấm. Hắc ám biển cấm bên trong, một phiến thần bí thiên đường bên trong, rất nhiều cổ xưa cung điện, nguy nga kiến trúc, tầng tầng trưng bày, hiện ra phong cách cổ xưa khoáng đạt khí thế. Nơi này chính là cựu Nhật Minh lãnh địa, trong truyền thuyết cựu Nhật chi chủ sư đệ đã từng vô vô thiên thư người chấp trưởng ma tổ vô thiên, chính là cư ngụ ở nơi này. À, võ uy thiên kiếm xuất thế sao? Thiên đường đại điện chỗ sâu, một cái gương mặt tiên lặng lạnh lùng, ngũ quan như đao búa phòng thai tạc vậy trong sáng, mái tóc dài bù xù nam tử ngồi ngay ngắn ở màu đen đài sen trên, vậy cảm nhận được liền ngoại giới thay đổi, ánh mắt hơi đông lại một cái. Người này chính là ma tổ vô thiên, hình dáng nhìn đi lên ước chừng 50 tuổi tuổi tác, dưới người màu đen đài sen vùng lân cận có tầng tầng bộ xương trắng chất đống, huyết khí tràn ngập, để cho được hắn hơi thở nhìn như cũng là rất là quỷ dị đáng sợ. Bấm ngón tay hơi đẩy một cái coi là ma tổ vô thiên bắt được một cái kinh người sự thật, vậy võ uy thiên kiếm hơi thở đang hướng hắc ám biển cấm tấn công tới. Chẳng lẽ thân đổ ra cô gái kia lại muốn mang võ uy thiên kiếm đi thiên nhân vực tìm tình nhân của nàng sao? Ma tổ vô thiên kinh nghi bất định, trong chốc lát suy đoán không ra sau lưng nhân quả. Võ uy thiên kiếm sự quan trọng đại, hắn nhiều lần hướng thân đổ ra mượn kiếm cũng không có kết quả, thân đổ ra làm sao có thể để cho kiếm này thất lạc bên ngoài? Báo. Ngay tại hắn kinh nghi để gặp, một cái hộ pháp đi vào bẩm báo. Vậy hộ pháp đỉnh đầu sinh một viên nhẫn thịt, sau lưng có màu vàng kim cánh, cả người lông vũ một phiên phiến, cũng không phải nhân tộc mà là kim bằng hóa thân. Cạ Du Dạ, chuyện gì? Ma tổ vô thiên nhàn nhạt hỏi. Cạ Du Dạ là Phật gia trong truyền thuyết kim sĩ đại bằng chim, cũng là giữa thiên hạ còn sót cựu nhật tinh thú một trong. Cái gọi là cựu nhật tinh thú chính là cuộc sống ở lần trước cái thời đại lấy nuốt tinh không năng lượng mà sống hung thú. Thập đại lao tổ phi thăng thái thượng, tiêu diệt cựu nhật chi chủ, thế lực mới cũ đại chiến, đưa đến tinh không sụp đổ, rất nhiều tinh không thú gặp thảm liên lụy mất. Ma tổ vô thiên thành lập cựu nhật minh, cuối cùng chỉ cứu về liền 16 đầu tinh thú, đầu này Cạ Dù Dạ chính là một. Nói cách khác, thế gian tinh thú chỉ còn lại 16 đầu, mỗi một đầu đều là vô cùng chân quý, nếu như chết đi, vậy tinh thú huyết mạch thì phải hoàn toàn đoạn tuyệt. Chư thiên vạn giới tất cả kim bằng chim lớn, huyết mạch ngọn nguồn chính là Cạ Dù Dạ nhất tộc. Vậy Cạ Dù Dạ hộ pháp nói, lao tổ, Vũ Hoàng thế gia hậu duệ tới đầu dựa vào, thánh nữ Vũ Hoàng Nhã Phỉ nói muốn gia nhập cựu nhật minh. Nghe vậy, ma tổ vô thiên mặt không đổi sắc, tựa hồ hết thể hết sức đang nắm trong tay bên trong, nói, phải không? Cô bé kia rốt cuộc chịu đầu dựa vào ta sao? Têu nàng đi vào. Cạ Dù Dạ hộ pháp nói, xoay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, liền dẫn liền một cái ăn mặc thủy lam kỳ bảo, eo nhắn nhủi, hai vũ nhưng vô cùng là đầy đặn, vóc người sôi động thiếu nữ đi vào, chính là Vũ Hoàng Nhã Phỉ. Vạn bối Vũ Hoàng Nhã Phỉ, bái kiến ma tổ vô thiên tiền bối, chúc vô thiên tiền bối sớm ngày trọng trấn cựu nhật huy hoàng, nhân xâm phá vô vô, thiên thu vạn đại, vĩnh hưởng tiên phúc. Vũ Hoàng Nhã Phỉ quỳ xuống, hướng ma tổ vô thiên tham bái. Ma tổ vô thiên khẽ mỉm cười, nói, Nhã Phỉ tiểu thư không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên. Vũ Hoàng Nhã Phỉ đứng dậy, nói, vạn bối ngưỡng mộ vô thiên tiền bối uy danh, đặc biệt tới đầu dựa vào, mời vô thiên tiền bối thu nhận. Ma tổ vô thiên cười nói, ngươi là Vũ Hoàng hậu duệ, mà ta và Vũ Hoàng cổ đế có khắc cốt đại thù, ngươi muốn cầu ta thu nhận ngươi, chỉ sợ không ổn. Vũ Hoàng Nhã Phỉ đã sớm nghĩ xong giải thích, nói, ngươi ta tới giữa là có khắc cốt đại thù, nhưng dưới mắt đều có một cái địch nhân chung, đó chính là luân hồi chi chủ. Vạn bối có thể trợ giúp tiền bối diệt giết luân hồi chi chủ. Nàng cũng không có nói láo che giấu, bởi vì ở ma tổ vô thiên loại cảnh giới này nhân vật lớn trước mặt, bất kỳ lời nói dối đều phải bị phơi bày, căn bản không sẽ có tác dụng. Cho nên Vũ Hoàng Nhã Phỉ trực tiếp thẳng thắn, nàng Vũ Hoàng thế gia cùng ma tổ vô thiên tới giữa, đích xác là có khắc cốt đại thù, nhưng dưới mắt cũng không có đến quyết liệt thời điểm, thậm chí là tồn tại khả năng hợp tác, có thể cùng nhau đối phó luân hồi chi chủ. Ma tổ vô thiên nga một tiếng, nói, đối phó luân hồi chi chủ sao? Ta cùng hắn không thù không oán, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ phải đối phó hắn. Vũ Hoàng Nhã Phỉ nói, luân hồi chi chủ dã tâm ngút trời, hắn nếu là phi thăng thái thượng, đúng là thái thượng ngày tận thế, tất cả mọi người đều phải bị luân hồi phép tắc nô dịch, tiền bối cũng khó mà may mắn tránh khỏi. Tình hình bây giờ chỉ có thừa dịp luân hồi chi chủ nhỏ yếu, đem hắn chu diệt, mới khá giải quyết hậu họa. Ma tổ Vô Thiên bấm ngón tay tính toán, cười nói, ngươi muốn mượn tay ta, giết chết luân hồi chi chủ, thay biểu ca ngươi trả thù mà thôi, ngược lại cũng không cần nói được như thế đường đường chính chính, bất quá dưới mắt ngươi muốn đầu dựa vào ta, ta cũng đích xác cần ngươi lực lượng, ta mượn ngươi một đóa vạn năm hoa bị ngạn, những chuyện khác đều dễ thương lượng. Vũ Hoàng Nhã Phỉ nghe nói như vậy, trong lòng chấn động một cái. Nàng Vũ Hoàng gia bờ bên kia thần thụ, sinh trưởng rất nhiều hoa bị ngạn, nhưng một đóa hoa bị ngạn, bình thường trong trăm năm, liền muốn héo tàn, có thể vừa được ngàn năm, đã thuộc thưa thớt, vạn năm hỏa hầu hoa bị ngạn, lại là vô cùng hiếm thấy. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 chương 5995. Cựu Nhật Đạo Pháp. Chương 5995, Cựu Nhật Đạo Pháp. Cảm ơn bạn Hỉ ở U Ngần Linh, Đọ Cụ Ôn nhờ đã đề cử. Một đóa vạn năm hoa bị ngạn, mang theo vô cùng đại khí vận, thậm chí hàm chứa vũ hoàng thế gia võ đạo bí ẩn, đứng đùi cây bờ bên kia thần thụ, vạn năm hỏa hầu hoa bị ngạn sẽ không vượt qua năm đóa. Hiện tại ma tổ Vô Thiên vừa mở miệng thì phải mượn đi một đóa, đây là đòi hỏi quá đáng, chứ không hữu hiệu đồ như thế nào, đóa hoa này nếu là cho mượn đi, bờ bên kia thần thụ nhất định tổn thương nguyên khí nặng nề. Vũ Hoàng Nhã Phỉ cắn răng, ngực phập phồng không chừng, trầm tư một hồi, cuối cùng là sử dụng một đóa hoa tươi, nói, đây cũng là vạn niên đại hoa bị ngạn, mời tiền bối nhận lấy. Vậy hoa tươi trừng hoa sen vậy lớn nhỏ, phơi bày nham thạch nóng chảy vậy đỏ thẫm màu sắc, hoa mùi thơm khắp nơi, linh quang dòng nước chảy, trong phảng phất huyền hóa ra Phật môn bờ bên kia, vô cùng vui thiên đường khí tượng, hoa nở bờ bên kia trời, vô cùng là khoáng đạt thần thánh. Ma tổ Vô Thiên khẽ mỉm cười, nhận lấy hoa bị ngạn, nói, đa tạ Nhã Phỉ tiểu thư đưa tặng, ngươi lại lui ra, ta phái người vì ngươi tắm một cái phong trần, còn như thu nhận chuyện, ngày mai bàn lại. Vũ Hoàng Nhã Phỉ người ở Ly Hạ, không thể làm gì, chỉ có thể túi đầu nói, ừm. Nàng trong lòng có chút không cam lòng, nhưng đối mặt như vậy tồn tại, chỉ có thể xoay người lui ra ngoài. Vậy cả dù ra hộ pháp chờ đợi Vũ Hoàng Nhã Phỉ rời đi, nói, lão tổ, thật muốn thu nhận Vũ Hoàng nhà sao? Ma tổ Vô Thiên nói, chuyện này cho sau bàn lại, cả dù ra, ngươi lập tức đi ra ngoài, chặn đánh thân đồ Huyền Nhi, cướp đoạt võ uy thiên kiếm. Cả dù ra hộ pháp kinh hãi, nói, thân đồ Huyền Nhi không phải ở nhà nàng sao? Ma tổ Vô Thiên nói, ta suy diễn tiên cơ, phát hiện nàng đã rút ra võ uy thiên kiếm, chuẩn bị đi thiên nhân vực, trên đường phải đi qua hắc ám biển cấm, lập tức liền đến. Lần này nàng không có hộ đạo giả bảo vệ, chỉ có một thân một mình, chính là chặn đánh đoạt kiếm lớn thời cơ tốt. Cả dù dạ cả kinh nói, nàng đã chấp trưởng võ uy thiên kiếm, thuộc hạ chỉ sợ không phải địch thủ. Ma tổ Vô Thiên nói, không sao, nàng đã bị thương, lật không dậy nổi cái gì sóng, ngươi mang cái này đóa hoa bị ngạn, đủ để đem nàng trấn áp. Vừa nói, ma tổ Vô Thiên liền đem hoa bị ngạn ban cho cả dù dạ. Thân đồ Huyền Nhi thiên cơ hơi thở, hắn vậy đóng dấu ở đóa hoa này trên. Cái này đóa hoa bị ngạn, chứng vạn năm sức lửa, linh khí tích lũy đặc biệt thâm hậu, có vật này phụ trợ, dĩ nhiên là thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Cả dù dạ vui mừng, biết sắp có một chàng thiên đại công lao, hạ xuống trên đầu mình, nói, lao tổ mời yên tâm, thuộc hạ lập tức lên đường, chặn đánh thân đồ Huyền Nhi, cướp lấy võ uy thiên kiếm. Lập tức cả dù dạ mang hoa bị ngạn, xoay người đi ra ngoài, chuẩn bị chặn đánh thân đồ Huyền Nhi. Cùng lúc đó, thân đồ Huyền Nhi bị cắn trả gây thương tích, gương mặt trắng bệch, không ngừng vận công điều tức, nhưng như cũng cảm thấy tinh thần biến dạng, khó khăn để lắng dịu. Nàng trong lòng tưởng nhớ Diệp Thần, cũng không để ý như thế nhiều, thẳng hướng thiên nhân vực đi, đi ngang qua hắc ám biển cấm, quả thực gặp phải không thiếu hung thú, nhưng thật may thân đồ Huyền Nhi có bữa kiếm nơi tay, cho dù bị thương, cũng có thể ung dung đối phó. Cái này chính là nàng dựa vào. Nàng đã thành cầm kiếm người, coi như bị thương trong người, dựa vào võ uy thiên kiếm mũi nhọn, vậy đủ để đối phó phần lớn uy hiếp. Như vậy một đường bay vút, thân đồ Huyền Nhi đã cảm đến không gian quy luật giãn ra, mong muốn gặp được thiên nhân vực rực rỡ, lúc này liền muốn trực tiếp xé rách hư không, hạ xuống thiên nhân vực. Oanh. Nhưng ngay vào lúc này, nước biển kịch liệt sôi trào, tựa hồ có cái gì đại thai biến đang nổi lên. Rào. Hạ một sát, một đầu kim sĩ đại bằng chim, từ đáy biển thẳng sông lên như diều gặp gió, bay đến bầu trời, mở ra hai cánh, bỏ ra vạn trượng vàng rực, đem đúng phiến hắc ám biển cấm, cũng chiếu sáng được lượng lượng đường đường. Thân đồ Huyền Nhi, ngươi muốn đi nơi nào? Vậy kim sĩ đại bằng chim ánh mắt sắc bén, phát ra lạnh lùng thanh âm. Cả dù dạ, là ngươi. Thân đồ Huyền Nhi vừa thấy được đầu này đại bàng, nhất thời sợ hãi phòng bị, nắm chặt võ uy thiên kiếm đầu này chim đại bàng, chính là cựu Nhật Minh hộ pháp, ma tổ Vô Thiên giới quyền tinh thú chiến tướng, cả dù dạ. Giao ra võ uy thiên kiếm, ta cho ngươi lưu một cái toàn thây. Cả dù dạ lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên bằng móng đánh ra, lăng không giết hướng, chụp vào thân đồ Huyền Nhi thiên linh cái. Thân đồ Huyền Nhi tiếu mặt trầm xuống, vội vàng huy động võ uy thiên kiếm, nổ lên một cổ mênh mông kiếm quang, như thủy triều phản kích cả dù dạ. Cả dù dạ ánh mắt mang theo ngưng trọng, nên cũng không dám đón đỡ thiên kiếm mũi nhọn, lập tức dương cánh như người, né tránh thiên kiếm sát phạt, sau đó lấy một người vô cùng là xảo quyệt góc độ, đột nhiên lượn quanh giết tới thân đồ Huyền Nhi sau lưng, móng nhọn xuyên qua ra. Chân không phá sát đạo. Cả dù dạ quát lên một tiếng lớn, sử dụng một chiêu cổ xưa đạo pháp, móng nhọn kinh lực chèn ép dưới, không khí chung quanh đều bị nghiền bạo, hóa ra một phiến tuyệt đối chân không, tàn bạo phá sát khí tức, trực kích thân đồ Huyền Nhi. Hắn một chiêu này là cựu Nhật thời đại đạo pháp. Cựu Nhật đạo pháp, rõ rệt nhất chỗ, chính là sát phạt mũi nhọn quá thịnh, không lưu chỗ trống, thậm chí không để phòng thủ tự thân, không giống hôm nay võ đạo, chú trọng cương nhu gom lại, tiến tối có thừa. Thân đồ Huyền Nhi thấy cả dù dạ đánh lén, một cái chớp mắt tới giữa, nhìn ra liền đối phương ba bốn chỗ sơ hở, nếu như nàng không bị thương, trở tay một kiếm đi giết, kiếm khí tới trước, đủ để cướp ở trước mặt đối phương, đem đối phương chém chết. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng lúc này bị thương quá nghiêm trọng, tinh thần vẫn còn tê liệt đau đớn bên trong, lại là không có sức phản kích. Mắt gặp cả dù dạ bằng móng giết tới, thân đồ Huyền Nhi chỉ có thể miễn cưỡng giơ kiếm đón đỡ. Phịch. Cả dù dạ một trường đánh xuống, kình lực xuyên thấu qua thân kiếm, hung hăng đánh vào thân Đồ Huyền Nhi trên thân thể. Thân Đồ Huyền Nhi phốc xích một tiếng, há mồm phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp rơi xuống, ùm một tiếng, rơi vào hắc ám biển cấm. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 chương 5996. Tổn thương còn đau không? Chương 5996, tổn thương còn đau không? Hạ rơi xuống thế quá nặng, thậm chí đánh vỡ chung quanh không gian, nàng bị cuốn nhập không gian chạy loạn bên trong đi, không biết tung tích. Ai yêu? Cả dù ra một tiếng thét kinh hãi, thu hồi bằng bóng, thấy thân Đồ Huyền Nhi biến mất, chỉ hù ra cả người mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới thân Đồ Huyền Nhi bị thương lại như vậy, lại liền hắn một móng cũng không ngăn nổi, trực tiếp rơi xuống. Nếu như thân Đồ Huyền Nhi thật mất tích, hắn không lấy được võ uy thiên kiếm, tự nhiên không cách nào hướng ma tổ vô thiên giao nộp. Nghĩ đến ma tổ vô thiên đủ loại lãnh khốc tàn nhẫn trừng phạt thủ đoạn, sống lưng mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, da đầu tê dại. Hoa nở bờ bên kia, suy diễn nhân quả. Nguy cấp bên trong, cả dù giả sử dụng vạn năm hoa bị ngạ, mượn đóa hoa trên tích góp linh khí, suy diễn nhân quả. Trong sâu thẳm, hắn cuối cùng là bắt được thân Đồ Huyền Nhi khí cơ, lại đánh rơi đến thiên nhân vực, một nơi tên là Cực Bắc Thiên Hải địa phương. Hết đi thiên nhân vực, ta hạ xuống đi xuống, vạn nhất xảy ra cái gì bất ngờ. Cả dù giả trong mày, hắn là cựu nhật tinh thú, không việc gì bảo vệ thủ đoạn, nếu như hạ xuống đi thiên nhân vực, rất dễ dàng bị quy tắc cắn trả. Nhưng đương thời giây phút, cũng không đoái hoài được nhiều như vậy, một khi không lấy được võ uy thiên kiếm, hắn tay không trở về, vậy so chết còn thảm. Lấy thần thông của ta, dừng lại ở thiên nhân vực, phỏng đoán có thể chống đỡ nửa canh giờ thời gian, tốc chiến tốc thắng. Cả dù giả học chung với nơi này, lập tức phi thân đi thiên nhân vực chạy tới, chuẩn bị bắt giết thân Đồ Huyền Nhi, cướp lấy võ uy thiên kiếm sau đó, lại nhanh chóng trở lại hắc ám biển cấm. Thiên nhân vực bên trong, lại nói Diệp Thần chuẩn bị trở lại huyết tử ngục, bỗng nhiên tới giữa, nhưng cảm thấy trong lòng chấn động, tựa hồ có cái gì trong chỗ u minh nhân quả đang kêu gọi hắn vậy. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần trong lòng rét một cái, không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng gọi ra nguyện vọng thiên tinh, trầm giọng nói: "Ta cầu nguyện, sương mù dày đặc tản đi, nhân quả thiên thanh." Cầu nguyện thanh âm rơi xuống, Diệp Thần trước mắt thiên cơ sương mù dày đặc, nhất thời trùng trùng tản ra. Trong sâu thẳm, hắn thấy được một đạo quen thuộc bóng người, hung hăng rơi xuống Cực Bắc Thiên Hải bên trên. Thân Đồ Huyền Nhi. Đợi thấy rõ thân ảnh kia, Diệp Thần rất kinh ngạc, vậy bị thương rơi xuống người, chính là thân Đồ Huyền Nhi. Thậm chí, thân Đồ Huyền Nhi trong tay, còn mang một cái mũi nhọn cực kỳ ác liệt kiếm, tựa hồ chính là vô thượng thiên kiếm. Nàng làm sao sẽ chật vật như vậy? Diệp Thần chấn động ngạc không dứt, hắn biết thân Đồ Huyền Nhi cường hãn, không nghĩ tới đối phương lại có chật vật như vậy thời điểm, chẳng biết tại sao bị thương thế nghiêm trọng như vậy đương thời giây phút, Diệp Thần vậy không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng biến dạng hư không, chạy tới Cực Bắc Thiên Hải. Cực Bắc Thiên Hải bên trong, nghe tiếng khí sảng, càn khôn vang vang, ngày trời cảnh minh, nước gợn không ngừng. Từ phi hồng ngọc thủy chặt cây, nơi này địa mạch đã hoàn toàn lột xác, tất cả hai khí tán đi, biến thành một phiến thông thường đại dương. Thật may như vậy, nếu không giới trọng thương thân Đồ Huyền Nhi, đánh rơi đến nơi này, sợ là phải bị trực tiếp chiếm đoạt, cặn bã đều sẽ không còn giữ lại đây cũng là thân Đồ Huyền Nhi may mắn. Diệp Thần cảm thấy đối phương khí vận, tựa hồ có tăng trưởng đột phá, nhất định là có thiên đại cơ duyên, vội vàng bay vút đi trước. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần đi tới biển sâu, liền thấy một người thiếu nữ thân thể trôi lơ lửng ở trên biển, chính là thân Đồ Huyền Nhi. Diệp Thần trong lòng có vẻ chấn động, sử dụng nguyện vọng thiên tinh, sau đó bay xuống đi xuống, ôm lấy thân Đồ Huyền Nhi thân thể mềm mại, bay trở về nguyện vọng thiên tinh trên. Tinh cầu trôi lơ lửng ở mặt biển, to lớn trọng lực chuyển xuống tiếp, dẫn được sóng biển sôi trào, ùng ùng vang dội, khá là nguy nga. Mà trên tinh cầu, hình ảnh chính là khá là bình tĩnh. Diệp Thần ôm trước thân Đồ Huyền Nhi, trở lại phong vũ linh tụ dưới, đem lông vũ vậy là cây, bệnh thành một tấm mềm giường, cầm thân Đồ Huyền Nhi thân thể mềm mại để lên. Thân Đồ Huyền Nhi trọng thương hôn mê, trong tay vẫn nắm chặt thiên kiếm, hiển nhiên ngày này kiếm vô cùng trọng yếu, nàng đến chết cũng không dám thất lạc. Diệp Thần cúi đầu vừa thấy, gặp đỡ trước kiếm võ đạo khí tượng huy hoàng, muốn đến chính là trong truyền thuyết võ uy thiên kiếm. Võ uy thiên kiếm lại có thể rơi xuống trong tay nàng. Diệp Thần khá là kinh ngạc, hắn cũng không biết võ uy thiên kiếm, thật ra thì chính là thân Đồ gia truyền thừa bảo kiếm. Bất kể như thế nào, hiện tại trước hay là cứu người nói sau. Diệp Thần bàn tay ở thân Đồ Huyền Nhi trên bụng một hồi xoa bóp, thân Đồ Huyền Nhi rào rào đích một tiếng, nhổ một bãi nước miếng, thoáng tỉnh lại. Diệp Thần lại dùng bát quái thiên đan thuật, phối hợp thiên tiên cẩm lý sao, hơn nữa một giọt đan tiên linh hữu, chữa trị nàng thương thế. Thật may Diệp Thần đột phá tu vi sau đó, y thuật vậy buộc phát tinh xảo, lần này chữa trị, hiệu quả thật tốt. Thân Đồ Huyền Nhi gương mặt tái nhợt, rất nhanh khôi phục đỏ thắm, thương thế đã không còn đáng ngại, nghỉ ngơi mấy ngày là được hết bệnh. Nàng chậm rãi mở mắt ra, thấy mình nằm ở một tấm lông vũ mềm trên giường, xung quanh là từng ngọn tế đàn thần điện, vô số nguyện vọng niệm lực hơi thở bốc hơi lên. Diệp Thần mang mỉm cười ôn hú gương mặt, liền ở trước mắt. Nàng kinh ngạc không trạng, chỉ lấy là thân trong động, xoay mình ngồi dậy, nói: "Nơi này là nơi nào? Ngươi là ai?" Diệp Thần cười một tiếng, nói: "Thân Đồ tiểu thư, ngươi không nhận được ta sao?" Thân Đồ Huyền Nhi phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc nhìn Diệp Thần gương mặt, như cũ lấy vì mình người trong động, nói: "Ngươi, ngươi là Diệp Thần sao?" Diệp Thần nói: "Không phải ta vẫn là ai, chẳng lẽ còn có giả?" Thân Đồ Huyền Nhi tỉnh hồn lại, hơi đẩy một cái coi là, đã biết người mình ở nguyện vọng tiên tinh bên trên, là bị Diệp Thần cứu. Nàng ngày nhớ đêm mong, chính là muốn thấy Diệp Thần. Lúc này chính mắt nhìn thấy, tâm tình ngược lại không thế nào kích động, các loại mùi vị hỗn hợp, ủy khuất, không biết làm sao, phiền muộn, tịch mịch, thỏa mãn vân. Vân, trong chốc lát không biết nói cái gì cho phải, chỉ cảm thấy vành mắt hồng hồng, lỗ mũi bị chua. Diệp Thần nói: "Ngươi thế nào, tổn thương còn đau không?" Thân Đồ Huyền Nhi nghe được Diệp Thần hỏi, ánh mắt run lên, nói: "Không cần ngươi quản, ta còn lấy vì ngươi chết, lúc đầu ngươi còn sống. Ngươi nếu còn sống, tại sao không nói cho ta ba?" Diệp Thần sờ một cái đầu, có chút không biết nói gì, chỉ có thể cười nói: "Ta dĩ nhiên còn sống, ta nếu là chết, ngươi chẳng phải là muốn rất đau đớn tim?" Thân độ Huyền Nhi, Phốc Xích, cười một tiếng, lần này là rốt cuộc không nhịn được, giơ cánh tay ôm Diệp Thần, mềm nhũn thân thể đưa vào trong ngực hắn, gò má rúc vào hắn trên ngực, nói, ta là thật lấy vì ngươi chết, lần này xuống là muốn tìm ngươi. Thanh âm mang vô hạn chua xót ủy khuất ý, Diệp Thần sửng sốt một chút, cũng không nghĩ tới Thân độ Huyền Nhi đổi được thẳng như vậy tiếp, đẩy ra nàng cũng không phải, ôm chặt nàng cũng không phải, không thể làm gì khác hơn là cương tại chỗ. Thân độ Huyền Nhi ôm Diệp Thần một hồi, trong lòng đã cảm thấy vô hạn thỏa mãn, tất cả ủy khuất cũng đăng giá, nàng cười xinh đẹp một tiếng, ôm Diệp Thần cổ, môi cơ hồ muốn dán đến Diệp Thần môi, cười nói, nếu ngươi không có sao, vậy ta vậy cần phải trở về. Nàng biết mình sứ mạng, phải mang gia tộc của thời, cuộc đời này cùng Diệp Thần tới giữa, là không có song túc song tê hy vọng, đây là có thể ôm một cái Diệp Thần, hài lòng dưới, ngược lại để trong lòng, không hề bị tình nghiệt khó khăn. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 chương 5997. Vô vô thiên thư. Chương 5997, vô vô thiên thư. Cảm ơn bạn hỉ ở U Mần Linh, đỏ cụ ôn nhờ đã đề cử. Diệp Thần ngửi được đối phương hơi thở như hoa lan, tâm thần nhất thời rung động, gặp lại Thân Đồ Huyền Nhi quên được ánh mắt, trong lòng vừa cảm ung dung, lại có một chút thương tiếc không thôi, nói, đa tạ Thân Đồ tiểu thư coi trọng từng ra, cuộc đời này có thể cùng ngươi quen biết, là ta Diệp Thần cực lớn vinh hạnh, sau này chúng ta có duyên phận tạm biệt. Thân Đồ Huyền Nhi nói, tốt nhất còn chưa gặp, nếu không ta có thể lại không thể quên được ngươi, trước khi đi, có thể ôm ta một cái sao? Diệp Thần yên lặng một hồi, liền gật đầu một cái, nhẹ nhàng ôm Thân Đồ Huyền Nhi, khẽ vuốt ve nàng sau lưng cùng rủ xuống sợi tóc. Thân Đồ Huyền Nhi vậy ôm trước hắn, hai người lúc đầu chỉ là nhẹ ôm, sau đó càng ôm càng chặt, càng ôm càng chặt, hận không được đem lẫn nhau hòa tan đến cuối cùng. Thân Đồ Huyền Nhi ánh mắt quyến rũ như tơ, hơi có vẻ trước một chút thở dốc, nói, ta ngày mai lại đi, tối nay ở chỗ này qua đêm. Diệp Thần, ách, liền một tiếng, trong chốc lát không lời chống đỡ. Ngay tại lúc này, một hồi tiếng cười lớn vang lên. Ha ha ha, không nghĩ tới trong truyền thuyết võ uy thiên kiếm cầm kiếm người, lại có thể như vậy phóng đãng vô sỉ. Bầu trời biến dạng, một đầu kim sĩ đại bằng chim, mang chân không tan biến đại khí phách, hạ xuống xuống, chính là Cạ Dù Dạ. Thân Đồ Huyền Nhi mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, nàng mới vừa nồng tình mật ngữ, vốn là chỉ nói cho Diệp Thần một người nghe, là cởi trần tâm ý tiếng nói, nàng là muốn cùng Diệp Thần cùng chung xuân tiêu, một đêm tình cờ gặp gỡ sau đó, lại chém đoạn nhân quả tơ tình, sau này giang hồ tướng quên, mỗi người bình yên, vậy coi là một cái vòng tròn đầy kết cục. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, lần này lời ngon tiếng ngọt, lại bị người ngoài thám thính được. Thoáng chốc tới giữa, Thân Đồ Huyền Nhi xấu hổ không thôi, không đất dung thân, đây nếu là truyền ra ngoài, nàng như thế nào là người? Cựu nhật tinh thú, ma tổ vô thiên tọa hạ hộ pháp, Cạ Dù Dạ. Diệp Thần mặt liền biến sắc, lợi dụng nguyện vọng thiên tinh, hơi đẩy một cái diễn, đã biết liền thân phận đối phương, càng biết hiểu đối phương muốn giết Thân Đồ Huyền Nhi, cướp lấy võ uy thiên kiếm kế hoạch, chỉ là vội vàng tới giữa, đối phương có một lá bài tẩy, hắn còn không nhìn thấu, cũng không biết là cái gì. Luân hồi chi chủ, quả nhiên thật là thủ đoạn, một mắt liền nhìn thấu ta thân phận. Cạ Dù Dạ bội phục không thôi, một hồi khen ngợi. Diệp Thần nắm trong tay nguyện vọng thiên tinh, hắn tự nhiên vậy đoán được Diệp Thần thân phận. Nguyện vọng thiên tinh đã từng là nho tổ pháp bảo, sau đó nho tổ thần điện tiêu diệt, viên tinh cầu này rơi vào Diệp Thần trên tay, những tin tình báo này, Cựu Nhật Minh đều là âm thầm điều tra biết được. Luân hồi chi chủ, đem ngươi nguyện vọng thiên tinh dâng ra, hướng nhà ta lão tổ cúi đầu xưng thần, ta có thể tha ngươi một mạng, còn như cái này Thân Đồ Huyền Nhi, đó là phải chết. Bất quá, ngươi yên tâm, đang giết chết Thân Đồ Huyền Nhi trước, ta sẽ để cho các ngươi xuân tiêu một đêm, vậy coi là cho ngươi thủ lao, ngươi còn không mau mau quỳ xuống, cảm ơn ta Cựu Nhật Minh ân điển. Cạ Dù Dạ khẽ mỉm cười, tựa như hết thảy đều ở hắn nắm trong tay bên trong. Nói cho cùng, Diệp Thần tu vi chỉ là còn thật cảnh nhất tầng thiên mà thôi, còn không vào được pháp nhãn của hắn. Nghe được Cạ Dù Dạ to huế nói như vậy, Thân Đồ Huyền Nhi gò má đỏ bừng, Diệp Thần lại là tức giận. Một đầu xuất sinh cũng dám cản rỡ trước mặt ta, Hồng Mông đại tinh không cho ta chấn áp. Dưới cơn giận dữ, Diệp Thần phi thân giết ra, bước chân ở hư không đạp một cái, ngay tức thì chống lên một phiến khoáng đạt Hồng Mông tinh không. Vậy nguyện vọng thiên tinh chính là trong tinh không nhất lóng lánh tinh thần. Diệp Thần không thể lỗ mãng. Thân Đồ Huyền Nhi thấy Diệp Thần muốn động thủ, vội vàng quát bảo ngưng lại. Nàng hiện tại thương thế mới khỏi, cũng không có năng lực chiến đấu, hoàn toàn không giúp được Diệp Thần. Mà Diệp Thần một thân một mình, như thế nào là Cạ Dù Dạ địch thủ? Phải biết, Cạ Dù Dạ nhưng mà Cựu Nhật tinh thú, thái thượng thế giới cường giả, võ đạo vượt xa thiên nhân vực, tu vi sâu không lường được, xa ở Diệp Thần bên trên. Dù là đối phương đi tới thiên nhân vực, bị nơi này quy tắc áp chế, nhưng như thế nào đi nữa áp chế, vậy tất nhiên nghiền ép Diệp Thần. Diệp Thần vậy cảm thấy hơi thở đối phương cường hãn, thậm chí so với Thánh Vân Tôn mạnh hơn rất nhiều, nếu như mạnh chiến, sợ rằng khó mà thủ thắng. Lập tức Diệp Thần âm thầm phát ra một đạo phù chiếu, kêu gọi huyết long tới trợ chiến. Cạ Dù Dạ thấy Hồng Mông tinh không tách thả ra, nên cũng không dám khinh thường, lắc mình thoáng một cái, hóa thành hình người, trong tay biến hóa ra một thanh bảo kiếm, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi dám cùng ma tổ vô thiên là địch. Ta cuối cùng lại cho một mình ngươi cơ hội, mau quỳ xuống thần phục, dâng ra nguyện vọng thiên tinh, cũng giao ra Thân Đồ Huyền Nhi, ta đại phát từ bi, có thể hướng ma tổ vô thiên đại nhân cầu tha thứ, thả ngươi một con đường sống." Diệp Thần trong lòng rét một cái, nhớ lại Nhâm Phi Phàm lời nói. Nhâm Phi Phàm nói qua, tận lực không muốn cùng ma tổ vô thiên là địch, tốt nhất là kết cái thiện duyên. Dẫu sao, ma tổ vô thiên sau lưng Cựu Nhật Minh, cũng là thái thượng thế giới thế lực cường đại, là âm thầm đối kháng vạn khư tồn tại, đắc tội Cựu Nhật Minh, không có kết quả tốt. Nhưng đương thời giây phút, đối phương lấn áp ở trên, Diệp Thần há có thể khoan dung. Không nói cái khác, một là vì giữ được Thân Đồ Huyền Nhi trong sạch danh tiếng, hắn đều phải chém chết Cạ Dù Dạ, tuyệt không thể phóng đối phương rời đi. Ma tổ vô thiên thì như thế nào, ai dám tổn thương người ta, ta liền kêu hắn chết không có chỗ chôn. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, trong mắt chiến ý nổ tung, rút ra Thai Nan Thiên Kiếm, các loại nguyện vọng thiên uy ra chỉ, sau lưng trong tinh không, có hàng tỷ tín đồ ở quần quần ngâm sướng. Trong thoáng chốc, Diệp Thần khí thế bao táp, như chấp trưởng nguyện vọng cùng thai nạn thần ma, hung hăng một kiếm hướng Cạ Dụ Dạ bổ tới. Thân Đồ Huyền Nhi nghe được Diệp Thần những lời này, trong lòng lại là cảm kích, lại là ấm áp, chỉ cảm thấy mình cái này một viên tâm hồn thiếu nữ, cuối cùng không có gửi nhờ sai người. Hai nan tiên kiếm, Hồng Mông tinh không, nguyện vọng tiên tinh, luân hồi chi chủ à luân hồi chi chủ, ngươi quả nhiên là đại khí vận người, như thế nhiều thần thông bà bối, liền ta Cựu Nhật Minh đều phải ghen tị. Cạ Dụ Dạ khen ngợi một tiếng, mắt gặp Diệp Thần thiên kiếm giết tới, nên cũng không dám lạnh nhạt, đạo pháp bơm vào thân kiếm, bảo kiếm trên nổ lên lao một cái đen nhánh mũi nhọn, chém thẳng đi ra ngoài. Bể hư ách nan kiếm. Hắn một kiếm này, lại mang tuyệt đối hư không hơi thở, nghiền nát hư không, tựa như sen lẫn vô cùng ách nan, phải đem người kéo nhập vô gian địa ngục bên trong. Diệp Thần thiên kiếm phong mang, lại có thể bị hư vô kia hơi thở, không ngừng chiếm đoạt nghiền diệt, không cách nào bùng nổ. Vô vô thiên thư thần thông. Diệp Thần thần sắc biến đổi, đã nhìn ra đầu mối, đối phương một kiếm này, mang theo tuyệt đối hư vô hơi thở, muốn đến là từ vô vô thiên thư bên trong diễn hóa ra tới kiếm pháp. Cạ Dụ Dạ cười to nói, mắt thật là tốt, luân hồi chi chủ quả nhiên danh bất hư truyền, liền vô vô thiên thư bí mật đều biết sao. Diệp Thần cắn răng, vội vàng sau lui ra, miễn được bị đối phương hư không hơi thở chiếm đoạt. Nếu như cảnh giới tương đối nói, Diệp Thần sử dụng ám địa, vận dụng tà sát võ điện hắc ám thâm viên thủ đoạn, ngược lại cũng có nhất quyết thư hùng năng lực. Nhưng là, hắn cảnh giới tu vi, cùng đối phương chênh lệch quá lớn, rõ ràng không thể cứng rắn đụng. Cạ Dụ Dạ là thật đang thái thượng thế giới cường giả, cũng không phải là thánh vân tôn như vậy tồn tại, muốn đánh thắng đối phương, thật là khó hơn lên trời. Diệp Thần, thân Đồ Huyền như vậy cảm thấy không ổn. Sách võ uy thiên kiếm, muốn phải xuất chiến. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 chương 5998. Thiên địa tướng, Vạn Trọng Sơn. Chương 5998, Thiên địa tướng, Vạn Trọng Sơn. Đáng tiếc, nàng đi không hai bước, liền cảm giác thân thể như nhũn ra, thương thế mới khỏi dưới, căn bản không để được khí lực tác chiến. Luân hồi chi chủ, ta đã cho qua ngươi đầu thuận cơ hội, ngươi hết lần này tới lần khác muốn phản kháng, vậy thì không trách ta, nghe nói luân hồi khí vận ngút trời, ta ngày hôm nay cũng muốn xem, ngươi có còn hay không trở mình có thể. Cạ Dụ Dạ hừ lạnh một tiếng, cũng sẽ không nói nhảm, sau lưng kim bằng cánh rung lên, thân như nhanh như tia chớp, lăng không ám sát tới đây, tuyệt đối hư không có kiếm khí nổ tung, phải đem Diệp Thần trực tiếp cuốn vào hắc ám hư không bên trong, hoàn toàn tiêu diệt. Diệp Thần chỉ cảm thấy trước mắt kiếm khí vèo vèo, băng lạnh tới cực điểm, một phiến đáng sợ hư không luyện ngục đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn tình cảnh nhất thời đổi được vô cùng nguy hiểm. Súc sinh, lại dám đả thương chủ nhân ta. Ngay tại lúc này, một đạo động trời tiếng rồng ngâm vang lên. Chỉ gặp một cái to lớn long trảo, biến dạng hư không, phá giết tới, mang quần quận thiên tương khí, một móng vuốt giết hướng Cạ Dụ Dạ. Ồ, Cạ Dụ Dạ thần sắc khẽ biến, chỉ cảm thấy long chảo này nhất kích, mang có thiên địa vạn tượng uy nghiêm khí thế, nên cũng không dám đón đỡ, vội vàng vỗ cánh lui về phía sau. Hư không biến dạng mở ra, một cái hào hùng màu đỏ thiên long hạ xuống xuống. Chính là huyết long. Diệp Thần vui vẻ nói, huyết long, ngươi tới. Huyết long ngưng trọng nói, chủ nhân, không có sao chứ? Cái này Cạ Dụ Dạ tu vi đã đến trăm gia cảnh nhất tầng thiên, sợ là khó đối phó. Huyết long là từ Diệp Thần trong cơ thể thai nghén ra, hai người có thể dung hợp, nhân quả khí cơ cũng có thể câu thông, cho nên lúc này huyết long hạ xuống, đã bắt được Cạ Dụ Dạ nhân quả, biết đối phương thân phận, thậm chí mượn vạn tương thiên thư đoán được đối phương tu vi. Trăm gia cảnh sao? Diệp Thần tâm niệm khẽ nhúc đích, vậy mượn huyết long vạn tương thiên thư dòng nó thấy sau lưng bí ẩn. Trăm gia cảnh là thái chân cảnh trở lên cảnh giới, tương truyền ở thái chân cảnh cùng trăm gia cảnh tới giữa cách 100 đạo công xiềng, những thứ này công xiềng giam cấm người tiềm lực khí vận tu vi, muốn đột phá thái chân cảnh cần trước đem công xiềng chặt đứt, mà đây chút công xiềng cũng không cần toàn bộ chặt đứt, coi như chỉ chặt đứt một đạo đều có thể thuận lợi đột phá. Nhưng gông xiềng chặt đứt số lượng, quan hệ đến sau này tu luyện tiềm lực cùng khí vận, không có ai thật sẽ chỉ chém một đạo gông xiềng tấn thăng. Dẫu sao, chém ra số lượng càng nhiều, có thể thả ra tiềm lực lại càng lớn. 100 đạo gông xiềng, 18 đạo coi là một hàm, 36 đạo tính lại một hàm, sau đó là 49 nói, 72 nói, 81 nói, đi về sau mỗi hơn một đạo, đều là một đạo đại khảm, thật khó đột phá. Vậy mà nói, có thể chặt đứt 18 đạo gông xiềng tấn thăng nữa, liền coi là hợp cách. Nếu là có thể chặt đứt 36 nói, thì là khí vận nhất lưu, thiên phú nhất lưu tồn tại. Nếu như có thể chặt đứt thất thất 49 nói, vậy càng là ngàn năm hiếm thấy, có tư cách hùng bá một khối. Còn như 72 nói, vạn cổ hiếm hoi, thế gian khó tìm đi lên 81 nói, chính là trong truyền thuyết đại khí vận người, lại là lông phượng và sừng lân. Giả như có thể vượt qua 81 đạo mà nói, chính là trời quân tư, tương lai có phi thăng thái thượng tư cách. Người bình thường đột phá lúc đó, chỉ có thể chặt đứt 18 đạo công xiềng, mà đây cái Cạ Dụ Dạ, đột phá lúc chém ra số lượng, đạt tới 36 nói, thiên phú khá là bất phàm, thực lực chân chính vượt quá trăm gia cảnh nhất tầng thiên, chỉ là bởi vì vượt ngoại quy tắc hạn chế, cho nên bị áp chế đến trăm gia cảnh nhất tầng thiên. Trước đây Diệp Thần gặp phải Vũ Hoàng Thanh Thư, Thánh Vân Tôn các người, tu vi cố nhiên cực kỳ mạnh mẽ, nhưng còn không chân chính chặt đứt gông xiềng, coi như là nửa bước trăm gia cảnh, cũng không phải là thứ thiệt tồn tại. Mà đây cái Cạ Dụ Dạ, nhưng là chân chính trăm gia cảnh cường giả, cho người áp lực và uy bách, tự nhiên không phải chuyện đùa. Hiện tại huyết long tới, cùng Diệp Thần đứng chung một chỗ, hai người đều cảm thấy Cạ Dụ Dạ khí thế mạnh mẽ, cũng không phải là thiện hạng người. Nguyên lai là Vạn Tương Tiên Thư người điều khiển. Cạ Dụ Dạ mắt lạnh nhìn huyết long, chỉ thấy huyết long cả người miếng vảy trên còn cuốn từng tầng một cổ xưa tiên thư phù văn, chính là Vạn Tương Tiên Thư hơi thở. Hắn ánh mắt bên trong không khỏi hiện ra một chút thèm thuồng tham lam, dẫu sao nếu như có thể cướp lấy Vạn Tương Tiên Thư mà nói, tuyệt đối là công lớn một kiện. Rất tốt, ngày hôm nay liền đem các ngươi cũng giết chết, lập được thiên công lao lớn. Cạ Dụ Dạ lạnh lùng cười một tiếng, hít sâu một hơi, Trăm Gia Cảnh hơi thở phát huy đến trình độ cao nhất, nâng kiếm lắc người một cái, như kinh điện vậy bạo cấp tới, kiếm mang trước hướng Huyết Long chém tới. Huyết Long chấp trưởng Vạn Tương Thiên Thư, cho hắn một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác, cái này Vạn Tương Thiên Thư chính là trước kia cựu Nhật Đế quốc đại tướng quân, Long chiến giá pháp bảo, uy lực không phải chuyện đùa, trước hết đem Huyết Long giết chết, hắn mới có thể yên tâm. Nếu không, Vạn Tương Thiên Thư uy lực bùng nổ, liền hắn đều phải kiêng kỵ. Chú ý ạ. Nguyện Vọng Thiên Tinh bên trên, Thân Đồ Huyền Nhi mặt đẹp mang vẻ lo lắng lo âu, chỉ sợ Diệp Thần hai người xảy ra chuyện, hết lần này tới lần khác nàng yếu ớt dưới, vậy không giúp được cái gì. Thiên Điệu Tướng, Vạn Trọng Sơn. Huyết Long mắt gặp đối phương kiếm thế hung cấp, nên cũng không dám lạnh nhạt, sử dụng Vạn Tương Thiên Thư, Thiên Điệu Tướng bùng nổ. Thoáng chốc tới giữa, nhất trọng trọng núi cao, vô căn cứ nổi lên, còn cuốn Diệp Thần Huyết Long hai người, vương vàng bảo vệ. Vạn Trọng Sơn trôi lơ lửng, phòng ngự vô cùng cường hãn. Cả dù ra một kiếm giết tới, kiếm thế đều bị Vạn Trọng Sơn nhạc ngăn trở. Hừ, chống đỡ được sao? Cả dù giả hừ lạnh một tiếng, lắc mình thoáng một cái, biến hóa ra kim sĩ đại bằng chim hình tượng, bằng cử giật cánh, che khuất bầu trời, thân thể ước trường hóa thành 3.000 trượng dài, cánh một quyển, vô cùng gió bão bùng nổ, thiên địa rúng động ở hắn thân thể cao lớn nổi bật hạ, Huyết Long cứ gọi ra Vạn Trọng Sơn, lại giống như gò đất nhỏ vậy nhỏ bé. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 chương 5999. Mới cảnh giới. Chương 5999, mới cảnh giới. Cảm ơn bạn Hỉ ở U Mạn Linh, Đọ Cụ Ôn nhờ đã đề cử. Đại bàng kích tiên. Cả dù dạ dài đề một tiếng, để tiếng vang động núi sông, móng nhọn phá rít ra, to lớn mà bén móng vuốt, lăng không mà rơi xuống, đem vậy Vạn Trọng Sơn bảo vệ pháp tướng, toàn bộ biến dạng nghiền. Diệp Thần cung Huyết Long bóng người, nhất thời bại lộ ở hắn móng to dưới. Vậy đại bàng móng to không biết có khổng lồ như vậy, tựa như liền tinh thần đều có thể xé nát, ở như vậy móng to nổi bật hạ, người thân thể liền như con kiến hơi nhỏ bé. Hồng Vân Đan, Thái Dương Tiên Hoàng Trạm. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, sử dụng một viên đan dược, trực tiếp luyện hóa hấp thu, nhất kiếm nữa vung chém đúng ra. Viên đan dược kia chính là Điệu Tâm Miếu ba vị lao tổ bên trong, Hồng Bi Trần đan dược, ban đầu Nhâm Phi Phàm từ Hồng Bi Trần trong tay, cướp được viên đan dược này, đưa cho Diệp Thần, có tăng lên khí vận hiệu quả. Hôm nay sống chết trước mắt, Diệp Thần cũng không chiếu cố được như thế nhiều, trực tiếp hấp thu hết Hồng Vân Đan, chỉ gặp tầng tầng kim quang từ trong cơ thể hắn tuôn ra, đúng cái khí vận của người ở tăng vọt. Khí vận tăng vọt sau đó, Diệp Thần kiếm khí đổi được phá lệ huy hoàng mênh mông, Thái Dương Tiên Hoàng vừa ra, vậy vô cùng màu vàng mặt trời gay gắt kiếm khí, ánh chiếu thiên địa, một kiếm lịch sông lên lên, kiếm khí hào hào, mênh mông kiếm khí hội tụ thành đại dương, mà trong đại dương tựa hồ có triệu viên mặt trời mọc dọn ra, huy hoàng tới cực điểm. Hồng Vật Đan, cả dù dạ con ngươi hơi co rút một cái, nhìn vậy gào thét mà đến mặt trời kiếm khí đại dương, vậy cảm thấy vô cùng áp lực. Nếu như chỉ là kiếm khí lực sát thương nói, hắn có tuyệt đối lòng tin tiếp, nhưng Diệp Thần một kiếm này sau lưng, còn ngưng tụ Hồng Vận Đan khí vận, quả thực không phải chuyện đùa. Cả dù dạ không dám cứng rắn đụng, lật đật lui về phía sau. Thái Thượng Tiên Long đạo. Nhưng mà lúc này, Huyết Long bay lên không bạo giết, đi vòng qua cả dù dạ phía sau, long chảo đạp chết ra, thẳng bắt tim đối phương, cùng Diệp Thần một trước một sau, tạo thành giáp công. Ha ha ha, bằng các ngươi cũng muốn tổn thương ta. Ngày hôm nay sẽ để cho các ngươi xem trong gia cảnh chân chính thực lực. Cả dù dạ ngửa mặt lên trời cười to, lõm sâu giáp công bên trong, nhưng là không hốt hoảng chút nào. Thái Thượng Tiên Nguyên nói, giết. Hạ một sát, cả dù dạ bằng móng huy kích, bóp một cái pháp quyết, lại sử dụng trong truyền thuyết Tiên Nguyên đạo pháp. Nhất thời, một cái khủng bố khổng lồ vực sâu ở trên trời ra đời ra. Diệp Thần Thái Dương Tiên Hoàng Trạm, vô cùng mặt trời gay gắt kiếm khí, cũng không có công kích được cả dù dạ bản thể, mà là như châu đất xuống biển vậy, liều chết xung phong nhập kinh khủng kia vực sâu bên trong. Vậy vực sâu không biết có đáng sợ dường nào, nhận chịu Diệp Thần ngút trời kiếm khí nhất kích, lại có thể liền một chút chấn động cũng không có. Huyết Long Long Trảo đánh vào vực sâu bên trong, cũng là không có bất kỳ tác dụng. Thấy vậy, Diệp Thần Huyết Long hai người thần sắc đại biến, mỗi người lui về phía sau. Cả dù giả kim bằng thân thể, trôi lơ lửng ở vực sâu bầu trời, liền như thế giới hắc ám bên trong tinh thần, vô cùng huy hoàng lóa mắt. Ha ha, các ngươi thần thông không tệ, đáng tiếc cảnh giới tu vi quá thấp, cuối cùng không phải ta địch thủ. Cả dù giả lạnh ngắt cười lên. Hắn thi triển Thái Thượng Thiên Nguyên nói, Diệp Thần và Huyết Long cũng nhận được, là Đế Nguyên trong điện đạo pháp. Không, chính xác mà nói, cái này pháp xuất xứ từ Thái Thượng, cũng không phải là Đế Nguyên điện độc môn công pháp, mà cả dù giả thành tựu Thái Thượng thế giới tồn tại, nhưng là nắm giữ cái này pháp thi triển. Thiên Nguyên đạo pháp có thể bày vượt sâu vạn trượng, nếu như có vô thiên thư gia trì, uy lực kia đem sẽ tăng vọt gấp trăm ngàn lần. Mà cả dù dạ chính là ma tổ vô thiên giới quyền hộ pháp, đối với trong truyền thuyết vô bí ẩn rất có tâm đắc, giờ phút này hắn phóng thích ra vượt sâu, lại tựa như là tuyệt đối hư không, thậm chí thủ đoạn công kích đánh giết đi lên đều là châu đất xuống biển, không có chút nào tác dụng. Bên kia Nguyện Vọng Thiên Tinh trên Thân Đồ Huyền Nhi thấy Diệp Thần Huyết Long bộ dáng như vậy, trong lòng rất nóng nảy, ném ra võ uy thiên kiếm, nói: Diệp Thần, tiếp kiếm. Nàng còn muốn đem võ uy thiên kiếm cho mượn Diệp Thần. Diệp Thần một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, tiếp lấy võ uy thiên kiếm giao cho Huyết Long, nói: Huyết Long, cầm. Huyết Long đại hỉ, nói: Lúc này tiếp lấy võ uy thiên kiếm. Phải biết, võ uy thiên kiếm là vô thượng thiên kiếm, lực sát thương không phải chuyện đùa, nếu như có kiếm này phụ trợ, lại phối hợp Diệp Thần Thai Nan thiên kiếm, song kiếm hợp bích, uy lực sẽ 10 lần tăng trưởng, đủ để chống lại cả dù dạ. Không tốt. Cả dù dạ thần sắc lại biến, một khi bị Diệp Thần Huyết Long song kiếm hợp bích, hắn cũng không có đem cầm chiến thắng. Ai yêu. Nhưng mà vào lúc này, Huyết Long bị đau kêu lên một tiếng, nhưng gặp vậy võ uy thiên kiếm chúa kiếm, đột nhiên giải ra đồ gai, hung hăng châm tổn thương Long Trảo, lại ôm một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, đổ bay trở về đến Thân Đồ Huyền Nhi trong tay, không ngừng vo ve rên rỉ, tựa hồ ở ủy khuất. Lúc đầu cái này cầm thiên kiếm, chỉ nhận Thân Đồ Huyền Nhi làm chủ nhân, không chịu bị người ngoài chấp trưởng. Kiếm này thậm chí có linh tính, cảm thấy được Thân Đồ Huyền Nhi muốn mở ra, còn ở rên rỉ vang dội. Thân Đồ Huyền Nhi ngẩn ra, lại không nghĩ rằng võ uy thiên kiếm như vậy của tường. Huyết Long không những không lấy được kiếm, ngược lại bị thiên kiếm châm tổn thương tay, không ngừng chảy máu, vết thương kia thậm chí có thể gặp được xương, vô cùng dữ tợn. Thật xin lỗi. Thân Đồ Huyền Nhi trong lòng đại hối, lần này không những không giúp được Diệp Thần, còn quá mức làm loạn thêm. Huyết Long sắc mặt trầm xuống, vội vàng thúc giục Vạn Tương Thiên Thư chữa trị thương thế. Ha ha ha. Bên kia cả dù dạ, nhưng là ngửa mặt lên trời cười lớn, nói, hù ta giật mình, còn lấy vì ngươi thật có tư cách bắt được võ uy thiên kiếm. Vậy võ uy thiên kiếm cầm kiếm người, chỉ có thể có một cái, chính là Thân Đồ Huyền Nhi, người ngoài quả quyết không cách nào chấp trưởng. Cả dù dạ thấy rõ một điểm này, nhất thời buông lòng rất nhiều. Lười được cùng các người nói nhảm, nếu không chịu đầu thuận, vậy thì chết đi. Cả dù dạ trong mắt run lên, hai cánh một miếng, vậy Thiên Nguyên đạo pháp hơi thở bạo rút ra, bầu trời bên trong, mọi chỗ không gian sụp đổ nổ tung, sản sinh ra từng cái một vực sâu. Ngay trước mắt, trăm ngàn vực sâu nổi lên, còn cuốn Diệp Thần Huyết Long hai người, phải đem hai người chiếm đoạt. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, Ngự Long bay lên không bay vút, không ngừng dịch chuyển, tránh né vực sâu chiếm đoạt. Nhưng tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp, hai người sớm muộn phải bị vô cùng vực sâu giết chết. Ta cầu nguyện, vực sâu tan đi, càn khôn vang vang. Diệp Thần cắn răng, thúc giục Nguyện Vọng Thiên Tinh, muốn xua tan vực sâu hơi thở. Nguyện Vọng Thiên Tinh bên trên, thả ra từng đạo nguyện vọng niệm lực, trắng xóa như sương ải. Nhưng, những thứ này nguyện vọng niệm lực, vừa tiếp xúc với vực sâu, không những không thể cầm vực sâu xua tan, ngược lại cũng bị cắn nuốt. Thấy vậy, Diệp Thần thần sắc nhất thời đổi rất khó khăn xem. Cả dù ra ngửa mặt lên trời cười to, nói, đừng vùng ấy, luân hồi chi chủ, người ta tới giữa, thực lực sai biệt quá lớn, pháp bảo gì thần thông cũng là vô dụng. Cả dù giả tu vi, ước chừng đạt tới trăm gia cảnh nhất tầng thiên, mà Diệp Thần chỉ là còn thật cảnh nhất tầng thiên mà thôi, hai người tới giữa, thực lực sai biệt quá lớn. Dẫu sao càng về sau, càng khó vượt cấp. Còn thật cảnh và thái chân cảnh khoảng cách nếu như một mà nói, vậy thái chân cảnh đến trăm gia cảnh chính là vạn. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia từ trường 6000. Huyết Long và Diệp Thần, lại hợp thể. Chương 6000, Huyết Long và Diệp Thần, lại hợp thể. Ở nghiêm trọng như vậy trên lệch hạ, thậm chí Diệp Thần nguyện vọng thiên tinh cũng không phát huy ra hiệu quả. Trên tinh cầu, Thân Đồ Huyền Nhi thấy Diệp Thần tràn ngập nguy cơ hình dáng, nhưng là vạn phần nóng nảy, nhưng cũng vô kế khả thi, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, đó chính là nếu như Diệp Thần chết, nàng vậy muốn đi theo chết theo, tuyệt không qua loa sống. Huyết Long, cùng ta dung hợp. Đương thời giây phút, Diệp Thần nguy cơ sinh tử, cánh mạng treo ở một phát, nội tâm ngược lại chấn định lại, chuẩn bị vận dụng mạnh nhất lá bài tẩy. Chủ nhân. Huyết Long nghe được Diệp Thần lời này, đã biết hắn có muốn liều mạng ý lần này liều mạng, rất có thể thật sẽ đem cánh mạng hợp lại hết, cửu tử nhất sanh. Nhưng nếu như không liều mạng mà nói, chỉ có bị vực sâu cắn nuốt kết quả. Năm đó Ninh Ba một thiếu niên, trong cơ thể sát khí ẩn dục thành rồng. Huyết Long vốn là Diệp Thần một phân chia. Hai người nếu như dung hợp, tất nhiên bùng nổ cực kỳ kinh khủng lực lượng. Lần trước dung hợp tựa hồ còn ở rất nhiều năm trước. Lần này thiên nhân vượt cuộc chiến, Diệp Thần muốn thử một lần. Nhân Long dung hợp, vạn tướng luân hồi. Đối mặt sống chết tuyệt cảnh, Huyết Long hít sâu một hơi, vậy không do dự nữa, trực tiếp cùng Diệp Thần dung hợp. Giao. Trong thoáng chốc, Diệp Thần cùng Huyết Long hợp thể, vô cùng bàng bạc sáng chói huyết quang, từ Diệp Thần trong cơ thể bộc phát ra, bàn tay hắn hóa thành long trảo, trên trán dài ra sừng rồng, giơ tay nhấc chân gian, đều có đế hoàng mai rồng, mênh mông hùng mãnh tới cực điểm. Còn muốn sắp chết vùng mấy sao? Cả dù dạ hừ một tiếng, cảm thấy được hai người dung hợp, vậy phát hiện hai người hơi thở tăng vọt, nhưng hắn thân là trăm gia cảnh cường giả, vẫn là chiếm hết ưu thế. Xoát xoát xoát. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, tâm niệm trong chuyển động, từng cục luân hồi huyền bi từ trong cơ thể hắn bắn ra, luân hồi huyết mạch trực tiếp đỉnh cấp bùng nổ, kịch liệt cháy ông ông ông. Một cái to lớn luân hồi chi bàn hư ảnh ở Diệp Thần trên đỉnh đầu hiện lên. Vậy luân hồi chi bàn trên còn nạm từng đạo cổ xưa phù văn, chính là Vạn Tương Thiên Thư ký tự. Giờ khắc này, Huyết Long Vạn Tương Thiên Thư cùng Diệp Thần lục đạo luân hồi pháp hoàn toàn dung hợp vào nhau. Ồ, cả dù giả mơ hồ phát hiện không ổn, bởi vì hắn phát hiện Diệp Thần luân hồi huyết mạch bốc cháy sau đó, bất kể là tu vi hay là tức vận, cũng đang điên cuồng tăng vọt, cho người một loại to lớn chèn ép, đó là thuộc về duy nhất luân hồi chèn ép. Luân hồi thiên uy hạ xuống, vạn giới cúi đầu. Đáng sợ hơn phải, Diệp Thần luân hồi huyết mạch cùng Huyết Long lẫn nhau dung hợp với nhau, càng lấy được Vạn Tương Thiên Thư tất cả thần uy, so với trước kia bất kỳ một lần luân hồi bùng nổ đều phải hùng mãnh khủng bố rất nhiều. Không tốt. Cả dù dạ thần sắc lại biến, rốt cuộc luống cuống. Hắn đánh giá thấp luân hồi huyết mạch. Diệp Thần điên cuồng cháy huyết mạch dưới, lại phối hợp thiên thư, đây là hắn một kích mạnh nhất, đủ để kéo trăm gia cảnh nhất tầng thiên cường giả cùng nhau chôn theo, ngọc đá cùng vỡ. Đây mới thực là lối đánh liều mạng, nghịch thiên đại sát chiêu, huy hoàng vô địch. Giờ khắc này Diệp Thần, tựa như chân chính chấp trưởng luân hồi đại lộ, cao cao tại thượng, đế hoàng ai rồng cùng luân hồi thiên uy lẫn nhau dung hợp với nhau mãnh liệt, chấn động chư thiên, ích dịch vạn giới, quá bá đạo, quá hung mãnh, làm người ta nghẹt thở. Thân Đồ Huyền Nhi thấy một màn này, che miệng lại ba, hoàn toàn kinh ngạc. Thời khắc này Diệp Thần quá mức huy hoàng mênh mông, liền nàng đều cảm thấy tự thân nhỏ bé, tựa như không xứng với Diệp Thần. Nhưng đáng sợ như vậy dung hợp nhất kích, nhất định sẽ hao hết Diệp Thần linh khí, rất có thể đưa đến chết. Không. Thân Đồ Huyền Nhi kêu to, nàng coi như là mình chết đi, vậy không muốn nhìn thấy Diệp Thần chết. Nhưng mà Diệp Thần cũng không có chút nào cố kỵ, trong ánh mắt tràn đầy ý định giết người, ngửa mặt lên trời hét lớn. Cứu cực thần thông, luân hồi hoang tinh. Bầu trời rạn nứt, một viên bảng bạc to lớn tinh nham từ trên trời hạ xuống, hung hăng hướng cả dù dạ đập tới. Cả dù dạ con ngươi co rút lại, sợ hãi tới cực điểm. Chỉ gặp viên kia tinh nham phơi bảy máu tươi vậy đỏ thẫm màu sắc, tinh nham trên có rất nhiều hơn cổ xưa luân hồi văn lạc, còn có các loại thiên địa pháp tướng chập chờn, huy hoàng tới cực điểm. Đây là Diệp Thần cùng Huyết Long dung hợp, Lục Đạo Luân Hồi Pháp tuyệt chiêu và Thiên Động Vạn Tượng tuyệt chiêu lẫn nhau kết hợp với nhau, bộc phát ra dung hợp kỹ, có thể nói Diệp Thần có thể thả ra trung cực thần thông, đại biểu uy lực cường đại nhất tồn tại. Một chiêu này tên là Luân Hồi Hoang Tinh, mang Luân Hồi Hoang Cổ hơi thở tinh nham lăng không nện xuống, thế gian tựa như không có bất kỳ tồn tại có thể ngăn cản cái này đáng sợ nhất kích. Toàn bộ cực Bắc Thiên Hải đều là ùng ùng chấn động đứng lên, ở đó Luân Hồi Hoang Tinh tinh nham biến dạng hạ, đại dương kích thích vạn nặng sóng lớn, sóng lớn ngút trời, vô số nặng hư không nổ tung. Hu hu hu, gió bão mãnh liệt, cả dù ra nơi phóng thích ra vực sâu, tầng tầng sụp đổ mất đi, hoàn toàn bị phá hủy, hắn thân thể cũng đang rung động, một phiến phiến kim bằng lông vũ chấn động đánh mất, hình dáng vô cùng chật vật ẩm. To lớn kia Luân Hồi Tinh Nham, thế như sấm vạc quân, hung hăng đập vào cả dù dạ trên thân thể. Cả dù dạ khổng lồ kia kim bằng thân thể, lập tức bị đập rơi đáy biển, máu tươi lông vũ văng tung tóe, ngay tức thì không một tiếng động. Mà Luân Hồi Tinh Nham rơi vào trong biển, tựa như trên trời hạ xuống vẫn thạch nổ, nổ được đúng phiến biển khơi sôi trào, dẫn phát động trời sóng thần. Vậy sóng thần gào khóc, thậm chí nghịch sông lên thiên. Thân đồ Huyền Nhi ở Nguyện Vọng Thiên Tinh trên, vậy cảm nhận được liền sóng thần mãnh liệt, đúng cái tinh cầu đều ở đầy chấn động. Thật may Nguyện Vọng Thiên Tinh đủ quá cứng hãn, cũng không có bị sóng thần lật. Thân đồ Huyền Nhi kinh hồn phủ định, vọng hướng bốn phía, nhưng hôm nay cả khôn, không gian toàn bộ sụp đổ nổ tung, thiên đều tan nát, lưu vân bay tán, biển khơi sinh hay, một phiến ngày tận thế cảnh tượng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tùy trưởng 6001. Hoa nở bờ bên kia thiên. Chương 6001, hoa nở bờ bên kia thiên. Diệp Thần cùng Huyết Long hợp thể, vậy bộc phát ra mạnh nhất dung hợp kỹ, đích thực quá đáng sợ. Lục Đạo Luân Hồi Pháp cùng Vạn Tương Thiên Thư dung hợp, đó là chân chánh hủy thiên diệt địa. Nếu như không phải là ở lại Nguyện Vọng Thiên Tinh trên, có viên tinh cầu này bảo vệ, vậy sợ rằng liền thân đồ huyền như mình đều phải bị ảnh hưởng đến, bị xé thành mảnh vỡ, có thể tưởng tượng được như bánh xe hồi hoang tinh có kinh khủng dường nào. Mà sử dụng một chiêu này sau đó, cả dù dạ đã không còn tiếng thở, muốn đến là bị giết hết. Diệp Thần cùng Huyết Long tách ra, phù phiếm ở trên trời bên trong. Diệp Thần sắc mặt trắng bệnh, môi cũng là trắng bệnh không máu, cả người run rẩy kịch liệt, hiển nhiên yếu ớt tới cực điểm. Một chiêu này, tiêu hao quá lớn, trực tiếp đem hắn nhín thời giờ. Mà Huyết Long cũng là vô cùng yếu ớt, cả người vảy rồng từng mảnh đánh mất, tựa như rơi vào suy kiệt, ánh mắt ảm đạm không sáng, kịch liệt thở hổn hển, thậm chí liền Long Tu cũng đổi được ban trắng, tựa như lập tức già đi. Diệp Thần, thân đồ Huyền Nhi cũng không có xem Huyết Long, nàng toàn bộ tâm tư cũng rơi vào Diệp Thần trên mình. Thấy Diệp Thần yếu ớt, thân đồ Huyền Nhi lập tức phi thân ra, xông tới ôm chặt lấy Diệp Thần. Sau đó, nhìn Diệp Thần đôi môi tái nhợt, nàng trong lòng không đành lòng, lại cúi đầu thật sâu hôn lên Diệp Thần. Ừ. Diệp Thần một hồi ngạc nhiên, nhưng rắc môi một hồi dịu dàng, thân đồ Huyền Nhi mềm nhũn thân thể lại dán vào trên người mình, ôn hương nhuyễn ngọc ở trong lòng, không nói ra được vui thích thoải mái, tinh thần nhất thời đại chấn. Thân đồ Huyền Nhi cũng không biết hôn bao lâu, mới lưu luyến không thôi buông Diệp Thần, ẩn tình đưa mắt nhìn hắn, thấp giọng nói, "Cảm ơn ngươi cứu ta, tối nay ta không đi, ngày mai cũng không đi, chúng ta muốn chung một chỗ, chí ít chung một chỗ 10 ngày, 100 ngày, ta mới thỏa mãn." Nàng vốn là muốn cùng Diệp Thần cùng chung qua đêm, một đêm triền miên sau này, liền chặt đứt tơ tình rời đi, nhưng giờ khắc này, nàng cảm thấy một đêm quá ngắn, ít nhất phải bầu bạn Diệp Thần trăm trời, hưởng thụ trăm thiên triền miên lưu luyến, nàng mới có thể đền bù Diệp Thần ân cứu mạng. Diệp Thần ngẩn ngơ, cũng không nghĩ tới thân đồ Huyền Nhi đổi được thẳng như vậy tiếp. Sau đó, hắn mơ hồ phát hiện có điểm không đúng. Hắn phát hiện mình thương thế cũng không có qua yếu ớt, còn có thể đáp lại thân đồ Huyền Nhi tình ý theo lý thuyết, cái này hẳn không thể nào, bởi vì mới vừa một chiêu, thương thế cực lớn, Diệp Thần hẳn là ngay cả thở khí cũng khó khăn, trực tiếp té xỉu trạng thái. Nhưng hiện tại, lại vẫn có thể cùng thân đồ Huyền Nhi ôm nhau hôn tán tỉnh. Chẳng lẽ đây chính là lực lượng vô danh? Diệp Thần có chút hoảng hốt, nhìn thân đồ Huyền Nhi nóng rực ánh mắt, hắn nhưng cũng không biết như thế nào đáp lại đối phương chủ động như vậy trực tiếp, Diệp Thần cũng muốn đáp ứng nàng, vậy thì chung một chỗ trăm trời, hưởng thụ qua hết thảy vui vẻ sau đó, lại chém đoạn tình tơ tách ra, tướng quên tại giang hồ, cái này mặc dù có tiếc nuối, nhưng đối với hai người mà nói, đều là một cái có thể tiếp thụ kết cục. Ha ha ha, các ngươi còn muốn phong lưu sung sướng, có hỏi qua ta không? Vừa lúc đó, một hồi cuồng ngạo tiếng cười nhạo, nhưng là đột ngột vang lên. Oeng. Nhưng gặp mặt biển nổ tung, một đầu khổng lồ kim bằng chim khổng lồ, từ đáy biển phóng lên cao, lên như diều gặp gió, bay vút lên ở trên trời, chính là Cạ Dù Dạ. Giờ khắc này Cạ Dù Dạ, cả người sáng mở vạn trượng, quanh thân có nhiều đóa hoa bị ngạn tách thả ra. Mỗi một đóa hoa bị ngạn đều mang vô tận khí vận, vô tận vẻ thiền, vô tận uy thế ở vô số hoa bị ngạn nổi bật hạ. Cạ Dù Dạ thật giống như thật sự là Phật gia trong truyền thuyết đại kim bằng vương, đủ để sánh bằng Phật tổ tồn tại, sáng chói huy hoàng tới cực điểm. Cái gì? Thân đồ Huyền Nhi thấy Cạ Dù Dạ lại còn không có chết, nhất thời thất kinh, sau đó lại mắc cỡ đỏ mặt, muốn đến nàng mới vừa một phen thổ lộ bày tỏ tiếng nói, cũng bị đối phương nghe. Hoa bị ngạn, Vũ Hoàng Thế Gia, nguyên lai đây chính là ngươi lá bài tẩy. Diệp Thần thấy một màn này, thân sắc cũng là đổi được đặc biệt khó khăn xem. Từ Cạ Dù Dạ ban đầu phủ xuống thời điểm, hắn liền cảm thấy đối phương có một lá bài tẩy, chỉ tiếc vội vàng tới giữa, không cách nào rõ ràng suy tính. Giờ phút này, thấy Cạ Dù Dạ cả người hoa bị ngạn vòng quanh thở mạnh voi, Diệp Thần rốt cuộc biết, cái này thì là lá bài tẩy của đối phương. Vũ Hoàng Nhã Phỉ đầu phục ma tổ vô thiên, dâng ra một đóa vạn năm hoa bị ngạn, cái này đóa vạn năm hoa bị ngạn, ở giây phút sau cùng, cứu Cạ Dù Dạ tính mạng. Diệp Thần đã nắm trong tay Nguyện Vọng Thiên Tinh, suy diễn thiên cơ năng lực, so với trước kia tinh tiến 10 lần vượt quá, chỉ cần có đầu mối, cái gì có thể đẩy tính ra. Hiện tại, hắn đã suy tính đến, Vũ Hoàng Nhã Phỉ đầu phục ma tổ vô thiên, muốn tìm hắn báo thù sự việc. Luân Hồi Chi Chủ, ngươi đích xác rất lợi hại, nhưng thật may, ta cũng có ma tổ đại nhân ban thưởng lá bài tẩy, trận chiến này cuối cùng là ta thắng. Cạ Dù Dạ quanh quẩn ở trên trời, trong tròng mắt mang sâu đậm kiên kỵ và hưng phấn. Hắn kiên kỵ là Diệp Thần huyết mạch, đích thực quá đáng sợ. Luân hồi huyết mạch chảy dưới, lại có thể đột phá lớn như vậy cảnh giới chiến lệnh, thiếu chút nữa giết chết hắn. Mà hắn hưng phấn, là hắn rốt cuộc phải thắng, dựa vào cuối cùng này một lá bài tẩy, hắn cũng không có bị giết chết. Lần này Diệp Thần rơi vào yếu ớt, thân đồ Huyền Nhi cũng không có tác chiến lực, huyết long lại là khô kiệt tới cực điểm, lại cũng không có lực lượng có thể ngăn trở hắn. Chu diệt luân hồi, chém chết vạn tướng vương, giết chết thân đồ gia thánh nữ nghìn vàng, lại cướp lấy võ uy thiên kiếm, hai nan thiên kiếm, hoàng tuyên đồ, nguyện vọng thiên tinh, vạn tương thiên thư, cái này ngập trời thu hoạch, ngập trời công lao, chỉ là suy nghĩ một chút, liền làm người ta kích động đến cả người run rẩy. Lịch thiên công lớn đang ở trước mắt, cả dù dạ không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to, linh khí động một cái, hoa bị ngạn tách thả ra vạn đóa, vô cùng thần uy bộc phát ra. Hoa nở bờ bên kia trời, cho ta tiêu diệt. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tùy trường 6.002. Xảy ra chuyện. Chương 6.002, xảy ra chuyện. Cả dù dạ gầm thét một tiếng, chỉ gặp ngàn vạn đóa hoa bị ngạn, huyễn hóa ra ngàn vạn đạo kiếm khí, mãnh liệt gào thét, hướng Diệp Thần các người lướt đi. Cái này hoa bị ngạn niên đại, trừng vạn năm, bên trong thậm chí tích lũy vũ hoàng thế gia võ đạo thần thông, cho nên cả dù dạ một thúc dục dưới, thậm chí có thể thả ra vũ hoàng gia độc môn kiếm pháp, hoa nở bờ bên kia thiên. Diệp Thần thấy đầy trời kiếm khí giết hạ, cũng đã là không có sức ngăn cản. Mới vừa cùng huyết long hợp thể, hắn cứu cực nhất kích, thân thể lực lượng đã kịch liệt tiêu hao, hiện tại coi như luân hồi mộ địa bên trong, Bắc Võ Tử Đế muốn giúp hắn vậy không giúp được, bởi vì Diệp Thần thân thể quá yếu ớt, liền luân hồi đại năng năng lượng chiếu đều không cách nào chịu đựng, bất kỳ một chút xíu cường đại lực lượng ra chỉ đến trên thân thể hắn, đều đủ để cho hắn ngay tức thì bạo diệt. Suy yếu như vậy dưới, tự nhiên liền hoàng tuyển đồ đều không thể điều động, Diệp Thần hoàn toàn mất đi tất cả năng lực phản kháng, mắt gặp đầy trời kiếm khí hạ xuống, chỉ có một con đường chết. Thân đồ Huyền Nhi vậy cảm giác được hẳn phải chết, không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Chết đến ập lên đầu, nàng ngược lại là để trong lòng, trong mắt mang thật sâu tình ý, mỉm cười nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhưng là cười khổ nhìn nàng, coi lại xem huyết long. Sau đó, Diệp Thần phát hiện một cái kinh tâm sự thật. Huyết long đã không nhanh được. Thời khắc này huyết long, hơi thở hoàn toàn suy kiệt, thậm chí liền long tu cũng ban trắng, lâm vào giàn mua, miếng vảy rơi mất 7-8 thành, thân thể loang lộ không chịu nổi, lại cũng không có ngày xưa hùng tráng uy vũ, chỉ còn lại tịch mịch suy sụp tinh thần. Hắn thân thể cũng ở đây nhạt đi, huyết khí đang không ngừng bốc hơi. Lúc đầu mới vừa dung hợp, thi triển một kích mạnh nhất, hắn cưỡng ép nhận chịu phần lớn cắn trả. Cho nên, Diệp Thần tuy yếu ớt, nhưng còn có thể giữ tinh thần, cùng thân đồ Huyền Nhi hưởng thụ sau cùng lưu luyến. Mà huyết long, nhưng là không chịu nổi, muốn kế cận tiêu tán. Hắn vì để cho Diệp Thần mới có thể có hạnh phúc sau cùng, một mình chịu quá nhiều cắn trả. Huyết long. Diệp Thần trong lòng đại chấn, lại là cảm kích, lại là không biết làm sao đáng tiếc huyết long lần này tâm ý, hiện tại cũng là hóa thành phao ảnh. Bởi vì, ở cả dù giả kiếm khí sát phạt hạ, vô luận là huyết long, Diệp Thần, vẫn là thân đồ Huyền Nhi, đều là một con đường chết. Không có bất kỳ phản kháng có thể đối mặt cái này phải chết cục diện, Diệp Thần trong lòng có vô hạn tiếc nuối cùng không cam lòng. Mà ở ngày cuối cùng này thời khắc, Diệp Thần cảm thấy một hồi dịu dàng mùi thơm, thân đồ Huyền Nhi lần nữa ôm lấy hắn, cũng thật sâu hôn, đây là trước khi chết ngày tận thế ôm hôn. Diệp Thần đã cảm thấy đối phương nước mắt nhỏ xuống ở hắn trên gương mặt, một hồi lạnh như băng nóng bỏng ở đầy trời kiếm khí sát phạt nổi bật hạ, Diệp Thần, thân đồ Huyền Nhi ôm hôn hình ảnh, lộ vẻ được vô cùng thê mỹ bi hùng, cho dù liền cao cư ở trên trời cả dù dạ, đều cảm thấy rung động hỗn loạn. Ra đời gian, tình là vật gì? Ngày cũ xuất sinh, ngươi dám giết con gái ta? Vừa lúc đó, một đạo tràn đầy giận dữ thanh âm hoàn toàn chấn chỉ lên. Chỉ gặp bầu trời bên trong sáng mở vạn trượng, một đạo vô cùng cường hãn, giống như vạn giới nữ tôn vậy bóng người, mang duyên dáng sang trọng khí độ, ào ào hạ xuống xuống, lại là thân đồ Huyền Nhi mẫu thân, thân đồ Thiên Âm. Thân đồ Thiên Âm bàn tay vung lên, cuốn lên kinh thiên sóng biển, một tiếng nổ, đem cả dù dạ sát phạt xuống muôn vạn kiếm khí, toàn bộ đánh vào làm tăng dã, hoàn toàn chôn vùi. Thân đồ Thiên Âm, là ngươi? Cả dù dạ thấy thân đồ Thiên Âm xuất hiện, nhất thời kinh hãi muốn chết, không dám tin tưởng. Thân đồ Huyền Nhi nghe được mẫu thân thanh âm, vội vàng cùng Diệp Thần tách ra, lau một cái miệng mình, túi đầu rung giọng nói, nương thân. Trong thanh âm lộ vẻ kích động mừng rỡ, lại có xấu hổ ý nàng kích động phải, mẫu thân hạ xuống, nàng cùng Diệp Thần cuối cùng là thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng nàng cùng Diệp Thần ôm hôn, cái này cờ bay phất phới hình ảnh, bị mẫu thân nhìn đi, cuối cùng xấu hổ. Phốc xích. Cả dù ra bị thân đồ Thiên Âm trưởng phong sóng biển sở kích, không chỉ là kiếm khí bị nghiền diện, tự thân vậy gặp phải chấn động, há miệng phun ra máu tươi. Luân hồi chi chủ, ngươi thật là lớn khí vận, cái này cũng không chết. Thân đồ Thiên Âm cũng không để ý cả dù ra, quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nàng không hề muốn cứu Diệp Thần, nhưng vì cứu con gái, cũng để cho Diệp Thần còn sống. Diệp Thần ho khan hai tiếng, nhìn xem thân đồ Huyền Nhi, có chút lúng túng, mới vừa hắn hai người chúng ta nhiệt tình ôm hôn, bị thân đồ Thiên Âm thấy, đối phương suy diễn đầu mối, tự nhiên cũng biết thân đồ Huyền Nhi có hiến thân cộng ngụ ý, đa tạ thân đồ tiền bối cứu giúp. Diệp Thần chắp tay, cũng đích xác cảm ơn thân đồ Thiên Âm cứu vãn, nếu không, hắn rất có thể đã chết. Thân đồ Thiên Âm lạnh lùng nói, không cần cảm ơn ta, ta chỉ là cứu con gái ta mà thôi. Thanh âm rơi xuống, ánh mắt nhìn về Cạ Dụ Dạ, lạnh lùng nói, Cạ Dụ Dạ, ngươi đây là ý gì, còn muốn mưu hại con gái ta? Ma tổ vô thiên muốn xé rách ra mà sao? Cả dù giả cả người khí cơ đều bị thân đồ Thiên Âm phong tỏa, đã biết mình tánh mạng liền ở trong tay đối phương, nhưng cũng không muốn yếu thế, cười ha ha một tiếng nói, lao tổ hỏi ngươi mượn kiếm, các ngươi hết lần này tới lần khác không cho mượn, đây không phải là muốn chết sao? Thân đồ Thiên Âm nói, ta thân đồ ra thần kiếm, chỉ có Huyền Nhi tài phối chấp trưởng, người ngoài liền đụng một tí đều không tư cách. Nói xong, nàng kinh khí la mở oi ra, thân đồ Huyền Nhi trong tay võ uy thiên kiếm đánh ra, bắn về phía cả dù giả. Thân đồ Thiên Âm nói, ta mượn kiếm cho ngươi, ngươi thử một chút xem có thể hay không lấy đi. Cả dù dạ đại hỉ, đưa tay đi bắt võ uy thiên kiếm, trên chuôi kiếm lại đột nhiên toát ra nhọn gai, hung hăng đâm hư hắn tay, liền như mới vừa rồi châm tổn thương máu long nhất vậy. Ai yêu? Cả dù ra một tiếng kêu đau, chỉ cảm thấy thiên kiếm sát phạt khí dọc theo bàn tay xung vào, chém chết kinh mạch toàn thân gân cốt, cả người biến dạng đau đớn, cơ hồ muốn hộc máu. Vậy võ uy thiên kiếm hóa thành lưu quang, đổ bay trở về thân đồ Huyền Nhi trong tay. Hiển nhiên thanh kiếm này, cầm kiếm người chỉ có thể là thân đồ Huyền Nhi, người ngoài cầm không cầm được, liền liền thân đồ Huyền Nhi mẫu thân đều không tư cách trực tiếp đụng chạm. Thân đồ Thiên Âm cười lạnh một tiếng, nói: "Như thế nào? Không phải ta không cho ngươi mượn, là ngươi cầm không đi." Cả dù giả cắn răng, nói: "Ta tu vi nông cạn, tự nhiên không cách nào chấp trưởng thiên kiếm, ngươi thất thời, liền tự mình cung phụng cho ma tổ Vô Thiên đại nhân, lão tổ hắn khí vận ngút trời, nho nhỏ một cái thiên kiếm, hắn tự nhiên có thể tùy tiện chấp trưởng." Thân đồ Thiên Âm hừ một tiếng, nói: "Nếu như ma tổ Vô Thiên chịu khách khí, tự mình mang theo lễ vật, tới ta thân đồ gia cầu hỏi mượn kiếm, ta có lẽ còn có thể cân nhắc một chút, nhưng lão thất phu kia, cuồng vọng tự lớn, người không thấy ra hiện, sau lưng một câu nói, liền muốn lấy đi ta thân đồ gia thần kiếm. Thế gian khởi hữu cái này cùng tiện nghi sự việc, ngươi cút về nói cho hắn, nếu hắn không muốn mộng tưởng hảo huyền." Cả dù già nghe được lời này, trong lòng vừa tức giận, lại là ngạc nhiên mừng rỡ. Tức giận phải, thân đồ Thiên Âm dám nhục mạ ma tổ Vô Thiên. Vui mừng chính là, đối phương chịu để cho chạy mình, vậy thì thật là thiên đại vật khí. "Hừ, thân đồ Thiên Âm, ngươi dám không vâng lời lão tổ ý, ta nhất định hướng hắn bẩm báo, ngươi chờ đó." Nói xong, Cả dù già xoay người vỗ cánh bay khỏi đi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tùy trưởng 6003. Chặt đứt nhân quả. Chương 6003, chặt đứt nhân quả. Thân đồ Thiên Âm đột nhiên cười lạnh một tiếng, lắc người một cái, bạo cấp đến sau lưng đối phương, bàn tay đánh ra, phịch đích một tiếng, trường lực từ Cả dù già sau lưng thấu nhập, đánh nát tim hắn, liền thần hồn vậy cùng nhau bạo diệt. "Ngươi!" Cả dù già trợn to hai mắt, quay đầu kinh ngạc sợ hãi nhìn Thân đồ Thiên Âm. Thân đồ Thiên Âm lạnh lùng cười một tiếng, nói: "Ngươi muốn giết con gái ta, ta làm sao có thể thả ngươi đi? Cái này thế gian, không có ai có tư cách động con gái ta." Lúc đầu nàng cố ý nói để cho chạy Cả dù già, là cho đối phương may mắn ý, cùng đối phương lấy là có thể chạy khỏi, lại một trưởng đánh chết, như vậy lặp đi lặp lại hành hạ, liền như mèo vờn chuột vậy. Cả dù già tức giận cực kỳ sợ hãi, nhưng hạ một sát, hắn cả thế giới cũng tối lại, vô luận là thân sắc vẫn là thần hồn, đều bị Thân đồ Thiên Âm đánh bể, thi thể từ không trung đánh mất, rơi vào trong biển hơi. Diệp Thần thấy Thân đồ Thiên Âm này cùng lanh khớp thủ đoạn, sống lưng không khỏi toát mồ hôi lạnh, biết đối phương là giết gà dọa khỉ, cố ý uy hiếp mình. "Nương thân." Thân đồ Huyền Nhi cũng biết mẫu thân tâm tư, không khỏi lo lắng Diệp Thần. Thân đồ Thiên Âm hừ một tiếng, nói: "Ta không ngươi con gái này." Thân đồ Huyền Nhi vành mắt đỏ bừng, nói: "Nương thân, ngươi không muốn tức giận." Thân đồ Thiên Âm cực kỳ phẫn hận, nói: "Ngươi là con gái nhà, lại có thể như thế vô sỉ, đi lấy lại cho một người đàn ông, còn nói gì muốn cùng chung qua đêm một đêm, ngươi liêm sỉ ở chỗ nào?" "Nàng cái này, lấy lại," hai chữ, giọng nhấn mạnh, vô cùng làm khó nghe chói tai. Thân đồ Huyền Nhi gò má mắc cỡ đỏ bừng, không lời chống đỡ. Diệp Thần cũng là yên lặng, tự nhiên cũng không biết như thế nào đáp lại. Thân đồ Thiên Âm thở dài nói: "Nghiệt duyên, thật là nghiệt duyên. Huyền Nhi, ngươi chìm đắm vào quá sâu, cái này luân hồi chi chủ khắp nơi trêu hoa gẹo nguyệt, ngươi đi theo hắn thì có ích lợi gì?" Thân đồ Huyền Nhi nói: "Không phải vậy, nương thân." Thân đồ Thiên Âm hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi im miệng." Sau đó nàng nhìn về phía trước Diệp Thần nói: "Luân hồi chi chủ, ta xin hỏi ngươi, ngươi có thích ta hay không con gái?" Diệp Thần sững sốt một chút, đổ chưa từng nghĩ cái vấn đề này, đầu óc bên trong hồi tưởng lại cùng Thân đồ Huyền Nhi trải qua, đặc biệt là mới vừa tình ý liên tục một màn, bật thốt lên: "Dĩ nhiên là thích." Thân đồ Huyền Nhi nghe được Diệp Thần lời này, nội tâm vô cùng mừng rỡ kích động, lại giác cuộc đời này không uổng công. Thân đồ Thiên Âm gật đầu một cái, nói: "Vậy rất tốt, ngươi cưới liền con gái ta đi." Diệp Thần ngạc nhiên, nói: "Cái gì?" Thân đồ Huyền Nhi cảm thấy ngoài ý muốn, nói: "Nương thân." Thân đồ Thiên Âm nói: "Ngươi là luân hồi chi chủ, huyết mạch ngút trời, con gái ta đi theo ngươi, ngược lại cũng không còn như bôi nhỏ, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, cuộc đời này chỉ thích con gái ta một người, không thể lại đi ra trêu hoa gẹo nguyệt, ngươi nếu như ở bên ngoài có phụ nữ khác, ta lập tức giết chết ngươi." Thân đồ Huyền Nhi vội la lên: "Không phải, nương thân, không thể." Nàng biết Diệp Thần bên người có rất nhiều người phụ nữ, hơn nữa những cái kia con gái rất sớm liền cùng Diệp Thần cùng nhau cộng kinh hoạn nạn, mà nàng chỉ là nửa đường bước vào Diệp Thần đời người. Nói cách khác, nếu như luận tư bài bối nói, nàng coi như đi theo Diệp Thần, vậy không tư cách làm Diệp Thần tránh thê, cái này còn chưa tới phía nàng. Thân đồ Huyền Nhi cũng biết một điểm này, tự nhiên cũng không có cái gì tranh nhau ý. Diệp Thần thần sắc trầm xuống, hắn tuy thích Thân đồ Huyền Nhi, nhưng đúng là không thể chỉ cưới Thân đồ Huyền Nhi một người, nếu không liền phụ lòng Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Kỷ Tư Thanh đám con gái. Thật ra thì liền Diệp Thần mình cũng phiền não vô cùng, Hoa Đào Văn Nghiệt cũng không biết như thế nào xử lý. Thân đồ Huyền Nhi nói một đêm đêm đẹp, sau đó sẽ tướng quên giang hồ, ngược lại là cực tốt kết cục, đáng tiếc nàng mẫu thân là tuyệt đối không thể nào đáp ứng. Thân đồ Thiên Âm lạnh lùng nói: "Huyền Nhi, chẳng lẽ ngươi muốn làm người khác tiểu tiếp sao? Ngươi là võ uy thiên kiếm cầm kiếm người, ta thân đồ gia thành nữ, cho người làm tiểu tiếp, ai này còn thể thống gì? Nếu là truyền ra ngoài, ta thân đồ gia mặt mũi ở chỗ nào?" Thân đồ Huyền Nhi gò má một đỏ, thật ra thì ý nghĩ trong lòng là làm tiểu tiếp vậy không có vấn đề, chỉ cần có thể cùng Diệp Thần chung một chỗ, nhưng lần này nói tiếng nói, nhưng là tuyệt đối không thể nói ra miệng, xấu hổ mở miệng. Thân đồ Thiên Âm hướng Diệp Thần nói: "Luân hồi chi chủ, không phải ta cố ý gây khó khăn ngươi, mà là ta chỉ có một cái như vậy con gái bà bối, ta yêu thương nàng, thắng được yêu thương chính ta gấp trăm ngàn lần, ta không thể để cho người bất kỳ làm hại nàng, khi dễ nàng, ngươi có thể biết hiểu." Diệp Thần nói: "Vãn bối biết được." Thân đồ Thiên Âm gật đầu một cái, nói: "Ừ, đã như vậy, ngươi hoặc là một lòng mở dạ, cưới liền con gái ta, ta sẽ đem hết toàn lực, giúp ngươi phi thăng thái thượng, để cho ngươi và ta con gái, viên mãn hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, ngươi có thể làm được một lòng một dạ sao? Diệp Thần trầm mặt xuống, không lời chống đỡ. Lần này đi lặng, thật ra thì chính là thừa nhận, đúng là không làm được ý thân đồ Huyền Nhi thấy vậy, tuy sớm biết kết quả, nhưng vẫn là vô cùng thất vọng, một hồi thương cảm. Thân đồ Thiên Âm nói, nếu ngươi không làm được, vậy ngươi sau này liền đừng dây dưa nữa con gái ta, hôm nay các ngươi ôm vậy ôm qua, thân vậy hôn qua rồi, cũng nên thỏa mãn, sau này giang hồ tướng quên, mọi người mỗi người bình yên, chẳng phải được thay. Nàng trước đây một mực cương quyết, hận không giết được Diệp Thần, nhưng từ đầu đến cuối không có kết quả, giải quyết không hết con gái tình nghiệt, lần này thay đổi thái độ, giọng ôn hòa, cho Diệp Thần nói phải trái, ngược lại để cho Diệp Thần và thân đồ Huyền Nhi cũng không lời chống đỡ. Diệp Thần cắn răng, nói, tiền bối, ta biết, ta sau này sẽ không lại dây dưa Huyền Nhi. Thân đồ Thiên Âm nói không sai, Diệp Thần đúng là không thể cho thân đồ Huyền Nhi mang đi tuyệt đối hạnh phúc, đã như vậy, ngược lại cũng không như buông tay tính. Thân đồ Huyền Nhi vành mắt đỏ bừng, nhưng là kinh ngạc không nói ra lời. Thân đồ Thiên Âm gật đầu một cái, nói, rất tốt, ta tin tưởng luân hồi chi chủ lời hứa, Huyền Nhi, hắn đã nói, sẽ không dây dưa ngươi nữa, ngươi cũng nên tuyệt vọng, cùng ta trở về đi thôi. Thân đồ Huyền Nhi vạn niệm câu hôi, nhìn Diệp Thần nói, Diệp Thần, chúng ta sau này còn sẽ gặp nhau sao? Diệp Thần yên lặng không đáp, nghiêng đầu đi. Thân đồ Huyền Nhi nhớ tới cùng hắn mới vừa thân thiết ông chạm, nội tâm vô cùng động tình, vô cùng hối hận, vô cùng tiếc nuối, thật là thiếu chút xíu nữa, liền có thể chân chính cùng Diệp Thần hưởng thụ nhất vô thượng vui vẻ, nhưng giờ khắc này, nhưng là lại không cơ hội. Nàng rất rõ ràng biết, nếu như lần này rời đi, sau này không thể nào lại cùng Diệp Thần ở cùng một chỗ. Diệp Thần đã cam kết qua, sẽ không lại có bất kỳ dây dưa, đây là lấy luân hồi huyết mạch làm thề lời hứa, há có thể đổi ý. Huyền Nhi, phải đi, ngươi rút ra võ uy thiên kiếm, chấn động thức chư thiên vạn giới, sau này ngươi thành tựu, rất có thể sánh bằng thiên nữ công chúa, cùng ta trở về, thật tốt tu luyện, đừng nữa xung loạn. Thân đồ Thiên Âm bay đến thân con gái bên, kéo tay nàng, biến dạng hư không, mang nàng trở lại thái thượng thế giới đi. Hiện tại thân đồ Huyền Nhi rút ra võ uy thiên kiếm, trở thành cầm kiếm người, khí vận chấn động vạn cổ, nếu như đào tạo được làm mà nói, nàng sau này thành tựu, thậm chí có thể sánh bằng thái thượng thiên nữ. Cho nên, thân đồ gia sẽ không tiếc bất cứ giá nào, bảo vệ đào tạo thân đồ Huyền Nhi, không thể nào lại cho nàng đi ra ngoài xung loạn, miễn được bị cựu địch chặn đánh, thật sớm chết yểu, vậy thì hoàn toàn xong rồi. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy tưởng 6004. Huyết Long sức sống. Chương 6004, Huyết Long sức sống. Không. Thân đồ Huyền Nhi bị mẫu thân mang đi, trong tròng mắt nhưng tràn đầy không thôi cùng quyến luyến, kinh ngạc nhìn Diệp Thần, chảy ra nước mắt. Một giọt nước mắt ngưng tụ thành kết tinh, bay tới Diệp Thần trước người. Diệp Thần giơ tay lên tiếp lấy, cái này giọt thân đồ Huyền Nhi nước mắt kết tinh, giống như tác phẩm nghệ thuật vậy dịch thấu trong suốt, ở nơi này giọt nước mắt bên trong, tựa hồ còn mang có nàng khắc cốt quyến luyến. Diệp Thần muốn đem cái này giọt lệ hòa tan, nhưng cuối cùng không thôi. Cuối cùng là trân trọng cẩn thận tiếp thân thu cất. Hắn cùng thân đồ Huyền Nhi, sau này là không cơ hội ở cùng một chỗ, có thể lưu lại đối phương một giọt nước mắt làm kỷ niệm, vậy coi là không phụ lòng đoạn này tình cờ gặp gỡ. Chủ nhân. Lúc này, Diệp Thần lại nghe được Huyết Long yếu ớt tiếng kêu. Huyết Long. Diệp Thần kinh hãi, nhưng thấy Huyết Long hoàn toàn khô kiệt, so với ban đầu huyết thần chi nhiều hơn thu tương lai kết quả, còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Huyết Long cả thân khí huyết không ngừng bốc hơi, không ngừng khô kiệt, đến cuối cùng, hắn thân thể lại có thể đổi được xem một con rắn mà vậy nhỏ yếu, tựa như tiện tay một nặng, là có thể đem hắn bóp chết. Diệp Thần trong lòng có vẻ chấn động, vội vàng nâng ở Huyết Long, muốn thi triển Bát Quái Thiên Đan thuật chữa trị, nhưng mình yếu ớt dưới, cũng là không thi triển được. Thật may đây là, Diệp Thần thoáng khôi phục một chút linh khí, có thể vận dụng Hoàng Tiên Đồ. Lập tức Diệp Thần mở Hoàng Tiên Đồ, tạm thời đem Huyết Long thu xếp đi vào, sau đó nhanh chóng trở lại Huyết Tử Ngục. Lần này đại chiến, Huyết Long nhận chịu phần lớn cắn trả cùng áp lực, đã sắp gặp tử vong. Diệp Thần cũng biết Huyết Long trạng thái gay gắt, chỉ sợ mình đem hết toàn lực, cũng khó mà cứu vãn, lập tức phát ra phù chiếu, muốn kêu gọi Nhâm Phi Phàm tương trợ. Nhưng cái này phù chiếu phát ra, lập tức bị một cổ lực lượng vô hình bắn trở về. Hiển nhiên, Nhâm Phi Phàm ý, nói là đây là Diệp Thần cùng Huyết Long cướp, hắn sẽ không nhúng tay. Bất kể như thế nào, hắn nhất định phải cứu Huyết Long. Hơn nữa, Diệp Thần khẳng định, Huyết Long sẽ không xảy ra chuyện. Bởi vì những cái kia đại năng từng tiên đoán, Huyết Long có thể thành vì mình mạnh nhất lá bài tẩy, không riêng gì thiên nhân vực chiến trường, lại là thái thượng thế giới chiến trường. Diệp Thần trở lại Huyết Tử Ngục bên trong, lúc này Lý Phi Tuyết, Lý Thanh Sơn hai tỷ đệ đã quay trở về Thánh Thiên phủ, nhưng Yên Vũ Tiên Tôn, Hạ Nhược Tuyết, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh cũng còn ở nơi này, do Huyết Thần gọi. Diệp Thần vừa về tới Huyết Tử Ngục, đám người đã bắt được Huyết Long suy kiệt hơi thở, nhất thời rất chấn động. Huyết Thần tiến lên phía trước nói, chuyện gì xảy ra, Huyết Long xảy ra chuyện sao? Hạ Nhược Tuyết thấy Diệp Thần sắc mặt yếu ớt mà trắng bệnh, cũng vội vàng đi tới trước, đỡ hắn nói, Diệp Thần, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thần hít sâu một hơi, nói, gặp phải cường địch, là ma tổ vô thiên giới của người, ta và Huyết Long thiếu chút nữa bị giết chết, cuối cùng may mắn thoát khốn, nhưng Huyết Long đã trọng thương suy kiệt, sắp gặp tử vong, mọi người sắp một dậy cứu hắn. Diệp Thần vung tay lên, nước suối vàng tràn đầy rót ra, mà trong nước sông, phù nằm một con rắn mà, cẩn thận vừa thấy, đó không phải là rắn, mà là Huyết Long, chỉ là bởi vì quá mức yếu ớt, thân thể cũng rút nhỏ không biết nhiều ít lần, miếng vảy toàn bộ đánh mất, chỉ còn lại Vạn Tương Thiên Thư chữ viết, còn cuốn hắn xoay tròn. Thật may Huyết Long có Vạn Tương Thiên Thư căn cơ, nếu không lúc này, hắn đã chết, không thể nào chống đỡ đến hiện tại. Huyết Thần, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh các người, thấy Huyết Long như vậy cảnh tượng, nhất thời cả kinh thất sắc đám người vội vàng phân tán ngồi xếp bằng, vây quanh Huyết Long, mỗi người chuyển vận ra linh khí, đem linh khí bơm vào đến Huyết Long trong cơ thể, duy trì hắn sức sống. Diệp Thần móc ra đan tiên hồ, đem còn lại tất cả đan rượu tiên, toàn bộ ngã xuống, dùng để chữa trị Huyết Long. Sau đó, Diệp Thần bởi vì tự thân yếu ớt, còn có tâm trạng biến hóa quá kịch liệt, trực tiếp té xỉu rồi đám người kêu lên, vội vàng đi cứu chữa Diệp Thần. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Thần yếu ớt tỉnh lại, phát hiện một đạo bóng đẹp ngồi ở mình mép giường, nhưng là Kỷ Tư Thanh, nàng đang đút mình nước thuốc. "Diệp Thần, ngươi tỉnh." Kỷ Tư Thanh thấy Diệp Thần tỉnh lại, nhất thời đại hỉ. Diệp Thần xoay mình ngồi dậy, vội vàng nói, "Huyết Long thế nào?" "Ta hôn mê bao lâu?" Kỷ Tư Thanh nói, "Ngươi hôn mê 2 ngày, Huyết Long." "Huyết Long hắn, tạm thời còn không chuyện." Diệp Thần hơi một cảm ứng, phát hiện mình hơi thở trạng thái đã khôi phục được đỉnh cấp. Hắn thân thể hồi phục năng lực cực mạnh, lần này tiêu hao tuy lớn, nhưng dẫu sao dung hợp mang tới gánh vác áp lực, phần lớn đều bị Huyết Long nhận chịu, cho nên hắn tự thân cũng không đáng ngại, ngủ mê man 2 ngày, liền toàn bộ khôi phục. "Ta đi xem." Diệp Thần cắn răng, hắn biết mình có thể nhanh như vậy khôi phục, hoàn toàn là bởi vì Huyết Long. Nếu như không phải là Huyết Long nhận chịu hàng loạt gánh vác, hắn có thể cũng phải huyết mạch khô kiệt. Trong gia cảnh cương giả, chân thực quá mức mạnh mẽ, Diệp Thần vậy dung hợp một chiêu cuối cùng, là thật đang liều mạng, ôm trước ngọc đá cùng bỡ đi, chỉ vì bảo vệ thân đồ Huyền Nhi. Dưới mắt thân đồ Huyền Nhi và hắn nếu không sao, nhưng Huyết Long nhưng rơi vào sắp chết cảnh. Kỷ Tư Thanh vội vàng đi theo Diệp Thần phía sau, hai người đi tới Huyết Tử Ngục trung ương chi địa, nơi này là linh khí nhất đậm đà địa phương. Huyết Thần đào một cái ao nước, đem Huyết Long thu xếp đi vào. Huyết Long ngâm nước suối vàng, lại có địa mạch linh khí bồi bổ, còn duy trì sức sống. Diệp Thần đi đến chỗ này, nhưng gặp Hạ Nhược Tuyết, Huyết Thần, Ngụy Dĩnh các người cũng vây quanh Huyết Long, không ngừng chuyển vận tự thân linh khí, thay Huyết Long che mệnh. Trong hồ Huyết Long, thân thể vẫn là rắn mà vậy nhỏ yếu, lại cũng không có trước kia long dọn ra uy vũ khí thế. Luân hồi máu, bắt quái thiên đan thuật. Diệp Thần cắn bể đầu ngón tay, đem luân hồi máu tươi nhỏ xuống đến trong hồ, lại thi triển bắt quái thiên đan thuật, muốn chữa trị Huyết Long. Nhưng máu tươi của hắn cùng thuật pháp cũng không có bị bất kỳ hiệu quả nào, Huyết Long vẫn là yếu ớt hình dáng. Huyết Thần trầm giọng nói, vô dụng, Huyết Long đã rơi vào khô kiệt, hiện tại chúng ta thay hắn che mệnh, cũng chỉ có thể tạm thời ổn định hắn tính mạng, nhưng không cách nào giúp hắn khôi phục, trừ phi có thể bắt được Long Nguyên Thiên Kiếm. Diệp Thần nói, Long Nguyên Thiên Kiếm. Huyết Thần nói, không sai. Trong truyền thuyết Long Nguyên Thiên Kiếm, bản thân vậy mang hào hùng Long tộc đại khí vận, nếu như có thể đạt được kiếm này, để cho Huyết Long vào bên trong kiếm điều dưỡng, tài năng làm hắn khôi phục. Long Nguyên Thiên Kiếm sắp ra đời, chuyện này Huyết Thần đám người đã biết. Không chỉ là bọn họ, Nhân Vi Phàm gieo rắc tin tức, Long Nguyên sắp xuất hiện, toàn bộ vực ngoại thế lực cũng nhận được tin tức. Hiện tại có vô số thế lực điên cuồng trào hướng Long Nguyên di tích chi địa, chuẩn bị tranh đoạt Thiên Kiếm. Một trang động trời bao lớn đang nổi lên, đến lúc đó Nữ Hoàng Thiên Cung và Đế Viên Điện bên kia cũng sẽ xuất thủ. Diệp Thần vốn là dự định cùng Huyết Thần Hạ Nhược Tuyết các người cướp đoạt Thiên Kiếm, nhưng hiện tại Huyết Thần các người muốn lưu lại thay Huyết Long che mệnh, nói cách khác Diệp Thần muốn một mình tác chiến, muốn trở thành công cướp lấy Long Nguyên Thiên Kiếm, chỉ sợ muôn vàn khó khăn. Kỷ Tư Thanh Nu tình nhìn Diệp Thần nói, Diệp Thần, ta cùng ngươi cùng đi. Hiện đang chiếu cố Huyết Long, có Huyết Thần, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh ba người vậy là đủ rồi. Kỷ Tư Thanh có thể rút người ra đi ra, trợ giúp Diệp Thần đoạt kiếm. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy tưởng 6005. Đoạt kiếm. Chương 6005, đoạt kiếm. Diệp Thần trầm giọng nói, không, Tư Thanh, ngươi lưu lại, chiếu cố Huyết Long. Diệp Thần lo lắng Huyết Long an nguy, chỉ sợ Huyết Long thật đã chết rồi, cẩn thận để gặp, hay là để cho Kỷ Tư Thanh vậy lưu lại, toàn lực chiếu cố Huyết Long. Kỷ Tư Thanh nói, nhưng mà. Diệp Thần nói, yên tâm, ta có lòng tin cướp lấy Long Nguyên Thiên Kiếm, tin tưởng ta. Kỷ Tư Thanh cắn răng, cũng biết ở Huyết Long nguy cấp dưới tình huống, Diệp Thần không thể nào để cho người bất kỳ thoát khỏi, lập tức bất đắc dĩ nói, được, vậy ta lưu lại, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu nói, đợi ta trở lại, ta nhất định sẽ bắt được Long Nguyên Thiên Kiếm. Lần này đoạt kiếm, không chỉ có quan hệ đến tương lai khí vận, còn quan hệ đến Huyết Long sống chết. Chỉ có bắt được Long Nguyên Thiên Kiếm, tài năng cứu chữa Huyết Long, nếu không, Huyết Long hẳn phải chết. Bây giờ cách Long Nguyên Thiên Kiếm cấm chế giãn ra, chỉ còn lại không tới nửa tháng, Diệp Thần tuy muốn để lại chiếu cố Huyết Long, nhưng lại biết bản thân có quan trọng hơn sứ mạng. Lập tức Diệp Thần ở Huyết Tử Ngục bên trong, tìm một nơi tĩnh lặng địa phương, sử dụng nguyện vọng thiên tinh, chuyên tâm tu luyện, chuẩn bị ở thời khắc cuối cùng, lớn mạnh thực lực, là tranh thủ Long Nguyên Thiên Kiếm làm chuẩn bị. Nhưng, hắn từ đầu đến cuối khó mà tiến vào trạng thái tu luyện đầu góc bên trong, một mực quanh quẩn Huyết Long sắp chết tình trạng, tạm thời lại nghĩ tới cùng thân đồ Huyền Nhi lưu luyến chiến miên, vô hạn tiếc nuối, nội tâm mơ hồ bị đau, từ đầu đến cuối không thể bình tĩnh. Như vậy qua 3 ngày, Diệp Thần còn không tiến vào trạng thái tu luyện. À, thôi, thuận theo tự nhiên là được. Diệp Thần dứt khoát cũng không tu luyện, ở nguyện vọng thiên tinh thượng tán bước, tận lực buông lòng tinh thần. Diệp đại nhân, có ngươi phi kiếm truyền thư. Vừa lúc đó, một cái Huyết Tử Ngục đệ tử báo lại. Cái gì phi kiếm truyền thư? Diệp Thần sửng sốt một chút, đệ tử kia nói, là từ Huyễn Trần Phong gửi tới. Huyễn Trần Phong sao? Diệp Thần khá là kinh ngạc, nhớ lại Diệt Vô Cực, Huyễn Trần Yên hai vợ chồng, Kỷ Lâm cũng ở đây Huyễn Trần Phong bên trong, cũng không biết tình trạng gần đây như thế nào, đệ tử kia đưa qua phi kiếm truyền thư, Diệp Thần nhận lấy tra xem, quả nhiên là Huyễn Trần Phong gửi tới, Diệt Vô Cực vợ chồng mời hắn đi, bàn chuyện quan trọng, chuyện liên quan đến Long Nguyên Thiên Kiếm. Diệp Thần con ngươi hơi co rút một cái, cũng biết sự quan trọng đại, lập tức hướng Hạ Nhược Tuyết, Kỷ Tư Thanh các người tạm biệt, phân phó các nàng tiếp tục chăm sóc kỹ Huyết Long, liền một mình biến dạng hư không, đi Huyễn Trần Phong, đi tới Huyễn Trần Phong bên trong, tất cả sơn môn trận pháp đã sớm mở ra, tựa hồ là vì nên đón Diệp Thần đến. Diệp Thần đi tới Huyễn Trần Phong đỉnh núi, nhưng gặp Diệt Vô Cực, Huyễn Trần Yên hai vợ chồng đã sớm đang đợi, Kỷ Lâm vậy bé gái đứng ở hai vợ chồng bên người, ôm trước Huyễn Trần Yên bắt đuổi. Diệp Thần ca ca, ngươi khỏe nha, vẫn khỏe chứ? Kỷ Lâm một bên ôm trước Huyễn Trần Yên bắt đuổi, vừa hướng trước Diệp Thần hì hì cười một tiếng hỏi thăm sức khỏe, lộ vẻ được ngây thơ. Diệp Thần sửng sốt một chút, cũng không nghĩ tới nàng sẽ để cho mình làm Diệp Thần ca ca, mà không phải là Diệp Bức Vương, muốn đến là ở Huyễn Trần Phong bên trong, đạt được Diệt Vô Cực hai vợ chồng chăm sóc huấn luyện, Kỷ Lâm đã bỏ đi trước kia, Diệp Bức Vương gọi, hoặc giả là Diệt Vô Cực hai vợ chồng cảm thấy bất nhã, hiện tại Kỳ Lâm một hơi một cái, Diệp Thần ca ca, ngược lại cũng lộ vẻ rất lễ độ hình dáng, không có trước kia như vậy quấn lên nhảy thoát. Diệp Thần thấy Kỳ Lâm vậy ngây thơ non nớt gương mặt, nội tâm hơi giác trấn an, phiền não hơi tiêu, không khỏi được ôn hú cười một tiếng, nói, Kỳ Lâm muội muội, ngươi cũng tốt nha. Nếu Kỳ Lâm gọi Diệp Thần kêu ca ca, Diệp Thần liền cũng gọi em gái nàng, đây là trả lễ lại ý. Kỳ Lâm hì hì cười một tiếng, nói, ta rất tốt, Diệp Thần ca ca, ta cũng rất nhớ ngươi, ngươi rốt cuộc tới cùng ta chơi. Diệp Thần không biết làm sao cười nói, chỉ sợ lúc này không thời gian lúc nào vui đùa. Sau đó, Diệp Thần hướng Diệt Vô Cực vợ chồng chắp tay thi lễ, nói: "Vạn bối Diệp Thần, gặp qua Vô Cực tiền bối, Trần Yên tiền bối, hai vị tiền bối vẫn khỏe chứ?" Diệt Vô Cực khoát tay một cái, nói: "Diệp tiểu hữu, không cần đa lễ, ngày đó may mà ngươi, chúng ta vợ chồng tài năng tháo ra tư tưởng, lần nữa đoàn tụ, gần đây ta bắt được thiên cơ, Công Giá Phong đã chết, sau lưng có ngươi một phần công lao, ngươi lại giúp chúng ta một cái bận rộn." Huyền Trần Yên nói: "Đúng vậy, Diệp công tử, may mà ngươi, nếu không chúng ta vợ chồng lượng, cả ngày lo lắng sợ hãi, vậy không được căn bình." Vợ chồng bọn họ ẩn cư ở Huyền Trần Phong bên trong, nhưng còn thời khắc gặp phải Công Giá Phong cùng Yên Tịch Kiếm Linh uy hiếp, lúc này Công Giá Phong đã chết, uy hiếp tiêu trừ, hai vợ chồng là hoàn toàn an tâm, lần nữa cảm ơn Diệp Thần. Diệp Thần nói, Công Giá Phong không phải ta giết, các ngươi không cần cảm ơn ta, ta còn phải đa tạ các ngươi, chiếu cố Kỳ Lâm. Huyền Trần Yên cười nói, Kỳ Lâm con bé này rất khôn khéo, chúng ta là cầm nàng làm con gái đối đãi. Năm đó, Huyền Trần Yên cùng Diệt Vô Cực đã từng có thể có một cái đứa nhỏ, đáng tiếc cuối cùng bởi vì Công Giá Phong cùng Yên Tịch Kiếm Linh sát phạt, đứa nhỏ chết trong bụng, bọn họ một mực vô cùng tiếc nuối. Hôm nay, ở bọn họ trong mắt, Kỳ Lâm chính là bọn họ đứa nhỏ. Kỳ Lâm mấy ngày liên tiếp tới nay, đạt được Diệt Vô Cực hai vợ chồng sủng ái, tự nhiên cũng là vô cùng vui thích hạnh phúc, lúc này hì hì cười một tiếng, kéo Diệt Vô Cực hai vợ chồng bàn tay. Diệp Thần cười nói, hai vị tiền bối, đa tạ các người xem trước Kỳ Lâm, con bé này tung tăng, ở các ngươi chăm sóc huấn luyện hạ, hôm nay là khôn khéo rất nhiều, không biết các ngươi cho đòi ta tới đây, vì chuyện gì? Diệt Vô Cực, Huyền Trần Yên nhìn nhau, Diệt Vô Cực trầm giọng nói, là liên quan tới Long Nguyên Thiên kiếm chuyện. Diệp Thần nói, hai vị tiền bối cũng có ý đoạt kiếm. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy tưởng 6006. Long Nguyên. Mở. Chương 6006, Long Nguyên. Mở. Diệt Vô Cực lắc đầu một cái, nói, không phải, ta nghe bạn ngươi huyết long xảy ra chuyện, sống chết một sớm một chiều, ngươi hôm nay một thân một mình, muốn đoạt kiếm, muôn vàn khó khăn, cho nên, chúng ta hai vợ chồng muốn giúp ngươi. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nói, hai vị tiền bối là phải ra núi sao? Diệt Vô Cực nói, đúng vậy, ngươi đối với chúng ta ân trọng như núi, chúng ta hai vợ chồng cũng là thời điểm báo đáp. Diệp Thần vội vàng nói, hai vị tiền bối ý tốt, tại hạ tâm lĩnh, chỉ là Long Nguyên Thiên kiếm xuất thế, nguy nan trùng trùng, các ngươi cùng ta đi trước, chỉ sợ có rơi xuống nguy hiểm, các ngươi vẫn là ở lại chỗ này, tiếp tục chiếu cố Kỳ Lâm là được. Huyền Trần Yên ôn nhu vuốt ve một tí Kỳ Lâm đầu nhỏ, nói, Kỳ Lâm con bé này, thiên tư thông minh, đã có thể một mình phụ trách một phía, lại nữa cần muốn chúng ta chiếu cố, chúng ta đã đem Huyền Trần Phong ủy thác cho nàng, nàng sau này chính là Huyền Trần Phong chủ nhân. Kỳ Lâm vừa nghe, nháy mắt một cái, nói, sư nương sư phụ, các ngươi và Diệp Thần ca ca đi Long Nguyên Di tích chơi, không phải phải dẫn theo ta sao? Ta cũng phải đi. Huyền Trần Yên cười nói, Kỳ Lâm, chúng ta không phải đi chơi, ngươi nghe lời, ở nhà. Kỳ Lâm bĩu môi, nói, không, ta cũng phải đi, các ngươi đều đi, lưu lại ta lẻ loi một người, lại có ý gì? Diệp Vô Cực trầm giọng nói, Kỳ Lâm, không nên hồi náo, ngươi ở nhà, chờ chúng ta trở về. Diệp Thần thấy Diệp Vô Cực hai vợ chồng kiên quyết hình dáng, đã biết bọn họ cố ý muốn đi theo, trợ giúp hắn cướp lấy thiên kiếm. Hắn trong lòng mặc dù không đồng ý, nhưng suy nghĩ hơn một người, cũng có thể hơn một phần lực lượng, liền cũng sẽ không cự tuyệt. Chỉ là Kỳ Lâm còn nhỏ, đó là tuyệt đối không thể đi theo đi. Kỳ Lâm, nghe lời, ngươi liền ở nhà. Diệp Thần giọng vậy mang nghiêm nghị ý, nhìn Kỳ Lâm. Diệp Vô Cực vợ chồng trong lòng vui mừng, Diệp Thần ý của lời này là đồng ý bọn họ đi theo, chỉ là không cho phép Kỳ Lâm mạo hiểm. Dừng một chút, Diệp Thần lại sử dụng một quyển thiên thư, nói, cái này cuốn Vân Đỉnh thiên thư, ta đưa cho ngươi, ngươi thật tốt tu luyện, chờ chúng ta trở về. Diệp Thần sử dụng thiên thư, chính là Vân Đỉnh thiên thư. Cái cuốn thiên thư này, luyện hóa chấp trưởng cần phải tiêu hao khí vận, Diệp Thần trước đây không lâu mới vừa luyện hóa nguyện vọng tiên tinh, hiện tại lại chuẩn bị cướp lấy Long Nguyên thiên kiếm, cần chưa chút khí vận, cho nên cũng không có luyện hóa Vân Đỉnh thiên thư. Huống chi, cái này cuốn Vân Đỉnh thiên thư, đối với Diệp Thần mà nói, hơi thở không quá thích hợp. Vân Đỉnh tiên thư hơi thở quá mức mờ ảo, cùng Diệp Thần trầm ổn võ đạo cùng với Lăng Tiêu võ ý không hợp. Ngược lại là Kỳ Lâm cuốn lên nhảy thoát tính cách, tương đối thích hợp Vân Đỉnh thiên thư. Cho nên, Diệp Thần dứt khoát đem cái cuốn thiên thư này tặng cho Kỳ Lâm, để cho nàng tu luyện. Cùng Kỳ Lâm luyện hóa Vân Đỉnh thiên thư, tu vi lớn mạnh, sau này cũng có thể trở thành trợ lực của hắn. Ai yêu, Diệp Thần ca ca, ngươi cho ta lễ vật quý trọng như vậy sao? Kỳ Lâm đạt được Diệt Vô Cực vợ chồng dạy dỗ, tầm mắt kiến thức tự nhiên cũng là lớn mở toang ra hào phóng, biết cái này Vân Đỉnh thiên thư chỗ lợi hại. Lúc này thấy Diệp Thần phải đem thiên thư đưa cho nàng, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Ừ, ngươi thật tốt cẩm, lần này Long Nguyên Thiên kiếm ra đời, hung hiểm trùng trùng, ngươi đừng muốn đi theo, vạn nhất ngươi xảy ra chuyện, ta không có cách nào cùng tỷ tỷ ngươi giao phó, cho ta thật tốt ở nhà. Đợi ta trở lại, ta còn muốn kiểm tra ngươi đối với Vân Đỉnh thiên thư cảm ngộ. Diệp Thần giọng khá là nghiêm nghị, tranh đoạt Long Nguyên thiên kiếm, nguy hiểm vạn phần, liền hắn cũng không có đem cẩm còn sống đi ra, chớ nói chi là mang theo Kỳ Lâm. Cho nên, lần này đoạt kiếm chuyến đi, là tuyệt đối không thể để cho Kỳ Lâm đi theo đi. Kỳ Lâm thấy Diệp Vô Cực vợ chồng, còn có Diệp Thần cũng hết sức phản đối, cũng biết mình không cơ hội, le lưỡi một cái, phiền muộn hề phải nói, được rồi, không đi cũng không đi, nhưng các ngươi phải đáp ứng ta, nhất định phải sống trở về, ngàn vạn không nên xảy ra chuyện nha. Nàng vô cùng là thông minh, đã cảm giác được chuyến này khó khăn. Thậm chí, nàng từ Diệt Vô Cực vợ chồng trong mắt, thấy một cổ hy sinh xả thân lớn quyết đoán. Hiển nhiên, vì trợ giúp Diệp Thần cướp lấy thiên kiếm, hai vợ chồng thậm chí có tự mình hy sinh ý. Nghe được Kỷ Lâm lời này, Diệp Thần cùng Diệt Vô Cực vợ chồng nhìn nhau, trong lòng vừa cảm thấy ấm áp, cũng là than thở đoạt kiếm hung hiểm, sống hay chết, bọn họ cũng không dám xác định. Nhớ, nhất định phải sống trở về, chúng ta kéo móc. Kỷ Lâm lần nữa trong thân, liền cùng Diệp Thần kéo móc quyết định, lại cùng Diệt Vô Cực vợ chồng kéo móc hẹn xong. Diệt Vô Cực vợ chồng cơ hồ rơi lệ, nghiêng đầu đi, than thở một tiếng. Kỷ Lâm, ngươi là thật trưởng thành. Diệp Thần sờ một cái Kỷ Lâm đầu nhỏ. Kỷ Lâm hì hì cười một tiếng, nói, Diệp Thần ca ca, vậy ta tu luyện đi, ngươi cái này Vân Đỉnh Thiên Thư, bề ngoài như có chút phức tạp. Kỷ Lâm nhìn Vân Đỉnh Thiên Thư một mắt, liền cảm giác nội dung bên trong vô cùng là phức tạp huyền ảo, cho dù lấy thiên phú của nàng, tạm thời tới giữa, cũng là khó mà lĩnh ngộ. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, đi đi. Lập tức Kỷ Lâm rời đi, về đi tu luyện Vân Đỉnh Thiên Thư, mà Diệp Thần thì cùng Diệt Vô Cực vợ chồng thương lượng cấp lấy thiên kiếm chi tiết, cũng tỉ thí với nhau võ nghệ, quen thuộc thần thông của đối phương, đến lúc đó gặp phải cường địch cũng có thể phối hợp. Diệp Thần liền ở Huyền Trần Phong bên trong tạm ở lại, chờ đợi thiên kiếm ra đời. Những ngày qua thời gian, Diệp Thần tâm thần rốt cuộc bình tĩnh lại, có thể tiến vào trạng thái tu luyện. Thời gian vội vã, Diệp Thần mỗi ngày tu luyện, cùng Diệt Vô Cực vợ chồng so tài, lúc rồi danh bầu bạn Kỷ Lâm, hướng dẫn nàng luyện hóa Vân Đỉnh Thiên Thư, như vậy chớp mắt một cái gian, đã đến Long Nguyên Thiên Kiếm cấm chế giãn ra ngày. Một ngày này, Diệp Thần cùng Diệt Vô Cực vợ chồng chính thức biến dạng hư không lên đường. Diệp Thần ca ca, sư phụ sư nương, các ngươi nhất định phải sống trở về ạ. Kỷ Lâm đóng giữ ở Huyền Trần Phong bên trong, hướng ba người kêu lên, phất tay nói tạm biệt. Diệt Vô Cực vợ chồng trong mắt tất cả mang nước mắt, muốn phải đi về bầu bạn Kỷ Lâm, vĩnh viễn ẩn cư, nhưng cuối cùng vẫn là quyết tâm, báo đáp Diệp Thần, liền cùng lao tới Long Nguyên di tích, chỉ mong chuyến này có thể thuận thuận lợi lợi, bắt được Long Nguyên thiên kiếm, trở về cùng Kỷ Lâm đoàn tụ. Diệp Thần cũng giống như nhau tâm tư, không chỉ là cùng Kỷ Lâm đoàn tụ, quan trọng hơn, hắn cần Long Nguyên thiên kiếm lực lượng, đi cứu chữa huyết long. Ba người đi tới Long Nguyên di tích ra, nhưng gặp có vô số người, phân tới bước vào di tích bên trong. Ba người che giấu hơi thở, đổi thay đổi gương mặt hình dáng, vậy xuyên qua lối vào, chính thức tiến vào Long Nguyên di tích. Thật ra thì ở cấm chế giãn ra trước 78 ngày bên trong, đã có vô số người vật trước thời hạn tiến vào di tích bên trong, chờ đợi thiên kiếm ra đời. Diệp Thần ba người tiến vào, nhưng thấy được vô cùng náo nhiệt hình ảnh. Không biết lại có bao nhiêu người, chi chít, giống như thành đống con kiến, vây ở di tích đất bên ngoài. Cái này mảnh di tích chi địa, chu vi ngàn dặm có thừa, không lớn không nhỏ, nhưng vòng ngoài toàn bộ hiện đầy người, cũng không biết lại có bao nhiêu người. Diệp Thần âm thầm chắc lưỡi hít hà, hắn trước kia trải qua bí cảnh, bảo vật tranh và vân. Vân, quả thực không thiếu, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua nhiều người như vậy, đơn giản là người trên người. Không chỗ đặt chân. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy tưởng 6007. Hồng Thiên Kinh phong ấn. Chương 6007, Hồng Thiên Kinh phong ấn. Diệp Thần, Diệt Vô Cực, Huyền Trần Yên ba người xen lẫn trong đám người bên trong, cũng mau nhét chung một chỗ. Lại có thể nhiều người như vậy. Diệp Thần giật mình không thôi, nhiều người như vậy tranh đoạt Long Nguyên Thiên Kiếm, ngược lại là ra hắn ngoài ý liệu. Xem ra Nhâm Phi Phàm gieo rắc tin tức, đặc biệt thành công, hiện tại chuyến này nước là hoàn toàn quấy đủ. Huyền Trần Yên nói, thiên kiếm xuất thế, tự nhiên không phải chuyện đùa, người người cũng muốn chia một chén canh, coi như không lấy được thiên kiếm, đạt được một chút thiên kiếm đại khí vận che chở, cũng là vô thượng cơ duyên. Trong truyền thuyết vô thượng thiên kiếm, chân thực quá chất quý, giữa thiên hạ chỉ có 8 cầm mà thôi, mỗi một cầm giá trị cũng không cách nào tưởng tượng, đủ để nghịch thiên cải mệnh. Giống như ban đầu Huyền Cơ Nguyệt, vốn là bị Đế Thích Thiên cái này tâm ma chi chủ đè qua một đầu, nhưng bởi vì chấp trưởng thần la thiên kiếm, mũi nhọn đại thịnh, tiêu căng ngược lại thắng được Đế Thích Thiên. Mà thân đồ ra thân đồ Huyền Nhi, rút ra võ uy thiên kiếm, cũng là nghịch thiên cải mệnh, chấn động vạn giới, trừ thái thượng thế giới bên ngoài, nàng danh tiếng thậm chí lưu truyền đến liền thiên nhân vực. Còn có Hồng Thiên Kinh, thái thượng tiên nữ các đại nhân vật, có thể có hôm nay huy hoàng thành tựu, cũng cùng chấp trưởng tiên kiếm có liên quan. Tám đại thiên kiếm, dùng cựu Nhật chi chủ hồn phách rèn luyện, hàm chứa cựu Nhật chi chủ đại thần uy, hơn nữa còn là dùng Phạm Thiên thần công bên trong binh tự quyết, độc môn đúc, tự nhiên không phải chuyện đùa. Giờ phút này Long Nguyên di tích chi địa, chi chít, trải rộng muốn tranh đoạt người, có thể hôm nay kiếm sức hấp dẫn. Nếu ai có thể bắt được Long Nguyên thiên kiếm mà nói, ai là có thể trở thành vực ngoại sáng chói nhất ngôi sao mới. Di tích chi địa trung ương, vậy vạn trượng cao to lớn Long Nguyên kiếm, đang yên tĩnh đứng vững vàng, kiếm cấm chế trên người hơi thở, đang không ngừng chấn động suy yếu, sắp muốn giãn ra phá vỡ. Mà di tích trong đất hung thú, yêu ma, ác linh, âm hồn đều ở đây ẩn nút, rất nhiều di tích canh phòng, cơ giới con rối, trên trời lơ lửng cổ xưa cơ giới chim quái dị, cơ giới quả cầu vân. Vân cũng là yên tĩnh chờ đợi, không có gì động gì. Bởi vì, người bên ngoài quá nhiều, nếu như trực tiếp chiến đấu, chúng không có phần thắng. Chỉ có cùng đám người lom sâu di tích, những thứ này phụ trách bảo vệ thiên kiếm con rối, các yêu ma chiếm địa lợi, mới có thủ thắng cơ hội ẩm. Đột nhiên, trung ương đất Long Nguyên thiên kiếm vờn quanh ở kiếm cấm chế trên người phù văn, vào giờ khắc này hoàn toàn sụp đổ, tất cả cấm chế phù văn cũng hoàn toàn giãn ra, thậm chí có chút phù văn còn dập tắt. Theo thiên kiếm cấm chế giãn ra, vậy rất nhiều di tích canh phòng, năng lượng cũng là bị suy yếu, chúng trên trán có một viên đại biểu năng lượng nồng cốt màu đỏ tinh hạch, giống như ánh mắt vậy, hiện tại viên này mắt màu đỏ, ánh sáng rõ ràng ảm đạm xuống, rõ ràng lực lượng yếu bớt. Thiên kiếm cấm chế giãn ra, xông lên. Ai có thể cướp lấy thiên kiếm, người đó chính là một đời mới bá chủ. Nghịch thiên cải mệnh, hung bá vương ngoại, liền ở hôm nay, xông lên. Vừa nhìn thấy thiên kiếm cấm chế giãn ra, rất nhiều cường giả lớn tiếng kêu gào gầm thét, tràn đầy điên cuồng và kích động, sau đó tất cả mọi người đều rối loạn do như nước thủy triều châu chấu vậy, như ong vỡ tổ tràn vào di tích trong ruộng. Diệp Thần cho tới bây giờ không gặp qua điên cuồng như vậy tình cảnh, không khỏi có chút da đầu tê dại, cùng Diệt Vô Cực vợ chồng trố mắt nhìn nhau. Diệt Vô Cực vợ chồng cũng là kinh ngạc, sau đó ánh mắt nghiêm trọng. Những người này là điên rồi, muốn chấp trưởng thiên kiếm, không có đại khí vận, căn bản không có thể. Mấu chốt có ít người cảnh giới căn bản không đủ, thậm chí có thể nói là miểu nhỏ, lại còn mưu toan chấp trưởng. Huyền Trần Yên lắc đầu một cái, cũng không nghĩ tới đám người như vậy điên cuồng. Chỉ đổ thừa ban đầu Huyền Cơ Nguyệt, chấp trưởng thần La Thiên kiếm sau đó, mũi nhọn tách thả ra quá thịnh, đưa đến người người cũng hâm mộ thiên kiếm thần uy, cũng muốn cướp lấy sư bá. Tiền bối, chúng ta vào đi thôi. Diệp Thần cũng là ngưng trọng, dậm chân tiến vào di tích chi địa bên trong, muốn ở đây sao hơn tàn bạo người điên cuồng trong tay, cướp đoạt đến Long Nguyên thiên kiếm, rõ ràng không phải chuyện dễ. Hơn nữa, hắn còn không có dòm ngó gặp Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên bóng người, hiển nhiên hai người kia cũng là ẩn nút được cứ tốt, không có tùy tiện bại lộ. Thậm chí, còn có Yên Tịch kiếm linh, Diệp Thần cũng không biết ở nơi nào. Muốn cùng bọn họ cướp đoạt thiên kiếm, lại là khó khăn. Tuy nói khó khăn, nhưng Diệp Thần cũng sẽ không bỏ rơi, cùng Diệt Vô Cực vợ chồng bước vào di tích, trực tiếp hướng trung ương đất Long Nguyên thiên kiếm đi tới. Mà lúc này, Hồng Thiên Kinh trấn áp chi địa, lại có một người lặng lẽ đến gần, chính là Yên Tịch thiên kiếm kiếm linh. Yên Tịch kiếm linh đi tới trấn áp chi địa, nhưng gặp Hồng Thiên Kinh cả người xích sắt vần quanh, phong ấn so với trước kia có chút giãn ra, nhưng như cũ vững chắc, khó mà phá giải. Hồng Thiên Kinh bị phong ấn, đầu bù xù mặt dơ bẩn, hai mắt nhắm nghiền ngủ say, nhưng thân hình cao lớn uy vũ, cho dù ngủ say, hông cũng là thẳng tắp, cũng không có chút nào chán trường bẻ, hiện ra uy vũ bá đạo khí phách, như ngủ say hùng binh. Hồng Thiên Vương. Tiên Tịch kiếm linh đến gần trấn áp chi địa, nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng, thanh âm mang cung kính. Ừ. Hồng Thiên Kinh ngủ say bên trong, nghe được kêu gọi, hơi hí ra ánh mắt, tỉnh lại, thấy Yên Tịch kiếm linh, gương mặt không thay đổi, nhàn nhạt nói, như thế nào? Tiên Tịch kiếm linh cắn răng, nói, hồi bẩm Hồng Thiên Vương, công giá tiên sinh bị Nhâm Phi phàm giết chết. Hồng Thiên Kinh ha ha cười một tiếng, nói, Nhâm gia thiên mệnh, rốt cuộc phải cùng ta sẽ rách ra mà sao? Cũng tốt, hắn thực lực không thấp hơn ta, ta cũng rất muốn lãnh giáo một chút hắn cao chiêu. Tiên Tịch kiếm linh nghe nói như vậy, nhất thời kinh hãi, nói, Hồng Thiên Vương, vậy Nhâm Phi phàm lợi hại như vậy sao? Thực lực lại có thể không thấp hơn ngươi? Hắn lấy là Nhâm Phi phàm thực lực, chỉ cùng mình tương đương, nơi nào nghĩ đến đối phương lại có thể không thấp hơn Hồng Thiên Kinh. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy tưởng 6008. Hợp tác. Chương 6008, hợp tác. Hồng Thiên Kinh cười nói, thiên mệnh chi tử, ngươi cho là thổi phồng. Hắn không cùng ngươi tích cực tôi, nếu không một đầu ngón tay, là có thể nghiền diệt ngươi trăm ngàn lần. Tiên Tịch kiếm linh mồ hôi lạnh nhễ nhại, không lời chống đỡ. Hồng Thiên Kinh dừng lại chốc lát, tiếp tục nói, vậy Nhâm Phi phàm là cao nhất thiên quân, tu vi sâu không lường được, vốn là thái thượng người, chẳng biết tại sao luân lạc tới vực ngoại, đoán chừng là vì né tránh Vũ Hoàng Cổ Đế đuổi giết, ngươi không cần phải để ý đến hắn, hắn không dám tùy tiện ló đầu, nếu không Vũ Hoàng Cổ Đế liều chết đều phải trước hết giết hắn. Tiên Tịch kiếm linh nói, Thiên Vương đại nhân, vậy hôm nay Long Nguyên Thiên kiếm xuất thế, ta là hay không phải đi cướp lấy? Hiện tại, Long Nguyên Thiên kiếm cấm chế đã giãn ra, nhưng Yên Tịch kiếm linh cũng không có lập tức đi trước, bởi vì nước quá đục trọng, quá mức nguy hiểm, hắn một thân một mình, không có nắm chắc. Hồng Thiên Kinh bấm ngón tay tính toán, ha ha cười lạnh nói, Nhâm Phi phàm thật là thủ đoạn, lại có thể cầm nước khuấy đủ, đoạt kiếm người quá nhiều, con kiến nhiều cũng có thể cắn chết con voi. Hiện tại công giả phong chết, một mình ngươi đích xác không tốt làm, sau lưng còn có Huyền Gia và Đế Thích nhà hai tên kia đâu. Yên Tịch kiếm linh thấp giọng nói, Thiên Vương đại nhân, hôm nay làm thế nào? Hồng Thiên Kinh nói, Long Nguyên Thiên kiếm dĩ nhiên là muốn cướp được, ta phá vỡ phong ấn, còn muốn dựa vào kiếm này, ngươi dẫn ta phủ chiếu, đi và Ma Tổ Vô Thiên hợp tác, hợp lực cướp lấy thiên kiếm, bắt được kiếm sau đó, cho ta chạm phá phong ấn, sau đó đưa kiếm này cho Ma Tổ Vô Thiên, muốn đến hắn vậy nguyện ý. Vừa nói, Hồng Thiên Kinh linh khí ngưng tụ, hóa ra một đạo phù chiếu, giao cho Yên Tịch kiếm linh. Yên Tịch kiếm linh ngạc nhiên nói, muốn cùng Ma Tổ Vô Thiên hợp tác sao? Chẳng lẽ hắn cũng muốn đoạt kiếm? Hồng Thiên Kinh bấm ngón tay suy diễn, phân biệt sáng tỏ nhân quả, cười một cái, nói, hắn sẽ đối kháng Vũ Hoàng Cổ Đế, dĩ nhiên là muốn mưu đoạt thiên kiếm, chỉ là người khác ở Hắc Ám biển cấm, đối mặt vạn khư áp lực quá lớn, không thể tự mình phái người tới. Yên Tịch kiếm linh sửng sốt một chút, nói, nếu không thể tự mình phái người tới, vậy chúng ta làm sao còn hợp tác với hắn? Hồng Thiên Kinh nói, Ma Tổ Vô Thiên ở Thiên Nhân vực có một cái chi nhánh thế lực, tên là Như Ý Tông, nắm giữ Nhỏ Phạm Thiên Công bên trong Như Tự Quyết, vậy Như Ý Tông mấy đời cùng phụng Ma Tổ Vô Thiên, lần này cũng muốn cướp lấy Long Nguyên Thiên kiếm, hiến tặng cho Ma Tổ Vô Thiên, ngươi đi tìm Như Ý Tông thiếu tông chủ Cáo Phi Hàn, hợp tác với hắn là được. Yên Tịch kiếm linh rõ ràng tới đây, nói, "Ừm, Thiên Vương đại nhân, thuộc hạ biết." Dừng một chút, Yên Tịch kiếm linh lại nói, "Nhưng, cướp lấy Long Nguyên Thiên kiếm, cuối cùng thật muốn tặng cho Ma Tổ Vô Thiên sao?" Hồng Thiên Kinh nói, "Không sai, công giá phong bị giết chết, chúng ta thế lực thật to suy yếu, chỉ có thể ẩn nhẫn, cùng lấy được rồi Long Nguyên Thiên kiếm, chúng ta mượn dùng một lần, chẳng phá phong ấn là được, sau chuyện này đưa cho Ma Tổ Vô Thiên, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, nhưng chờ ta phá vỡ phong ấn, hết thảy trở ngại cũng không thành vấn đề." Hắn giọng bên trong rất nhiều hùng hồn khí phách, tựa như bỏ qua Long Nguyên Thiên kiếm, chỉ là một kiện không đáng nhắc tới chuyện nhỏ. Tiên Tịch kiếm linh có vẻ bội phục, thật sâu khen ngợi. Hồng Thiên Kinh đích xác là có đại nhân vật phong độ khí phách, dám cắt dám bỏ, liền Long Nguyên Thiên kiếm cũng bỏ được buông tha, chỉ cần có thể đột phá phong ấn. Nếu như Hồng Thiên Kinh phá vỡ phong ấn xuất thế, hắn đủ để cho Yên Tịch Thiên kiếm núi nhọn lần nữa khôi phục đỉnh cấp, đến lúc đó, hắn cũng là chấp trưởng thiên kiếm người, tự nhiên không sợ hết thảy. Tiên Tịch kiếm linh nói, "Thiên Vương đại nhân, thuộc hạ cũng rõ ràng, vậy thì đi di tích chi địa, cùng Như Ý Tông hợp tác, cướp lấy thiên kiếm." Hồng Thiên Kinh gật đầu một cái, nói, "Rất tốt, ngươi đi đi, nhớ, phải dùng mưu lợi biện pháp, không muốn cùng luân hồi chi chủ, Huyền Cơ Nguyệt Đế Thích Thiên các người nổi lên va chạm, có thể đúng dịp đoạt thiên kiếm, liền không muốn lô mãng đọ võ, ngươi một thân một mình, chưa chắc là bọn họ đối thủ. Tiên Tịch Kiếm Linh hơi suy nghĩ một chút, chính là bừng tỉnh. Như Ý Tông nắm giữ nhỏ Phạm Thiên Công bên trong Như Tự Quyết, có thể biến hóa muôn vàn, hoàn toàn có thể dùng như lợi biện pháp cướp lấy thiên kiếm. Như Tự Quyết thần thông là đạo gia 72 biến, thiên cương sát biến hóa, dịch dung biến ảo vân. Vân. Cái này 72 biến thần thông vừa thi triển ra, có thể biến hóa vạn vật đến lúc đó, chỉ phải biến hóa thành một cái di tích canh phòng, ngụy trang dưới, đục nước méo cỏ, đủ để man thiên quá hải, lặng yên không tiếng động đến gần Long Nguyên thiên kiếm, thuận lợi cướp được thân kiếm, đừng nói sẽ không bị người phát hiện, coi như là di tích bên trong chân chính canh phòng, rất nhiều yêu ma ở hỗn loạn bên trong cũng khó mà phát hiện. Tiên Tịch Kiếm Linh vô cùng là thông minh, đã nghĩ tới cái này một tầng. Hồng Thiên Kinh muốn cùng Như Ý Tông hợp tác, cũng là thấy được Như Ý Tông độc môn thần thông, có thể ghé di dùng. Ùm, Thiên Vương đại nhân, thuộc hạ rõ ràng, lập tức lên đường. Lập tức Yên Tịch Kiếm Linh lên đường, cầm Hồng Thiên Kinh phụ chiếu, đi di tích chi địa, chuẩn bị tìm Như Ý Tông thiếu chủ cáo phi hàn, thương lượng hợp tác chuyện. Phù này chiếu bên trong, hàm chứa rất nhiều nhân quả hơi thở, Yên Tịch Kiếm Linh cẩn thận điều tra, nhưng phát hiện một cái sợ hãi chỉ thị. Hồng Thiên Kinh ở phụ chiếu bên trong, yêu cầu hắn ở nguy cấp thời điểm, liều mạng tự mình hy sinh tánh mạng, cũng phải cướp lấy Long Nguyên Thiên Kiếm, quyết không thể mất đi. Ta con cờ này, cuối cùng đã tới hy sinh lúc sao? Yên Tịch Kiếm Linh một tiếng cười thảm, đã cảm thấy ngày hôm nay mà kiếm, mình là giữ nhiều lành ít đây là con cờ vận mệnh. Tất cả con cờ, vì cuối cùng cuộc cờ thắng lợi, cũng có thể bị hy sinh. Mà này cùng vận mệnh, tự nhiên vậy không tới phiên hắn tới phản kháng. Cũng tốt, công giá tiên sinh, ta rất nhanh liền xuống bồi ngươi. Tiên Tịch Kiếm Linh ở vạn năm tới giữa, sớm có vô số lần chuẩn bị tâm tư, lúc này vận mệnh hạ xuống, hắn vậy than thở tiếp nhận, trong lòng chỉ có cuối cùng một chút hy vọng xa vời, đó chính là bắt được Long Nguyên Tiên Kiếm sau đó, Hồng Thiên Kinh phá vỡ phong ấn, sau này chu diệt luân hồi, chiếm đoạt sáu nói, ở luân hồi thiên quốc bên trong đem hắn sống lại. Rất nhanh, Tiên Tịch Kiếm Linh vậy đi tới di tích chi địa, thấy bên trong chi chít sáu người, cũng có gật đầu ra tốt ngay, lặng lẽ bước vào di tích bên trong. Ma Diệp Thần, Diệt Vô Cực, Huyễn Trần Yên ba người đang di tích chi địa bên trong tiến về phía trước, một đường hướng Long Nguyên Thiên Kiếm đi tới. Từ bọn họ vị trí đến Long Nguyên Thiên Kiếm cũng chỉ ngàn dặm đường xá, nếu như là dưới tình huống bình thường, lát mình ngay lập tức có thể tới. Nhưng lúc này ba người nhưng là nửa bước khó đi. Di tích chi địa bên trong hiện đầy rất nhiều canh phòng yêu ma, ác linh âm hồn vân. Vân. Ba người đi tới trước không tới một km, thì có mấy đầu vô cùng to lớn di tích canh phòng ngăn ở bọn họ trước mặt. Cái này mấy đầu di tích canh phòng đều có mười mấy mét cao, thân thể là dùng kim loại chế tạo, cả người hiện lên đồng quang, là cổ xưa thời đại cường giả đặc thù tạo ra kim loại con rối, chuyên môn dùng để bảo vệ Long Nguyên Thiên Kiếm, mang có đơn giản một chút linh trí, có thể đuổi giết người sống hơi thở. Vậy mấy đầu di tích canh phòng trong tay cũng xách dáng vóc to kiếm to, đằng đằng sát khí, chúng là cái này mảnh di tích chi địa bên trong cường hãn nhất tồn tại, số lượng không biết có nhiều ít, trùng trùng bảo vệ thiên kiếm, nghiêm cấm người bất kỳ đến gần. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ độ ngày tận thế thành bảng trưởng 6009. Không đánh nhau thì không quen biết. Chương 6009, không đánh nhau thì không quen biết. Giờ phút này, vậy mấy đầu di tích canh phòng trong tay cự kiếm cũng nhuộm đầy máu tươi, dưới chân có mấy cái tàn toái thi thể. Hiển nhiên, ở Diệp Thần ba người trước mặt đoạt kiếm người, đã có người bị di hành động canh phòng chém giết. Mấy đầu di tích canh phòng cổ họng bên trong phát ra khàn khàn nặng nề tiếng kim loại âm, trên trán màu đỏ một mắt, mang sát khí nồng nặc, hướng Diệp Thần ba người chạy đạp tới, giơ lên cự kiếm chính là chém xuống. Những di tích này canh phòng, hơi thở cùng Long Nguyên Thiên Kiếm lẫn nhau câu thông, ra tay mang theo thiên kiếm mũi nhọn sát phạt, vô cùng ác liệt. Mắt gặp mấy cầm cự kiếm mũi nhọn giết tới, Diệp Thần, Diệt Vô Cực, Huyễn Trần Yên ba người đều cảm thấy một hồi to lớn ác liệt sát phạt, tựa hồ muốn đem người cắt nhỏ. Xích Trần Thần Mạch mở. Diệp Thần phong thả, cũng không có tùy tiện vận dụng Thai Nan Thiên Kiếm, mà là mở Xích Trần Thần Mạch, từng luồng canh kim tinh khí hội tụ, hóa ra từng tờ một màu vàng kim tâm thuẫn, làm thành một vòng, bảo vệ mình cùng Diệt Vô Cực vợ chồng. Phịch. Vậy mấy đầu di tích con rối, cự kiếm giết tới, lập tức bị tâm thuẫn ngăn trở, Tiên Vũ Huyễn Ngộng, đi. Huyễn Trần Yên lập tức ra tay, đầu ngón tay cơ múa gian, từng luồng khói hơi nước tức tràn ra đi, cuốn quanh đến vậy mấy đầu di tích canh phòng trên. Những di tích này canh phòng đều là kim loại con rối, kiên bị nhất hơi nước xâm nhập. Huyễn Trần Yên sử dụng mưa bụi thần thông, từng luồng hơi nước phá vỡ di tích canh phòng bề mặt phòng vệ, trực tiếp đi sâu vào chúng thân xác nội bộ cơ giới cấu tạo bên trong, hơi nước mổ một cái nứt ra, vậy mấy đầu canh phòng thân thể nhất thời rắc rắc sắt văng rội, cơ giới cấu tạo bị đánh loạn, phát ra chi chi nhà nhà tiếng vang. Phịch. Cuối cùng, vậy mấy đầu di tích canh phòng còn rối, toàn bộ nổ tung, hoàn toàn bị phá hủy. Huyễn Trần Yên thở phào nhẹ nhõm, linh khí tiêu hao quá lớn, gương mặt một hồi trắng bệnh. Phu nhân, không có sao chứ? Diệt Vô Cực vội vàng trên đỡ nàng, ân cần hỏi. Huyễn Trần Yên nói, không có sao, nơi này rất không an toàn, chúng ta đi mau. Vậy mấy đầu di tích canh phòng bị phá hủy sau đó, vùng lân cận có mười mấy đầu canh phòng, nghe vận động, trán đỏ mắt lóe lên, mang sát khí, đạp sải bước hướng Diệp Thần ba người đuổi giết tới. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, vậy cảm thấy vô cùng nguy hiểm, vội vàng cùng Huyễn Trần Yên, Diệt Vô Cực hai người nhanh chóng rời đi, tìm chỗ an thân. Mà vậy mười mấy đầu di tích canh phòng còn ở đuổi tận cùng không đông, xem ra không tránh được một tràng ác chiến. Diệp Thần cắn răng, lòng bàn tay hơi nổi lên hủy diệt đạo ấn dấu vết, chuẩn bị ra tay. Vù vù. Nhưng ngay vào lúc này, Diệp Thần cảm thấy được trong cơ thể khác thường động. Hắn Long Nguyên phủ chiếu, vào giờ khắc này kịch liệt chấn động đứng lên, xa xa cùng ngàn bên trong ngoài Long Nguyên cự kiếm câu thông. Mà những cái kia di tích canh phòng cảm ứng được cái này dị tượng sau đó, lập tức dừng lại ở bước chân, không có lại đuổi giết Diệp Thần, ngừng lại một chút sau đó, xoay người rời đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Huyễn Trần Yên cùng Diệt Vô Cực một hồi kinh ngạc. Diệp Thần đem phủ chiếu móc ra, vui vẻ nói, ta có Long Nguyên kiếm khéo léo phủ chiếu, xem ra là phủ chiếu linh khí, tránh chúng ta bị công kích. Huyễn Trần Yên vui vẻ nói, vậy thì tốt quá, những cái kia di tích canh phòng quá mức hung mãnh, nếu là có thể sợ bị chúng công kích, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Những thủ vệ kia con rối cũng mang theo Long Nguyên Thiên Kiếm gia trì, công kích sát phạt vô cùng lợi hại, hiện tại Diệp Thần có phù chiếu hộ thể, sợ bị công kích ngược lại là giảm bớt rất nhiều phiền toái. Lập tức ba người tiếp tục đi tới trước, quả nhiên không có lại bị di tích thủ vệ công kích, nhưng còn có các loại âm hồn năng linh, yêu ma hung thú vân vân như cũng tập kích ba người. Thật may những thứ này âm hồn năng linh, yêu ma hung thú cũng không Long Nguyên Thiên Kiếm lực lượng gia trì, đối phó tương đối bưng lỏng, ba người không có xuất hiện lại nguy hiểm gì. Thời gian vội vã đi qua, rất nhanh liền đến nửa đêm, di tích đất ánh sáng hoàn toàn ảm đạm xuống, rất nhiều di tích canh phòng, yêu ma hung thú ở nửa đêm bên trong, lực lượng tăng cường thật nhiều. Chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Diệp Thần dừng lại ở bước chân, trong đêm đen đi tới trước, quá mức nguy hiểm, hiển nhiên không phải một cái lựa chọn tốt. Diệt Vô Cực và Huyễn Trần Yên gật đầu một cái, vậy đồng ý Diệp Thần kế hoạch. Coi như bỏ mặc trong đêm tối nguy hiểm, ba người buôn ba một ngày, vậy cần nghỉ ngơi điều chỉnh. Long Nguyên di tích địa mạch bị Long Nguyên Thiên Kiếm cấm chế ảnh hưởng, sát khí đặc biệt nồng nặc, ba người thân ở di tích bên trong, không ngừng bị sát khí xâm nhập, kinh mạch từng cơn mạch nhọc, cần điều tức hóa giải ở trước mắt ba người, là một tòa hoang phế cổ xưa cung điện, có một khối gãy lìa bảng hiệu rất xuống, phía trên loáng thoáng có thể gặp đúc luyện bí mật cùng bốn chữ. Mà ở trong cung điện mặt, còn có rất nhiều lưu lại cỡ lớn kim loại, trận pháp vân vân đang không ngừng vận chuyển. Ngoài ra, còn có rất nhiều không thành hình kim loại con rối, đống để ở một bên. Cái này kêu đúc luyện bí mật cung địa phương, rõ ràng chính là chế tạo kim loại con rối, di tích canh phòng chi địa, chỉ là không biết cớ gì hoang phế. Cung điện bên trong, khắp nơi tràn đầy nồng nặc địa mạch hỏa khí, đem vậy âm sát khí cũng toàn bộ tách ra hết. Nói cách khác, ở chỗ này nghỉ ngơi nói, có thể không chịu âm sát khí ảnh hưởng, có thể được tốt nhất điều chỉnh. Diệp Thần ba người vận khí rất tốt, lại có thể tìm được như thế một khối thích hợp nơi nghỉ ngơi, hiển nhiên là Diệp Thần đại khí vận. Lập tức ba người tiến vào đúc luyện bí mật cung bên trong, giấy lên một đống lửa, ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Diệp Thần từ nguyện vọng thiên tinh bên trong, lấy ra một ít thiên tài địa bảo, kỳ chân dị quả vân. Vân, cùng Diệt Vô Cực, Huyễn Trần Yên phân thực. Ba người đang nghỉ ngơi tới giữa, chợt nghe bên ngoài một loạt tiếng bước chân chuyển tới, sau đó liền gặp một người mặc cẩm bào trẻ tuổi nam tử, mang mười mấy người làm, sải bước đi tới. Cồn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ độ ngày tận thế thành bảng chương 6010. Nhỏ Phạm Thiên Công. Chương 6010, Nhỏ Phạm Thiên Công. Vậy phía sau nam tử người làm, đều là cùng một màu quần áo đen sức lực trang, gương mặt rất nhiều dũng hãn đoạn tuyệt ý, nhưng trong mắt lại ẩn hàm sợ hãi vẻ tuyệt vọng, tựa hồ là nam tử kia đào tạo tử sĩ. Lần này đoạt kiếm, cái nhóm này tử sĩ, tự nhiên cũng là muốn hy sinh con cờ. Diệt Vô Cực cùng Huyễn Trần Yên, thấy vậy cầm bảo nam tử, nhất thời cả kinh, trong mắt một hồi chán ghét, kêu lên, Cáo Phi Hàn, là ngươi. Vậy cầm bảo nam tử gặp được hai người, cũng là hơi sững sờ, khá cảm thấy ngoài ý muốn, nói, hai vị tiền bối, thật đúng là đúng dịp, không nghĩ tới lại có thể sẽ nơi này thấy các ngươi, thật là duyên phận à, Kỳ Lâm muội muội đâu? Vậy kêu là Cáo Phi Hàn nam tử, nhìn chung quanh, không gặp Kỳ Lâm, ở Diệt Vô Cực cùng Huyễn Trần Yên bên người, chỉ đi theo Diệp Thần. Hắn gặp Diệp Thần tu vi, chỉ có còn thật cảnh nhất tần tiên, liền không thế nào đặt ở bên trong mắt, muốn đến là Diệt Vô Cực hai vợ chồng đệ tử. Diệp Thần nghe được vậy Cáo Phi Hàn, lại có thể kêu Kỳ Lâm làm muội muội, nhất thời nhướng mày một cái, hướng Diệt Vô Cực hai vợ chồng nói, hai vị tiền bối, hắn là người nào, và Kỳ Lâm quan hệ thế nào? Diệt Vô Cực hừ một tiếng, nói, là Như Ý Tông thiếu tông chủ, kêu Cáo Phi Hàn, hắn trước chút thời điểm, đã từng tới Huyễn Trần phòng, muốn hướng Kỳ Lâm cầu hôn. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói, cầu hôn? Kỳ Lâm còn như thế nhỏ, làm sao cầu hôn? Bên kia Cáo Phi Hàn vui vẻ cười to, nói, Kỳ Lâm muội muội tuổi tác tuy nhỏ, nhưng nuôi mấy năm liền trưởng thành, nàng thiên phú rất tốt, ta rất thích nàng, trước cưới nàng làm con dâu nuôi từ nhỏ, mấy năm sau nàng trưởng thành, lại động phòng cũng không muộn. Diệp Thần nghe được vậy, con dâu nuôi từ nhỏ, ba chữ, nhất thời giận dữ, nói, xuất sinh, cho ta chết. Dứt lời, Diệp Thần đột nhiên một trường đánh ra, trường phong cương mãnh như sấm, hướng Cáo Phi Hàn lướt đi. Nghe được Cáo Phi Hàn là Như Ý Tông thiếu tông chủ lúc đó, Diệp Thần đã tối bên trong suy diễn thiên cơ, dọc theo cái đầu mối này, lập tức nhìn rõ lai lịch của đối phương. Cái này Như Ý Tông, lại là cựu Nhật Minh chi nhánh thế lực. Mấy đời tới nay, Như Ý Tông cung phụng Ma Tổ Vô Thiên, lần này bước vào di tích chi địa, là muốn cướp lấy Long Nguyên Thiên Kiếm, hiến tặng cho Ma Tổ Vô Thiên, nhu cầu bước lên thái thượng cơ hội. Diệp Thần trước đây cùng cả dù giả tương chiến, đã cùng cựu Nhật Minh kết làm thủ hoán, tùy tiện không thể hóa giải, đã như vậy, hắn ra tay cũng không để lại tình, chạy muốn lấy Cáo Phi Hàn tánh mạng đối phương lại muốn ô nhục Kỳ Lâm, đây là Diệp Thần không cách nào dễ dàng tha thứ sự việc. Hắn đã nhìn thấu Cáo Phi Hàn tu vi lai lịch, đại khái là thái chân cảnh tầng 8 thiên. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, muốn chu diệt loại cấp bậc này người tu luyện, liền như bóp chết một con kiến, không phí nhiều sức. Cái gì? Vậy Cáo Phi Hàn thấy Diệp Thần một trường quay trụ, chỉ hù được tâm đạm câu liệt, lại không có mới vừa vậy cổ phách lối hình dáng. Diệp Thần một trường này, đã vận dụng tiểu trọng lâu trường võ đạo, trường phong cương mãnh mà hung hãn, muốn tiêu diệt Cáo Phi Hàn, đơn giản là như nghiền diệt con kiến hôi. Diệt Vô Cực và Huyễn Trần Yên cũng là lấy làm kinh hãi, cũng không nghĩ tới Diệp Thần lại đột nhiên giận dữ ra tay. Mắt xem Cáo Phi Hàn sẽ bị Diệp Thần một trường đánh chết, vừa lúc đó, sau lưng hắn một cái người làm tử sĩ, phi thân ra, chắn trước người hắn. Phịch. Diệp Thần một trường bạo đi giết, đem vậy người làm tử sĩ đánh bể, người sau máu thịt tung tóe, trong nháy mắt chết oan uổng. Cáo Phi Hàn từ trong quỷ môn quan trở về, chỉ hù ra cả người mồ hôi lạnh, kêu lên, ngươi là ai? Ngươi thực lực, tuyệt không phải bề ngoài như thế đơn giản. Chỉ từ Diệp Thần một trường này xem, hắn chân chính sức chiến đấu đã vượt qua Diệt Vô Cực và Huyễn Chân Yên, đơn giản là khó mà hình dung mạnh mẽ. Cáo Phi Hàn thật sâu khủng hoảng, chỉ cảm thấy mình là con kiến hôi tồn tại, tuyệt đối không phải Diệp Thần địch thủ. khủng hoảng dưới, hắn thân thể ẩn nhiên có hắc khí thả ra, tựa hồ đang nổi lên bài tẩy gì, nhưng cái này lá bài tẩy tựa hồ đặc biệt chẳng muốn, hắn lại không có tùy tiện bại lộ, ẩn nhận không phát. Keng. Hắn dưới quyền mười mấy người làm tử sĩ, nhưng là đồng loạt rút ra đao kiếm, bảo vệ ở hắn bên người. Diệp Thần hư lạnh một tiếng, nhưng là không để ý chút nào, chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Tiểu Hữu, đừng xung động. Diệt Vô Cực cản lại Diệp Thần, thanh âm nghiêm trọng. Huyền Trần Yên vậy nhẹ nhàng kéo Diệp Thần tay, nói, tên này là Như Ý Tông thiếu tông chủ, sau lưng có ma tổ vô thiên bảo vệ, không nên tùy tiện xé rách ra mặt, nếu không đắc tội ma tổ vô thiên, không tốt thu thập. Hiển nhiên, ma tổ vô thiên uy danh, Diệt Vô Cực vợ chồng cũng là như sấm bên tai, không dám tùy tiện đắc tội. Cáo Phi Hàn thấy vậy, nhất thời vui vẻ cười to, nói, không sai, ta Như Ý Tông là ma tổ vô thiên giới quyền thế lực, các ngươi không muốn hành động thiếu suy nghĩ, nếu không ta bẩm báo lên trời, ma tổ thần phạt hạ xuống, các ngươi có thể ngăn cản được. Hắn lúc này dựa vào ma tổ vô thiên uy thế, trong giọng nói lại có phách lối kiêu ngạo. Ma tổ vô thiên thì như thế nào? Ta muốn giết ngươi, trên trời dưới đất, không người cứu được ngươi. Diệp Thần nhưng là giận dữ, không có chút nào cố kỵ, đống nhiên bước chân đạp một cái, thân thể lăng không lên, một trường đánh giết xuống, lại vòng qua những cái kia tử sĩ người làm ngăn trở, một trường cách không đánh phía Cáo Phi Hàn đầu. Cáo Phi Hàn thất kinh, không nghĩ tới hắn mang ra ma tổ vô thiên, Diệp Thần lại còn dám ra tay. Tên này, rốt cuộc là ai, lại có thể liền ma tổ vô thiên đều không đặt ở bên trong mắt? Đây là muốn lật trời. Kinh hoàng bên trong, Cáo Phi Hàn thân thể đột nhiên một cái co rút lại, hóa thành một cái nhỏ nhỏ chim sẻ, tránh được Diệp Thần chưởng giết, bay trốn qua một bên, rơi xuống đất lại đổi hồi hình người. Lần này hắn có phòng bị, cuối cùng không giống mới vừa như vậy chật vật. Ừ, nhỏ Phạm Thiên Công, như tự quyết. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ độ ngày tận thế thành bảng trưởng 6011. Huyền Cơ Nguyệt. Chương 6011, Huyền Cơ Nguyệt. Diệp Thần thấy biến hóa của đối phương thần thông, nhất thời bừng tỉnh. Cáo Phi Hàn cái này thần thông, nguyên lai là nhỏ Phạm Thiên Công bên trong Như Tự Quyết. Như Tự Quyết chính là đạo gia 72 biến pháp môn, có thể tùy ý biến hóa, cái này thần thông thi triển ra, vừa có thể lấy biến thành mỗi gian kiến, chim sẻ ong mật, chó sói sư hổ báo cùng sinh vật, cũng có thể biến thành miếu thờ cung điện, rừng rậm núi cao, lâu vũ kiến trúc vân. Vân, còn có thể dịch dung thiên diện, biến thành người bất kỳ hình dáng, thật là vô cùng ảo diệu. Coi là ngươi có chút ánh mắt, có thể nhận ra ta Như Ý Tông thần thông, hôm nay các ngươi Huyền Trần phòng, lại dám như vậy chết đục ta, ta trở về sau đó, nhất định tế nói với ma tổ vô thiên, các ngươi chờ chết đi. Cáo Phi Hàn cắn răng, cũng không dám cùng Diệp Thần là địch, vội vàng vung tay lên, liền muốn dẫn người rời đi. Hắn Như Tự Quyết, cuối cùng là biện pháp che mắt vậy ảo thuật biến hóa, cũng không phải là công phạt chiến đấu thần thông, nếu như đánh, hắn tuyệt đối không phải Diệp Thần đối thủ. Diệp Thần trưởng pháp quá mức lợi hại, võ đạo ý ẩn lại là vô cùng mạnh mẽ, lực đạo vô cùng cương mãnh, cái gọi là lực vượt 10.000 pháp, một khi Diệp Thần trưởng lực trình độ cao nhất bùng nổ, vậy thì thật là cái gì ảo thuật cũng không ngăn nổi. Diệp Thần hừ một tiếng, đang muốn đuổi giết, chợt nghe chung quanh truyền tới một hồi rắc 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 nặng nề tiếng bước chân, nhưng gặp ước chừng mấy chục đầu di tích canh phòng, đạp hung mãnh nhịp bước, từ cung điện bốn phương tám hướng xuất hiện, hướng nơi này vây giết tới ở trên trời bên trong, còn có mười mấy đầu phơi bảy quả cầu trạng di tích người thợ săn, con ngươi lóe lên hồng quang, vậy bao vây? Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần cả kinh, lại không nghĩ rằng đột nhiên sẽ có như thế nhiều di tích canh phòng xuất hiện. Vậy Cáo Phi Hàn cũng là lớn kinh, hắn còn muốn từ bên cạnh đường món chui cách, nhưng hiện ở chung quanh lối ra, toàn bộ bị di hành động canh phòng ngăn chặn, căn bản không cách nào thoát đi. Đáng chết, là Huyền Cơ Nguyệt, nàng muốn đoạt ta tiên phủ thiên thư. Cáo Phi Hàn cắn răng nghiến lợi, vọng hướng bốn phía di tích canh phòng, nhưng phát hiện mỗi một đầu canh phòng con rối trên thân thể, cũng mơ hồ có cổ xưa phù văn ánh sáng ở tràn ngập. Những phù văn kia là Thái Thượng Thiên Phù đạo phù văn, mà Thái Thượng Thiên Phù nói chính là Huyền Cơ Nguyệt thần thông. Nói cách khác, Huyền Cơ Nguyệt lợi dụng thiên phù đạo pháp, khống chế được những thứ này canh phòng con rối. Huyền Cơ Nguyệt, Diệp Thần vậy nhìn thấu đầu mối, hắn cầm Long Nguyên Thiên Kiếm kiếm linh phù chiếu, vốn là sẽ không bị canh phòng công kích, nhưng hiện tại, chung quanh canh phòng cũng không có thả qua Diệp Thần ý, không nhìn thẳng kiếm linh phù chiếu. Hiển nhiên, tất cả canh phòng đều bị Huyền Cơ Nguyệt thao túng. Huyền Cơ Nguyệt không biết núp ở chỗ nào, ở yên lặng điều khiển hết thảy. Bình bình bình. Mấy chục đầu di tích canh phòng, giống như là cổ xưa cự nhân, đạp sải bước vây giết tới đây, giơ lên to lớn đao kiếm, không khác biệt giết hướng Diệp Thần, Diệt Vô Cực, Huyền Trần Yên ba người, Cáo Phi Hàn bên kia, vậy giống vậy được không khác biệt công kích. Những di tích này canh phòng, thân thể là kim loại đúc, to lớn nặng nề, thế đại lực trầm, quả thực khó đối phó. Diệp Thần sắc mặt hơi nghiêm trọng, nếu như rút ra Thai Nan Thiên Kiếm mà nói, dựa vào thiên kiếm mũi nhọn, ngược lại là có thể tùy tiện phá hỏng con rối. Nhưng thiên kiếm không thể khinh thường dùng, Diệp Thần cũng không có tùy tiện rút kiếm. Hủy Diệt Đạo Ấn, mở. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, trực tiếp mở Hủy Diệt Đạo Ấn, lòng bàn tay có cực hạn hủy diệt thần mang bùng nổ, một trường hướng lại gần trước người một đầu canh phòng đánh tới. Phịch. Hung mãnh một trường rơi xuống, vậy di tích thủ vệ thân xác, nhất thời bị Diệp Thần một trường đánh bể. Nhưng mà, trung quanh thủ vệ số lượng quá nhiều, Diệp Thần đánh bể một đầu sau đó, lại có mấy đầu vây giết đi lên, mấy cầm kinh khủng cự kiếm chém xuống, làm người ta nghẹt thở. Phải biết, những di tích này canh phòng cũng có thể mượn dùng một chút Long Nguyên Thiên Kiếm mũi nhọn, sát phạt hơi thở tự nhiên không phải chuyện đùa. Diệp Thần nên cũng không dám lạnh nhạt, lắc mình xê dịch, một bên lợi dụng cương manh trường thế, phối hợp hủy diệt đạo ấn, cùng những cái kia di tích canh phòng chu toàn. Mà Diệt Vô Cực, giống vậy tinh thông hủy diệt đạo ấn, thậm chí đạt tới 9 tầng trời tiêu chuẩn, hắn cùng Huyền Trần Yên hai người liên thủ, đối phó di tích canh phòng, cũng có thể chu toàn, cũng không có nguy hiểm quá lớn. Mà Cáo Phi Hàn bên kia, chính là khá là chật vật, đối mặt rất nhiều thủ vệ tập sát, có chút khó mà chống đỡ, rất nhanh hao tổn hết ba tử sĩ. Đi mau. Tình thế không ổn. Đạo gia nghĩa sâu xa, 72 biến và quan cùng trận. Cáo Phi Hàn nguy cấp bên trong, sử dụng như tự quyết, thân thể một cái biến hóa, lại có thể biến thành di tích canh phòng con rối, bề ngoài nhìn như chừng mười mấy mét cao, cũng là kim loại chế tạo thân xác, và chung quanh canh phòng giống nhau như lúc, liền giống như loại vậy, không nhìn ra nửa điểm khác biệt. Đây là hắn như ý tông thần thông, như tự quyết tuyệt diệu chỗ, mặc dù sức chiến đấu bình thường, nhưng ảo thuật biến hóa, cơ hồ là lấy giả loạn thật, làm người ta khó mà phân biệt. Mới vừa những cái kia công kích hắn di tích canh phòng, lập tức toàn bộ dừng tay, hơi có điểm mê mang đứng bất động tại chỗ. Lấy những thứ này canh phòng đầu góc đơn giản, tự nhiên không thể hiểu, là địch nhân gì lại đột nhiên biến thành đồng loại. Thừa dịp này cơ hội, Cáo Phi Hàn vội vàng mang giới quyền người làm, hơi có điểm chật vật thoát đi. Diệp Thần thấy Cáo Phi Hàn ảo thuật biến hóa, trong lòng hoảng nhiên hiểu ra, nghĩ ngợi, tên này muốn lợi dụng ảo thuật, cướp lấy thiên kiếm, ngược lại là một người vô cùng khôn khéo biện pháp. Nếu như Cáo Phi Hàn biến thành di tích canh phòng, vậy liền có thể man thiên quá hải, lặng yên không tiếng động đến gần Long Nguyên thiên kiếm, ai cũng không cách nào phát hiện. Nhưng Diệp Thần thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, đã nhận ra được không đúng, lẩm bẩm nói, chấp trưởng thiên kiếm, cần nghịch thiên thực lực cùng khí vận, coi như may mắn đến gần, lấy hắn thái chân cảnh tầng 8 thiên thực lực, lại làm sao có thể chân chính đoạt kiếm. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, lại phát hiện đối phương nhu đồ, nói, muốn đến vậy mười mấy người làm, chính là hắn đào tạo tử sĩ, muốn dùng cái này là hy sinh hiến tế, đạt được thiên kiếm đồng ý, nhưng nơi nào có như thế dễ dàng. Tám đại thiên kiếm bên trong, hai nan thiên kiếm và hoang ma thiên kiếm đều ở đây Diệp Thần trong tay, hắn tự nhiên biết chấp trưởng thiên kiếm khó khăn, không có thực lực cường hãn, muốn dựa vào mưu lợi biện pháp, chỉ là dối gạt mình lấn hiếp người thôi, không thể nào thành công. Đang nghĩ ngợi gian, Diệp Thần nhưng phát hiện chúng quanh thủ vệ công kích, đột nhiên dừng lại. Sau đó, tất cả di tích canh phòng, toàn bộ xếp hàng đứng ngay ngắn, chia hai bên, kẹp ra một cái lối đi, đội hình nghiêm nghị, tựa hồ đang nên tiếp trước chút gì. Ngay sau đó, cái lối đi này cuối, có một đạo duyên dáng sang trọng bóng người, chậm rãi đi tới. Diệp Thần thấy thân ảnh kia, nhất thời thất kinh, bật thốt lên kêu lên, Huyền Cơ Nguyệt, lại là ngươi. Mà chậm rãi mà đến bóng người, chính là Huyền Cơ Nguyệt. Huyền Cơ Nguyệt chỉ có một thân một mình, nhưng là không có mang theo cái gì tùy tùng, người mặc màu vàng hơi đỏ cung trang, giữa eo bội kiếm, phong tư thất tha, giống như từ mang quan vọng, ở hai bên to lớn di tích canh phòng con rối nổi bật hạ, tựa như nắm giữ hết thể cao nhất trí tôn, khí chất vô cùng cao quý vô địch. Diệt Vô Cực và Huyền Trần Yên thấy Huyền Cơ Nguyệt xuất hiện, cũng là lớn là phòng bị. Còn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang.